Chương 180, phản công bắt đầu. Kế tiếp, Tần Vũ liền tùy ý ở căn đặc biệt bên trong chung quanh đi dạo lung tung, tạm thời cho là ngắm cảnh đi du lịch. Đến nơi đây xem phong cảnh một chút, đi vào trong đó ăn 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 vặt, thể nghiệm một cái căn đặc biệt phong thổ. Đại gia đối với Tần Vũ đều hết sức nhiệt tình. Đến mỗi một chỗ, đều sẽ có người chủ động tiếp đãi hắn, cũng giới thiệu với hắn một phen. Thậm chí có thiên giới mỹ nữ tiểu tỷ tỷ xung đương hắn hướng dẫn du lịch. Sở dĩ, hắn tuy là lần đầu tiên tới căn đặc biệt, nhưng hoàn toàn không có một chút du ngoạn cản trở. Đến buổi tối, Tần Vũ cái này mới thỏa mãn phản hồi trung tâm chỉ huy. Hỏi Dẫn Đình. Sơ Nơi Đờ, phải đi ra ngoài đội trinh sát ngũ trinh sát kết quả như thế nào? Dẫn Đình. Sơ Nơi Đờ xưng đội trinh sát ngũ đã truyền tin tức trở về. Lúc này ẹn tì bỡ lệ thung lũng bên trong đề phòng hết sức sớm nghiêm. Chỉ là ngoại vi liền có trọng binh gác. Chỉ có thể là chờ, các loại, đêm đã khuya, tài năng, mới có thể thâm nhập trại địch tìm hiểu nhiều tin tức hơn. Được chưa, vậy các ngươi trước chậm rãi tìm hiểu, ta được tìm một chỗ chợp mắt một hồi. Tần Vũ nói rằng. Dẫn Đình. Sơ Nơi Đờ nóng ruột nhanh miệng nói ra, Tần Vũ tiền bối nếu như không chê, có thể đi ta nơi đó nghỉ ngơi. Nói xong, nàng liền cảm giác không ổn, trên mặt dâng lên một tia hồng nhuận màu sắc, nhưng nàng không có giải thích, mà là nghĩ lấy, đâm lao phải theo lao đi, một phần vạn Tần Vũ tiền bối thực sự đi đâu, vậy chưa chắc không phải một việc chuyện đẹp. Tần Vũ lắc đầu nói ra, tính rồi, ta một đại nam nhân đi ngươi một cái cô nương ra nơi ở cũng không quá tốt, muốn không ta liền tại trung tâm chỉ huy trực tiếp chú trọng được rồi, ta cũng không phải là cái gì người ý tứ, ở nơi nào ngủ đều giống nhau. Dẫn Đình. Sơ Nơi Đờ trên mặt lộ ra một chút thất vọng màu sắc, trong lòng càng là gầm hét lên. Ta một cô nương đều không để ý Tần Vũ tiền bối ngài vẫn còn ở từ cái gì, còn là nói ghét bỏ ta xấu à? Tuy là ta làn da ngăm đen một chút, nhưng dáng vẻ tự nhận là vẫn là rất tuấn tú. Dẫn Đình. Sơ Nơi Đờ nghĩ tới đây, không khỏi tìm một cái phản quang đồ vật, nhìn xuống dung mạo của mình. Lúc này, mấy cái dung mạo xinh đẹp hoàng cung cung nữ ở Mạ Lẹn, Cơ Hy Thẻ dưới sự hướng dẫn đi tới trung tâm chỉ huy. Nhìn thấy Tần Vũ phía sau, Mạ Lẹn, Cơ Hy Thẻ do hỏi, Tần Vũ tiền bối, bận điệu cả ngày, ngài có phải không muốn nghỉ ngơi một chút? Tần Vũ gật đầu, đang có quyết định này. Mạ Lẹn. Cơ Hy Thẻ nói ra, nô tỳ đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi dừng chân địa phương. Mấy vị này cung nữ chính là chiếu cố ngài ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày thị nữ. Ngài nếu có bất kỳ yêu cầu gì, đều có thể nói với các nàng. Cái gì đều được a, chỉ cần Tần Vũ tiền bối nói muốn. Mạ Lẹn. Cơ Hy Thẻ nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Tần Vũ nói như thế nào đều là sống hai đời nhân, một đời trước dây còn là một tình trường lãng tử, há có thể không biết Mạ Lẹn. Cơ Hy Thẻ ám chỉ nhưng hắn đã sớm miễn dịch nữ sắc, chí không ở chỗ này. Vì vậy liền luyện luôn cự tuyệt nói, dừng chân ta ngược lại có thể đi. Bất quá cái này vài vị cô nương thì không cần, ta có thể chiếu cố mình. Mạ Lẹn. Cơ Hy Thẻ phía sau mấy vị kia tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp cùng nữ thấy thế, đi tới trước, xếp thành một chuyến, đối với Tần Vũ cúc cung nói ra, nô tỳ gặp qua đại nhân. Có thể chiếu cố đại nhân là tuổi nô tỳ vinh hạnh. Mời đại nhân không cần khách khí. Mạ Lẹn. Cơ Hy Thẻ nói bổ sung, Tần Vũ đại nhân, các nàng đều là không hiểu chuyện hoàng hoa khuê nữ đâu. Tần Vũ đánh giá những cô bé này, sau đó hài lòng gật đầu. Không thể không nói, Mạ Lẹn. Cơ Hy Thẻ an bài vẫn là rất đúng lúc. Cái này vài vị cô nương không chỉ có mỗi người xinh đẹp như hoa, thậm chí ngay cả vớ đen đều đã mặc vào. Đây chính là tiếp đãi một người đàn ông lễ nghi cao nhất. Bất quá, Tần Vũ vẫn là cự tuyệt các nàng, chiến sự khẩn cấp, ta ở trung tâm chỉ huy chấp và a. Đời này, Tần Vũ chỉ nghĩ ở chân ái trên người sử dụng tinh lực, còn lại nữ, liền tính. Tuy là, bây giờ còn chưa có gặp phải chân ái. Cái trôi này Mạ Lẹn, Cơ Hy Thẻ làm sẽ không. Chẳng lẽ, chính mình mang tới cái này một nhóm cung nữ tư sắc không được? Tần Vũ tiền bối trước mắt, không có khả năng à, mỗi người có thể đều là mình tinh khiêu tế tuyển trong một vạn không có một tồn tại. Muốn vóc người có thân hình, muốn tướng mạo có tướng mạo. Bất kỳ nam nhân nào thấy được, đều sẽ tâm động thập phần, nhất định là Tần Vũ tiền bối cùng nam nhân khác bất đồng. Mạ Lẹn. Cơ Hy Thẻ nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi đối với Tần Vũ coi trọng vài phần. Dù sao, đầu năm nay có thể cự tuyệt nữ sắc nam nhân cũng không nhiều. Tần Vũ tiền bối, không hổ là trong một vạn không có một cường giả. Liên phẩm chất rất bất đồng. Nam thần. Tốt lắm, chúng ta liền không quấy rầy nữa Tần Vũ tiền bối. Nếu như Tần Vũ tiền bối có chỗ cần hỗ trợ, mời nhất định phải liên hệ chúng ta. Mạ Lẹn. Cơ Hy Thẻ nói xong, liền dẫn mấy vị kia cung nữ ly khai trung tâm chỉ huy. Chờ, các loại, Mạ Lẹn. Cơ Hy Thẻ đám người sau khi rời đi. Dẫn Đình. Sơ Nơi Đờ sát gần Tần Vũ, nhịn không được bật cười. Thấp giọng ở Tần Vũ bên tai nói ra, Tần Vũ tiền bối, ngài chẳng lẽ không biết Mạ Lẹn ý tứ của tiểu thư? Đừng không có ý tứ, đây là chúng ta đối với thiên giới anh hùng đặc hữu chiêu đãi. Các nàng đều là tự nguyện, nhưng lại sẽ vì này cảm thấy vinh hạnh. Đương nhiên. Nói tới nói lui. Nếu như Tần Vũ thật cùng những cung nữ kia đi, cái kia Dẫn Đình, Sơ Nơi Đờ nhất định sẽ giống như là ăn dấm chua giống nhau, chua chát. Hiện tại, nhưng trong lòng của nàng hết sức vui vẻ, may mắn Tần Vũ không có làm như vậy. Bằng không, trơ mắt nhìn nam thần cùng nữ nhân khác đi, chính mình muốn khóc. Nghe được Dẫn Đình, Sơ Nơi Đờ nói như vậy, Tần Vũ trên mặt lộ ra xấu hổ màu sắc. Chẳng lẽ là, đây là khai hoang phó bản phúc lợi? Bỏ lỡ a. Ngươi không nói sớm ta đã sớm dẫn các nàng đi. Hắn trêu ghẹo nói. Dẫn Đình, Sơ Nơi Đờ không tin nói ra, cắt. Ngài sẽ không, ngài là Tần Vũ tiền bối, không biết làm loại chuyện đó. Đừng cho ta đội mũ cao, ta thực biết. Tần Vũ nói rằng. Dẫn Đình. Sơ Nơi Đờ không phục nói ra, vậy ngài hiện tại thử xem, đi nhà của ta thử xem. Lúc này, một cái sĩ quan tình báo xông vào trung tâm chỉ huy. Nghe được đối thoại của hai người, không khỏi nghi hoặc, Dẫn Đình đội trưởng, thử xem cái gì? khái khái, không có gì, xã hội sự tình, ngươi ít hỏi tham. Dẫn đỉnh. Sơ nầy đờ tiếp tục hỏi làm sao vậy? Có chuyện gì? Sĩ quan tình báo nói ra, là tin tức tốt, trinh sát tiểu đội chuyển quay lại tình báo, ẻn tí bờ lệ thung lũng địa doanh trận địa tình huống cơ bản đã thăm dò, đây là địch nhân công sự phòng ngự phân bộ bản đồ, người xem. Dẫn đỉnh. Sơ nầy đờ trên mặt lộ ra vui vẻ màu sắc. Tiếp nhận bản đồ phía sau cha nhìn. Sau đó nói ra, đi đem người khác gọi tới, cùng nhau thương nghị phản công chiến lược. Nói xong, liền bắt đầu ở ẻn tí bờ lệ thung lũng xa bản trên bản đồ, làm ra các loại đánh dấu. Trong lòng bắt đầu nghĩ lấy phái binh bày trận, phản công ẻn tí bờ lệ thung lũng phương pháp. Rất nhanh, quân đội cao tầng đều bị triệu hồi trung tâm chỉ huy, bắt đầu hướng về phía truyền lại trở về tình báo, thảo luận tới phản công hành động chiến lược. Tần Vũ lại là ngồi một bên, chờ đợi bọn họ thảo luận kết quả. Khoảng chừng sau 20 phút, Dẫn Đỉnh, Sơ Nảy Đở chỉ vào xa bản đồ hướng Tần Vũ báo cáo. Tần Vũ tiền bối, đây là cặp tháp canh chỗ vị trí, nơi này là cặp tuyến tiếp viện chỗ vị trí, đây là trung tâm chỉ huy, binh lực của bọn hắn phân bố ở nơi này, cái này, còn có cái này vị trí. Chúng ta dự định thừa dịp đêm tối bọn họ phòng bị thư giãn thời điểm phản công, chia binh hai đường, trước đánh chiếm tháp canh, cắt nữa đoạn tuyến tiếp viện, sau đó hai đường binh mã lại hội hợp, từng cái đánh tan cặp kéo binh doanh, cuối cùng thẳng đến bộ chỉ huy. Lại phái ra một tiểu đội, canh giữ ở bọn họ trên đường rút lui, đoạn mất đường lui của bọn họ. Hóa đơn Tần Vũ tiền bối, ngài thấy thế nào? Dẫn Đỉnh. Sơ Nảy Đở bùm bùm nói một tràng chiến đấu sách lược. Nhưng Tần Vũ cũng không chút chăm chú nghe, hắn chỉ là đang đợi một cái tín hiệu, bắt đầu phản công tín hiệu. Chỉ cần Dẫn Đỉnh, Sơ Nảy Đở nói ra cái tín hiệu này là được. Còn như thế nào công lược ẹn tỉ bờ lệ thung lũng, hắn tới làm liền có thể. Chờ, các loại, Dẫn Đỉnh. Sơ Nảy Đở nói xong, Tần Vũ bình tĩnh nói ra, hành, đều giao cho ta đi, các ngươi ở căn đặc biệt bên trong thành chờ đấy là được. Dẫn Đỉnh. Sơ Nảy Đở vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy Tần Vũ, đều giao cho ngài. Ngài là nói toàn bộ. Chờ, các loại. Tần Vũ thiên bối, mới vừa rồi lời của tại hạ, ngài nghe rõ chưa? Chiến thuật dường như không phải ngài nói cái này dạng. Tần Vũ nói ra, không phải là phản công ẹn tì bờ lệ thung lũng sao? Ta nghe rõ. Vậy chúng ta người đâu? Cần muốn làm cái gì? Dẫn Đỉnh. Sơ Nảy Đở yếu ớt hỏi. Tần Vũ nói ra, người của các ngươi ở căn hạng nhất lấy là được. Hiện tại, làm cho trinh sát tiểu đội cũng rút khỏi ẹn tì bờ lệ thung lũng. Người tốt nhất hạ mệnh lệnh, đêm nay ai cũng không nên đi chỗ đó. Miễn cho ngộ thương bói. Chương 181, kết thúc. Phản công bắt đầu. Nhưng cùng đại gia trong tưởng tượng phản công cũng không giống nhau. Dựa theo Dẫn Đỉnh, Sơ Nảy Đở cùng căn đặc biệt quân đội cao tầng kế hoạch. Căn đặc biệt bên trong ngoại trừ lưu lại một bộ phận thủ quân ở ngoài, những người khác đều sẽ thừa dịp đêm tối bí mật tiến quân ẹn tì bờ lệ thung lũng, phản công chú đóng ở trong đó cặt kẹo tổ chức. Nhưng mà, lúc này kết quả là, Tần Vũ một cái người cầm bản đồ cô linh linh ra khỏi thành, mà căn đặc biệt đại quân thì ở lại căn đặc biệt bên trong thành. Dựa theo Tần Vũ mệnh lệnh, bọn họ một cái đều không cho phép đi ra ngoài, càng không thể vào ẹn tì bờ lệ thung lũng. Căn cứ Tần Vũ giải thích, đó chính là một ngày đi vào sẽ lầm thương tổ đến, chẳng những không giúp được gì, ngược lại còn có thể trở thành trói buộc. Đám người đứng ở đông môn trên tường, nhìn dưới bóng đêm một người độc hành Tần Vũ, muôn vàn cảm khái. Trung quy, vẫn là Tần Vũ tiền bối một người chống được sở hữu. Dẫn Đỉnh. Sơ Nảy Đở trong mắt đã là đầy áp nước mắt. Người nam nhân kia, vì không cho căn đặc biệt người hy sinh, luôn là tuyển trạch một cái người đối mặt cặt kẹo đại quân. Phía trước liền tính, lần này, đối mặt nhưng là cặt kẹo bộ đội chủ lực, nhân số chí ít ở 10 vạn người ở trên. Vì căn đặc biệt, hắn một cái người phụ trọng đi về phía trước. Khóc. Đám người cũng dồn dập nói rằng, vốn là căn đặc biệt cùng cặp tổ chức chiến tranh, chúng ta thân là căn đặc biệt người, nhưng chỉ là nhìn lấy. Tần Vũ tiền bối, chỉ là viện quân mà thôi, dĩ nhiên có thể làm đến nước này, thật là quá cảm động. Thiên giới mỗi một cái người đều hẳn là nhớ kỹ Tần Vũ tiền bối. Không xong, ánh mắt vào hạt cát, lại chúng nhân chú mục phía dưới. Tần Vũ thân ảnh rất nhanh thì biến mất ở trong đêm tối. Sau đó, mọi người nhăn thần, không khỏi toát ra một tia lo lắng màu sắc. Có người hướng Dẫn Đỉnh. Sơ Nảy Đở hỏi Dẫn Đỉnh đội trưởng, Tần Vũ tiền bối sẽ có hay không có sự tình à? Ẹn đi bờ lệ bên trong hạt cốc, nhưng là chú đóng cặp hơn 100.000 sĩ binh. Chúng ta có muốn hay không ra khỏi thành hỗ trợ? Cái này chàng chiến tranh chủ lực chắc là chúng ta mới đúng, hiện tại ngược lại làm cho Tần Vũ tiền bối một cái người thừa bao, trong lòng tổng hội băn khoăn, nếu như Tần Vũ tiền bối vì vậy có chuyện bất chắc, ta đợi một cuộc đời cũng sẽ ở hổ thẹn chung vượt qua. Dẫn Đỉnh đội trưởng, muốn không chúng ta len lén ra khỏi thành đi giúp Tần Vũ tiền bối à, hắn sẽ không trách chúng ta. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Dẫn Đỉnh. Sơ Nảy Đở. Dẫn Đỉnh. Sơ Nảy Đở nghe được đề nghị của mọi người phía sau, cũng là do dự thật lâu. Cuối cùng trưởng thoải mái một khẩu khí, nói ra, không phải, đều không cần đi ra ngoài. Tần Vũ tiền bối mệnh lệnh chính là thiết luật, bất luận cái gì đều người không thể cãi lời, bằng không xử theo quân pháp. Tần Vũ tiền bối nếu an bài như vậy, tất nhiên sẽ có đạo lý của hắn, chúng ta làm theo liền có thể. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Được rồi, chỉ mong Tần Vũ tiền bối không có việc gì, người tốt cả đời bình an. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, đột nhiên trong trời đêm xuất hiện một đạo cự đại hỏa quang, nổ tung nổ tùy theo truyền đến. Đám người kinh ngạc hướng phía ánh lửa phương hướng nhìn lại, chính là ẹn tì bờ lệ thung lũng phương hướng. Đánh nhau, Tần Vũ tiền bối cùng cắt kẹo người của tổ chức nộp lên phát hỏa. Công xem nổ tung vị trí, đó là ẹn tí bờ lệ thung lũng nhập khẩu. Tần Vũ tiền bối lựa chọn không phải đánh lén, mà là chính diện đánh tạc. Thoại âm của mọi người vừa dứt, rất nhanh lại thấy được cự đại bạo tạc hỏa quang xuất hiện lần nữa. Tiếp lấy lại là nổ tung hỏa quang, bạo tạc càng ngày càng nhiều. Phanh 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 bằng bằng. Hỏa quang trong nháy mắt chiếu sáng đêm tối, làm cho đêm tối giống như ban ngày. Một tiếng tiếp lấy một tiếng nổ bên tai không dứt, vang dội thiên địa. So với đốt pháo tần suất còn nhanh hơn. Đinh hai nhức óc, toàn bộ căn đặc biệt thành mặt đất đều không ngừng lay động. Endeavor lệ thung lũng bầu trời. Một trận lại một cái máy bay ném bom bay qua. Một viên tiếp lấy một viên lượng tử bạo đạn hạ xuống. Từng đạo lam sắc tia laser từ trên bầu trời bắn nhanh xuống. Đến không hết không chiến cơ giới. Bao tác xoay quanh trên không trung. Phản công rõ ràng chỉ có Tần Vũ một cái người. Nhưng tình hình chiến đấu thoạt nhìn lên lại giống như một nhánh cơ giới quân đoàn. Hỏa lực hung mãnh không gì sánh được, ngắn ngủi mấy phút bên trong liền bao trùm toàn bộ Endeavor lệ thung lũng. Endeavor lệ thung lũng dài đến vài chục km. Mỗi một cái góc đều đã nhưng là toàn bộ bị đạn pháo thanh tẩy một bên. Mỗi một chỗ đều giấy lên lửa lớn rừng rực. Endeavor lệ thung lũng lúc này biến thành một cái tử vong chi cốc. Căn đặc biệt bên trong người nhìn Endeavor lệ thung lũng phương hướng, toàn bộ người đều bối rối, rung động trong lòng không gì sánh được. Đối với Tần Vũ sức chiến đấu có một cái nhận thức hoàn toàn mới, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch Tần Vũ một cái người đi, minh bạch tại sao không để cho bọn họ đi ra, càng không để cho bọn họ tiến nhập Endeavor lệ trong thung lũng. Bởi vì lúc này Endeavor lệ thung lũng tình huống, ai ở bên trong đều là chắc chắn phải chết. Chính như Tần Vũ nói như vậy, bọn họ đi sẽ trở thành phá hôi, chẳng những không giúp được bất luận cái gì vội vàng, ngược lại trở thành trói buộc. Chú đóng ở bên trong hạp cốc cái kia 10 vạn cặn kèo đại quân, kết cục đã là không cần nói cũng biết. Liên tục nổ lớn, rằng có khoảng chừng sau 5 phút, từ từ lắng xuống. Nổ tung cho tàn còn đang thiêu đốt lấy, khói thuốc súng vẫn còn ở cuồn cuộn dâng lên. Nhưng mình nhưng lại cũng nghe không đến bất luận cái gì thương pháo thanh, chỉ có bùm bùm thiêu đốt thanh âm. Đỏ bừng hỏa quang vẫn là chiếu sáng bầu trời, làm cho đêm tối giống như ban ngày. Nhưng ban đêm yên tĩnh đã trở về vắng vẻ. Đây là đã kết thúc rồi hả? Cái này liền xong, mới chỉ có mấy phút mà thôi. Các quân đội đâu ba? Đám người nhìn trở lại an tĩnh Endeavor lệ thung lũng, trên mặt hiện đầy dấu chấm hỏi. Bọn họ cũng đều biết, đêm nay sẽ bạo phát một trận đại chiến. Trận này đại chiến tướng biết dị thường kịch liệt, thậm chí đánh tới hừng đông đều là bình thường. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, kịch liệt là kịch liệt, nhưng tốc độ không khỏi cũng quá nhanh a. Mới chỉ có mấy phút liền kết thúc. Đối thủ một điểm dãy rùa vết tích đều không có a. Mọi người đều trợn tròn mắt. Nội tâm phiên sơn đảo hải một dạng cuộn cuộn. Trận này chiến tranh rằng co 3 năm, không nghĩ tới, dĩ nhiên lấy phương thức này kết thúc, có điểm không thể tưởng tượng nổi. Sau đó không lâu, một bóng người xuất hiện ở căn đặc biệt ngoài cửa đông. Cắm đâu, như không có chuyện gì xảy ra hướng phía đông môn đi tới. Đám người tập trung nhìn vào, là Tần Vũ. Cái kia đi bộ nhàn nhã bộ dạng, cái kia đạm nhiên như thường dáng vẻ, làm cho hắn xem ra giống như là mới vừa tan bước trở về giống nhau. Không biết, còn tưởng rằng hắn ra khỏi thành chạy hết một 4.5 quay vòng. Nhưng lúc này căn đặc biệt mọi người đều biết, hắn tuyệt đối không phải đi tản bộ. Endeavor lệ thung lũng nổ lớn, đúng là hắn sợ tác sở vi. Hắn chiến thắng trở về đã trở về. Đi ra ngoài về đến tới, mới chỉ có 20 phút mà thôi. Diễn đỉnh. Sơ nơi đờ đám người, kích động đến thân thể run rẩy. Tần Vũ tiền bối đã trở về. Tần Vũ tiền bối, chúng ta thiên giới đại anh hùng. Mọi người đều hô lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ căn đặc biệt thành đều sôi trào lên. Trên bầu trời toát ra ăn mừng pháo hoa. Phố lớn ngõ nhỏ, giấy lên hỏa quang. Đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt. Căn đặc biệt cùng Endeavor lệ thung lũng hai cái lân cận địa phương lúc này tuy là đều bị hỏa quang bao phủ, nhưng căn đặc biệt bên trong thành hỏa quang là ăn mừng hỏa quang, mà Endeavor lệ thung lũng ở trên hỏa quang là hủy diệt hỏa quang, là hai cái hoàn toàn ngược lại cảnh tượng. Chương 182, thưởng cho. Căn đặc biệt mọi người dùng thiên giới lễ nghi cao nhất đem Tần Vũ đón vào bên trong thành. Hơn nửa đêm không có có một cái người ngủ, toàn bộ đều đang vì Tần Vũ hoan hô. Các kèo đại quân đã tiêu diệt toàn bộ, căn đặc biệt được cứu. Trận này rằng có hơn 3 năm chiến đấu, ở đêm nay rốt cuộc kết thúc, đều là một người công lao. Tần Vũ tiền bối, hắn là thiên giới anh hùng, là bình định chiến tranh chiến thần, là trí cao vô thượng tồn tại. Phố lớn ngõ nhỏ đều vô cùng náo nhiệt, cử quốc chúc mừng, thậm chí là căn đặc biệt thành viên hoàng thất cũng toàn bộ ở nhiếp chính vương dưới sự hướng dẫn toàn bộ đến rồi trên đường. Tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp cung nữ xếp thành hai cái hàng dài, một đội gõ trống, một đội đánh chiêng, nên tiếp Tần Vũ. Tần Vũ đi ở trên đường, vạn chúng chú mục, vinh quang vạn trượng. Hắn không đi một bước, đoàn người liền di động một bước, thủy chung đưa hắn vẩn quanh ở trung tâm. Mọi người tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ căn đặc biệt hoàng đô. Tối nay đối với căn đặc biệt mà nói, nhất định là một đêm không ngủ. Tần Vũ quen điệu thấp, không quá vui vẻ loại này quá mức cao giọng bầu không khí, chỉ muốn sớm một chút rời nơi đây. Nhất chính vương mời hắn đi hoàng cung một chuyến, nên vì hắn cử hành long trọng nhất ăn mừng thịnh không ba tiệc rượu. Vì tách ra náo nhiệt đoàn người, Tần Vũ đáp ứng rồi nhất chính vương mời. Ở bọn một trận khua chiêng gõ trống nên tiếp phía dưới, Tần Vũ cùng rèn đỉnh, sơ nơi đợi chờ các loại quân đội cao tầng ở hoàng thất mọi người dưới sự hướng dẫn đã tới hoàng cung. Sau đó tiến nhập hoàng cung, phần lớn bình dân bị ngăn ở bên ngoài hoàng cung, nhưng nhiệt tình của bọn hắn cũng không có cởi ra. Cứ việc nhìn không thấy Tần Vũ thân ảnh, nhưng bọn hắn vẫn ở chỗ cũ trên đường cái hoan ca năm vật, chúc mừng Tần Vũ chiến thắng trở về, chúc mừng cái này một tràng chiến tranh thắng lợi cuối cùng. Đến rồi hoàng cung phía sau, quanh mình xác thực an tĩnh không ít. Lúc này, Diễn Đình, sơ nảy đờ thừa dịp khó được an tĩnh, ở Tần Vũ bên người, do hỏi, dài dèo giết chưa? Tần Vũ lắc đầu nói ra, không rõ ràng, chỉ cần hắn lúc đó ở Endeavor lệ thung lũng, liền chắc chắn phải chết. Ngươi không thấy được hắn? Diễn Đình, sơ nảy đờ hỏi. Tần Vũ giải thích, trên thực tế ta ai cũng không nhìn thấy. Người máy đánh nổ tốc độ quá nhanh, ta còn không nhìn thấy người của bọn họ liền toàn bộ bị tạc chết rồi. Làm sao vậy ba?
Dễ đìn.
Sơ nầy đỡ chỉ là muốn xác nhận dài dẻo chết hay chưa. Bởi vì dài dẻo là cặp chú đóng ở Entebbe lệ trong thung lũng chỉ huy trưởng. Quét tước chiến trường bộ đội hậu cần ở chiến hậu tiến nhập Entebbe lệ thung lũng lúc không có tìm được dài dẻo thi thể. Trên thực tế, những người khác thi thể đại bộ phận cũng không có tìm được. Mặc dù tìm được, cũng là rời rạc. Bởi vì tại cái kia một hồi bao phủ toàn bộ thung lũng nổ lớn chung, muốn lưu được toàn thây cũng không quá dễ dàng. Nghe được Tần Vũ sau khi trả lời, Diễn Đình, Sơ Nầy Đờ nguyên bản khiếp sợ tâm tình càng thêm chấn kinh rồi. Đây coi là cái gì chiến đấu? Địch nhân cũng không thấy, liền đem địch nhân cho tiêu diệt. Địch nhân ở trước khi chết, có lẽ rất mộng bức a liền công kích người là của bọn họ ai đều không biết. Khủng bố như vậy.
Diễn Đình,
Sơ Nầy Đờ giải thích, giải dẻo rất có thể không chết. Bằng vào chúng ta đối với hiểu biết của hắn, hắn nhất định sẽ ở bạo tạc lúc mới bắt đầu bỏ chạy rớt. Điều này lao hổ ly vô cùng sợ chết, đối với nguy hiểm hết sức cảnh giác, hơn nữa trốn chạy thủ đoạn hết sức nhiều, tình huống không đúng sẽ để thời gian chạy trối chết. Đã từng hắn ở hoàng đô quân trong tay, chính là như vậy trốn thoát rất nhiều lần. Tần Vũ hơi gật đầu, được rồi, lúc đó ta không có chú ý. Đang khi nói chuyện, Nhất Chính Vương mang theo Tần Vũ cùng một đám quân đội cao tầng, đặt tới một tòa đại điện. Trong đại điện đã xây dựng tốt lắm sân khấu, trên đài cung nữ đang biểu diễn, dưới đài dọn xong phong phú tiệc rượu. Mời Tần Vũ tiền bối nhập tọa. Vừa bước vào đại điện, liền có người lớn tiếng hô. Nhất Chính Vương chỉ vào dưới đài hàng trước nhất chính giữa nhất vị trí, nói với Tần Vũ tiền bối, nơi đó mời. Đây chính là chủ vị. Tần Vũ cũng không khách khí, trực tiếp an vị ở nơi đó. Nhất Chính Vương ngồi ở đứng dậy bên cạnh. Tất cả mọi người ngồi xuống sau đó. Ăn mừng thịnh yến bắt đầu. Hoàng ca năm vật. Nâng ly cả chén. Bất diệt nhạc hồ. Trận này các tổ chức xâm lấn căn đặc biệt hoàng đô chiến tranh, giằng co 3 năm lâu, Tần Vũ đến sau đó, lấy lôi lệ phong hành thủ đoạn, trong vòng một ngày bình định chiến tranh, cuối cùng làm cho căn đặc biệt lớn thắng kết cục kết thúc. Căn đặc biệt mọi người đều ở đây tụng khen Tần Vũ công tích vĩ đại. Ở trong lòng của bọn họ, Tần Vũ đã là cùng trời giới 7 vị cơ giới chiến thần địa vị giống nhau, trở thành thiên giới anh hùng. Ăn mừng thịnh yến bên trên, một trận cơm nước no nề phía sau, Nhiếp Chính Vương leo lên sân khấu, tự mình làm Tần Vũ ca tụng công tích. Thanh âm đi qua máy phóng đại thanh âm, truyền khắp toàn bộ hoàng cung, truyền đến ngoài cung, quanh quẩn ở căn đặc biệt hoàng đô bên trong. Đám người nghe được Nhiếp Chính Vương đối với Tần Vũ tụng khen, kích động không thôi. Giờ khắc này, mọi người đều ở đây hoan hô Tần Vũ tên, hô tiếng điếc tai nhức óc, vang thiên triệt địa. Nhiếp Chính Vương ca tụng xong Tần Vũ công tích vĩ đại, sau đó lấy ra một cái thập phần tinh xảo hộp gỗ, mở hộp gỗ ra, mọi người thấy trong hộp gỗ bày đặt một viên chiếu lấp lánh huân chương, kia sang kia dĩ nhiên là kim quang, vừa nhìn liền biết đây là sử thi cấp huân chương. Chứng kiến trong hộp gỗ huân chương, đám người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy Nhiếp Chính Vương tiếp tục nói ra, đây là thiên giới chí bảo, là anh hùng mới xứng có huân chương, là trăm ngàn năm qua thiên giới cơ giới sư môn hợp lực rèn được huân chương nhất thiên giới anh hùng huân chương. Bản vương cần đại biểu trời giới hoàng thất, đại biểu trời giới mọi người, cho Tần Vũ tiền bối ban phát một quả này thiên giới anh hùng huân chương. Nhất Chính Vương đem cái kia một cái tinh xảo hộp gỗ giơ đến đỉnh đầu, xem nói với Tần Vũ, khẩn cầu Tần Vũ tiền bối xin vui lòng nhận cho. Nói xong hắn liền không người xuống, cúi đầu. Hiện trường nhất thời một mảnh ồn ào náo động. Dĩ nhiên là thiên giới anh hùng huân chương. Có người nói, cái này huân chương là do bảy thần chi cánh vỏ tổ chức cơ giới sư môn liên thủ hao phí thời gian mấy chục năm mới chỉ có tạo ra, là chuyên môn dùng để ban phát cho đối với thiên giới làm ra cống hiến lớn nhân. Chế tạo sau khi đi ra, liền vẫn bị hoàng thất sở bảo quản. Tổng cộng có 7 miếng. Đây là quả thứ nhất. Trước đó còn chưa nghe nói qua có ai từng thu được nên huân chương. Tần Vũ tiền bối xác thực xứng đôi này cái huân chương, hắn chính là chúng ta thiên giới đại anh hùng, mời Tần Vũ tiền bối cần phải nhận lấy. Tần Vũ nghe được nghị luận của mọi người, trong lòng đại khái đã biết này cái huy chương lai lịch, lai lịch không nhỏ a. Từ ở bề ngoài xem, đoán chừng là một viên sử thi cấp huân chương, như vậy thuộc tính nhất định rất tốt. Đây chẳng lẽ là khai hoang phó bản thưởng cho? Nếu là như vậy, cái kia không cần thì phí. Vì vậy Tần Vũ bình tĩnh đứng lên, đi lên sân khấu tiếp nhận huân chương. Hắn trước tiên đem huân chương thu vào, không gấp đi xem, chờ các loại đi trở về đang nói. Dù sao hiện tại nhiều người nhìn như vậy đâu. Tạ 207. Nói lời cảm tạ sau đó, Tần Vũ đi xuống sân khấu. Tiếp lấy Nhiếp Chính Vương tiếp tục nói ra, vì cảm tạ Tần Vũ tiền bối trả giá, ta hoàng thất đơn độc vì Tần Vũ chuẩn bị một phần hậu lễ. Bởi vì đồ đạc nhiều lắm, liền không rời ra ngoài. Tiến hội tán đi sau đó, tự nhiên sẽ đưa đến Tần Vũ tiền bối trong tay. Cũng xin Tần Vũ tiền bối tiếp tục xin vui lòng nhận cho. Tần Vũ thích nhất thu lễ, không sợ lễ vật nhiều, chỉ sợ không có. Vì vậy liền gật đầu, biểu thị chính mình thu. Chứng kiến Tần Vũ bằng lòng nhận lấy hoàng thất đưa tặng đại lễ, Nhiếp Chính Vương trên mặt xuất hiện một màn xảo túng tức thể dị dạng thần thái, sau đó tiếp lấy tiếp tục nói ra, Tần Vũ tiền bối tuổi trẻ tài cao, tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, có thể nói là nhân trung chi long. Mạng muội hỏi một chút Tần Vũ tiền bối, nhưng có hôn phối rồi hả? Nói xong, Nhiếp Chính Vương nhìn về phía Tần Vũ. Đám người cũng dồn dập nhìn về phía Tần Vũ. Bất quá trong lòng bọn họ nghi hoặc không thôi, không biết Nhiếp Chính Vương hảo đoan đoan vì sao hỏi như vậy. Đây là muốn cho Tần Vũ tìm lão bà sao? Lập xuống lớn như vậy chiến công, có thể phân phối lão bà. Tần Vũ cũng bị cái này đột nhiên vừa hỏi cao mập ép, trên mặt cũng lộ ra nghi hoặc màu sắc, nhưng loại sự tình này cũng không có cái gì tốt giấu giếm, vì vậy tựa như thật nói ra, tạm thời còn không có. Nhiếp Chính Vương nghe xong, trên mặt lộ ra kích động màu sắc, tiếp tục nói ra, cái kia thật sự là quá tốt. Ta hoàng thất kế thừa nhân hoàng nữ điện hạ, đến nay cũng còn không có hôn phối đối tượng. Như thực chất Tần Vũ tiền bối không ngại, bản vương liền đại biểu hoàng thất, hy vọng có thể cùng Tần Vũ tiền bối đặt hàng cái thân. Tần Vũ càng ngợp ép. Ý gì ba? Đây là muốn xử lý hôn nhân à? Thiên giới hoàng thất, dường như có loại này truyền thống. Chương 183, khai hoang thành công, kết toán. Tần Vũ không xác định Nhiếp Chính Vương có phải hay không ý tứ này. Vì vậy liền hỏi, Nhiếp Chính Vương là có ý gì? Các hạ không biết rõ. Nhiếp Chính Vương không lại che che giấu giấu, nói thẳng nói ra, Tần Vũ tiền bối tuổi trẻ tài cao, chính là nhân trung chi long, mà hoàng nữ điện hạ trên vạn người chính là nhân trung chi phượng. Hai người các ngươi vô cùng xứng đôi, tuy là hoàng nữ điện hạ hay còn tuổi nhỏ, nhưng chúng ta trước định ra hôn ước, đợi quá cái 5 năm 8 năm, hoàng nữ điện hạ sau trưởng thành, liền gả cho Tần Vũ tiền bối. Bản vương là hoàng nữ điện hạ thân thúc thúc, đối với chuyện này có thể thay hoàng nữ làm chủ. Không biết Tần Vũ tiền bối ý như thế nào. Nhiếp Chính Vương đánh một tay tính toán thật hay. Từ Tần Vũ đi tới thiên giới phía sau, hắn liền vẫn chú ý Tần Vũ. Đang cùng các trận này trong chiến tranh, Tần Vũ bày ra thực lực, làm hắn cảm thấy chấn động. Hắn đã là nhìn ra, Tần Vũ tuyệt không phải người thường, tiềm lực lớn vô cùng, sau này chắc chắn leo lên thế giới đỉnh phong. Vì vậy liền thừa cơ hội này cùng Tần Vũ leo dao. Vừa lúc Tần Vũ chưa kết hôn, hoàng nữ điện hạ chưa gả. Nếu như hai người có thể hỷ kết liên lý, cái kia Tần Vũ sẽ cùng hoàng thất trói chặt cùng một chỗ. Có Tần Vũ cái này một cái núi dựa lớn ở, thiên giới hoàng thất đều nhất định có thể càng thêm phồn vinh xương thịnh. Thậm chí là thu phục Tây Bộ không cách nào giải đất, cùng với thiên giới còn lại đảo nhỏ, nhất thống thiên giới sắp tới. Cùng Tần Vũ thông gia, không thể nghi ngờ là một lần làm cho hoàng thất bay cao hơn cơ hội thật tốt. Thành tựu hoàng thất chí giả, Nhiếp Chính Vương rất dễ dàng liền nghĩ đến điểm này. Lập tức, đang lúc mọi người nhân chứng dưới, làm ra như vậy quyết định. Đương nhiên, có thể thành công hay không, còn phải xem Tần Vũ có nguyện ý hay không. Nhiếp Chính Vương sau khi nói xong, đám người dồn dập đều kinh ngạc không gì sánh được. Hướng phía Tần Vũ xem ra, trong ánh mắt tất cả đều là ước ao màu sắc. Hoàng nữ điện hạ, đây chính là thiên giới cực kỳ tôn quý tồn tại. Tuy là tuổi còn nhỏ quá, nhưng từ nhỏ là một mỹ nhân phôi tử, sau khi lớn lên tất nhiên sẽ là khuynh quốc khuynh thành một dạng tồn tại. Từ nhỏ hiện ra chính trị và phương diện kinh tế thiên phú, viễn siêu thường nhân, nhất định chính là tài sắc song tuyệt. Có thể nói là thiên giới mỗi một cái thiếu nam giấc mộng trong lòng. Nhưng mà, giấc mộng này lại cùng Tần Vũ như vậy gần trong gang tấc. Tần Vũ chỉ cần gật đầu một cái là có thể sở hữu hoàng nữ điện hạ. Đây chính là so với thiên giới anh hùng huân chương đều quý báo hơn thượng cho a. Tại chỗ không ít tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai đều nhanh muốn nước ao khóc. Bọn họ dám khẳng định, Tần Vũ nhất định sẽ bằng lòng. Dù sao, không có người nào có thể cự tuyệt hoàng nữ điện hạ. Hâm mộ thì hâm mộ, nhưng mọi người đều biết, sợ rằng chỉ có Tần Vũ nam nhân như vậy, tài năng mới có thể xứng đôi hoàng nữ điện hạ bực này nữ tử. Diễn Điền, sờ nảy đỡ lại là chua chát. Nàng cũng thiếu chút nước khóc, nhưng không phải ước ao Tần Vũ mà khóc, mà là ước ao hoàng nữ điện hạ mà khóc. Nàng hận mình không phải là hoàng nữ điện hạ, nhưng nàng không có quyền lợi ngăn cản Nhiếp Chính Vương, cũng không có quyền lợi can thiệp Tần Vũ quyết định, chỉ có thể dương mắt nhìn về phía Tần Vũ. Những nữ nhân khác cùng Diễn Điền, sờ nảy đỡ không sai biệt lắm, cũng không hy vọng Tần Vũ thoát đơn. Cứ việc Tần Vũ thoát đơn đối tượng là các nàng không gì sánh được tôn kính nữ hoàng điện hạ, nhưng từ đối với nữ nhân ăn dấm chua bản tính, các nàng không hy vọng Tần Vũ thoát đơn. Dù sao Tần Vũ nhưng là các nàng nam thần. Trong lúc nhất thời, mọi người đều hướng phía Tần Vũ xem ra, chờ đợi Tần Vũ làm quyết định. Lúc này Tần Vũ trong lòng chỉ cảm thấy khôi hài. Xử lý hôn nhân vốn là rất hoang đường, đây là từ trên lợi ích lên đường chính trị thông gia tính chất xử lý hôn nhân, vậy càng hoang đường. Quan trọng nhất là hắn liền hoàng nữ điện hạ cũng chưa từng thấy, cái này liền quyết định hôn ước không phải nào sao? Nếu như dung mạo xinh đẹp vậy còn tốt, nếu như người xấu xí, chính mình không sẽ khóc rồi sao? Tuyệt đối không thể bằng lòng. Tần Vũ lắc đầu nói ra, xin lỗi Nhiếp Chính Vương tiên sinh, ta không thể bằng lòng đề nghị của ngài. Trên thực tế, ta càng ưa thích hôn nhân tự do. Hơn nữa, hiện tại hoàng nữ điện hạ bị các tổ chức bắt cóc đến rồi, A Đăng Cao Nguyên sinh tử chưa biết, chúng ta ở nơi này thay nàng nói chuyện cưới gả, nghĩ như thế nào đều vô cùng không ổn đâu. Nghe được Tần Vũ sau khi trả lời, Nhiếp Chính Vương trên mặt toát ra vẻ thất vọng màu sắc, nhưng không nhiều lắm, bởi vì chuyện này còn có thể cứu vãn được. Chờ các loại đem hoàng nữ điện hạ cứu ra nhắc lại, đến lúc đó hai người gặp lại qua, cơ hội càng lớn hơn. Hắn nói ra, bản vương vâng theo Tần Vũ tiền bối ý nguyện. Đám người lại là dồn dập lộ ra khiếp sợ màu sắc, dĩ nhiên cự tuyệt hoàng nữ điện hạ. Khóc, Tần Vũ tiền bối quả nhiên bất đồng phàm nhân, không hổ là Tần Vũ tiền bối, đỉnh thiên lập địa tồn tại. Hoàng nữ điện hạ sợ rằng suy nghĩ nát óc, đều sẽ không nghĩ tới chính mình sẽ bị cự tuyệt ta. Diễn Điền, sơ nảy đỡ cầm đầu một đám chưa kết hôn nữ tính, trong lòng tùng một khẩu khí, nhìn về phía Tần Vũ lúc, trên mặt sùng bái màu sắc càng đậm. Yến hội sau khi kết thúc, Nhiếp Chính Vương đơn độc tìm Tần Vũ, ủy thác hắn thâm nhập các tổ chức tổng bộ chỗ ở Tây Bộ không cách nào giải đất, điều tra hoàng nữ điện hạ hạ lạc, cũng cứu ra hoàng nữ điện hạ. Thời gian đương nhiên là càng nhanh càng tốt, nhưng Nhiếp Chính Vương cũng không có yêu cầu Tần Vũ lập tức xuất phát, mà là làm cho Tần Vũ trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tần Vũ suy đoán đó có thể là kế tiếp đầu mối chính nhiệm vụ, vì vậy liền tiếp nhận ủy thác. Cáo biệt Nhiếp Chính Vương. Đột nhiên, Tần Vũ trước mắt xuất hiện phó bản kết toán giao diện. Chúc mừng, phó bản Entiber lệ tung lung khai hoang thành công. Thời gian 17 giờ đồng hồ cho điểm, SSS cấp thưởng trò, kinh nghiệm 20 ức. Tài liệu: tăng phúc bảo hộ khoán ít 10, thâm viên ác ma khiêu chiến thư ít 10, cao cấp một lần tăng phúc khí ít 1. Trang bị: ngẫu nhiên sử thi ít 3, ngẫu nhiên truyền thuyết ít 10, ngẫu nhiên thần khí ít 30. Phụ gia thưởng cho: thiên giới anh hùng huân chương ít 1. Hoàng thất gói quà lớn ít 1. Thưởng cho cấp cho hoàn tất. Đi qua thiên giới anh hùng huân chương, ngài có thể tùy ý ra vào thiên giới. A3. cái này liền khai hoang thành công. Chứng kiến kết toán giao diện, Tần Vũ có điểm ngoài ý muốn. Bất quá chuyện ngoài ý muốn rất nhanh biến thành kinh hỉ, bởi vì thưởng cho thật sự là nhiều lắm. Kinh nghiệm 20 ức, trực tiếp làm cho cấp bậc của mình lên tới cấp 65. Còn có một đống lớn trang bị. Ở 40 lần bạo kích ra chỉ dưới, đều chen đầy ba lô. Quan trọng nhất là chính mình thành tiểu phó bản khai hoang giả, có thể tùy ý ra vào thiên giới. Nói cách khác, Endeavor lệ thung lũng bị chế tác thành phó bản phía sau. Còn lại người đã nhìn không thấy phó bản kịch tình, chỉ có thể cày phó bản. Nhưng mình có thể, chính mình như trước có thể giống bây giờ giống nhau, tiến nhập căn đặc biệt, ăn những thứ kia, thậm chí là trong hoàng cung uống rượu. Đây chính là khai hoang giả phúc lợi sao? Tần Vũ vừa mừng vừa sợ. Phía trước, làm sao không có nghe được có người nói sao? Trong sách cũng không có ghi chép khai hoang giả biết thu được những phần thưởng này nha. Tần Vũ nghi hoặc không gì sánh được, nhưng rất nhanh thì suy nghĩ minh bạch. Hiện thực vị diện cùng trò chơi vị diện dung hợp đã có hơn ngàn năm lâu. Đã từng khai hoang gở răng chi sâm, thiên không chi thành, thiên duy cử thú. Nổi vệ giả những người đó, sợ rằng đã sớm bởi vì tuổi thọ nguyên nhân chết cương. Lại tăng thêm cấp 60 trở xuống bao nhiêu đại phó bản, coi như toàn thế giới khai hoang thành công không có bao nhiêu người. Hơn nữa bọn họ khai hoang thành công thu được phần thưởng phong phú cùng đặc quyền sau đó, nhất định sẽ ẩn đầy xuống tới. Dù sao bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều như vậy người biết khai hoang chỗ tốt, tránh cho người cạnh tranh nhiều lắm. Sở dĩ, khai hoang thưởng cho cũng không có bị ghi chép đi ra. Cái này một lớp thưởng cho, đối với Tần Vũ mà nói, đúng là ngoài ý muốn. Trầm dưới ngạc nhiên tâm tình phía sau, Tần Vũ tra xét mới vừa rồi lấy được cái kia một viên tiên giới anh hùng huân chương. Đầu tiên là nhìn một chút thuộc tính. Chương 184, chuyên trúc danh xưng. Thiên giới anh hùng chuyên trúc danh xưng sử thi lực lượng 200, trí lực 200, thể lực 200, tinh thần 200, tốc độ di động 20%, tốc độ công kích 20%, phóng ra tốc độ 20%, sở hữu kỹ năng đẳng cấp 2, sở hữu thuộc tính cường hóa 50, sở hữu kỹ năng thương tổn 30%, phụ gia thương tổn 30%, gạ bộ gạ chi quyền đẳng cấp 1, chặn lại thợ máy nhà máy đẳng cấp 1, nhảy dù trợ giúp đẳng cấp 1, không chiến cơ giới. Bao tác đẳng cấp 1, gạ bộ gạ chi quyền phạm vi công kích 30%, gạ bộ gạ chi quyền lực công kích 30%, không chiến cơ giới. Bao tác thời gian kéo dài 30%, không chiến cơ giới. Bao tác triệu hoán số lượng 1, không chiến cơ giới. Bao táp lực công kích 30% thiên giới truyền tống, có thể truyền tống đến thiên giới thần chi đều căn đặc biệt danh xưng miêu tả, cảm tạ ngài vì thiên giới làm ra cống hiến to lớn. Chứng kiến cái này danh hiệu thuộc tính, Tần Vũ trong lòng kinh hỉ không gì sánh được. Cái này danh xưng không đơn giản có sử thi danh xưng nên có cường lực thuộc tính. Còn đối bản chức nghiệp kỹ năng làm cự đại tăng mạnh, thậm chí đi ngủ tỉnh kỹ năng gạ bộ gạ chi quyền đẳng cấp đều thêm. Điều kỳ quái nhất là, còn bỏ thêm không chiến cơ giới. Bao táp triệu hoán số lượng 1. Ý vị này, chỉ cần phóng thích một lần không chiến cơ giới, bao táp là có thể triệu hoán hơn ra một giá không chiến cơ giới. Bao tác người máy. Cái này đối với những thứ khác cơ giới sư mà nói, có lẽ tác dụng không rất rõ ràng. Dù sao bọn họ 153 ở thời gian kéo dài bên trong tối đa chỉ có thể phóng thích 1 đến 2 lần, nhiều gọi tới không chiến cơ giới. Bao tác người máy tối đa cũng liền vừa đến cái. Nhưng đối với mình mà nói, tác dụng liền vô cùng to lớn. Chính mình có 99% làm lạnh giảm bớt. Chuyên trúc sự thi trùng, còn gia tăng rồi không chiến cơ giới. Bao tác thời gian kéo dài. Vì vậy, ở không chiến cơ giới, bao tác người máy thời gian kéo dài bên trong, chính mình tổng cộng có thể phóng thích 200 lần không chiến cơ giới. Bao tác kỹ năng, hơn nữa mỗi một lần phóng thích đều có thể đa trọng thi pháp. Đa trọng thích phóng tương đương với nhiều phóng thích một lần kỹ năng. Song trọng, tam trọng, thậm chí là tứ trọng thi pháp ra chỉ dưới. Cái kia tương đương với chính mình tại không chiến cơ giới. Bao táp người máy thời gian kéo dài bên trong, có thể phóng thích 400, 600, thậm chí là 800 lần kỹ năng. Mỗi một lần phóng thích không chiến cơ giới, bao táp người máy số lượng đều sẽ một. Cái kia ý tứ hàm xúc cùng với chính mình có thể đồng thời triệu hồi ra chí ít 800 giá không chiến cơ giới. Bao táp, nếu như vận khí tốt một chút, đều là tứ trọng thi pháp nói, tối đa có thể đến phóng thích 1600 cái. Chính mình thả ra không chiến cơ giới. Bao tác, phòng ngự cùng lượng máu hưởng thụ chính mình thể lực gia trì, thương tổn hưởng thụ chính mình ma pháp công kích lực cùng trí khôn gia trì. Một gia không chiến cơ giới. Bao tác sức chiến đấu đã là vượt qua một gã đỉnh tiêm nhân loại cường giả. Một gia không chiến cơ giới. Bao tác, liền đã đủ hành tạo tiên quân vạn mã. Nhưng mà, mình có thể đồng thời triệu hồi ra hơn 1000 cái đó là cái gì khái niệm? Tình cảnh kia, đã là không dám tưởng tượng. Không cần phải nữa phóng thích những kỹ năng khác, vẹn vẹn chỉ là không chiến cơ giới. Bao tác cũng đủ để quét ngang toàn bộ thế giới. Cái này vân chương gia tăng điều này thuộc tính, trực tiếp để cho mình không chiến cơ giới. Bao táp đại quân số lượng gia tăng gấp đôi, sức chiến đấu tăng lên gấp đôi ở trên. Khủng bố như vậy, còn có những thứ khác cơ giới sự kỹ năng hiệu quả tăng thêm, đã là không cần lại nhìn rồi. Vẹn vẹn điều này thuộc tính, này cái vân chương liền có thể trở thành sử thi cấp vân chương. Chủ yếu còn phải là vận khí của mình tốt. Vừa lúc thiên giới chủ lưu nghề nghiệp là cơ giới sư, này cái huy chương chế tạo lấy, chính là bảy thần chi cánh vỏ cơ giới sư môn tạo ra. Sở dĩ, này cái vân chương thêm đều là cơ giới sư kỹ năng, tương đương với cơ giới sư chuyên trúc danh xưng, mà nghề nghiệp vừa lúc chính là cơ giới sư. Giả sử đổi lại là còn lại chức nghiệp, thu được một quả này huân chương, tác dụng sẽ không như thế biến thái. Mỹ từ từ, còn có, này cái huân chương, ngoại trừ siêu cường thuộc tính ở ngoài, còn thêm một cái đặc quyền hiệu quả, tiến nhập căn đặc biệt hoàng đô đặc quyền. Khai hoang sau khi thành công, Endeavor lệ thung lũng sẽ bị chế tác thành phó bản. Những người khác chỉ có thể tiến vào phó bản trực tiếp chiến đấu đánh quái, mà chính mình không đơn giản có thể tiến nhập phó bản, còn có thể tùy thời tiến nhập trò chơi thế giới, thần chi đều căn đặc biệt. Có thể cùng NLC tiếp tục chơi đùa. Ăn nơi này mỹ thực, tương đương với nhiều một cái tiến nhập trò chơi vị diện quyền lợi. Thực sự không muốn quá thoải mái. xem xong rồi danh hiệu thuộc tính, Tần Vũ đem danh xưng đeo đến rồi danh xưng cột. Phía trước lấy được người khai sáng huân chương danh xưng, thuộc tính tuy là cũng rất cường lực, nhưng hiển nhiên không có hiện tại một quả này thiên giới anh hùng huân chương danh xưng càng thích hợp bản thân. Tự nhiên muốn thay thế bên trên, đem thiên giới anh hùng huân chương danh xưng đeo bên trên phía sau. Tần Vũ đầu đỉnh, xuất hiện lóe lên một cái lấy kim quang danh xưng, vàng chói lọi hiển hách viết bốn chữ lớn: Thiên giới anh hùng. Lóng lánh không gì sánh được, khí phách phi phàm. Nhưng Tần Vũ cũng không thích loại này cao giọng đặc hiệu, vì vậy liền ẩn tàng rồi danh xưng đặc hiệu. Thiên giới anh hùng danh xưng đặc hiệu, lúc này mới tiêu thất. Tiếp lấy, Tần Vũ mở ra kỹ năng giao diện, thăng cấp đến cấp 65 sau đó, vừa được một đống lớn điểm kỹ năng, có thể thăng cấp đã học tập kỹ năng. Trừ cái đó ra, thăng cấp đến cấp 65 sau đó, còn giải tỏa càng mạnh hơn kỹ năng. Đây là từ giác tỉnh kỹ năng sau đó, lại một cái mới cường lực kỹ năng. Tần Vũ vẫn là rất mong đợi. Đầu tiên là mở ra bản chức nghiệp cơ giới chiến thần kỹ năng bảng, kiểm tra mới giải tỏa kỹ năng. Hệ 10 phản kích giả. Xem kỹ năng miêu tả, đây là hệ 8 truy kích giả tăng cường bản. Phóng thích kỹ năng lúc, triệu hồi ra một đài đại hình hệ 10 phản kích giả cơ khí, tự bạo phía sau tạo thành kết xù thương tổn. Tự bạo tổn thương lớn ước là người truy kích 20 lần, một lẹ vẹo bán kính nổ tung, đạt tới hơn 50 mét. Phản kích giả người máy có thể xác định địa điểm làm nổ, nhưng không thể di động. Tự bạo phía sau, ngoại trừ đối với địch nhân tạo thành thương tổn ở ngoài, còn có thể sản sinh 5 cái hệ 8 truy kích giả tiếp tục chiến đấu. Thời gian cột đổ là 180 giây. Kỹ năng này tương đương với cỡ lớn truy kích giả. Thương tổn hết sức bạo tạc. Tuy là chỉ có thể cố định tại chỗ, không cách nào theo tự mình di động. Nhưng ở tự bạo sau đó, biết sản sinh 5 cái có thể di động truy kích giả. Sở dĩ, kỹ năng này là có thể học. Thả ra ngoài, làm nổ, mặc dù không đắn đo nổ tung thương tổn, cũng là tương đương với nhiều 5 cái truy kích giả người máy. Ngược lại điểm kỹ năng nhiều. Điểm đây là được rồi. Thiên phú hiệu quả 4, xạ thủ chức nghiệp kỹ năng toàn bộ tinh thông thăng cấp sau đó, không có thăng 5 cấp, đều có thể thu được 30 cái điểm kỹ năng. Sở dĩ, kỹ năng của bây giờ điểm là hoàn toàn đủ dùng. Không chỉ có thể đem phía trước kỹ năng toàn bộ đều điểm đầy, còn có thể tùy ý học tập mới kỹ năng. Đương nhiên nếu như thực sự không có ích lợi gì kỹ năng, cũng không tất yếu lãng phí điểm kỹ năng. Tốn 2 cái điểm kỹ năng, Tần Vũ đem về 10 phản kích giả điểm đầy. Đánh tiếp mở dạo chơi xạ thủ kỹ năng giao diện, kiểm tra mới giải tỏa kỹ năng. Thử vong đánh bất ngờ, lại là một cái loẹt loẹt bắn tên kỹ năng. Không thể phủ nhận, xạ kích công kích thương tổn rất cao, nhưng đối với mình hiển nhiên không có tác dụng gì. Tần Vũ nhìn một chút, liền buông tha kỹ năng này. Tiếp lấy, mở ra đạn dược chuyên gia kỹ năng giao diện. Mới giải tỏa kỹ năng là trọng lực địa lôi. Hướng phía trước phóng xuất ra một cái có thể tụ tập quái vật cực lớn địa lôi. Không chỉ có thể khống chế địch nhân, hơn nữa ở địa lôi bạo tạc phía sau, còn có thể đối với địch nhân tạo thành kết xù bạo tạc thương tổn. Thương tổn loại hình là hỏa thuộc tính loại hình. Thời gian cột đồ 180 giây. Kỹ năng này dùng để đem quái khống chế cùng một chỗ, vẫn là rất hữu dụng, hơn nữa còn có thương tổn. Điểm kỹ năng giàu có dưới tình huống, vẫn là có thể học. Vì vậy, Tần Vũ tốn 2 cái điểm kỹ năng, đem trọng lực địa lôi lên tới 2 cấp. Tiếp lấy, kiểm tra súng pháo sư mới giải tỏa kỹ năng. Đợt lạc mạ máy phun. Đây là tập trung súng phun lửa thăng cấp bản. Phun ra không còn là hỏa diễm, mà là đợt lạc mạ năng lượng. Không chỉ có thương tổn cao, nhưng lại có thể định trụ địch nhân. Vẫn là rất hữu dụng. Kỹ năng nhiều không phải là cái gì việc xấu. Tần Vũ lại tốn 2 cái điểm kỹ năng, đem đợt lạc mạ máy phun lên tới 2 cấp. Ở kỹ năng mới bên trên, Tần Vũ tổng cộng tốn 6 cái điểm kỹ năng. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía mình học lão kỹ năng. Gạ bổ gạ chi quyền. Chặn lại thợ máy nhà máy. Nhảy dù trợ rút. Không chiến cơ giới. Bao táp. Chờ, các loại. Những thứ này bởi vì nhân vật đẳng cấp để thăng sau đó, kỹ năng đẳng cấp cũng theo đột phá thượng hạng kỹ năng, toàn bộ đều thăng đầy. Điểm kỹ năng nhiều chính là tốt. Trên căn bản là có thể đem hữu dụng kỹ năng đều học đủ. Chính mình vẫn là học 3 cái xạ thủ nghề nghiệp kỹ năng. Giả sử chỉ là học cơ giới sư nghề nghiệp kỹ năng, cái kia điểm kỹ năng căn bản là chưa dùng hết. Kỹ năng học tập xong, thắt đi kỹ năng giao diện phía sau, Tần Vũ cảm thấy một cỗ tin tức chui vào trong đầu của mình. Sau khi hấp thu, liền hoàn toàn nắm giữ tân học tập những kỹ năng kia. Một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem bọn họ thả ra ngoài. Chương 185, mới phó bản. Kế tiếp, Tần Vũ còn không có nhàn rỗi. Hắn mở ra thanh trang bị, nhìn về phía danh xưng, bắt đầu thử lần nữa sử dụng thiên giới truyền tống công năng. Hắn hiện tại đang ở căn đặc biệt bên trong thành. Sở dĩ sử dụng thời điểm là phản hồi hiện thực thế giới. Điểm kích sử dụng, nhất thời một trận kim quang bao phủ hắn. Mấy chục giây sau đó, Tần Vũ tiêu thất ngay tại chỗ. Về đến nhà, tiến nhập phó bản trước, hắn ở cái gì vị trí? Phản hồi lúc, chính là cái đó vị trí. Đi ra ba. Tần Vũ nhìn lấy bốn phía hoàn cảnh quen thuộc, thầm nghĩ nói. Hắn hướng phía ngoài phòng nhìn lại. Lúc này trời bên ngoài là đen. Xem ra hiện thực vị diện tốc độ thời gian trôi qua, cùng trò chơi vị diện là giống nhau. Chính mình tiến nhập căn đặc biệt mở hoang phó bản lúc, cũng là đến buổi tối mới, chỉ có kết thúc. Chuyến đi này, hao phí cả một cái ban ngày. Tiếp lấy, Tần Vũ mở ra phó bản giao diện. Ở phó bản giao diện bên trên, thấy được một cái đã giải khóa đại phó bản. Enter lệ thung lũng. Điểm kích đi vào, có thể chứng kiến từng cái tiểu phó bản. Căn tỷ vài đây, căn đặc biệt đông môn, căn đặc nam cửa, căn đặc biệt bắc môn. Truy kích trận tiêu diệt. Tiểu phó bản trình tự, hầu như cùng chính mình tại khai hoang lúc từng cái tiểu chiến dịch trình tự là nhất trí. Phó bản khai hoang sau khi thành công, đã chế tác được, tiết kiệm kịch tình phân đoạn. Mình nếu là một lần nữa soát, hoặc là những người khác đi soát, liền cùng phía trước những thứ kia phó bản giống nhau, trực tiếp từ phó bản giao diện điểm đi vào liền có thể thành tựu khai hoang giả.
Endeavor lệ thung lũng CG mỗi một cái tiểu phó bản. Tần Vũ phó bản giao diện bên trên đều biểu hiện địa ngục cấp thông quan thành công, nhưng lại lấy được SSS cấp cho điểm. Thâm viên hình thức cũng đã giải tỏa. Khai hoang thành công, tương đương với đem những này phó bản độ khó khăn nhất thông quan một lần. Chấm điểm nói, là tương đương với khai hoang lúc lấy được cho điểm. Tần Vũ khai hoang bài bình luận phân là SSS cấp. Sở dĩ, những thứ này tiểu phó bản cho điểm cũng đều là SSS cấp cho điểm. Nhìn đến đây, Tần Vũ đã là thấy rõ. Nói như vậy, chính mình chỉ để ý khai hoang là được. Những thứ kia phó bản, không cần lại từng cái đi thủ thông cùng soát SSS cấp chấm điểm. Hơn nữa, khai hoang cho kinh nghiệm so với từng cái đi soát nhiều nhiều lắm. Cái này không khai hoang sau khi thành công, cấp bậc của mình trực tiếp lên tới cấp 35. Giả sử muốn từng cái soát, lấy hiệu suất của mình ít nhất phải soát 1-2 tháng. Nếu như những người khác, chỉ ít mấy năm hoặc là vài chục năm. Đây chính là khai hoang chỗ tốt. Tần Vũ lại một lần nữa cảm nhận được khai hoang tầm quan trọng. Lúc này phó bản giao diện bên trên, ngoại trừ đã giải khóa Entiber lệ thung lũng CG phó bản bên ngoài, thiên giới phó bản chung còn mới xuất hiện một cái chưa giải khóa chưa khai hoang phó bản. Trên biển đoàn tàu CG. Trên biển đoàn tàu CG phó bản, tiến nhập đẳng cấp yêu cầu cấp 65. Cấp bậc của mình vừa vặn. Chứng kiến tiến nhập điều kiện phía sau, Tần Vũ tùng một khẩu khí. Nhưng bây giờ phó bản thuộc về đóng cửa trạng thái, được chờ, các loại, ngày mai sáng sớm 8 điểm phó bản mở ra phía sau mới có thể đi vào. Ân. Vậy ngày mai tiếp tục khai hoang trên biển đoàn tàu. Hiện tại mọi người đẳng cấp, khẳng định cũng đều xuất phát từ cấp 60. Đều không có tư cách tiến nhập trên biển đoàn tàu. Một cái đối thủ cạnh tranh cũng không có. Sở dĩ, cũng không nhất định nóng ruột. Ở phó bản giao diện nhìn một hồi phía sau, Tần Vũ lần nữa sử dụng danh hiệu thiên giới truyền tống công năng, thử lần nữa tiến nhập thiên giới căn đặc biệt hoàng đô. Sử dụng thành công, Tần Vũ bị một vệt kim quang bao phủ. Mấy chục giây sau, hoàn thành truyền tống, một lần nữa đã tới căn đặc biệt hoàng đô. Đến vị trí là trước kia hắn truyền tống rời đi vị trí. Tiếp lấy, Tần Vũ lại đi về thử mấy lần, đều thuận lợi truyền tống thành công. Chính như đoán giống nhau, mình có thể ở trò chơi vị diện bên trong thiên giới cùng hiện thực vị diện tiến hành qua lại truyền tống. Cái này liền rất sảng, hai cái vị diện dung hợp sau đó, trò chơi vị diện trên thực tế cùng hiện thực vị diện là giống nhau. Chính mình hoàn toàn có thể lấy ở nơi này. Hiện thực vị diện có cái ra, thiên giới cũng có cái ra. Đến lúc đó, tự mình nghĩ nghỉ ngơi ở đâu liền ở chỗ đó. Tần Vũ nghĩ tới đây, vì vậy liền đi tìm Jenlin. Sơn Lệ Đở, hy vọng nàng có thể bang trợ chính mình tại thiên giới căn đặc biệt hoàng đô, mua một chỗ bất động sản. Thank you chính mình tại trong thiên giới phủ đệ. Jenlin. Sơn Lệ Đở tự nhiên không phải thường nhạc ý bang Tần Vũ chuyện này, vì vậy liền đáp ứng. Hoàn thành mua phòng ủy thác phía sau, Tần Vũ phản hồi hiện thực vị diện. Tiếp lấy, hắn rời khỏi nhà, bắt đầu đi hoàn thành bình thường buổi tối chuyện cần làm. Mở binh tử, xoát tháp, tăng phúc cái đệm. Lúc này, Bắc Hải thành phố sôi trào khắp trốn. Không phải, không chỉ là Bắc Hải thành phố, mà là hiện thực vị diện toàn thế giới. Ở nơi này trong đêm khuya, sôi trào lên. Mọi người nhìn lấy trên đỉnh đầu sáng chói pháo hoa, cùng với trải rộng phố lớn ngõ nhỏ thông cáo, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Thiên giới, Endeavor lệ thung lũng phó bản, khai hoang thành công 3. Mới ra ngoài thời gian một ngày, liền khai hoang thành công. Tốc độ này, trước đó chưa từng có a. Còn lấy được SSS cấp cho điểm. Quá kinh khủng, liền khai hoang đều thu được lợi hại như vậy thành tích. Tần Vũ tiền bối, lại là Tần Vũ tiền bối, quá châu bò. Cũng chính là Tần Vũ tiền bối, phải thay đổi làm người khác, ai dám nhanh như vậy liền đi khai hoang mới phó bản à? Đúng vậy, liền toàn thế giới xếp hạng trước 10 đội ngũ, đều tuyên bố trước phải đem đẳng cấp lên tới cấp 65 sau đó mới, chỉ có, suy nghĩ tổ đội tiến nhập Entiber lệ thung lũng khai hoang. Không nghĩ tới, mới, chỉ có, thời gian một ngày, cũng đã bị Tần Vũ tiền bối khai hoang đi ra. Ai cũng không nghĩ tới a. Lúc này, chúng ta có mới phó bản trà. Đám người kinh thán không thôi. Nguyên lai, ở Tần Vũ khai hoang Entiber lệ thung lũng thành công thời gian. Hiện thực vị diện, toàn thế giới, chỉ cần có người địa phương, đều xuất hiện ăn mừng pháo hoa. Tất cả cột công cáo bên trên, đều bá báo tin tức này. Mọi người thấy cái này thông cáo lúc, rung động trong lòng tới cực điểm. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Một cái cao cấp phó bản. Dĩ nhiên trong vòng một ngày, đã bị khai hoang thành công. Phải biết rằng, đêm qua, mới đánh mở thiên giới đại môn. Khai hoang phó bản, có thể sánh bằng cậy phó bản khó nhiều lắm. Dựa theo dĩ vãng phương pháp làm. Mọi người đều là soát đến rồi phó bản đẳng cấp lọ rỉn sau đó, mới dám tổ đội đi vào khai hoang. Hơn nữa, khai hoang đội ngũ thường thường đều là toàn thế giới xếp hạng trước mấy đội ngũ, còn lại đội ngũ liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Hơn nữa đi vào thường thường chính là tiêu hao mấy tháng thậm chí càng lâu thời gian. Thí dụ như Entiber lệ thung lũng trận này chiến tranh, giả sử là khác đội ngũ đi vào khai hoang, tuyệt đối sẽ tiêu hao càng lâu thời gian mới có thể giúp căn đặc biệt bình định chiến loạn. Ai có thể nghĩ tới, làm cái thế giới đỉnh cấp đội ngũ tuyên bố muốn chờ một đoạn thời gian mới dám đi vào thời điểm, cái tòa này phó bản dĩ nhiên trực tiếp bị khai hoang đi ra. Có thể tưởng tượng được, đây là một cái bao nhiêu làm cho người rung động tin tức. Những thế giới kia đỉnh tiêm đội ngũ, mỗi một người đều mở ép. Đương nhiên, bọn họ chỉ là kinh ngạc, tuyệt đối sẽ không cho rằng phó bản độ khó nhỏ dễ dàng khai hoang. Càng sẽ không cảm thấy, ta bên trên ta cũng được. Bởi vì khai hoang người thành công, không là người khác, mà là cái kiếp như thần linh một dạng nam nhân, Tần Vũ tiền bối. Đang khiếp sợ hơn. Đại gia trong lòng đều là kích động, là cao hứng. Bởi vì mới phó bản khai hoang sau khi thành công, mới phó bản CG tiểu phó bản sẽ bị chế tác được. Ý nghĩa bọn họ có thể đổi mới phó bản. Những thứ kia tiểu phó bản, liền cùng thông thường phó bản một dạng rồi. Độ khó có thể tiếp thu. Chỉ cần 4 người tổ đội, hơi chút cẩn thận, vẫn có thể thông quan cấp thấp nhất khó khăn. Đổi mới phó bản, kinh nghiệm biết càng cao, thăng cấp sẽ nhanh hơn, tuôn ra tới tài liệu cùng trang bị càng đáng giá tiền. Có thể soát, đại gia tự nhiên vui vẻ. Vì vậy, ngoại trừ khiếp sợ chi từ bên ngoài, từng cái tụng khen Tần Vũ công tích vĩ đại. Ít nhiều Tần Vũ tiền bối, không phải vậy cái này một tòa mới phó bản, không biết lúc nào mới bị khai hoang đi ra. Tần Vũ tiền bối nhất định chính là nhân loại chúng ta phúc âm. Có hắn ở, phía sau phó bản, chỉ sợ cũng phải là khinh địch như vậy bị khai hoang thành công. Chúng ta theo ở phía sau soát tiểu được rồi. Không sai, Tần Vũ tiền bối chính là mang theo nhân loại không ngừng tiến bộ đi về phía trước giả. Ta kiến nghị mỗi cái thành thị đều cho hắn lập một khối phong bi, tố pho tượng, làm cho hậu nhân vĩnh viễn nhớ ký hắn. Ta tán thành. Tán thành một. Vạn. Chương 186, trên biển đoàn tàu. Buổi sáng ngày kế 8 giờ. Đến giờ, Tần Vũ liền mở ra phó bản giao diện, chuẩn bị tiến nhập phó bản. Như là đã đủ đẳng cấp tiến nhập mới phó bản trên biển đoàn tàu. Cái kia Entibơ lệ tung lũng CG phó bản cũng không cần lại trả. Trực tiếp khai hoang trên biển đoàn tàu liền có thể, cũng không cần phải lo lắng thực lực không đủ vấn đề. Hoàn toàn nghiền ép được rồi. Tần Vũ ở phó bản giao diện bên trên, điểm kích trên biển đoàn tàu. Thấy được giới thiệu tương quan. Căn cứ những thứ này giới thiệu, lại tăng thêm chính mình hiểu biết, Tần Vũ đối với trên biển đoàn tàu đã biết đại khái. Thiên giới đại lục vốn là một khối hoàn chỉnh cự đại đại lục, không có bất kỳ đảo nhỏ. Đại lục bốn phía là bầu trời chi hải. Ở Bạo Long Vương Bạ Cạ chết trận lúc, Bạ Cạ dùng thân thể to lớn phẫn nộ va chạm thiên giới đại lục, đưa đến thiên giới đại lục tứ phân ngũ liệt, phân chia thành nhiều cái đảo nhỏ. Vì tăng mạnh mỗi cái đảo giữa lui tới, thiên giới các khoa học gia trải qua nhiều năm nghiên cứu khảo sát, cuối cùng ở trên trời chi hải bên trên, thành công xây dựng lên trên biển tuyến giao thông. Trên biển dây, cùng với ở trên đường sắt chạy trên biển đoàn tàu. Trên biển đoàn tàu, có thể nói là thiên giới là tối trọng yếu phương tiện giao thông, cũng là thiên giới khoa học kỹ thuật phát triển văn minh đến trọng yếu giai đoạn sản vật. Bởi lúc đó thăm dò lúc sai lầm, trên biển dây cũng không có đi thông một tỷ đảo, cái này gián tiếp đưa đến một tỷ đảo cùng còn lại đảo nhỏ lui tới cực kỳ bất tiện. Càng làm cho thiên giới hoàng tộc sơ sót đối với một tỷ đảo quản lý, làm cho nơi đó trở thành không có vương pháp không cách nào giải đất. Đại lượng không hợp pháp tổ chức tại nơi này nảy sinh, không cách nào giải đất càng phát hỗn loạn. Cuối cùng hoàng đô quân thẳng thắn từ nơi đó rút quân. Từ đó về sau, một tỷ đảo trở thành chân chính không cách nào giải đất. Sau lại, các tổ chức xuất hiện, thống trị nơi đó, cũng chế định trật tự mới. Ban đầu lúc, các tổ chức chỉ là một cái truy cầu tự do xạ thủ tổ chức. Bọn họ thân mật, công bằng, chính nghĩa. Nhưng theo đại lượng không cách nào đổ ra nhập vào, tổ chức xảy ra biến chất. Nhất là ở rèn giờ rụt thay thế được cảnh tổ. Thi đấu phát trở thành chân chính thủ lĩnh sau đó, các tổ chức triệt để trở thành một cái tôn trọng bạo lực hắc ác tổ chức, đồng thời biểu dương ra dã tâm của mình. Bọn họ không ngừng đối ngoại phát động chiến tranh. Thí dụ như mới kết thúc không lâu xâm lấn căn đặc biệt chi chiến, vì phát động chiến tranh, bọn họ xây dựng một tỷ đảo trên biển dây, cũng cùng còn lại đảo nhỏ dây liên tiếp, làm cho một tỷ đảo cũng có chính mình trên biển đoàn tàu. Đi thông một tỷ đảo trên biển vận chuyển tuyến, được xưng là Tây Bộ tuyến, quyền khống chế ở các tổ chức trong tay. Các tổ chức thuê một chi tên là Thiết Lân Hải Tặc đoàn lính đánh thuê, chiếm cứ Tây Bộ tuyến, vì bọn họ trên biển đoàn tàu hộ giá hộ tống. Thiết Lân Hải Tặc đoàn ngoại trừ lợi dụng Tây Bộ tuyến vì các tổ chức vận chuyển vật liệu chiến bị ở ngoài, còn cản trở nỗ lực tiến nhập một tỷ đảo Hoàng Đô quân. Công kích và phá hư, sở hữu chưa qua cho phép tiến nhập Tây Bộ tuyến trên biển đoàn tàu. Nhưng mà, hành động của bọn họ càng ngày càng tàn rỡ. Liên còn lại vận chuyển tuyến trên biển đoàn tàu, bọn họ cũng từng bước đứng chạm. Vì cam đoan trên biển chuyển vận an toàn, vì đoạt lại Tây Bộ tuyến quyền khống chế, để cho mình đoàn tàu có thể mở vào một tỷ đảo, cứu ra hoàng nữ điện hạ. Hoàng Đô quân không thể không xuất binh tiêu diệt cái này một chi Thiết Lân Hải Tặc đoàn. Nhưng Thiết Lân Hải Tặc đoàn từ hạm trưởng đến phổ thông thành viên, thực lực đều phi thường cường đại. Hơn nữa, bọn họ đều là hải tộc sinh vật, lại tăng thêm có các tổ chức cung cấp cao khoa học kỹ thuật trang bị. Ở trên biển, bọn họ cơ hồ là vô địch tồn tại. Mà Hoàng Đô quân cũng không am hiểu hải chiến. Sở dĩ nhiều lần chinh phạt đều vô công mà phản, hoàn toàn bất đắc dĩ. Hoàng Đô quân không thể không cầu trợ ở ạ giạt mạo hiểm ra. Hy vọng bọn họ có thể có biện pháp tốt hơn. Xem xong rồi sau khi giới thiệu, Tần Vũ tiến nhập phó bản. Bởi vì là khai hoang, cho nên phải đi kỳ tỉnh. Tần Vũ tiến nhập phó bản phía sau, đến là lỗ phu đặc biệt treo không hải cảng. Lỗ phu đặc biệt treo không hải cảng ở vào căn đặc biệt Hoàng Đô phía tây, là ột tân đảo tây nam đoàn một tòa phồn hoa trung tâm bến tàu. Đại bộ phận đi tới đi lui với ột tân chư đảo giữa trên biển đoàn tàu đều sẽ đi qua nơi này. Nơi đây vì vậy cũng trở thành trên biển đoàn tàu đầu mối then chốt cảng, trạm tiếp liệu. Nhưng đó đã là đã từng. Hôm nay lỗ phu đặc biệt treo không hải cảng bị chiến tranh liên lụy, ở các tổ chức tiến công dưới đã trở thành phế tích. Phồn hoa không còn nữa năm đó. Các tổ chức bị đuổi ra hẹn Tiber lệ thung lũng sau đó, Hoàng Đô quân thừa thắng truy kích, thu phục nơi đây. Bọn họ dự định trùng kiến nơi đây, khôi phục lỗ phu đặc biệt huyền không cảng những ngày qua huy hoàng. Nhưng điều kiện tiên quyết là trước tiên cần phải xử lý Thiết Lân Hải tập đoàn, đoạt lại Tây Bộ tuyến. Không phải vậy lỗ phu đặc biệt treo không hải cảng coi như là trùng kiến đứng lên, cũng không khả năng khôi phục phồn hoa của ngày xưa. Lúc này lỗ phu đặc biệt huyền không cảng, ngoại trừ có thể chứng kiến Hoàng Đô quân chú quân cùng với mấy vị không muốn rời đi nở tờ cờ ở ngoài, rất khó lại nhìn thấy người thường. Tần Vũ đứng ở chỗ cao, hướng phía bốn chu vọng đi, có thể chứng kiến lỗ phu đặc biệt treo không hải cảng ba mặt lâm hải. Ba mặt lâm hải bến tàu bên trong, cập bến rất nhiều tất cả lớn nhỏ đoàn tàu. Bởi vì Thiết Lân Hải tập đoàn quấy rầy, đại bộ phận đoàn tàu đã đình chỉ vận hành, bỏ neo ở nơi này. Hải cảng bên trong, kiến trúc nhiều vô số, có thể nhìn ra được nơi đây đã từng là một tòa phồn hoa vô cùng hải cảng. Nhưng lúc này, những kiến trúc kia đại bộ phận đều rách nát không chịu nổi, thậm chí có đã còn dư đổ nát thê lương. Rất nhanh, Hoàng Đô quân phát hiện Tần Vũ đến. Đối với cái này vị thiên giới anh hùng, bọn họ vô cùng quen thuộc. Dù sao bây giờ căn đặc biệt trung tâm trên quảng trường cũng còn đứng thẳng Tần Vũ pho tượng đâu, bọn họ không có khả năng không nhận biết. Nhận ra Tần Vũ phía sau, Hoàng Đô quân chú đóng ở nơi này chỉ huy trưởng, Mại Bện thiếu tướng vội vã qua đây gặp mặt Tần Vũ. Tần Vũ tiền bối, tại hạ Hoàng Đô quân Mại Bện thiếu tướng, là lần này đoạt lại Tây Bộ tuyến hành động tổng tư lệnh. Ngài rốt cuộc đã tới. Ta liền biết ngài nhất định sẽ tới. Ngài là thiên giới đại anh hùng, chắc chắn sẽ không đối với thiên giới sự tình ngồi xem mặc kệ. Mời theo ta đến chiến đấu trung tâm bộ chỉ huy, làm cho các huynh đệ vì ngài đón gió tẩy trần. Tần Vũ nhận ra Mại Bện. Ở căn đặc biệt Hoàng Đô thời điểm gặp qua hắn vài lần. Đây là một vị xuất sắc súng pháo sư. Lúc đó nhớ kỹ, hắn còn là một gã thiếu tá. Trong một đêm, dĩ nhiên tấn thăng làm thiếu tướng. Cái này tấn thăng tốc độ có điểm nhanh. Hơn nữa, hắn dường như lớn lên không ít, hành vi trong cử chỉ thêm mấy phần ổn trọng khí độ. Trong một đêm biến hóa lớn như vậy sao? Tần Vũ không khỏi hiếu kỳ. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, vì vậy dò hỏi, "Mại Bện thiếu tướng, bây giờ cách hẹn tỉ bở lệ thung lũng trận chiến ấy, đi qua thời gian dài bao lâu?" Mại Bện hồi đáp, "Tần Vũ tiền bối, ngài thật là quý nhân hay quên sự tình, chuyện lớn như vậy món ngài đều có thể quên, đi qua mới, chỉ có, hơn một tháng à." Tần Vũ không khỏi kinh nghi, đã qua hơn một tháng. Tần Vũ đứng tại chỗ, suy tư. Hắn hôm qua mới kết thúc hẹn tỉ bở lệ thung lũng chi chiến. Bây giờ tiến vào mới phó bản, ở trò chơi vị diện thời gian, liền đã qua hơn một tháng. Không đúng. Ngày hôm qua khai hoang phó bản khi về nhà, nhớ rõ ràng trò chơi vị diện tốc độ thời gian trôi qua là theo hiện thực vị diện tốc độ thời gian trôi qua một dạng. Đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ là tiến nhập mới phó bản nguyên nhân? Tiến nhập mới phó bản, sở dĩ đưa đến trò chơi vị diện thời gian trực tiếp nhảy đến rồi mới phó bản phát sinh lúc chỗ ở thời gian. 2.1 giả sử chính mình vẫn không có tiến nhập mới phó bản, một năm sau lại tiến vào, vậy có phải hay không ở trò chơi vị diện, cũng là mới, chỉ có, qua một tháng. Chẳng lẽ là như vậy? Chính mình tại trò chơi trong vị diện, phó bản thời gian liền cùng thực tế tốc độ thời gian trôi qua nhất trí. Chính mình nếu không phải ở trò chơi trong vị diện, như vậy trò chơi vị diện thời gian cùng hiện thực vị diện tốc độ thời gian trôi qua liền không nhất trí. Đoán chừng là cái này dạng. Bởi vì sự tình trước kia có thể chứng minh điểm này. Hiện thực vị diện cùng trò chơi vị diện dung hợp mấy nghìn năm. Ở hiện thực vị diện đã là qua mấy nghìn năm lâu. Nhưng bởi vì thiên giới chậm chạp chưa mở ra duyên cớ, thiên giới thời gian liền vẫn ngưng kết ở mỗi một khắc. Không phải vậy lấy hiện thực thời gian mà tính, Bạo Long Vương đã sớm chết rồi hơn mấy ngàn năm, mà không phải hiện tại trò chơi vị diện nở cờ nhóm nói mấy trăm năm. Nhất định là như vậy. Tần Vũ càng nghĩ càng phát giác cái dung hợp này sau thế giới quy tắc vô cùng thần kỳ. Đơn giản không suy nghĩ thêm nữa. Lúc này chuyện trọng yếu nhất là khai hoang cái này phó bản. Chương 187, Thiết Lân Hải tập đoàn. Mại Bện thiếu tướng mang theo Tần Vũ đi tới ở vào hải cảng bến tàu trung tâm chỉ huy tác chiến. Hắn chỉ vào hải đồ, cho Tần Vũ giảng giải trên biển đoàn tàu ở Tây Bộ Hải vực đường hàng không, ngón tay nhập lại ra khỏi Thiết Lân Hải tập đoàn thường thường qua lại vị trí. Tiếp lấy, hắn trả lại cho Tần Vũ nói Thiết Lân Hải tập đoàn lai lịch, hải tập đoàn thành viên hợp thành tình huống. Thiết Lân Hải tập đoàn là một đám biến dị sinh vật biển. Cá tôn cua ô quy cá sấu trở, các loại. Bọn họ biến dị sau đó có rất mạnh sức chiến đấu, cùng với không thấp linh trí, có thể ở lục địa cùng hải dương sinh hoạt, là hải lục lượng thê chiến sĩ. Hải tập đoàn nội bộ dựa theo đẳng cấp cao thấp, có thể chia làm hạm trưởng, thuyền trưởng, phó thuyền trưởng, đoàn viên, thực tập đoàn viên trở, các loại. Trong đó thủ lĩnh là hạm trưởng. Một chỉ bị liệt diễm bao gồm lớn đại ô quy, liệt diễm thuẫn cổ đi. Cái gia hỏa này ở thiên giới nhưng là rất có danh khí. Thực lực mạnh mẽ không nói, tư lịch còn rất già. Có người nói đã sống rồi hơn 200 năm. Thực lực chẳng những không có bởi vì già yếu mà yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Nó thậm chí cùng Sa Ảnh Bỡ Ly đặc biệt, cảnh tổ đám người là lao bằng hữu. Nhưng bởi vì cố ý muốn trở thành hải tặc, vì hôm nay các tổ chức bán mạng, thế cho nên cùng những người kia trở mặt thành thủ. Chính là bởi vì liệt diễm thuẫn bộ đi tồn tại, mới đưa đến Hoàng Đô quân chậm chạp không thể xuống tới Thiết Lân Hải tập đoàn. Tiếp theo là thuyền trưởng. Thuyền trưởng là một chỉ bị các tổ chức cải tạo qua cơ giới hắc sắc cá sấu, Đường Bện Nghi. Đường Bện Nghi hình thể thập phần cự đại. Nếu như bao quát đuôi ở bên trong, có ít nhất 15 mét. Bị coi là bầu trời chi hải bên trong sinh tồn sở hữu cá sấu bên trong, lớn nhất một chỉ. Nó tiếp thụ qua các tổ chức cải tạo. Lúc này nó không chỉ có sở hữu như cùng nhân loại một dạng năng lực hành động, toàn thân còn trở cơ giới xương vào ngoài, thậm chí tay phải trực tiếp chém đứt đổi thành một môn thủ pháo. Nếu như luận bản thể thực lực, nó cùng hạm trưởng liệt diễm thuẫn bộ đi sai rất nhiều. Nhưng nó dựa vào là khoa học kỹ thuật sửa đổi qua phía sau, nó thậm chí đã cùng liệt diễm thuẫn bộ đi tương xứng. Cứ việc nhiều lần khiêu chiến liệt diễm thuẫn bộ đi đều chiến bại, nhưng đó là bởi vì cơ giới xương cốt năng lượng hao hết nguyên nhân. Thuyền trưởng Đường Bện Nghi, đồng dạng lệnh Hoàng Đô quân đau đầu không ngớt. Sau đó là phó thuyền trưởng Thiết Lân Hải tập đoàn phó thuyền trưởng là thêm phân biệt có hạm trưởng liệt diễm thuẫn bộ đi dưới trướng độc nhãn xa nạ cùng lam ảnh mạ sạc xì họ cùng với thuyền trưởng Đường Bện Nghi dưới trướng răng cưa cá sấu ngân câu phệ lìs. Bọn họ bất luận cái gì một cái đều không phải hạng người bình thường. Độc nhãn xa nạ là một chỉ mỹ nhân ngư, am hiểu sử dụng ma pháp, có thể triệu hoán thủy thuộc tính ma pháp hóa thành cứng rắn áo giáp bảo hộ đồng đội. Mà lam ảnh mạ sạc xì họ mạnh hơn, nó là một gã nhị dạ rùa kiếm thuật cao thủ, có thể sử dụng ảnh phân thân chi thuật không nói, trong tay song kiếm càng là nhanh như thiểm điện. Chết ở lam ảnh mạ sạc xì họ trong tay Hoàng Đô quân đã là vô số kể. Răng cưa cá sấu, ngân câu phệ lìs. Hai cái này phó thuyền trưởng thực lực, mặc dù không bằng lam ảnh mạ sạc xì họ, nhưng là không kém bao nhiêu. Trên tay, đồng dạng là dính đầy Hoàng Đô quân sĩ binh tiên huyết. Ngoại trừ trở lên cường giả ở ngoài, Thiết Lân Hải tập đoàn bên trong còn sở hữu hơn 100 tên nòng cốt, hơn 1200 danh chính thức đoàn viên, hơn 3.600 danh thực tập đoàn viên. Ở thay các tổ chức bán mạng thời điểm, Các kẻo người của tổ chức đã sớm giáo hội bọn họ sử dụng hiện đại hóa vũ khí nóng. Sở dĩ, những thứ này đoàn viên thực lực mặc dù không làm sao dạng, nhưng đều là hạng nặng vũ trang, nhân thủ súng máy đại pháo, đồng dạng cũng không thể nhỏ dò xét. Quan trọng nhất là, Thiết Lân Hải tập đoàn những thành viên này, mỗi một người đều đến từ Hải Dương, ở tác chiến trên biển lúc, sức chiến đấu tăng nhiều, xuất quỷ nhập thần, cùng địch nhân chu toàn năng lực rất mạnh. Hơn nữa một khi bị bọn họ trốn vào đại hải, vậy cùng vốn không pháp truy kích. Sở dĩ, Thiết Lân Hải tập đoàn quy mô tuy là chỉ có mấy ngàn người, nhưng ở trên biển sức chiến đấu tương đương với Hoàng Đô quân mấy vạn đại quân. Hoàng Đô quân nhiều lần cùng chúng nó giao thủ, đã nếm được bọn họ đáng sợ. Bọn họ vướng tay chân trình độ, thậm chí vượt qua ban đầu ở ẹn tì bờ lệ thung lũng cái kia một đám cặt kèo đại quân. Không phải vậy các tổ chức cũng sẽ không như thế yên tâm đem Tây Bộ vận chuyển tuyến giao cho bọn họ. Đối với thiếu tướng Mai Bèn nói những thứ này, Tần Vũ trước đó liền đã biết rồi. Cũng biết Thiết Lân Hải tập đoàn cường đại. Dù sao, bọn họ nhưng là cấp 65 phó bản quái vật. Độ khó rất cao. Nhất là liệt diễm thuẫn bồ đi. Nhất định chính là bá chủ trên biển. Bất quá, đó là đối với người khác mà nói. Theo Tần Vũ, bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi. Thiếu tướng Mai Bèn giới thiệu xong Thiết Lân Hải tập đoàn phía sau, đang chuẩn bị nói với Tần Vũ đoạt lại Tây Bộ tuyến chiến thuật. Nhưng Tần Vũ cắt đứt hắn, không cần nghiên cứu chiến thuật, hiện tại liền xuất phát ta một cái người có thể cầm xuống Thiết Lân Hải tập đoàn. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, căn bản cũng không cần cái gì chiến thuật. Hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút đi đánh quái. Thiếu tướng Mai Bèn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Tần Vũ. Nhưng hắn biết, Tần Vũ không có ở khoác lác. Bởi vì ở Entibur lệ thung lũng thời điểm, Tần Vũ cũng là làm như thế. Một người quét ngang địch quân đại quân. Đối với Tần Vũ thực lực, thiếu tướng Mai Bèn không có chút nào hoài nghi. Hắn cao hứng nói ra, vậy thì thật là quá tốt. Ta liền nói có ngài ở, nhất định có thể đoạt lại Tây Bộ tuyến. Tần Vũ thiên bối, chúng ta có thể vì ngài làm cái gì? Chỉ cần ngài nói ra, bất chấp gian nguy không chối từ. Tần Vũ suy nghĩ một chút, nói ra, tìm cho ta một cái hướng đạo, còn có một cái hội điều khiển trên biển đoàn tàu nhân. Còn có, chuẩn bị xong binh lực tiếp quản Tây Bộ tuyến. Còn gì nữa không? Ngài bèn thiếu tướng nói ra, tốt, Tần Vũ thiên bối, không thành vấn đề. Ta mang ngài đi gặp một cái người, hắn có thể bồi ngài đi chuyến này. Ai? Tần Vũ hỏi. Ngài bèn trung tướng nói 187 nói, là ở lỗ phu đặc biệt treo không hải cảng công tác vài thập niên, chuyên môn duy tu trên biển đoàn tàu, còn làm qua mấy năm người điều khiển bờ lẹm. Bó nẹt gô thích. Người khác vừa lúc liền tại lỗ phu đặc biệt treo không hải cảng. Không có ai so với hắn thích hợp hơn làm hướng đạo. Mặc dù tại các tổ chức chiếm lĩnh lỗ phu đặc biệt treo không hải cảng lúc, hắn vì các tổ chức làm việc qua, nhưng đó là sinh tồn bức bách, lúc đó các tổ chức ở chỗ này giết rất nhiều nhân viên công tác, hắn vì mạng sống chỉ có thể như vậy tuyển trạch. Chúng ta thu phục lỗ phu đặc biệt treo không hải cảng phía sau, hắn liền bỏ gian tà theo chính nghĩa, chủ động cho chúng ta dẫn đường tìm được các ở hải cảng bên trong trung tâm chỉ huy, này mới khiến chúng ta thu phục hành động vô cùng thuận lợi. Hắn cho là hắn là có thể tin, ở làm hướng đạo cùng điều khiển trên biển đoàn tàu về phương diện này. Trên thực tế, trừ hắn ra, chúng ta Hoàng Đô quân đối với hải vực phụ cận cũng không tính là hiểu rất rõ, hơn nữa điều khiển đoàn tàu kinh nghiệm khẳng định cũng không có hắn phong phú. Ngài bèn giải thích một đống tuyển trạch bờ lẹm. Bó nẹt gỗ thì nguyên nhân. Tần Vũ nghe xong, hơi gật đầu, đồng ý đề nghị của Ngài bèn. Hắn cần chính là một vị có thể điều khiển trên biển đoàn tàu tìm được Thiết Lân Hải tập đoàn hướng đạo, còn như vấn đề nhân phẩm, hắn cũng không quan tâm. Sau đó, hai người đi ra trung tâm chỉ huy, đi tới bỏ neo trên biển đoàn tàu biến tàu. Tìm được rồi đang ở nơi đó duy tu trên biển đoàn tàu bờ lẹm. Bó nẹt gỗ thì. Chương 188, cất cánh. Từ lỗ phu đặc biệt treo không hải cảng nhân viên công tác bị các tổ chức tàn sát hầu như không còn sau đó, đã không có người dám tới nơi này làm việc. Sở hữu trên biển đoàn tàu giữ gìn công tác đều giao cho bờ lẹm. Bó nẹt gỗ thịt một cái người. Vì vậy, hắn luôn là từ sớm bận đến muộn. Một bên công tác, một bên không ngừng đang oán trách, lúc nào mới là một đầu a. Đáng chết các kẹo, cướp đi láo tử toàn bộ. Nếu không phải là bọn họ, ta sớm nên về hưu, không đến mức một mực tại nơi đây từ sớm bận đến muộn. Ta chính là cái người cơ khổ. Hắn dường như đã nhận ra Tần Vũ cùng Mái Bèn hướng phía hắn đi tới bên này, nhưng hắn không thấy rõ cụ thể là ai. Vì vậy lẩm bẩm, ta muốn vội vàng chết rồi, các ngươi tốt nhất đừng tới phiền ta. Nếu là có ai tới giúp ta chia sẻ một chút thì tốt rồi, để cho ta một cái người yên lặng một chút. Mại Bèn nghe được bờ lẹm. Bó nẹt gỗ thì quán giận. Khái khái, hắn ho khan hai cái, ý bảo bờ lẹm. Bó nẹt gỗ thì chớ nói nữa, tới tìm hắn nhưng là cái đại nhân vật, chớ chọc Tần Vũ tiền bối không vui. Bờ lẹm. Bó nẹt gỗ thì nghe được tiếng ho khan, vì vậy hướng phía người tới phương hướng nhìn lại, chứng kiến nguyên lai là Hoàng Đô quân Mại Bèn thiếu tướng. Nhất thời trên mặt xuất hiện nụ cười xu định, để trong tay xuống sống nói ra, là ngài đã tới, ngài bèn trung tướng. Ngài bèn chỉ vào Tần Vũ đối với bờ lẹm. Bó nẹt gỗ thịt nói ra, đây là Tần Vũ tiền bối. Tần Vũ. Tiền bối. Ngài chính là cái kia vị đại danh đỉnh đỉnh Tần Vũ tiền bối. Bọn họ nói, Hoàng Đô quân có thể thu phục nơi đây, tất cả đều là ngài công lao. Ẹn thì bờ lệ thung lũng trận chiến ấy, không ai không biết không người không hay. Ngài tốt, Tần Vũ tiền bối, nhỏ bờ lẹm. Bó nẹt gỗ thịt gặp qua Tần Vũ tiền bối. Bờ lẹm. Bó nẹt gỗ thịt biết Tần Vũ thân phận phía sau, nhất thời không người xuống. Hắn trên mặt lộ ra cung kính màu sắc, trong ánh mắt lại là tràn đầy kính nể cùng sùng bái, hướng về phía Tần Vũ chính là một trận tán thưởng. Tần Vũ chỉ là khẽ gật đầu một cái tỏ vẻ đáp lại. Tiếp lấy, Mại Bèn tiếp tục nói ra, Tần Vũ tiền bối lần này tới lỗ phu đặc biệt treo không hải cảng, là vì diệt trừ trên biển Thiết Lân Hải tập đoàn. Nhưng Tần Vũ tiền bối cũng không nhận ra đường biển, cũng sẽ không điều khiển trên biển đoàn tàu. Sở dĩ cần ngươi tới làm Tần Vũ tiền bối hướng đạo cùng tài xế. Ngươi cảm thấy thế nào? Bờ lẹm. Bó nẹt gỗ thịt vừa nghe Tần Vũ là tới tiêu diệt hải tặc, nhất thời vô cùng kích động. Bởi vì hải tặc tồn tại, đưa đến đại lượng trên biển đoàn tàu dừng vận, làm cho hắn vị này chuyên môn trà trộn ở trên biển đoàn tàu bên trên kiếm tiền người, thiếu rất nhiều thu nhập. Đã từng hắn bởi vì trên biển đoàn tàu tích lũy đại lượng tài phú, thật không nghĩ đến các tổ chức thứ nhất liền toàn bộ đoạt đi rồi, hiện tại hắn là người nghèo rất mồng tơi, trên biển đoàn tàu lại không vận hành, hắn khả năng liền phải chết đói. Sở dĩ hắn một vạn cái hy vọng Thiết Lân hải tặc đoàn bị diệt trừ, hy vọng trên biển đoàn tàu một lần nữa thông hành. Đương nhiên càng hy vọng Hoàng Đô quân có thể thu phục Tây Bộ vận chuyển tuyến, tốt tấn công đã từng khi dễ hắn Tạp Lặc Cầm tổ chức. Sở dĩ chuyến này coi như miễn phí, thậm chí là cấp lại, hắn đều nguyện ý làm Tần Vũ hướng đạo. Hơn nữa, ở Tần Vũ công kích hải tặc đoàn đoàn tàu thời điểm, chính mình nhân cơ hội đi xem có thể hay không nhặt đồ lọt. Có người nói hải tặc đoàn đoàn tàu bên trên chân quý chân châu, khắp nơi đều có. Ở những đại dương kia sinh vật trong mắt, chân châu không bao nhiêu tiền, nhưng ở nhân loại trong mắt, đây chính là bảo vật. Nếu có thể nhân cơ hội nhặt về mấy viên, chính mình đã có thể phát tài rồi. Tuy là nguy hiểm, nhưng bọn lẻm, bọn nẹt gồ thì không đếm xỉa đến. Hắn đã nghèo đến phát sợ, giống như kiếm một món tiền lớn nhanh lên một chút về hưu. Có thể vì Tần Vũ tiền bối công tác là vinh hạnh của tại hạ. Không có ai so với ta thích hợp hơn làm Tần Vũ tiền bối lương đạo. Tại hạ nhất định sẽ tận tâm tận lực vì Tần Vũ tiền bối phục vụ. Sau khi tính hồi lại, bợ lẹm, bó nẹt gồ thịt liền vội vàng nói. Hắn thậm chí sợ hãi nói chậm. Tần Vũ thay đổi chủ ý, Tần Vũ gật đầu. Sau đó nhìn về phía hải cảng bên ngoài cập bến trên biển đoàn tàu, nói ra, chọn tốc độ nhanh nhất một chiếc, hiện tại liền xuất phát. Bợ lẹm, bó nẹt gồ thịt nghe được Tần Vũ lời nói phía sau, không khỏi kinh ngạc. Hiện tại liền xuất phát, liền ba người sao? Những thứ khác Hoàng Đô quân đâu? Nại bèn thấy được bợ lẹm, bó nẹt gồ thịt trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, vì vậy liền giải thích, chỉ có Tần Vũ tiền bối cùng hai người đi. Bợ lẹm, bó nẹt gồ thịt một ép. A ba, chỉ có hai người đi. Đó không phải là đi chịu chết sao? Tần Vũ tiền bối, a, cái này, đó cũng không phải là đùa giỡn a. Bợ lẹm, bó nẹt gồ thịt dù sao chỉ là một trên biển đoàn tàu người điều khiển cùng duy tu viên, cũng không phải là nhân viên chiến đấu. Sở dĩ chỉ là biết Tần Vũ rất cường đại, vì thiên giới lập được hãn mã công lao, nhưng cũng không biết Tần Vũ đến tột cùng cường đại rồi mức nào. Hắn thấy Thiết Lân Hải Tặc Đoàn cùng Cặt Kẹo tổ chức càng thêm vô cùng cường đại. Hiện tại Tần Vũ muốn một cái người đi đối mặt Thiết Lân Hải Tặc Đoàn thậm chí là Cặt Kẹo tổ chức, điều này làm cho hắn cảm thấy chấn động. Đồng thời âm thầm hối hận mới vừa rồi bằng lòng sớm. Có thể nếu đáp ứng rồi, nếu như đổi ý, Mại Bẹn thiếu tướng cùng Tần Vũ tiền bối nhất định sẽ làm cho chính mình chịu không nổi. Chỉ có thể là nhắm mắt lại. Câu nguyện Mại Bẹn thiếu tướng là đùa giỡn. Yên tâm, có Tần Vũ đại nhân ở, cam đoan ngươi không có việc gì. Mại Bẹn hiển nhiên là nhìn thấu bợ lẹm. Bó nẹt gồ thịt lo lắng, vỗ bờ vai của hắn cười nói. Bợ lẹm. Bó nẹt gồ thịt câm thầm tiêu khổ. Yên tâm. Yên tâm cái quỷ a. Một cái người đi bao vây tiêu trừ một chi hải tập đoàn. Cái này dù ai trên người, ai có thể yên tâm. Đến lúc đó, tự mình nói chính mình chỉ là tài xế, không biết những thứ kia hung tàn hải tặc có thể hay không thư. Nghĩ tới đây, bợ lẹm, bó nẹt gỗ thịt trong ánh mắt toát ra vẻ khổ sở. Trước kia lúc hắn bị cắt cướp sạch không còn cũng đã là đầy đủ thảm, không nghĩ tới chờ chút có lẽ sẽ thảm hại hơn. Chọn trước kia à, trước kia đoàn tàu là mới nghiên cứu ra một đời mới trên biển đoàn tàu, tốc độ nhanh nhất. Bợ lẹm, bó nẹt gỗ thịt chỉ vào xa xa cập bến một chiếc khoảng chừng hơn 20 mét tổng cộng chỉ có tam tiết thùng xe trên biển đoàn tàu nói rằng, loại thứ này quý khách đoàn tàu, thùng xe thiếu tốc độ nhanh. Nếu chỉ có Tần Vũ cùng hai người mình, hiển nhiên chọn loại này đoàn tàu thích hợp nhất. Bợ lẹm, bó nẹt gỗ thịt đang chọn đoàn tàu bên trên không dám khinh thường chút nào. Thứ nhất là lo lắng Tần Vũ không hài lòng. Thứ hai, vì tự lựa chọn một chiếc tốc độ nhanh một chút đoàn tàu, đến lúc đó Tần Vũ tiền bối trận vòng sau đó, chính mình tốt chạy trối chết. Chọn xong đoàn tàu, hai người leo lên đoàn tàu. Đoàn tàu ở bờ lẹm, bó nẹt gỗ thịt điều khiển dưới, chạy, tiến nhập trên biển quỹ đạo, nhanh chóng cách rời lỗ phu đặc biệt treo không hải cảng, lái về phía biển rộng mênh mông. Tần Vũ tiền bối, chúng ta đi đâu bên trong? Trong phòng điều khiển, bờ lẹm, bó nẹt gỗ thịt hướng Tần Vũ hỏi. Tần Vũ nói ra, đi tây bộ tuyến, Thiết Lân hải tặc đoàn nhất thường thường qua lại địa phương. Thật, thực sự muốn đi nơi nào sao? Muốn không, chúng ta tùy tiện đến địa phương khác đi dạo một chút, sau đó trở về phục mệnh tốt lắm. Liên nói không có gặp phải đám kia hung ác hải tặc. Tần Vũ tiền bối, ngài thấy thế nào? Dù sao, chúng ta chỉ có hai người. Tần Vũ tiền bối, ngài coi như tới ngắm cảnh du ngoạn một chuyến, Hoàng Đô quân đám người kia sự tình, ngài không cần thiết như vậy phí tâm cố sức. Trên thực tế bọn họ cùng các tổ chức không có gì lưỡng dạng, cả ngày đều là đả đả sát sát, bất quá chỉ là vì lợi ích cá nhân mà thôi. Gặp họa còn không phải chúng ta loại này bình thường lão bách tính kéo. Bợ lẹm, bó nẹt gồ thịt khải khải mà nói. Tần Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, chứng kiến Tần Vũ ánh mắt phía sau. Bợ lẹm, bó nẹt gồ thịt biết Tần Vũ là nghiêm túc, vì vậy vội vã ngậm miệng lại, ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh, đem đoàn tàu lái hướng tây bộ tuyến. Hắn cái này nhân loại chính là lắm mồm, thích oán giận cái này oán giận cái kia, nhưng lại sợ chết, nhưng vẫn biết nằm nhẹ. Chương 189, sáp nhập hải tập đoàn. Trên biển đoàn tàu nhanh chóng ở trên trời chi hải trên đường sắt đi nhanh. Bầu trời chi hải vô cùng bình tĩnh, không có một cơn gió lãng, bầu trời rất lam, hải cũng rất lam, trên đường không ngừng có hải âu khi theo hành. Nếu như không phải hải tặc tác loạn lời nói, cưỡi trên biển đoàn tàu tuyệt đối là một cái tốt ngắm cảnh hành trình. Đi khoảng chừng hơn 2 giờ, đoàn tàu rốt cuộc lái vào tây bộ tuyến cắt tổ chức khống chế khu vực, cũng chính là Thiết Lân hải tặc đoàn nhất thường thường qua lại khu vực. Tần Vũ tiền bối, đến rồi, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu như lại tiếp tục đi phía trước, gần biết đạt đến một đi đảo, có hay không trước phải dừng lại? Xin ngài chỉ thị. Bợ lẹm, bó nẹt gỗ thịt một bên điều khiển đoàn tàu, vừa hướng Tần Vũ báo cáo. Tần Vũ gật đầu nói ra, "Ân, thả chậm tốc độ, ở phụ cận tìm kiếm bọn họ, còn có đem Hoàng Đô quân cờ treo lên đoàn tàu trên đỉnh, nếu như bọn họ phát hiện, bọn họ biết chủ động dựa đi tới." Bờ lẹm. Bò nẹt gồ thiệp dựa theo Tần Vũ chỉ thị. Đầu tiên là đem đoàn tàu tốc độ chậm lại. Tiếp theo tại quỹ đạo chỗ giao giới, cải biến đi quỹ đạo, đổi phương hướng đối với phụ cận hải vực tiến hành thăm dò. Còn nên ngang Hoàng Đô quân cờ xí, treo ở đoàn tàu trên đỉnh. Một bên đi, còn một bên cùng ngấn còi. Có thể nói là đường hoàng không gì sánh được. Các đoàn tàu đi đến cái hải vực này, đều là khiêm tốn ra tốc lái rời, nhưng mà bọn họ lại vừa vặn tương phản. Thiết Lân Hải tặc đoàn thành viên đều là biến dị sinh vật biển. Sở dĩ bọn họ có thể ở 877 trong biển tự do hoạt động. Cái hải vực này trên mặt biển nhìn như không có một bóng người, gió êm sóng lặng, nhưng không nhìn thấy dưới nước, khắp nơi đều là Thiết Lân Hải tặc đoàn cơ sở ngầm. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện Tần Vũ đoàn tàu. Cũng có một bộ phận gan to bằng trời thực tập thành viên, thừa dịp đoàn tàu tốc độ giảm bớt, từ hải lý trực tiếp nhảy đến rồi trên xe, dự định cứ như vậy đối với đoàn tàu tiến hành cướp đoạt. Nếu như đây là một chiếc thông thường đoàn tàu, bọn họ khẳng định liền không kiêng nể gì cả dễ dàng xính. Dù sao, nơi này chính là bầu trời chi hải, là bọn họ sân nhà, người thường có thể không phải là đối thủ của chúng. Nhưng nơi này là Tần Vũ đoàn tàu. Lên xe Thiết Lân Hải tặc đoàn đoàn viên bị Tần Vũ sau khi phát hiện, liền bị tại chỗ đuổi kịp. Tổng cộng 6 cái, toàn bộ đều là nhân ngư quái. Bọn họ chỉ số IQ rất thấp, nhưng có thể nghe hiểu được tiếng người. Tần Vũ sở dĩ không có trực tiếp giết bọn họ, cũng không phải là bởi vì nhân tử, mà là muốn lợi dụng bọn họ, đem Thiết Lân Hải tặc đoàn còn lại đoàn viên hấp dẫn qua đây. Bọn họ bị bắt nhất định phải gọi người, liền cho chúng nó gọi người cơ hội. Đem huynh đệ của các ngươi đều gọi tới, ta ở chỗ này chờ. Chỉ thấy, cái này 6 cái ngư nhân quái cầm đầu một gã đội trưởng, dùng xanh sơ ngôn ngữ nhân loại nói ra, "Không, có mắt nhân loại, chúng ta nhưng là Thiết Lân Hải tặc đoàn thành viên, ngươi cho chúng ta chờ." Nói xong, nó móc ra một cái ốc biển, sau đó thổi lên. Thổi xong phía sau, nó vênh váo hống hách nhìn lấy Tần Vũ, uy hiếp được, ngoan ngoãn đem trên thuyền bảo vật đều giao ra đây, sau đó quỳ xuống, cầu xin tha thứ, bản đại gia tha cho ngươi bất tử. Bằng không, chờ một hồi chúng ta đoàn tàu vừa đến, ngươi liền chết chắc. Đây chính là mạo phạm Thiết Lân Hải tặc đoàn hạ tràng. Cái gia hỏa này, xác thực là đem Tần Vũ xem cười rồi. Không thể không nói, dù sao cũng là biến dị sinh vật biển, chỉ số IQ thật là thấp. Không bao lâu, bình tĩnh ngoài khơi, dĩ nhiên xuất hiện sóng lớn. Chỉ thấy, hơn 60 con ngư nhân quái, hơn 30 con hải quy từ hải lý xông ra, đạp bọt nước, nhảy nhảy vào đoàn tàu bên trong. Động tác của bọn nó rất tuấn tú. Có cửa không vào, càng muốn phá cửa sổ. Cho ta xem là ai bắt huynh đệ của chúng ta. Ở mảnh này trong đại dương, còn có dám theo chúng ta Thiết Lân Hải tặc đoàn người không qua được. Nhất định chính là muốn chết. Hỗn đản, là ngươi sao? Lập tức quỳ xuống cho ta huynh đệ xin lỗi, ta lưu ngươi một cái toàn thây. Một cái mang theo tay móc câu, trong mắt mang theo cái trụ mắt, hung thần ác sát khổng lồ ngư nhân quái, vừa lên xe liền mắng mắng liệt lệ lên. Chứng kiến Tần Vũ phía sau, hắn còn dùng tay móc câu chỉ vào Tần Vũ, mệnh lệnh Tần Vũ quỳ xuống. Điều này làm cho Tần Vũ gấp bội cảm thấy không nói. Vì vậy thích thả một cái không chiến cơ giới. Bao táp kỹ năng, tam trọng thi pháp. Thoáng cái đi ra 6 giá không chiến cơ giới. Bao táp. Vừa ra tới, chính là hướng về phía Thiết Lân Hải tặc đoàn các đoàn viên một trận bắn phá. Trong nháy mắt đem lên thuyền ngư nhân quái, hải quy quái, toàn bộ đều đặt thành cái sàng. Trong nháy mắt, mới lên xe tiêu diệt toàn bộ. Còn lại ban đầu bị bắt cóc cái kia 6 cái ngư nhân quái. Lúc này, cái kia 6 cái ngư nhân quái đều trợn tròn mắt, từng cái sợ hãi đến thân thể run rẩy. Liên tiểu đều đi ra rồi. Lúc này nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt bên trong đã là tràn đầy hoảng sợ. Nhất là mới vừa rồi uy hiếp Tần Vũ cái kia ngư nhân quái, trong lòng càng là hối hận không gì sánh được. Bọn họ tuy là ngốc, nhưng cũng không trở thành đến bây giờ còn không phân rõ thế cục. Đại nhân, tha chúng ta a, là tiểu nhân có mắt không trọng, xin ngài tha chúng ta. Cầm đầu ngư nhân quái hô. Tần Vũ cười lạnh nói, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a, để cho ngươi kêu người, ngươi gọi là nhiều như vậy chọn người qua đây. Tiếp tục gọi người, tốt nhất là đem các ngươi đại bộ đội đều gọi tới. Không phải vậy không ai có thể cứu không được ngươi. Ngư nhân quái nghe được, trong lòng vui vẻ. Nó thừa nhận mình mới vừa rồi là khinh thường, cho rằng Tần Vũ bất quá là một người thường mà thôi. Sở dĩ gọi người thời điểm, chỉ lắc một chút xíu. Hiện tại, vẫn còn có cơ hội tiếp tục lắc người. Ngư nhân không lạ cao chỉ số IQ không cho phép nó suy nghĩ nhiều lắm, chỉ muốn đem người đều gọi tới cứu mình. Vì vậy, liền trực tiếp dùng hô hoán hải tặc đoàn tổng bộ. Xương Hoàng Đô quân xâm lấn Tây Bộ tuyến, đã giết trên trăm cái huynh đệ, thỉnh cầu trợ giúp. Đương nhiên, còn bảo Tần Vũ đoàn tàu chỗ vị trí. Lúc này, nhận được tín hiệu cầu viện, là Thiết Lân Hải tặc đoàn thuyền trưởng Hắc Lân Đường Bện Nghi. Hắc Lân Đường Bện Nghi là một tính khí nóng nảy ra hỏa, vừa nghe nói thủ hạ của mình bị trói bị giết, hơn nữa gây chuyện người còn xông vào bọn họ hải tặc đoàn khống chế Tây Bộ tuyến, bạo tính khí lập tức liền lên tới, nổi trận lôi đình. Nguyên bản hắn lái đoàn tàu là vận chuyển đoàn tàu, vì các tổ chức vận chuyển một nhóm quân bị vật liệu, mắt thấy cũng nhanh đến một đi đảo. Một nghe được tin tức này, hắn quân bị vật tư cũng không chở, lập tức gọi người quay đầu lại, chạy tới Tần Vũ đoàn tàu chỗ ở vị trí. Tần Vũ đoàn tàu bỏ neo ngay tại chỗ chờ đợi. Qua chừng nửa canh giờ thời gian, liền thấy được một con thuyền vận chuyển đoàn tàu chậm rãi hướng cùng với chính mình đoàn tàu phương hướng mà đến. Ở vận chuyển đoàn tàu phía trên, tung bay Thiết Lân Hải tặc đoàn cờ. Cờ bên trên, vẽ lấy một cái cự đại hắc sắc cá sấu. Thùng xe bên trên, có thể chứng kiến đại lượng vũ đao lộng thương tiêu ngạo vô cùng hải tặc. Bọn họ mỗi một người đều giống như là muốn đem Tần Vũ ăn sống nuốt tươi bộ dạng. Bờ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt thấy là Thiết Lân Hải tặc đoàn đoàn tàu đến. Người đều bị sợ choáng váng. Sao? Làm sao bây giờ? Tần Vũ thiên bối, là bọn hắn, Thiết Lân Hải tặc đoàn nhân. Xong, xong. Làm sao bây giờ? Bợ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt lo lắng nhìn về phía Tần Vũ. Lần này Thiết Lân Hải tặc đoàn tới có thể không phải lại là tôm tép nhỏ bé, mà là bộ đội chủ lực. Thuyền trưởng Hắc Lân đừng bẹn nghi đoàn tàu. Trái lại Tần Vũ, chẳng những không có một điểm sợ hãi, ngược lại trên mặt lộ ra cười nhạt. Hắn biết, đây là đại cá đã mắc câu. Vì vậy liền đối với bợ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt nói ra, ngươi ở chỗ này chờ là được, ta đi gặp bọn họ một chút. Nói xong, sử dụng một phát lựu đạn, nổ chết bắt cóc cái kia 6 cái ngư nhân quái phía sau. Ở Thiết Lân Hải tặc đoàn đoàn tàu nhích lại gần mình đoàn tàu lúc, thả người nhảy, nhảy lên Thiết Lân Hải tặc đoàn đoàn tàu. Lưu lại bợ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt một cái người ở trong gió mất trật tự. Chờ, các loại. Tần Vũ tiền bối, nếu như bọn họ lên xe ta làm sao bây giờ? Ta cùng với ngài a. Chờ ta một chút. Nói xong, bợ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt cũng nhảy lên Thiết Lân Hải tặc đoàn đoàn tàu. Hắn thấy, cùng với một cái người ở lại trên thuyền, còn không bằng đi theo Tần Vũ bên người. Cứ việc leo lên chính là Thiết Lân Hải tặc đoàn đoàn tàu, nhưng khẳng định so với một cái người ở lại trên xe an toàn, dù sao, Tần Vũ thực lực bày ở nơi đó. Chương 190, trốn đều trốn không thoát. Tần Vũ cùng bợ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt leo lên Thiết Lân Hải tặc đoàn đoàn tàu. Đi tới là thùng xe cuối cùng một tiết thùng xe. Dự định trước từ cuối cùng đoan mở giết. Một đường giết đến đầu xe. Cứ như vậy, là có thể thanh không cả chiếc đoàn tàu. Cuối cùng một tiết thùng xe, là Hà Dương. Bên trong đặt một nhóm lớn người máy linh kiện. Còn có một đài út 960 không thở mì nạ tỏ. Hiển nhiên, đây là các tổ chức vũ khí chiến tranh. Vô cùng trọng yếu. Sở dĩ hàng trong Dương, có 20 danh Thiết Lân Hải tặc đoàn ở thủ vệ. Đều là phổ thông thành viên. 10 con ngư nhân quái, 10 con hải quy quái. Tần Vũ cùng bờ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt đăng nhập đoàn tàu. Thiết Lân Hải tặc đoàn nhân đã biết, vì vậy toàn bộ đều đang tìm thân ảnh của bọn họ. Cuối cùng một tiết thùng xe hải tặc nhóm phát hiện bọn họ ở trước khi chết, hướng dụng cụ thông tin thông chi còn lại thùng xe hải tặc. Sau đó tức đại lượng hải tặc hướng phía Tần Vũ hai người phương hướng vào tới. Tần Vũ cũng không chút nương tay, trực tiếp triệu hồi ra 10 giá không chiến cơ giới bao táp, mang theo 10 giá không chiến cơ giới bao táp từ đuôi xe một đường tới sát đầu xe. Sở dĩ chỉ triệu hoán 10 cái là bởi vì thùng xe không gian rất hẹp, triệu hoán nhiều căn bản không bỏ xuống được. Hơn nữa 10 giá hỏa lực hoàn toàn là đầy đủ, thương tổn đã tràn ra. Tần Vũ từ đuôi xe một đường tới sát đầu xe, không thể cản phá. Cái gì răng cưa cá sấu, cái gì ngân câu phệ lì, chờ, các loại, ở trong tình báo cố ý chỉ ra vô cùng cường đại phó đám thuyền trưởng bọn họ. Tần Vũ liền bọn họ hình dạng thế nào cũng không thấy. Không chiến cơ giới, bao táp liền trực tiếp bắt bọn nó dây. Một gấp đạn một cái, một phát đạn pháo chính là một đám. Một nhóm xe hải tặc có chừng 8-900 cái, mấy phút bên trong liền toàn bộ giết sạch. Đem bờ lẹm, bò nẹt gỗ thịt cho xem trợn tròn mắt. Lệnh bầu trời chi hải đám người nghe tin đã sợ mất mật Thiết Lân Hải tặc đoàn liền cái này. Đại gia không phải nói đây là một đám thực lực dị thường cường đại côn đồ sao? Không phải trên biển vô địch sao? Làm sao bây giờ lại bị người giết như giết gà? Bợ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt đứng sau lưng Tần Vũ, người tùy tùng Tần Vũ một đường chém giết qua đây, rung động trong lòng không thôi. Giả sử không phải chính mắt thấy, hắn đều không thể tin được trước mắt chỗ đã thấy. Quá nổ tung, đơn giản là vượt ra khỏi hắn nhận thức. Hắn biết, không phải Thiết Lân Hải tặc đoàn yếu, mà là Tần Vũ quá mạnh mẽ, cường đại đến thái quá. Tần Vũ thiên bối, ngài có thể quá châu bò. Ta rốt cuộc minh bạch vì sao Hoàng Đô quân đem ngài mời tới. Người chính là cái này. Bợ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt dựng lên một ngón tay cái. Rất nhanh, hai người liền đã tới đoàn tàu đầu, đi tới phòng thuyền trưởng. Lúc này thuyền trưởng Hắc Lân đừng bẹn nghi đã là bị dọa phát sợ. Nó sớm nhận được phía trước chiến báo. Tuy là nó tính khí nóng nảy, nhưng nó không có chút nào ngu xuẩn, biết Tần Vũ đáng sợ. Dù sao, coi như là hạm trưởng, cũng vô pháp tìm được một cái dây một cái a. Dù sao, coi như là cặc kẹo Lan tổng, cũng không có cường đại như vậy hỏa lực a. Nó biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Tần Vũ, vì vậy chậm chạp không có lộ diện, mà là trốn vào phòng thuyền trưởng. Cầu nguyện Tần Vũ ở giết hết còn lại đoàn viên sau đó, có thể buông tha nó một con ngựa. Nó lúc này trong lòng hết sức hối hận. Hối hận tự mình tiến tới chuyến này. Nếu như nhẫn một tay, trước tiên đem đồ đạc đưa đi một tỷ đảo thì tốt rồi. Đột nhiên, phòng thuyền trưởng đại môn bị Tần Vũ một cước đá văng. Hắc Lân đường bẹn nghi dọa run một cái. Sau đó xoay người chạy trốn, bò đến đoàn tàu đính chót. Tần Vũ đuổi theo. Cuối cùng đem Hắc Lân đường bẹn nghi dồn đến trên đầu xe lộ thiên hàng trong Dương. Chạy trốn tới nơi đây phía sau, Hắc Lân đường bẹn nghi chuẩn bị bỏ xe trốn chết. Dự định trực tiếp nhảy xuống biển chạy mất dép. Đến lúc đó, Tần Vũ vô luận như thế nào cũng không tìm tới hắn. Tuy là thành tựu một cái hải tặc, vứt bỏ đoàn tàu trốn chết là một kiện cực kỳ chuyện mất mặt. Nếu như chuyển đi, nó về sau không có biện pháp lại tiếp tục ở Thiết Lân Hải tặc đoàn bên trong ở lại. Có thể mạng nhỏ quan trọng hơn. Cái gì mặt mũi không phải mặt mũi, không trọng yếu. Hắc Lân đường bẽn ý nhìn lấy đuổi tới Tần Vũ, vung xuống ngoan thoại, thù này ta nhất định sẽ báo, ngươi chờ. Nói, nó đi tới bên hàng rào, chuẩn bị nhảy xuống biển. Có thể đi đến vòng bảo hộ phía sau. Nó liền tuyệt vọng. Chỉ thấy vòng bảo hộ bên ngoài trên mặt biển dâm dạng một mảnh, tất cả đều là không chiến cơ giới, bao táp người máy, có chừng 5-60 cái, đã là đem đoàn tàu cái này khoang xe lửa 4 phương 8 hướng bao vây, liên tục vượt hải cơ hội đều không có. Hắc Lân đường bẹn nghi hoàn toàn trợn tròn mắt, vội vã lui cách vòng bảo hộ, bởi vì nó biết chỉ cần mình khẽ động, cái kia đợi chờ mình sẽ là mưa bom báo đạn. Đi ngang qua 2 giây sau khi tự hỏi, Hắc Lân đường bẹn nghi bay thẳng đến Tần Vũ quỳ xuống, lớn tiếng hô, ta đầu hàng, ngài để cho ta làm cái gì cũng được, đừng giết ta. Bợ lẹm, bò nẹt gỗ thịt thấy thế, không nhịn cười được. Không nghĩ tới, điều này ghê tởm cá sấu, dĩ nhiên là như vậy bắt nạt kẻ yếu hạng người. Ở trên trời chi hải, có thể không ai không biết uy danh của nó, đều nói nó là có thể sánh vai liệt diễm thuẫn bộ đi không không tồn tại. Có người nói, hoàng đô quân không ít người chết ở nó đại pháo phía dưới. Không nghĩ tới, nó chỉ là bắt nạt kẻ yếu. Chứng kiến càng cường giả, trực tiếp liền đắt. Tiếp lấy, bợ lèm. Bò nẹt gỗ thịt phát huy lắm mồm năng lực, đối với Hắc Lân đừng bẹn nhỉ hướng chào phúng. Cá sấu thuyền trưởng, ngươi không phải tuyên bố trên biển vô địch sao? Ngươi không phải nói, ai tiến nhập tây bộ tuyến người đó chết sao? Hiện tại làm sao hiểu xỉu? Đừng bẹn nhỉ tức giận nhìn lấy bợ lèm. Bò nẹt gỗ thịt, trong ánh mắt tràn đầy oán hận, nhưng nó không dám chút nào phát tác. Bởi vì Tần Vũ đang nhìn nó đâu. Vẹn vẹn chỉ là nhãn thần, liền đem nó sợ đến quá. Tần Vũ sở dĩ chậm chạp không có giết Hắc Lân đừng bẹn nhỉ, tự nhiên không phải là bởi vì nhân tử, mà là giữ lại nó còn hữu dụng. Bởi vì Thiết Lân Hải tập đoàn, nhân số có mấy ngàn người. Bọn họ hoặc là tụ tập ở trong biển, hoặc là phân biệt những thứ khác trên biển đoàn tàu ở vận chuyển vật tư, hết sức phân tán. Nếu như giết Hắc Lân đừng bẹn nhỉ, muốn chính mình còn phải đi tìm những thành viên khác, không bằng trước lưu lại Hắc Lân đừng bẹn nhỉ, đem Thiết Lân Hải tập đoàn toàn bộ thành viên gọi đến nơi đây, sau đó một lưới bắt hết. Tần Vũ đứng ở Hắc Lân đừng bẹn nhỉ trước mặt, dùng không thể cự tuyệt ngữ khí nói ra, đem Thiết Lân Hải tập đoàn thành viên khác, bao quát hạm trưởng ở bên trong, toàn bộ đều triệu tập qua đây, không cho phép tiết lộ tin tức của ta, ngươi hẳn biết phải làm sao.
Biết,
tiểu nhân biết. Hắc Lân đừng bẹn nhỉ nói xong, móc ra một cái truyền âm ốc biển, hướng về phía ốc biển chính là nói một tràng sinh vật biển tiếng lặng, hình như là ở triệu tập Thiết Lân Hải tập đoàn thành viên. Còn như có hay không muốn cái gì tâm nhãn, Tần Vũ cũng không biết, dù sao nghe không hiểu. Ngược lại Tần Vũ cũng không lưu ý nước đến thành chặn là được, không sợ bọn họ tới, chỉ sợ bọn họ không đến. Hắc Lân đừng bẹn nhỉ sau khi nói xong, Tần Vũ làm cho bờ lẹm, bò nẹt gỗ thịt đưa nó trói gô lên, treo ở trên tàu Phương Hải tập trên lá cờ. Ân, chính là muốn nhục nhã Thiết Lân Hải tập đoàn, làm tức giận bọn họ, làm cho bọn họ không lưu dư lực dốc hết toàn lực. Bờ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt là thế nào cũng không nghĩ đến. Hải tặc đoàn bất luận cái gì một đoàn viên, mặc dù là thực tập đoàn viên, đã từng đều có thể khi dễ chính mình. Nhưng bây giờ, chính mình dĩ nhiên có thể tự tay đem thuyền của bọn nó trưởng cột vào cờ bên trên. Sau khi trở về, nhất định có thể thổi cả đời. Bờ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt đem Hắc Lân mồ bẹn cột chắc phía sau, giống như kéo cờ giống nhau thăng lên, thật cao treo ở trên cột cờ. Hắc Lân mồ bẹn trong lòng kêu khổ liên tục, lộ ra một bộ làm bộ đáng thương dáng vẻ. Thế nhưng Tần Vũ cùng bờ lẹm, bò nẹt gỗ thịt cũng sẽ không thương cảm người này. Dù sao, người này là ở giả bộ đáng thương, nó tính cách hết sức tàn bạo, trong tay không biết dính bao nhiêu hoàng đô quân thậm chí là bình dân bách tính tiên huyết. Đã từng bị nó cướp đoạt qua đại bộ phận đoàn tàu, đều là toàn bộ trên xe dưới tất cả nhân viên bị tàn sát, trong đó đại bộ phận đều là thiên giới bình dân, không thiếu một ít lão nhân và hải tử bên trên. Chương 191, dốc hết toàn lực, ở Hắc Lân mộ bèn triệu tập dưới. Toàn bộ bầu trời chi hải đều náo nhiệt. Tàn mát tứ phương Thiết Lân Hải tập đoàn đoàn viên, dồn dập hướng phía Tần Vũ vị trí chạy tới. Liên hải tập đoàn lớn nhất thủ lĩnh, hạm trưởng Liệt Diễm Tuấn Bộ đi cũng khoái mã ra tiên chạy tới hiện trường. Không thể không nói, cái này một cái hải tặc đoàn tuy là tội ác tày trời, nhưng ở đoàn kết phương diện là không có phải nói. Đây cũng là bọn họ có thể chế bá bầu trời chi hải nguyên nhân. Chỉ cần hải tặc đoàn đoàn viên bị khi dễ, bao xa bọn họ đều sẽ đuổi đã đi tiếp viện. Huống hồ, lần này bị bắt cóc, vẫn là thuyền trưởng Hắc Lân Mô Bèn. Hải tặc đoàn người đứng thứ hai. Đây nhất định là muốn dốc toàn bộ ra. Trong lúc nhất thời, dưới nước, vô số hải dương sinh vật biến dị bắt đầu khởi động. Thủy thượng, đại lượng trên biển đoàn tàu hướng tây bộ phận tiến đi. Phong dũng vận động. Thiên giới rất nhiều đảo nhỏ đám người bên trên, thấy được hải tặc đoàn hành động thân ảnh. Nhất thời nghi hoặc không thôi, dồn dập nghị luận, Thiết Lân Hải tặc đoàn đây là thế nào? Chẳng lẽ là có đại sự gì phát sinh? Mặc dù là đối mặt Hoàng Đô Quân, cũng không thấy đến bọn họ hốt hoảng như vậy. Ai trêu chọc đến bọn họ sao? Trêu chọc đến người của bọn nó, hậu quả sợ rằng rất thảm. Lúc này, ở lỗ phu đặc biệt treo không hải cảng nội, thiếu tướng Mại Bèn đứng ở chỗ cao, dùng ống nhòm hướng phía ngoài khơi nhìn lại. Hắn cũng nhìn thấy quần quần sóng ngầm đại hải, thấy được những thứ kia hướng tây bộ phận tuyến đi trên biển đoàn tàu, thấy được từng cái biến dị sinh vật biển thân ảnh. Nhất thời liền đoán được Tần Vũ đã bắt đầu đối với Thiết Lân Hải tặc đoàn phát động công kích. Không ra ngoài dự liệu, chiến trường là ở tây bộ tuyến bên kia, hơn nữa lập tức lại bắt đầu quyết chiến. Tiêu diệt Thiết Lân Hải tặc đoàn vốn là Hoàng Đô quân chức trách, hiện tại không thể không thỉnh cầu Tần Vũ trợ giúp, lại để cho Tần Vũ một cái người đi đối mặt toàn bộ hải tặc đoàn. Ngại bèn trong lòng hết sức băn khoăn. Ngoại trừ băn khoăn ở ngoài, hắn còn thập phần lo lắng Tần Vũ vấn đề an toàn. Bởi vì từ khắp nơi thăm dò tình báo đến xem, lần này Thiết Lân Hải tặc đoàn chỉ sợ là muốn dốc toàn bộ ra. Thiết Lân Hải tặc đoàn thực lực có thể không thể khinh thường. Hơn nữa lại là ở trên biển, Thiết Lân Hải tập đoàn sân nhà. Tần Vũ thực sự một cái người có thể ứng đối được không? Vì vậy suy tư mấy giây phía sau, Ngại Bèn quyết định dẫn người đi trợ giúp Tần Vũ. Hắn kéo vang lên quân doanh tiếng cảnh báo, cấp tốc tập hợp Hoàng Đô quân đội ngũ, tổng cộng tập kết hơn 3000 người, vận dụng 3 chiếc đại hình trên biển đoàn tàu. Hạo Hạo đãng đãng hướng phía tây bộ tuyến phương hướng chạy tới. Tướng quân, chúng ta cái này dạng tùy tiện đi trước, Tần Vũ tiền bối có thể hay không trách cứ chúng ta? Một tên sĩ quan phụ tá hướng Ngại Bèn hỏi. Ngại Bèn nói ra, Tần Vũ tiền bối chỉ nói chính mình một cái người đi, chưa nói không cho trợ giúp, cho nên chúng ta cũng không tính cái lời mệnh lệnh của hắn hơn nữa. Hiện tại Thiết Lân Hải tập đoàn đã dốc toàn bộ lực lượng, Tần Vũ tiền bối nói không chừng sẽ có nguy hiểm, chúng ta xuất binh trợ giúp cũng là vì Tần Vũ tiền bối suy nghĩ. Sở dĩ nếu như Tần Vũ tiền bối trách cứ, cái kia quái ta một cái người tốt lắm. Phó quan gật đầu nói ra, là tướng quân, bất quá nếu như Tần Vũ tiền bối trách cứ nói, liền trách cứ mọi người, không thể để cho ngài một cái người khiêng. Dù sao đi trợ giúp, chúng ta cũng là cam tâm tình nguyện. Tần Vũ tiền bối ở Hoàng Đô quân trong quân hy vọng rất cao, đại gia nghe nói xuất phát đi trợ giúp Tần Vũ tiền bối, nhiệt tình mười phần đâu. Mỗi một người đều không thể chờ đợi. Lúc này, ở Tần Vũ chỗ ở vị trí, Tần Vũ vì phòng ngừa đem Thiết Lân Hải tặc đoàn các đoàn viên sợ chạy, đã là thu hồi không chiến cơ giới. Bao Táp, hắn cùng Bờ Lẹm, Bò Nẹt Gô Thịt, lại là ngồi trên bong thuyền, an tĩnh chờ đợi Thiết Lân Hải tặc đoàn đại tập hợp. Quanh mình Thiết Lân Hải tặc đoàn đoàn viên càng ngày càng nhiều, đã là đem Tần Vũ cùng Bờ Lẹm, Bò Nẹt Gô Thịt đoàn đoàn bao vây. Bọn họ có khi là từ hải lý nô ra, có khi là ngồi trên biển đoàn tàu đến, có lại là cưới còn lại thủy thượng phương tiện giao thông tới. Thời gian một tiếng bên trong, đã tới mấy ngàn cái. Bọn họ chứng kiến bị treo thật cao ở hải tặc trên lá cờ Hắc Lân Mồ Bèn, từng cái nghiến răng nghiến lợi, ghê tởm nhân loại, quá khi dễ cá. Chờ một hồi chờ, các loại hạm trưởng đến rồi, nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh, ăn sống nuốt tươi, tuyệt đối làm cho hắn chết không yên lành. Cũng dám đem thuyền trưởng của chúng ta biến thành cái này một bộ dáng vẻ, gan to bằng trời. Bởi vì hạm trưởng liệt diễm thuẫn bộ đi còn chưa tới, những thứ này hải tặc nhóm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, bọn họ tuy là phẫn nộ, nhưng trong lòng cũng là biết phân tức. Ngay cả mình vô cùng cường đại thuyền trưởng đều bị treo trên lá cờ, bọn họ có tài đức gì cầm xuống Tần Vũ? Cái này không phải đợi đồng đội càng nhiều, chờ, các loại thủ lĩnh đến rồi lại xuất thủ. Huống hồ, Tần Vũ đã bị bao vây, nhất định là trốn không thoát. Sở dĩ bọn họ cũng không nóng ruột, đối với Tần Vũ là vây quanh bất công. Đương nhiên chửi tới, trào phúng, nói dọa, những thứ này nhất định là không tránh khỏi. Bờ Lẹm, Bò Nẹt Gỗ Thịt cùng Tần Vũ ngồi ở bong ghế trên. Hắn nhìn như mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trên thực tế, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hắn nhìn lấy chu vi rậm rạp chẳng chịt hải tặc đoàn đoàn viên, nhìn lấy bọn họ cái kia vô cùng giữ tận bộ dạng, trong lòng hoảng sợ một khoản. Lúc này, chỉ sợ là phải xong rồi. Tần Vũ tiền bối rốt cuộc là đang làm gì? Liên ngồi ở chỗ này chờ, các loại hải tặc nhóm vây công qua đây. Đối phương số lượng càng ngày càng nhiều, nguy hiểm liền càng lúc càng lớn a, đạo lý đơn giản như vậy, chẳng lẽ không biết sao? Đến lúc đó, sợ rằng chạy đều chạy không thoát. Muốn ta nói, không bằng thừa dịp bọn họ còn chưa tới đông đủ, trước hết giết một bộ phận. Bờ Lẹm, Bò Nẹt Gỗ Thịt nghĩ tới đây, nhìn về phía Tần Vũ, thấp giọng nói ra, Tần Vũ tiền bối, bọn họ tới số lượng đã đủ nhiều, ngài như thế nào còn tọa lấy nhỉ? Vội chết ta, bọn họ nước bọt đều có thể đem chúng ta bao phủ. Tần Vũ bình tĩnh nói ra, đừng nóng đội, chờ chúng nó toàn bộ đến đông đủ động thủ lần nữa, miễn cho bắt bọn nó hù chạy. Bờ Lẹm, Bò Nẹt Gỗ Thịt rốt cuộc hiểu rõ Tần Vũ dự định, thất kinh hỏi, nguyên lai ngài là lo lắng bọn họ bị sợ chạy. Bờ Lẹm, Bò Nẹt Gỗ Thịt nhịn không được sâu hút một khẩu khí, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Rõ ràng là đối phương số lượng nhiều, làm sao ở Tần Vũ tiền bối trong miệng, hình như là hắn một cái người bao vây nhân ra mọi người giống nhau, lại vẫn lo lắng nhân ra bị sợ chạy. Khủng bố như vậy a. Bờ Lẹm, Bò Nẹt Gỗ Thịt trong lòng tuy là hoảng sợ được một nhóm, nhưng hắn không phải nhân viên chiến đấu, lúc này tự nhiên cũng làm không được cái gì, chỉ có thể là ở trong lòng cầu nguyện Tần Vũ thật sự có năng lực đối phó những hung thần ác sát này hải tặc nhóm. Khoảng chừng lại đợi nửa giờ, đột nhiên xa xa trên mặt biển truyền đến một tiếng nhọn khí địch thanh. Một con thuyền sắt thép đoàn tàu hướng phía bên này cấp tốc lái tới. Ở trên tàu treo một mặt lớn đại hỏa diễm ố quý cờ. Chiếc này sắt thép đoàn tàu chính là liệt diễm thuẫn bộ đi hảo. Thiết Lân Hải tặc đoàn thủ lĩnh, hạm trưởng liệt diễm thuẫn bộ đi, cuối cùng đã tới. Hải tặc nhóm chứng kiến sắt thép đoàn tàu lái tới, nhất thời hoan hô. Hạm trưởng đại nhân đến, nhân loại kia chắc chắn phải chết. Hạ một chín lớn lên người, nhất định sẽ giết chết hắn, đưa hắn làm thành mỹ vị xin nướng. Hạm trưởng đại nhân uy vũ. Ở hải tặc nhóm trong tiếng hô, chiếc kia sắt thép đoàn tàu chậm rãi dừng lại. Một chỉ cự đại ô quy từ đoàn tàu bên trên đi xuống. Cái này chỉ ô quy trên lưng cắm song đao, thoạt nhìn lên khí phách không gì sánh được. Nó chính là liệt diễm thuẫn bộ đi bộ hạ Lam Ảnh Mạ Sạc Xì Họ, một cái có sánh vai thuyền trưởng thực lực phó thuyền trưởng. Chúng hải tặc chứng kiến Lam Ảnh Mạ Sạc Xì Họ phía sau, tiếng hoan hô cao hơn. Bởi vì Lam Ảnh Mạ Sạc Xì Họ là hạm trưởng tâm phúc, cơ hồ là như hình với bóng. Sự xuất hiện của nó ý nghĩa hạm trưởng liền ở trên tàu. Lam Ảnh Mạ Sạc Xì Họ đi ra đoàn tàu phía sau, hướng phía Tần Vũ chỗ ở đoàn tàu đi tới, nhảy lên Tần Vũ chỗ ở đoàn tàu. Nó hướng phía treo ở hải tặc trên lá cờ Hắc Lân đường bẹn đi nhìn lại, trong mắt toát ra ngọn lửa tức giận. Sau đó hướng phía Tần Vũ xem ra, cắn răng phẫn nộ nói ra, nhân loại, ngươi đây là đang muốn chết. Chương 192, toàn quân bị diệt. Bị trói ở hải tặc trên lá cờ Hắc Lân đường bẹn nhỉ chứng kiến Lam Ảnh Mạ Sạc Xì Họ phía sau, trên mặt nhất thời lộ ra kích động màu sắc, dùng răng hô, Mạ Sạc Xì Họ, cứu ta, nhanh làm cho hạm trưởng giết tên hôn đàn này, nhất định khiến ở tên hôn đàn này chém thành muôn mảnh. Mọi người cùng nhau tiến lên, toàn bộ đều cùng tiến lên. Hắn chỉ có một cái người, không thể nào là chúng ta nhiều như vậy huynh đệ đối thủ. Lam Ảnh Mạ Sạc Xì Họ đáp lại nói, yên tâm đi, chúng ta biết báo thù cho ngươi. Hắn đánh không chỉ là ngươi, hay là chúng ta Thiết Lân Hải tặc đoàn mặt, tiểu tử này hẳn phải chết không gì sánh được. Lúc này, Tần Vũ từ trên ghế đứng lên, hắn nhìn xuống chu vi, nên tới đều tới. Như vậy, tiêu diệt hành động bắt đầu. Tần Vũ lười cùng những thứ này hải tặc lời nói nhảm. Dù sao, bọn họ lập tức phải chết rồi. Cùng người chết lời nói nhảm, đó không phải là lãng phí thời gian sao? Mà là nhắc nhở bên người Bờ Lẹm, Bò Nẹt Gỗ Thịt, chính mình tìm một chỗ trốn đi. Nói xong, trực tiếp phóng ra kỹ năng, tự bạo giả, truy kích giả, không chiến cơ giới, bao táp, kẻ săn mồi, phản kích giả. Một tia ý thức phóng thích ra ngoài, nhất thời hắn quanh thân xuất hiện rậm rạp chẳng chịt người máy. Bạo tạc bắt đầu không chín, đệ một cái nổ tung điểm là hải tặc trên lá cờ Hắc Lân đường bẹn nhì, không chiến cơ giới, bao tác một vòng oanh tạc liền đem trên lá cờ Hắc Lân đường bẹn nhì nổ cái nắp ấy. liên hải tặc kỳ cũng liền lấy bị tạc nát vụn. Lam ảnh mạ sạc xì họ thấy như vậy một màn, tức nổ tung. Tần Vũ cái này thật là quá đáng rồi. Dám ngay trước sở hữu Thiết Lân Hải tặc đoàn thành viên mặt, công nhiên xử quyết thuyền của bọn nó trưởng. Đây là đối với Thiết Lân Hải tặc đoàn lớn lao khiêu khích. Nếu như cái này đại thù không báo, đó đúng là hải tặc đoàn xỉ nhục. Song Vương đã là không chết không nứt, không có bất kỳ khả năng cứu vãn. Đại chiến hết sức căng thẳng. Bluetooth mạ sạc xì họ thi triển ảnh phân thân chi thuật, hóa thành ba cái lam ảnh mạ sạc xì họ, cơ kiếm liền hướng lấy Tần Vũ nhìn lại. Chu vi rậm rạp chẳng chịt hải tặc cũng phát ra tiếng gào thét, dồn dập bay vọt mà đến. Toàn bộ đều đánh về phía Tần Vũ. Trong lúc nhất thời, các loại viên đạn, đạn tháo, cung tiễn, cây lao, vô số công kích đều tới Tần Vũ đập lên người tới. Tần Vũ không né tránh, cũng không nhất định phòng ngự, liền đứng ở nơi đó, triệu hoán cơ khí người. Những thứ này công kích với hắn mà nói, so với củ lét đều nhẹ. Bờ lẻm, bò nẹt gỗ thịt thì là tìm được công sự che chắn nút vào. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tần Vũ quanh thân người máy quy mô đã thành hình, bắt đầu đối với hải tặc đoàn các đoàn viên tiến hành bắn phá cùng mảnh tạc phản kích. Không chiến cơ giới, bao tác một con ngựa trước mặt, nhảy vào hải tặc đoàn đại quân, chính là một trận oanh tạc. Trong lúc nhất thời, liên tiếp không ngừng bạo tạc tiếng biết thai nhức óc, nổ tung hỏa quang bao trùm cái hải vực này. Ngoài khơi nhấc lên sóng lớn, song phương đánh hết sức hừng hực, nhưng tổn thất chỉ có Thiết Lân hải tặc đoàn một bên. Lam ảnh mạ sạc xì họ bị một cái tự bạo giả nổ chết, ba cái phân thân thêm lên bản thể, gần như cùng lúc đó bị tạc chết. Sắp xếp ở phía trước mấy trăm tên Thiết Lân hải tặc đoàn cán bộ cũng bị giết chết. Hơn 30 con không chiến cơ giới, bao táp chỉ là một vòng bắn phá gục hạ một mảng lớn. Kinh khủng hơn là Tần Vũ còn phóng ra nhảy dù trợ rút, giờ ít 78 truy kích giả trải rộng cả phiến hải vực. Hải tặc đoàn thành viên số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở giảm bớt. Vẹn vẹn quá khứ không tới một phút, mấy nghìn người chỉ còn lại có lác đác mấy người, bọn họ đã là trận tròn mắt, sững sờ ngay tại chỗ, rung động trong lòng tới cực điểm. Từ gia nhập vào Thiết Lân hải tặc đoàn tới nay, bọn họ trải qua chiến đấu vô số kể, khổ chiến cũng rất nhiều lần, nhưng chưa từng có giống như lần này giống nhau. Chẳng những một điểm lực trở tay đều không có, chớp mắt một cái, làm sao đồng đội đều chết xong. Bọn họ đột nhiên ý thức được đối mặt mình là dạng gì một cái nhân vật khủng bố, từng cái quay đầu chạy liền, mạnh mẽ ghi một cái, nhảy vào hải lý. Bọn họ cho rằng tiến nhập đại hải, vậy khẳng định là có thể trốn chi thiên thiên, có thể vạn vạn không nghĩ tới. Tần Vũ chứng kiến bọn họ chạy trốn, lập tức phóng ra lượng tử bạo đạn. Bọn họ nhảy nơi nào, Tần Vũ liền tạc nơi nào, cùng cá rán giống nhau. Nhảy vào hải lý hải tặc đoàn thành viên đều bị nổ nổi lên mặt nước. Lúc này vẫn chưa lộ diện liệt diễm Tuấn Bồ đi ở phòng hạm trưởng bên trong nhìn lấy phía ngoài một màn, nó càng há hốc mồm hơn. Nó vốn là giống như trang cái bức, làm cho tiểu đệ lên trước, chính mình lại lên. Thật không nghĩ đến, cái này thời gian một cái nháy mắt, tiểu đệ tiểu chết sạch. Liên tâm phúc của mình Lam ảnh mạ sạc xì họ cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh a, hỏa lực này không khỏi cũng quá mạnh a. Chính mình căn bản không phản ứng kịp. Nghĩ tới đây, liệt diễm Tuấn Bồ đi trên mặt lộ ra hoảng sợ màu sắc. Nó tuy là tính khí hòa bạo, nhưng cũng không ngu ngốc, đã là biết ai mạnh ai yếu. Hiện tại chính mình còn lên không lên? Liệt diễm Tuấn Bồ đi đáp án dĩ nhiên là phủ định. Muốn chết mới lên. Nhanh lái xe, rời đi nơi này. Cái gia hỏa này quá mạnh, căn bản cũng không phải là người. Nó sau khi tính hồn lại, dùng phòng hạm trưởng bộ đàm hướng về phía trong phòng điều khiển người điều khiển điên cuồng hô. Người điều khiển đã sớm muốn chạy trốn. Tần Vũ loại hỏa lực này, ai không muốn trốn? Nhưng phía trước không có liệt diễm Tuấn Bồ đi mệnh lệnh, người điều khiển căn bản không dám trốn. Bây giờ ra lệnh tới, người điều khiển không nói hai lời liền đạp chân ga, đứng lên đạp. Rất sợ chân ga không đủ mạnh mẽ. Đô đô đô. Liệt diễm Tuấn Bồ đi chỗ ở một chiếc kia sắt thép đoàn tàu phát ra tiếng oanh minh. Sau đó chạy, giống như bị điên, hướng phía xa xa thoát đi. Hải tặc đoàn hay còn may mắn còn sống sót, các đoàn viên thấy như vậy một màn, đều trợn tròn mắt. Tình huống gì ba? Hạm trưởng đại nhân làm sao lại đi? Uy, hạm trưởng đại nhân, chờ chúng ta một chút a. Phanh. Lại là một trận bạo tạc. Một mảng lớn hải tặc đoàn thành viên ngã xuống. Tần Vũ lúc này cũng nhìn thấy sắt thép đoàn tàu thoát đi chiến trường. Vì vậy, hướng về phía sắt thép đoàn tàu phương hướng, chính là một phát cỡ lạt mạ máy phun. Một phát cỡ lạt mạ hỏa diễm, xì ra, chiều dài đạt tới vài trăm thước, trực tiếp hỏa tan thoát đi sắt thép đoàn tàu. Liệt Diễm Tuấn Bồ đi dự định điều khiển sắt thép đoàn tàu trốn chạy kế hoạch phao thang, nhưng nó đã là không có bất luận cái gì chiến ý, một lòng chỉ nghĩ lấy chạy trốn. Đoàn tàu bị hủy, nó trực tiếp nhảy vào hải lý, muốn đi qua bơi chạy khỏi nơi này, nhưng nó quên mất, nó 330 bản thể là ô quy, ở trong nước tốc độ đồng dạng vô cùng chậm rãi, còn không có du vài mét, Tần Vũ lượng tử bạo đạn liền trực tiếp đập xuống biển, đưa nó nổ bay đến không trung. Trên không trung, mấy đại kẻ săn mồi bắt được thân ảnh của nó, giáng tới, hướng về phía nó chính là một trận địa giật. Liệt Diễm Tuấn Bồ đi có dường như sắt thép một dạng sắc ngoài, cứng rắn không gì sánh được không nói, còn hấp thu trung tâm nhiên liệu năng lượng, biến thành nham tương trạng thái, có thể hóa giải phần lớn công kích uy năng. Lực phòng ngự vô cùng cường đại. Có thể nói, nó chính là dựa vào lực phòng ngự xương bá vùng biển này. Nhưng lúc này, nó vẫn lấy làm kiêu ngạo lực phòng ngự, ở Tần Vũ trước mặt, chính là một chuyện cười. Lượng tử bạo đạn đưa nó từ hải lý tạc lúc đi ra, uy năng đã xuyên thấu toàn thân của nó, đưa nó vênh sát. Nó sớm đã không có khí tức, chết không thể chết lại. Kẻ săn mồi bất quá là tiên thi mà thôi. Khoảng cách đệ một cái bạo tạc đến bây giờ, mới qua hơn một phút đồng hồ mà thôi. Chiến trường đã là yên tĩnh lại, ngoại trừ thiêu đốt phát ra đùng đùng thanh âm ở ngoài, lại cũng nghe không được Thiết Lân Hải tặc đoàn thanh âm. Thiết Lân Hải tặc đoàn tất cả thành viên hầu như toàn bộ chết trận. Đương nhiên, cũng có mấy cái ở thời điểm hỗn loạn, quả đoán nhảy vào hải lý không có bị Tần Vũ phát hiện thành công tránh được một kiếp. Nhưng chúng nó đã không cách nào ở ra hồn. Tương lai hiện thân sẽ bị Hoàng Đô quân bắt hoặc là kích sát. Tần Vũ cũng không tất yếu đuổi theo giết những thứ kia may mắn chạy trốn giả. Nói chung, một trận chiến này kết thúc, Thiết Lân Hải tập đoàn hoàn toàn hủy diệt. Chương 193, cái này liền kết thúc. Bờ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt có nghe hay không tiếng thương cùng tiếng nổ mạnh. Vì vậy liền nghi ngờ từ bong tàu dưới chui ra, chứng kiến chung quanh cảnh tượng phía sau, nhất thời ngây ngẩn cả người. Hiện trường, hải tặc đoàn thành viên thi thể bảy hoành tám thụ nằm. Trên bầu trời không chiến cơ giới, bao táp ở càn quét chiến trường. Trừ cái đó ra, đã là xem không đến bất luận cái gì địch nhân. Kết thúc ba. Cái này liền kết thúc. Ta đều còn không có dấu kỹ, chiến tranh liền kết thúc. Đây chính là uy danh hiển hách Thiết Lân Hải tặc đoàn a. Làm sao trong nháy mắt sẽ không có đâu? Liệt Diễm Tuấn Bộ đi đâu? Nó không phải đã tới sao? Rất nhanh, bờ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt thấy được cách đó không xa ngoài thời, nổi lơ lửng một cái cự đại liệt diễm ô quý thân thể. Ân, đó chính là liệt diễm thuẫn cổ đi. Bờ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt nhìn về phía đạm nhiên đứng tại chỗ Tần Vũ, nhất thời khuôn mặt sùng bái màu sắc. Hắn thiếu chút nữa thì cho Tần Vũ quỳ xuống. Hoàng đô quân đánh lâu không xong, lệnh số lượng vạn hoàng đều quân đau đầu không thôi. Xương bá bầu trời chi hải Thiết Lân Hải tập đoàn cứ như vậy không có. Quá trình vẹn vẹn hơn một phút đồng hồ mà thôi. Ai dám tưởng tượng? Hơn một phút đồng hồ thời gian, một chi hải tập đoàn hủy diệt. Ai dám hiện tượng? Hơn một phút đồng hồ thời gian, mấy nghìn vô cùng cường đại hải quái, toàn bộ đều bị giết. Đến cùng ai có thể làm được điểm này? Sợ rằng ngoại trừ Tần Vũ tiền bối ở ngoài, không người. Bờ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt trong nháy mắt đã là trở thành Tần Vũ phan cuồng. Tần Vũ tiền bối, ngài chính là thần, thiên giới chi thần. Nói ngài là thiên giới anh hùng, đều có nhục thực lực của ngài. Ở trước mặt của ngài, những người khác đều cực kỳ yếu ớt. Đám kia Hoàng đô quân, cái gì đại tướng quân, cái gì tư lệnh, tất cả đều là thị. Bờ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt quỳ liếm lên. Tần Vũ trên mặt lộ ra một tia chẳng đáng màu sắc, bình tĩnh nói ra, cơ thao mà thôi, một bầy kiến hôi mà thôi, còn muốn thế nào? Bờ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt nhận đồng nói ra, đúng, đúng, Tần Vũ đại nhân nói chính là, ở trước mặt của ngài, ai cũng là con kiến hôi. Đi thôi, nơi đây chờ chút sẽ có Hoàng đô quân qua đây quét tước chiến trường, chúng ta đi địa phương khác. Tần Vũ nói rằng. Bờ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt hỏi chúng ta đi đâu? Trở về lỗ phu đặc biệt treo không hải cảng sao? Tần Vũ suy nghĩ một chút, nói ra, không phải, không quay về, ta trực tiếp đi một tỷ đảo. Tiến nhập không cách nào giải đất. Sắp nhập cắt kẹo tổng bộ. Bờ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt bị sợ hết hồn. A ba. Liền hai chúng ta sao? Đây chính là cắt kẹo tổ chức tổng bộ A. Cắt kẹo tổ chức. Thiên giới mười mấy năm qua. Cắt kẹo tổ chức như ác mộng một dạng, cho thiên giới người mông thượng một tầng bóng ma. Đại gia đối với cắt kẹo tổ chức, cơ hồ là đàm luận chi biến sắc. Trong lòng sợ hãi không gì sánh được. Theo mọi người, cái này chính là một cái cương đại, tàn bạo, khủng bố, không thể trêu chọc quân sự lực lượng. Bờ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt ở cắt kẹo chiếm giữ lỗ phu đặc biệt treo không hải càng lúc, bị hại nặng nề. Hắn chính mắt thấy cắt kẹo tổ chức sở hữu bực nào sức chiến đấu đáng sợ. Chính mắt thấy cắt kẹo tổ chức là như thế nào đối với lỗ phu đặc biệt treo không hải cảng bình dân tiến hành tàn sát. Sở dĩ ở bờ lẹm, bò nẹt gỗ thịt trong lòng, cắt kẹo tổ chức chính là một cái ác mộng một dạng tồn tại. Hắn đời này cũng không muốn cùng cắt kẹo có bất kỳ liên quan, cả đời cũng không muốn bước vào không cách nào giải đất. Bây giờ nghe Tần Vũ nói muốn dẫn hắn tiến nhập nơi đó, hắn khuôn mặt cũng thay đổi. Tần Vũ tiền bối, ta đột nhiên cảm giác thân thể không quá thoải mái, ngài có thể hay không tìm những người khác? Bờ lẹm, bò nẹt bài hát cầm nói rằng. Tần Vũ trợn mắt liếc hắn một cái, nơi đây trừ ngươi ra, ta còn có thể tìm ai? Được rồi. Bờ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt trong lòng suy nghĩ một lát sau, tuyệt đối không đếm xỉa đến. Cắt kẹo hại hắn không cạn, làm cho hắn từ một cái người giàu có, trực tiếp biến thành một cái mỗi ngày đều nhất định phải công tác kẻ nghèo hàn. Cắt kẹo còn sát hại hắn ngày xưa bản thân, hắn đã sớm đối với cắt kẹo tổ chức hận thấu xương, chỉ là giận mà không dám nói gì mà thôi. Hiện tại, báo thù cơ hội liền bày ở trước mặt của hắn, mang theo Tần Vũ đi cắt kẹo tổ chức tổng bộ, chính là đối với cắt kẹo tổ chức tốt nhất trả thù. Coi như vì vậy chính mình có thể sẽ chết ở cặt kẹo trong tay, nhưng cũng đáng giá. Hành, Tần Vũ tiền bối, ta dẫn ngài đi chỗ đó, chỉ cầu ngài giết nhiều mấy cái cặt kẹo người của tổ chức, đương nhiên có thể bảo đảm an toàn của ta tốt hơn. Xin nhờ. Bờ lẹm. Bò nẹt gỗ thì không hổ là cái lắm lời. Tần Vũ mới nói một đôi lời, hắn cũng đã nói một tràng. Hai người quay trở về mình mở tới trên biển đoàn tàu, sau đó lái trên biển đoàn tàu ly khai cái hải vực này, bay thẳng đến một tỷ đảo cấp tốc chạy tới. Tần Vũ đoàn tàu ly khai sau đó không lâu, rời bến trợ giúp Tần Vũ Hoàng Đô Quân mới vừa chạy tới chiến trường sát biên giới. Ở trên đường chạy tới lúc, Hoàng Đô Quân đã là chứng kiến trên chiến trường hỏa quang, biết chiến đấu đã khai hỏa. Bọn họ hối hận chính mình không có sớm một chút xuất phát, cản không nổi chiến đấu. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện chiến đấu tốc độ ánh sáng kết thúc, giang qua hơn một phút đồng hồ mà thôi. Nhất thời, từng cái thầm nghĩ trong lòng không tốt. Từ tốc độ chiến đấu đến xem, bọn họ suy đoán Tần Vũ khả năng thua, bởi vì Tần Vũ chỉ có một cái người, mà Thiết Lân Hải tập đoàn bao lớn mấy nghìn người, chỉ có Tần Vũ thua, chiến đấu mới có thể kết thúc nhanh như vậy. Thiếu tướng Mại Bèn nghĩ tới cái này kết quả phía sau, thiếu chút nữa thì khóc lên. Hắn chỉ hận tự mình tiến tới chậm, nếu như sớm tới mấy phút là có thể đuổi kịp. Vì vậy, liền thúc giục người điều khiển tăng thêm tốc độ. Mấy phút sau, bọn họ đã tới chiến trường. Thấy được trong chiến trường cảnh tượng phía sau, mỗi một người đều mộng ép. Theo chân bọn họ tưởng tượng vừa vặn tương phản. Trong đó một sĩ binh thấy được liệt diễm thuẫn bộ đi thi thể, nhất thời hoảng sợ kêu lớn lên. Đám người hướng nơi đó nhìn lại, cũng nhìn thấy, dồn dập đều hít vào một ngụm khí lạnh, rung động trong lòng không gì sánh được. Khắp nơi đều là hải tặc đoàn thành viên thi thể. Hải tặc đoàn vì các tổ chức chuyển vận đoàn tàu cũng đều ở chỗ này. Còn có một chiếc kia sắt thép đoàn tàu, liên liệt diễm thuẫn bộ đi thi thể, dĩ nhiên cũng ở. Cái này, rốt cuộc là tình huống gì hả? Thiếu tướng Mại Bèn hô hấp biến đến gấp, hắn không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì bọn họ nhìn từ đằng xa đến rồi chiến đấu bắt đầu, cũng nhìn thấy kết thúc chiến đấu. Trong lúc mới chỉ có hơn một phút đồng hồ mà thôi, hơn một phút đồng hồ thời gian, Thiết Lân Hải Tặc Đoàn liền đoàn diệt ba. Điều này sao có thể? Tuy là không thể tin được, nhưng sự thực liền bày ở trước mặt của bọn họ, bọn họ không thể không tin tưởng. Tướng quân, hiện trường không thấy được Tần Vũ đại nhân ngồi trước kia đoàn tàu, cũng không có phát hiện Tần Vũ đại nhân tung tích, bọn họ có lẽ đã ly khai. Nghe thủ hạ hội báo, thiếu tướng Mại Bèn lẩm bẩm, đã ly khai. Chúng ta tới thời điểm cũng không có với hắn đụng với, bọn họ chẳng lẽ là hướng khác một cái phương hướng đi công? Khác một cái phương hướng? Chẳng lẽ bọn họ đi là một tỷ đảo? Mại Bèn đột nhiên cảm giác cổ họng khô làm, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nội tâm thì như phiên sơn đảo hải vậy ở bốc lên. Khá lắm, mới đoàn diệt Thiết Lân Hải tập đoàn, lại ngựa không ngừng vó hướng phía các tổ chức đi ba. Tần Vũ tiền bối, rốt cuộc là người gì hả? Ngư bức. Chương 194, quỷ dị chi hải. Tần Vũ cùng bờ lẹm, bó nẹt gỗ thiệt lái trên biển đoàn tàu, ở trên trời chi hải hướng phía một tỷ đảo phương hướng đi nhanh. Đột nhiên bầu trời hạ xuống bàng bạc mưa to, sắc trời cũng tối xuống, mây đen rậm rạp, thân thiểm lôi minh. Ở mặt trong mưa còn tràn ngập sương trắng. Gặp quỷ, cái này trên biển khí trời thay đổi bất thường. Bờ lẹm, bó nẹt gỗ thiệt nhìn ngoài cửa sổ mưa to cùng sương mù, buồn bực nói. Tần Vũ cũng xem đến bên ngoài mưa to cùng sương mù. Phạm vi nhìn bởi vì mưa cùng sương mù biến đến hết sức mơ hồ, trên cơ bản đoàn tàu phía trước cái gì đều không thấy được, cùng mù mờ không sai biệt lắm. Hắn lo lắng đoàn tàu ở trong môi trường này sẽ xuất hiện trạng muốn gì, vì vậy hỏi bờ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt, ảnh hưởng đoàn tàu đi sao? Muốn đừng nên dừng lại bên trong đợi mưa tạnh lại đi. Bờ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt lắc đầu giải thích, không cần, ở trên biển gặp phải loại này tiên khí trời ác liệt là thường gặp sự tình, đoàn tàu có chuyên môn quý đạo đi, không cần phải lo lắng biết vấn đề là đường. Vậy là tốt rồi, đại khái bao lâu có thể? Tần Vũ hỏi. Bờ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt nhìn xuống đoàn tàu tốc độ biểu, còn có máy xác định vị trí, nói ra, đem đoàn tàu tốc độ nhắc tới nhanh nhất nói, đại khái nửa giờ a. Ân. Hai người không lại nói chuyện với nhau. Bờ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt chuyên tâm điều khiển đoàn tàu. Loại khí trời này, hắn không thể không càng thêm chuyên chú, dự phòng phía trước có đột phát tình huống phát sinh. Tần Vũ lại là ngồi trên ghế, nhìn lấy phía ngoài mây đen cùng mưa to, yên lặng chờ đợi. Đi khoảng chừng nửa giờ sau. Bờ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt xuất 050 đánh trước phá bình tĩnh. Kỳ quái, theo lý thuyết nên đến rồi a. Mặc dù không tới một tỷ đảo, vậy cũng nên đến trạm trung chuyển. Làm sao gì cũng không thấy. Nói xong, bờ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt đạp mạnh một cái chân ga, tăng nhanh đoàn tàu tốc độ. Lại đi kiểm tra một chút đồng hồ đo, thậm chí ló đầu ra ngoài, cảm thụ đoàn tàu tốc độ, xác định hết thảy đều phi thường bình thường phía sau, hắn biểu tình trên mặt nghi ngờ hơn. Kỳ quái, Tần Vũ trong lòng cũng hết sức tò mò. Theo lý thuyết, sắp thực phải đến, có thể làm sao đoàn tàu vẫn còn ở trên biển đi, phía trước ngoại trừ mưa to cùng bên ngoài sương mù, cái gì cũng không thấy. Chẳng lẽ là lạc đường? Có phải hay không đi nhầm phương hướng rồi hả? Hắn nhịn không được hỏi. Bờ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt có chút tự tin nói ra, nhỏ đánh lộn không được, nhưng muốn nói điều khiển trên biển đoàn tàu, tại ngày này giới chung, không dám nói đệ nhất nhưng cũng là trước 10, không có khả năng đi nhầm phương hướng. Hơn nữa, đoàn tàu dựa theo quỹ đạo đi, cho tới nay đều không có đổi qua quỹ đạo, làm sao sẽ đi nhầm đâu? Rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề? Tần Vũ nghe xong, không khỏi nhíu mày. Thoạt nhìn lên, hình như là xảy ra chút trạng huống dị thường. Trước tiếp tục lái vài chục phút nhìn nhìn lại a. Bầu không khí biến đến quỷ dị. Trong hàng xa hành chạy trên đường, hai người không thèm nói, nhắc lại, mà là vẫn nhìn ngoài cửa sổ, nỗ lực tìm được đoàn tàu lạc hướng nguyên nhân, lại tiếp tục đi phía trước mở vài chục phút. Quanh mình vẫn là bàng bạc mưa to cùng nồng nặc sương trắng, bầu trời điện tiềm lôi minh, trời u ám. Đoàn tàu vẫn là không có tới địa điểm một tỷ đảo, liên một tỷ đảo trước trạm trung chuyển đều không nhìn thấy. Bờ lẹm, bò nẹt gỗ thì không khỏi khẩn trương lên. Tần Vũ tiền bối, thật là gặp ủy, muốn không chúng ta trở về địa điểm xuất phát ta. Trở về địa điểm xuất phát, chỉ sợ cũng không có biện pháp, phải đến trạm trung chuyển, tài năng mới có thể trở về địa điểm xuất phát, có thể căn bản không có chứng kiến trạm trung chuyển ảnh tử. Chúng ta đã tại địa phương quỷ quái này đi một giờ, làm sao bây giờ? Tần Vũ tiền bối, bờ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt có nhiều năm điều khiển trên biển đoàn tàu kinh nghiệm, đối với cái hải vực này hết sức quen thuộc, biết thường cách một đoạn khoảng cách đều sẽ có một cái biến hóa quỹ đạo trạm trung chuyển. Bình thường thời gian mà nói là khoảng chừng 15 phân trung hội gặp phải một lần, nhưng bây giờ đã đi một giờ, gì cũng không chứng kiến. Nếu là không quen đường còn tốt, con đường quen thuộc dưới tình huống cảm giác hết sức quỷ dị. Bờ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt đã bắt đầu luống cuống, Tần Vũ thì thập phần bình tĩnh, mặc dù nhận định, nhưng trong lúc nhất thời hắn cũng không có có biện pháp gì hay. Dù sao tình huống dưới mắt thoạt nhìn lên khá là quái dị, hắn cũng chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Hắn lanh tính mà hỏi, đoàn tàu nguồn năng lượng còn đầy đủ sao? Bờ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt kiểm tra rồi dưới nguồn năng lượng tình huống phía sau, hồi đáp, còn đầy đủ, còn có thể tiếp tục đi khoảng chừng 10 giờ. Vậy hãy để cho nó tiếp tục đi à, chờ, các loại, đi ra cái này một mảnh mây mưa lại nói. Tần Vũ nói rằng, chu vi chờ, các loại, đều là hắc vân mật mưa cùng hòa hợp vũ khí, rất khó nói rõ sở tình huống chung quanh, không bằng trước mở ra cái hải vực này nhìn nữa. Đoàn tàu lại đang quỷ dị trong bầu không khí đi nửa giờ. Chu vi như trước như vậy, trên đỉnh đầu mây đen, bốn phía mưa to cùng mê vụ, phản phất vô cùng vô tận, vẫn bao phủ trong hàng xe bốn phía. Bờ lẹm, bò nẹt gỗ thịt rốt cục không kèm được. Tinh thần hắn hỏng mất nói ra, Tần Vũ tiền bối, chúng ta sợ rằng không đi ra ngoài được. Chúng ta có phải hay không biết vẫn bị vây ở chỗ này à? Ta còn chưa sống đủ. Nếu như chết ở chỗ này, không khỏi cũng quá biệt khuất. Ta còn không có cưới lão bà đâu. Làm sao bây giờ, Tần Vũ tiền bối? Bờ lẹm, bò nẹt gỗ thịt luôn là yếu ớt như vậy cùng nói nhiều. Tần Vũ đã thành thói quen, hắn không có đi quản bờ lẹm, bò nẹt gỗ thịt, mà là đứng lên, đi ra đoàn tàu, nhảy nhảy tới đoàn tàu trên mũi xe. Ở mưa to cùng trong sương ngủ, nhìn xung quanh bốn phía. Thực lực của hắn sau khi tăng lên, thị lực cũng cường đại đến đáng sợ, nhãn thần sắc bén không gì sánh được. Hắn xuyên thấu qua tầng tầng thủy khí, nhìn chăm chú vào mê vụ bên trong, nỗ lực tìm kiếm một tia khả nghi dấu hiệu. Rất nhanh, hắn đã nhận ra, ở trong sương ngủ, mơ hồ có thể thấy được một cái di chuyển nhanh chóng thân ảnh, hết sức mông lung mơ hồ, nhưng nếu như nhìn kỹ, là có thể phát hiện sự tồn tại của nó. Nhìn chăm chú một lát sau, Tần Vũ xác định, đó lại là một chiếc ở trong sương mù đi trên biển đoàn tàu. Tình huống gì? Làm sao cũng có một chiếc trên biển đoàn tàu ở chỗ này đi? Nó cũng lạc hướng rồi hả? Lúc này, bờ lẹm, bò nẹt gỗ thịt chống một cây dù, cũng leo lên đoàn tàu trần xe. Hắn cây dù chống được Tần Vũ trên đầu, sau đó đối với Tần Vũ ân cần hỏi han, Tần Vũ tiền bối, dưới mưa lớn như vậy, ngài chạy tới trần xe làm cái gì? Toàn thân đều ướt đẫm. Địa phương quỷ quái này lộ ra một cổ khí tức quỷ dị, ta tốt nhất vẫn là đợi ở trên tàu. Mau trở về đi thôi. Ngài là có phát hiện gì rồi sao? Bờ lẹm, bò nẹt gỗ thịt chứng kiến Tần Vũ nhìn chăm chú vào mê vụ ở chỗ sâu trong, vì vậy cũng theo nhìn sang. Đó là trên biển đoàn tàu. Không đúng, bên kia căn bản cũng không có quỹ đạo. Nó tại sao có thể đi? Một lát sau, bờ lẹm, bò nẹt gỗ thịt đột nhiên nghĩ tới cái gì, cả người bị giật mình, sắc mặt tái nhợt, trên mặt hiện đầy càng thêm hoảng sợ màu sắc, cơ bắp cũng không nhịn được ở run rẩy không ngừng. Trong truyền thuyết, U Linh, đoàn tàu, thanh âm của hắn cũng không khỏi biến đến run rẩy, hiển nhiên là hoảng sợ tới cực điểm. Ừ, U Linh đoàn tàu, đó là cái gì quỷ? Tần Vũ nghi ngờ hỏi. Chương 195, U Linh đoàn tàu. Tại thiên giới bầu trời chi hải, lưu truyền một cái kinh khủng truyền thuyết. U Linh đoàn tàu, đó là một chiếc quỷ dị đoàn tàu, chờ đây tới từ địa ngục các linh, thường thường ở trên trời chi hải trung ẩn hiện. Mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ kèm theo mưa to cùng mê vụ. Sở hữu gặp được chiếc này quỷ dị đoàn tàu nhân, không phải tử vong chính là điên rồi. Cuối cùng bị phát hiện lúc, đều thành từng cổ thây khô. Còn như linh hồn, đều sẽ lên chiếc kia quỷ dị đoàn tàu, đi theo đoàn tàu, lái về phía sau cùng chặng cuối, địa ngục. Đến nay không có người có thể hoàn chỉnh miêu tả ra U Linh đoàn tàu bên trong tình cảnh. Sở hữu thấy qua U Linh đoàn tàu mà may mắn không chết người. Khi bị người khác hỏi chiếc này đoàn tàu tình huống lúc, đều sẽ không khống chế được nội điên, trong miệng không ngừng lặp lại hô, U Linh, U Linh, U Linh. Trưởng Ma Lâu Chi, mọi người liền đem một chiếc kia quỷ dị đoàn tàu, xưng là U Linh đoàn tàu. U Linh đoàn tàu truyền thuyết, bao phủ ở trên trời chi hải mỗi trong lòng của mỗi người, làm người ta đàm luận chi biến sắc. Vì tiêu trừ đại gia trong lòng đối với U Linh đoàn tàu sợ hãi, thiên giới hoàng thất đã từng phái ra hơn 2 vạn tên lính, thăm dò toàn bộ bầu trời chi hải, nỗ lực tìm được chiếc này U Linh đoàn tàu trang một cái đến tận cùng. Có thể hao phí thời gian mấy năm, sưu tầm không có một chút kết quả, hoàn toàn tìm không được U Linh đoàn tàu hình bóng. Vì vậy, thiên giới hoàng thất nhận định truyền thuyết kia chỉ là một cái hư cấu đi ra gạt người lời nói dối. Đại gia cũng từng bước quên đi việc này, nhưng coi như mọi người đối với nó từng bước quên lãng thời điểm, nó hết lần này tới lần khác lại đi ra. Tham dò sự kiện vài năm sau, bầu trời chi hải lại xảy ra cùng nhau đoàn tàu hành khách quỷ dị toàn bộ tử vong sự kiện. Điều tra hành khách nguyên nhân của cái chết lúc, phát hiện các hành khách đều không có ngoại thường, nguyên nhân cái chết không rõ. Hơn nữa thời gian chết mới chỉ có chừng một ngày, lại toàn bộ đều biến thành thây khô, vô cùng quỷ dị. Lại tăng thêm không ít người tuyên bố gặp được U Linh đoàn tàu. U Linh đoàn tàu truyền thuyết lại hiện ra, vòng đi vòng lại. Cách mỗi mấy năm, khi mọi người sắp đem truyền thuyết này quên lãng lúc, liền sẽ có liên quan tới nó sự kiện đi ra. Quỷ dị lại khủng bố. Bờ lẹm, bò nẹt gỗ thịt, thành tựu sinh hoạt tại lỗ phu đặc biệt treo không hải cảng thợ sửa chữa, đoàn tàu người điều khiển, tự nhiên đối với U Linh đoàn tàu nghe nhiều nên thuộc. Phía trước hắn là không tin, đối với đó cười nhạt, cho rằng đây chẳng qua là một cái tập đoàn phạm tội hư cấu đi ra vì tội mình giải vây lời nói dối. Sở dĩ ngay từ đầu đoàn tàu lạc hướng lúc, không có hướng phương diện này suy nghĩ. Hiện tại chứng kiến trong sương mù một chiếc kia đoàn tàu thân ảnh phía sau, hắn nhớ tới truyền thuyết này, cũng chắc đó chính là kinh khủng U Linh đoàn tàu. Hắn bị dọa phát sợ, vội vã lôi kéo Tần Vũ phản hồi bên trong buồng xe, cũng đem điều này kinh khủng truyền thuyết báo cho Tần Vũ. Tần Vũ nghe xong, bình tĩnh không gì sánh được. U Linh ở kiếm cùng ma pháp hạ giạt đại lục cũng không coi vào đâu hiếm lạ đồ đạc, chính mình tại Bi Minh huy động không phải đã thấy qua không ít. Sở dĩ U Linh đoàn tàu ở thiên giới người trong mắt vô cùng kinh khủng, nhưng theo Tần Vũ, bất quá là một đám quái vật tác loạn mà thôi, không có gì phải sợ. Giết hết chính là, quản nó là người là quỷ. Bờ lẹm, bò nẹt gỗ thịt chứng kiến Tần Vũ cái kia bình tĩnh biểu tình, không khỏi vẻ mặt một bức. Tần Vũ tiền bối, ngài nghe rõ chưa? Ngài không sợ? Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Gặp phải U Linh đoàn tàu nhân, không phải chết rồi chính là điên rồi. Chúng ta cũng muốn chết ta, Tần Vũ tiền bối. Tần Vũ nói ra, đừng sợ, là quỷ mà thôi. Ba. Gì ba? Là quỷ mà thôi ba. Bợ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt nghe xong càng choáng váng hơn. Cái này còn kêu đừng sợ. Tần Vũ tiền bối, ngài lúc này liền đừng nói giỡn. Hắn yếu ớt nói rằng. Lúc này, xa xa một chiếc kêu u linh đoàn tàu phá sương mù mà ra, hướng phía Tần Vũ chiếc này đoàn tàu cấp tốc lái tới. Tần Vũ đang lo không phải biết rõ làm sao đăng nhập u linh đoàn tàu. Cái này không, nó đưa mình tới cửa. Bợ lẹm, ngươi ở lại trên xe, ta đăng nhập u linh đoàn tàu nhìn. Tần Vũ đối với bợ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt nói rằng. Bợ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt càng ngợp ép. À, ngài muốn leo lên u linh đoàn tàu. Đừng, Tần Vũ tiền bối, ngài ngàn vạn lần chớ làm như vậy. Quá nguy hiểm. Chúng ta trốn ở chính mình đoàn tàu bên trên, nói không chừng có thể tránh được một kiếp, đi khả năng liền cựu tử nhất sinh nữa à. Bợ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt mặc dù biết Tần Vũ cường đại, nhưng u linh đoàn tàu, đó dù sao cũng là quỷ dị vật. Có đôi khi chỉ có man lực có thể không phải nhất định có thể dùng. Qua nhiều năm như vậy, chết ở u linh đoàn tàu dưới cường giả vô số kể, có thể nói là hết sức nguy hiểm. Người bình thường đều là tránh không kịp. Tần Vũ ngược lại tốt, còn muốn đặt chân lên đi. Bợ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt cảm giác tiểu trái tim sắp chịu không nổi Tần Vũ gan to như vậy cách làm. Hung hăng khuyên can. Tần Vũ át chủ bài đúng là không nghe khuyên bảo. Giải thích, nếu như không tiêu diệt u linh đoàn tàu ở trên u linh, chúng ta rất có thể không đi ra loạn cái này một mảnh quỷ dị khu vực, ngươi nghĩ cả đời đều bị vây ở chỗ này. Khẳng định không muốn a. Bợ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt nói rằng. Tần Vũ cười nói, sao lại không được? Bọn ngươi ở trong xe là được. Hai người nói chuyện với nhau lúc, u linh đoàn tàu đã là tới gần. Nhất thời một cổ khí tức kinh khủng phô thiên cái địa của tới. Trừ cái đó ra, còn nghe được u linh đoàn tàu bên trong cái kia không linh tiếng hát du dương. Đó là bi thương linh hồn chi ca. Phản phất đến từ hoàng tuyển, tới từ địa ngục. Không linh lại du dương. Làm người ta nghe xong, linh hồn nhịn không được run. Cùng lúc đó, một đoàn nồng nặc xương trắng xâm nhập đoàn tàu bên trong. Đoàn tàu thùng xe, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn, rỉ sắt. Đoàn tàu bên trong trưng bày hoa tươi chờ, các loại thực vật, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở già yếu, mất đi sức sống, cuối cùng điêu linh. Có thể thấy được cái này một đoàn xương trắng hết sức quỷ dị, sở hữu cấp đoạt người sống sinh cơ năng lực thần kỳ. Bợ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt nghe được tiếng ca, chứng kiến đoàn tàu bên trong vật sở hữu cấp tốc bị ăn mòn chẳng cảnh, đã là bị sợ đến lạnh run, hai chân cũng không nhịn được run lên. Tần Vũ trong lòng vốn là đối với u linh đoàn tàu không nửa điểm sợ hãi, hiện tại cũng không sợ hãi chút nào, vì vậy hắn cũng không có bị cái kia bi thương linh hồn chi ca ảnh hưởng. Ở u linh đoàn tàu cùng đoàn tàu gặp thoáng qua lúc, hắn thả người nhảy lên u linh đoàn tàu. Bợ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt không phải dám một cái người đợi trong hàng trong xe. Hơn nữa đoàn kia xương trắng đã tại hướng hắn tới gần. Vì vậy đang suy tư mấy giây sau, hắn cắn răng làm ra một cái chật vật quyết định, theo Tần Vũ nhảy lên u linh đoàn tàu. Nếu là trước kia, hắn đánh chết cũng sẽ không bên trên chiếc này quỷ dị u linh đoàn tàu. Nhưng bây giờ, hắn là không có biện pháp nào. Dù sao, đợi ở Tần Vũ bên người, dù sao cũng hơn một cái người đợi ở trên tàu tốt. U linh đoàn tàu chợt lóe lên. Tần Vũ hai người thành công leo lên u linh đoàn tàu, đi tới u linh đoàn tàu thùng xe. Phía sau bọn họ, là cái kia một đoàn có thể ăn mòn sinh cơ quỷ dị xương trắng, đang chậm rãi hướng phía phương hướng của bọn hắn đánh tới. Bọn họ nhất định phải không ngừng ở u linh đoàn tàu đi về phía trước, không phải vậy bị xương trắng bao phủ sau đó sẽ hết sức nguy hiểm. 6. Chương 196, khủng bố ác linh. U linh đoàn tàu bên trong hoàn cảnh hủ bại lại dơ bẩn, giống như là mới từ vũng bùn bên trong lái ra giống nhau. Bên trong buồng xe, khắp nơi đều hiện đầy giống như là nước bùn trang bị hắc sắc vô huyết, đại lượng đã hóa thành bạch cốt hoặc là thây khô thi thể, bảy hoành tám thụ rót khắp nơi đều có, giống như địa ngục xâm la. Tiến nhập thùng xe phía sau, cái kia một đạo không linh du dương bi thương vô cùng vong linh chi ca càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm dọa người. Bợ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt đã bị sợ đến chân nhũn ra, chỉ có đỡ lấy Tần Vũ cánh tay mới miễn cưỡng đứng lên. Tần Vũ tiền bối, ta đi không được rồi. Tần Vũ chỉ vào sau lưng xương trắng đối với bợ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt nói ra, xương trắng rất nhanh đuổi theo tới, ngươi nếu như không núp đích sẽ chờ chết tốt lắm, ta cũng mặc kệ ngươi. Bợ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt quay đầu hướng phía xương trắng nhìn lại, những thứ kia xương trắng đã gần trong gang tấc, thấy càng rõ ràng, xương trắng dĩ nhiên không phải là cái gì xương trắng, mà là từng cái bạch sắc u linh tạo thành khối không khí loại đồ đạc. Bọn họ dài miệng phát sinh tiếng gào thét, vươn một đôi quỷ thủ dường như muốn đem tất cả mọi thứ kéo vào xương trắng bên trong, vô cùng kinh khủng. Chứng kiến sau lưng một màn này, bợ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt bị sợ cái giật mình, cả người đều tinh thần, chân không phải mềm nhũn, trăm mét bắn vọt thoát đi xương trắng. Tần Vũ im lặng một mạch lắc đầu. Sau đó, hai người hướng phía trước đi tới. U linh đoàn tàu bề ngoài thoạt nhìn lên chỉ có mấy chục mét, 7-8 khoang xe lửa, nhưng ở bên trong lại phảng phất một cái sâu không lường được thông đạo. Đi thêm vài phút đồng hồ, Tần Vũ hai người dĩ nhiên vẫn chưa đi đến phần cuối. Lúc này, hai người bọn họ phía trước thấy khô, đột nhiên xuất hiện động tĩnh. Thầy khô dồn dập đứng lên, đầu tiên là nhìn về phía bọn họ, sau đó hướng phía bọn họ vào tới. Những thứ này thầy khô vẻ bề ngoài khác nhau, chức nghiệp cũng khác nhau, có khi là xạ thủ, có khi là cách đấu giả, có khi là thánh chức giả, không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, nhưng có thể xác định chính là bọn họ đã chết rất nhiều năm, có lẽ là mấy trăm năm, có lẽ là mấy nghìn năm. Trên người của bọn nó đều có một cố khí tức viết cổ, thầy khô nhóm lại vẫn có thể phát huy ra lúc còn sống lực lượng, thậm chí có thể phóng thích bản chức nghiệp kỹ năng, thực lực cường hãn không gì sánh được. Thí dụ như cái kia một cái cách đấu ra là nữ khí công, thậm chí ngay cả khí công giác tỉnh kỹ năng thiên liên nộ phóng, vô cùng đáng sợ. Giả sử là người thường tiến nhập nơi đây, khẳng định chết dưới tay chúng, nhưng ở Tần Vũ trước mặt cũng quá yếu đi. Tần Vũ trước người thả ra ba giá không chiến cơ giới, bao tác, hướng về phía mấy cái thây khô chính là một trận bắn phá, trực tiếp đem bọn họ giết hỏng mất, liền đầu khớp xương đều nát bấy. Bợ lẹm, bó nẹt gỗ thịt sau khi nhìn, âm thầm lấy làm kỳ, gọi thẳng lưu bức. Hắn rốt cuộc biết vì sao Tần Vũ dám bước vào U Linh đoàn tàu, thủ đoạn này nhất định chính là khủng bố như vậy. Mới vừa rồi tiêu diệt Thiết Lân Hải tặc đoàn thời điểm, hắn trốn đi không thấy được Tần Vũ thủ đoạn. Bây giờ thấy, cả người đều sợ ngây người. Tần Vũ tiền bối, ngư bức, quá lợi hại rồi. Tiểu nhân đơn giản là bội phục phục được phục sát đất. Hắn khua tay múa chân đối với Tần Vũ chính là một trận tán thưởng, cực kỳ giống một cái coi trọng đáng tin phấn tiểu mê đệ. Giải quyết hết cái này một nhóm thầy khô sau đó, Tần Vũ giống như là thọc U Linh ổ giống nhau. Đột nhiên có đại lượng U Linh hướng phía hai người bọn họ vào tới, dâm dạng một mảnh, toàn bộ đều là gót chân không chạm đất, vô cùng kinh khủng hắc ám ác linh. Bọn họ gào thét, phóng xuất ra cường đại linh hồn chi lực công kích Tần Vũ. Linh hồn chi lực là U Linh sử dụng một loại thủ đoạn tương tự với ma pháp, tà ác khí tức nhất thời tràn ra toàn bộ thùng xe. Tần Vũ không nói hai lời, triệu hồi ra không chiến cơ giới, bao tác chính là đối với bọn nó một trận đánh tạc. Mặc kệ bọn họ là người là quỷ, là U Linh vẫn là ác ma, toàn bộ đều trực tiếp vật lý siêu độ. Ở không chiến cơ giới, bao tác một trận đánh tạc sau đó, hắc ám ác linh đều rối rít bị tạc thành nát bấy. Nhưng rất nhanh, U Linh đoàn tàu lũ U Linh sôi sùng sục, số lượng càng ngày càng nhiều, thực lực còn càng ngày càng mạnh. Trong nháy mắt, đã là đem Tần Vũ hai người đoàn đoàn bao vây. Ở vô số hắc ám ác linh bên trong, Tần Vũ thấy được một đạo cự đại thân ảnh màu đen. Nó đem thân thể của chính mình triển khai đến rồi một cái khó có thể tưởng tượng độ rộng, vô số hắc ám ác linh chính là từ trong thân thể của nó chui ra ngoài. Nhân loại, nơi này là địa ngục quốc gia, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Ta là trưởng tàu La Bỉn, ta đem mang ngươi đi trước địa ngục. Nó vừa dùng thanh âm khe thẻ nói, một bên không ngừng phóng thích hắc ám ác linh. Bắt giặc phải bắt vua trước. Tần Vũ chỉ huy không chiến cơ giới, bao tác hướng phía trưởng tàu La Bỉn lái đi, hướng về phía La Bỉn chính là một trận oanh tạc. Hỏa quang hoàn toàn bao trùm La Bỉn, nổ tung uy năng trực tiếp xé nát nó cái kia hắc ám thân thể. Trưởng tàu La Bỉn thân thể tiêu tán. Tần Vũ vốn là cho rằng cái này liền kết thúc, có thể một giây kế tiếp, làm hắn ngoại ý muốn sự tình xảy ra. Trưởng tàu La Bỉn cái kia hắc ám thân thể, dĩ nhiên một lần nữa ngưng tụ trở về, lại lần nữa triển khai, phóng xuất ra ác linh. Dĩ nhiên sống lại. Tuy là ngoài ý muốn, nhưng loại này chuyện lạ Tần Vũ đã thấy rất nhiều, không có chút nào hoảng sợ. Chỉ huy không chiến cơ giới, bao tác lần nữa hướng về phía trưởng tàu La Bỉn chính là một trận oanh tạc, lần nữa nổ tan thân thể của nó. Trưởng tàu La Bỉn năng lực thập phần cổ quái, bị tạc nát vụn sau đó, thân thể lần nữa ngưng tụ trở về, lại sống lại. Tần Vũ không tin vào ma quỷ, nếu phục sinh lại lần nữa nổ tan. Vì vậy, hắn ra lệnh những thứ khác không chiến cơ giới, bao tác ngăn cản bốn phía ác linh, còn lại ba chiếc lơ lửng trong hàng xe dài La Bỉn trên đầu. Chỉ cần nó phục sinh, liền nổ tan. Phục sinh liền nổ tan. Xem nó đến cùng có thể phục sinh bao nhiêu lần. Theo La Bỉn thân thể lần lượt bị tạc toái, trên người nó cái kia một cỗ khí tức tà ác lần lượt yếu bớt, cuối cùng ở nổ thứ 56 lần về sau, nó phân hóa thành ba con trung đẳng dáng ác linh, sau đó bắt đầu chạy trốn. Tần Vũ biết nó đã sợ rồi, vì vậy thừa thắng xông lên, đem cái kia ba con trung đẳng dáng ác linh tiêu diệt toàn bộ. Ba con trung đẳng dáng ác linh bị tạc sau khi chết, trưởng tàu La Bỉn lại xuất hiện. Lần này nó suy yếu tới cực điểm, trên mặt hiện đầy khiếp sợ màu sắc, phát ra thét to: nhân loại, ngươi không thể giết ta. Ta có thể cho các ngươi xuống xe, cũng sẽ không lại quấn quýt lấy các ngươi. Ngươi đừng giết ta. Giết ta, bọn dù sở đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Vũ cười lạnh nói, bây giờ hối hận đã muộn. Sau đó, không chiến cơ giới, bao tác một phát đạn đạo, trực tiếp che mất trưởng tàu kéo binh, nổ tung uy 53/7 triệt để đưa nó xé nát, chết đến mức không thể chết thêm, không cách nào đang tiếp tục phục sinh. Trưởng tàu La Bỉn sau khi chết, nó thả ra những thứ kia giải tán lập tức. Không chiến cơ giới, bao tác ha có thể khiến chúng nó chạy trốn, đuổi theo chính là một trận đột. Bốn phía rất nhanh bình tĩnh lại. Bợ lẹm, bó nẹt gỗ thịt đã là hoàn toàn xem trận tròn mắt. Trong lòng thở dài nói, Tần Vũ tiền bối người máy, so với khu ma sư còn muốn dùng được a. Ác linh đều tiêu diệt phía sau, Tần Vũ hai người tiếp tục đi hướng đoàn tàu ở chỗ sâu trong. Nơi đó như trước không ngừng truyền đến các loại thê lương cất tiếng đau buồn. Rất nhanh, đi khoảng chừng sau 3 phút, Tần Vũ thấy được đại lượng quan tài, dâm dạp chẳng chịt một mảnh, có chừng 5-600 phó. Mỗi một bộ quan tài đều bị một đoàn hắc khí bao phủ, tản mát ra từng cổ một đáng sợ khí tức tà ác. Không biết, còn tưởng rằng là thực sự tiến nhập địa ngục. Âm u, khủng bố. Chương 197, đầu sỏ gây nên, ở hơn 500 chiếc quan tài phía trên, xoay một mảnh đèn kịt quả đen. Những thứ này quả đen đều là đỏ mắt, cả người bốc lấy tử vong hắc khí. Nhìn thấy Tần Vũ sau đó, bọn họ điên cuồng loạn kêu lên. Tiếng kêu hết sức khiếp người. Bợ lẹm. Bó nẹt gỗ thịt không tự chủ nút ở Tần Vũ phía sau. Thân thể càng là lạnh run không ngừng. Ngay sau đó, ở quả đen một trận kêu loạn sau đó, cái kia hơn 500 chiếc quan tài dĩ nhiên toàn bộ đều động lên rồi. Động tĩnh càng lúc càng lớn. Nắp quan tài bị đánh văng ra. Từng cổ một thi thể từ trong quan tài đứng lên. Bọn họ khi còn sống đều là cường đại chuyển chức giả, thực lực cường hãn không gì sánh được. Lúc này bọn họ chỉ còn lại có một bộ khô héo thân thể, tướng mạo vặn vẹo dữ tợn, cả người bốc lấy hắc khí, một cỗ mùi hôi thối phóng lên cao. Tổng cộng có hơn 500 có đủ. Mặc cho ai chứng kiến trước mắt một màn này, đều sẽ cảm giác được tê cả da đầu. Tần Vũ chỉ cảm thấy ác tâm. Sau đó tức, hắn không tương đương thi nhóm đánh tới, liền mệnh lệnh không chiến cơ giới, bao táp nổ súng. Trên trăm gia không chiến cơ giới, Bao táp lơ lửng ở Tần Vũ phía trước không chín bầu trời. Thu được mệnh lệnh phía sau, đồng thời bước lên hồng quang, nổ súng. Nhất thời, cộc 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 tiếng súng, chiếu 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 tiếng pháo, bên hai không dứt. Thời khô đàn bị hung mãnh hỏa lực trong nháy mắt bao phủ, hoàn toàn nghiền ép. Bắn phá cùng oanh tạc mấy giây, thời khô liền toàn bộ bị đánh thành nát bấy. Từng cổ một đều hóa thành hắc khí, tiêu tán ở tại không trung. Cái kia phi hành ở trên không một mảnh đen kịt qua đen, cũng không có thể may mắn tránh khỏi, toàn bộ đều chết ở không chiến cơ giới. Bao táp không khác biệt đả kích phía dưới, liền cái kia 500 chiếc quan tài cũng toàn bộ đều nát bấy. Trong nháy mắt, phía trước không có vật gì. Lúc này, phía trước lại bay tới một đám quạ. Bọn họ bay đến Tần Vũ trước mặt phía sau liền hợp lại, hóa thành một đạo cự đại hắc sát hình người thân ảnh. Thân ảnh kia sau khi xuất hiện, liền đối với Tần Vũ gầm hét lên, nhân loại ti bỉ, còn không mau dâng lên linh hồn của ngươi. Nói xong, liền hướng lấy Tần Vũ cực nhanh đánh tới. Tần Vũ có nghi hoặc, làm sao mỗi một người đều thích nói dọa đâu? Chẳng lẽ không có nhận rõ ràng bây giờ là trạng huống gì sao? Dám hiện thân liền tính, lại vẫn nói dọa. Nói dọa còn chưa tính, dĩ nhiên thực sự dám công tới. Đơn giản là không muốn sống nữa. Ở bóng người to lớn đánh tới thời gian, chờ đợi bóng người to lớn chính là không chiến cơ giới. Bao táp hung mãnh hỏa lực, một trận bắn phá phía dưới, thân ảnh trực tiếp hóa thành một phấn, biến thành hắc khí tiêu tán được vô ảnh vô tung. Không thể phủ nhận, mới vừa rồi cái kia một đạo thân ảnh màu đen sát thực rất mạnh. Dù sao, có thể chống được không chiến cơ giới. Bao táp một gắp đạn mà không có chết, lượng máu dày ép một cái, tốc độ cũng nhanh vô cùng. Giả sử đứng ở chỗ này không phải Tần Vũ, mà là người khác, thật là cựu tử nhất sinh. Nhưng theo Tần Vũ, giết tên kia như bóp chết một con kiến đơn giản. Tần Vũ vốn cho là leo lên U Linh đoàn tàu có thể kích khởi chính mình cái kia đã lâu chiến đấu dục vọng, có thể làm cho mình đại chiến một trận, thưởng thụ chiến đấu là thú. Thật không nghĩ đến, liền cái này, Tần Vũ không khỏi lắc đầu. Quá yếu a, liền đây là truyền thuyết cấp tồn tại. Khôi hải, mới vừa rồi, bỡ lẹm, bỡ nẹt gồ thịt sợ đến hồn đều nhanh không có. Ở thân ảnh màu đen đánh tới thời gian, hắn cảm giác được một cỗ phải chết hít thở không thông cảm giác, tay chân lạnh lẽo, giống như tử vong hàn lâm. Hắn biết rõ cái kia một đạo thân ảnh màu đen đáng sợ, biết hắn sở hữu bực nào kinh khủng lực lượng. Sở dĩ là bỡ lẹm, bỡ nẹt gồ thịt nghe được Tần Vũ lẩm bẩm lầu bầu thời điểm, người đều ngu. Ngài quản cái này gọi là yếu, là ngài quá cường đại được không? Qua nhiều năm như vậy, chiếc này đoàn tàu vẫn luôn là thiên giới người ác ngộng. Đã không biết bao nhiêu người bao nhiêu cường giả chết ở đoàn tàu bên trên. Cái này có thể yếu sao? Bỡ lẹm, bỡ nẹt gồ thịt nhìn Tần Vũ cái kia một bộ thất vọng dáng vẻ, trong lòng phiên sơn đảo hải một dạng bốc lên. U Linh đoàn tàu còn chưa tới đạt đến phần cuối, dừng lại một lát sau, hai người tiếp tục hướng phía đoàn tàu ở chỗ sâu trong đi tới. Phía trước vẫn có ác linh ở cản đường, có đôi khi mấy chục con, có đôi khi mấy trăm con, thực lực mạnh yếu không đồng nhất, mạnh nhất thậm chí có thể sánh ngang nhân loại đỉnh cấp cường giả, nhưng mà lại toàn bộ bị Tần Vũ tiên phong không chiến cơ giới, bao táp người máy đại quân bắn phá không có, bọn họ thậm chí ngay cả Tần Vũ dáng dấp ra sao đều không nhìn thấy, chỉ là mạo phía dưới liền trực tiếp bị hỏa quang bao trùm, Tần Vũ không thể cản phá, từ đoàn tàu vĩ một đường tới sát đoàn tàu đầu, cuối cùng đã tới đoàn tàu chỗ xấu nhất. Đây là một tòa U Linh tế đàn, dài rộng ước 200m tế đàn mặt đất, dùng ô huyết buộc vòng quanh đại lượng khó hiểu văn lộ phù hiệu. Tế đàn bốn phía là bốn cây cột to lớn, trụ tử phía dưới toàn bộ đều là lăn lộn hắc vụ. Trên tế đàn tràn ra tới từng cổ một tà ác khí tức, so với những địa phương khác càng thêm dày đặc. Tòa tế đàn này vẹn vẹn chỉ là bầu không khí, liền làm người ta kinh ngạc, sợ hãi, hít thở không thông, phản phất thực sự giống như địa ngục. Cái này đã không giống như là ở trên tàu, dù sao đoàn tàu cũng không có rộng như vậy rộng địa phương, càng giống như là một cái không gian quỷ dị. Lại ác linh lực lượng xây dựng ra quỷ dị không gian. Bỡ lẹm, bỡ nẹt gỗ thịt vừa đi vào nơi đây, chân liền trực tiếp mềm nhũn, bại liệt ở trên mặt đất, lại cũng đi không được rồi. Tần Vũ đơn độc đi về phía tế đàn, rất nhanh, hắn thấy rõ, ở U Linh trong tế đàn là một cái bóng đen to lớn, cái kia không phải nhân loại hình dáng ảnh tử, mà là một cái hình vuông cự đại ảnh tử. Đây là một chỉ cự đại ác linh, cao độ 13-14m, chiều rộng 7-8m, dài dường như thâm viên một dạng miệng khổng lồ, đang ở cắn nuốt trong tế đàn khí tức tà ác. Ở nó mở miệng 773 câm miệng lúc, quanh mình vô số ác linh tiến nhập trong miệng của nó, sau đó bị nó nuốt xuống bụng bên trong. Mỗi nuốt vào một nhóm ác linh, hơi thở của nó liền lên tăng một phân. Tuy là biến hóa rất nhỏ bé, nhưng đối với Tần Vũ cường giả như vậy mà nói, rất dễ dàng là có thể phát giác ra được. Tần Vũ thấy thế, liền minh bạch rồi người này năng lực. Nó đang lợi dụng tế đàn thu thập ác linh, dùng để cường hóa chính mình. Phía trước đã không có đường. Người này là cả chiếc đoàn tàu bên trong, hình thể lớn nhất, khí tức mạnh nhất, có đủ nhất cảm giác gáp bách quái vật. Sở dĩ, nó phải là chiếc này đoàn tàu chân chính chủ nhân, là nơi này buộc. U Linh đoàn tàu chính là nó kế tác. Nó lợi dụng U Linh đoàn tàu đòi mạng, tới tẩm bổ cùng với chính mình. Trăm ngàn năm qua, U Linh đoàn tàu ở trên trời chi hải, đòi lấy vô số người linh hồn, toàn bộ đều trở thành nó chất dinh dưỡng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nó thực lực vô cùng cường hãn. Cự đại ác linh thấy được Tần Vũ đến, làm cảm ứng được Tần Vũ cái kia cường đại linh hồn chi lực phía sau, nó lại cười đứng lên. Dùng vô cùng chói tai thanh âm cười to nói, rất lâu không có gặp phải thơm như vậy linh hồn. Nhân loại, linh hồn của ngươi hẳn rất mỹ vị a. Đem ra một ta để cho ngươi chết ung dung một điểm. Vợ dù sở. Tần Vũ bình tĩnh nhìn cự đại ác linh, cười lạnh nói, muốn linh hồn của ta, có bản lĩnh cứ tới đây cầm. Chương 198, cự linh vợ dù sở. Lúc này, Tần Vũ phía sau, Bờ lẹm. Bò nẹt gồ thịt đột nhiên chui ra. Hắn không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Có thể là tích lũy nhiều năm tức giận a chỉ vào cự đại ác linh mắng, ngươi chính là ở trên trời chi hải chế tạo vô số thảm án đầu sỏ gây nên. Ngươi cái này dơ bẩn chán ghét ra hỏa. Ta nhổ vào, ác tâm. Hôm nay, liền để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Tần Vũ tiền bối, tuyệt đối sẽ giết ngươi. Mau nói cho ta biết ngươi tên là gì, ta làm cho thiên giới người đều chớ chú ngươi. Nói xong, bợ lẹm. Bò nẹt gồ thịt nhìn về phía Tần Vũ, cười nói, đúng không? Tần Vũ tiền bối. Tần Vũ có điểm đối với bợ lẹm. Bò nẹt gồ thịt nhìn với cặp mắt khác xưa. Cái gia hỏa này bình thường nhát như chuột, kinh sợ ép một cái, nhưng then chốt tiết điểm, hắn có chuyện thực có can đảm mắng. Cái này không, trực tiếp đem cự đại ác linh chọc giận. Cự đại ác linh dùng trận mắt trừng mắt bợ lẹm. Bò nẹt gồ thịt, dùng âm thanh sắc nhọn chói tai là nói ra, bợ dù sở. Bợ dù sở. Sau đó, lóe lên một cái, cả người tiêu thất ngay tại chỗ. Bợ lẹm. Bò nẹt gồ thịt sàn nhà dưới chân bên trên, nhất thời xuất hiện một đạo bóng đen to lớn. Bợ lẹm. Bò nẹt gồ thịt thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu, cũng không có ý thức được lại sắp tới nguy hiểm. Còn tốt Tần Vũ một tay lấy hắn kéo đến bên người. Lúc này mới tránh thoát một kiếp. Chỉ thấy dưới chân hắn cái kia một cái cự đại hắc ảnh hóa thành một cái bồn máu miệng rộng, từ sàn nhà không có chui ra. Giả sử mới vừa rồi Tần Vũ không có kéo ra bờ lẹm. Bò nẹt gồ thịt. Bờ lẹm. Bò nẹt gồ thịt tuyệt đối sẽ bị cự đại ác linh nuốt vào trong bụng. Đến lúc đó, chắc chắn phải chết. Bờ lẹm. Bò nẹt gồ thịt bị sợ ra khỏi một vệt mồ hôi lạnh. Vội vã nói với Tần Vũ, Tần Vũ tiền bối, cái gia hỏa này liền giao cho ngài, ta ở phía sau giúp ngài nỗ lực lên cổ động. Nói xong, liền hấp ta hấp tấp chạy tới Tần Vũ phía sau xa xa núp vào. Trốn tế đàn bên ngoài. Cái gia hỏa này phải gọi bợ rủ sở. Giết nó, vì thiên giới trừ bỏ tai họa a, Tần Vũ tiền bối. Ngài là thiên giới đại anh hùng, thiên giới người biết, nhất định sẽ cảm kích ngài. Ta đi ra khẳng định cho ngài hào hào tuyên truyền một lớp. Bợ lẹm. Bò nẹt gồ thì hô. Hắn đã là suy đoán được cái này chỉ cự đại ác linh tên. Không sai. Cái này chỉ cự đại ác linh tên, chính là bợ rủ sở. Cự linh bợ rủ sở. Một cái sống rồi vô số tuế nguyệt viễn cổ tồn tại. Sinh ra ở thế nhân sinh ra hoán niệm, tàn niệm, ác niệm chờ, các loại, sở hữu tâm tình tiêu cực. Đi qua mê hoặc người loại, hấp thu linh hồn nhân loại từ đó thu hoạch được trưởng thành cùng đề thăng. Mấy trăm năm trước nó lần đầu tiên leo lên trên biển đoàn tàu, liền cắn nuốt cả chiếc đoàn tàu tất cả mọi người linh hồn. Từ đây, nó lợi dụng chiếc này đoàn tàu thành tiểu chỗ ẩn thân, bố trí ở chỗ này ra khỏi tử linh tế đàn, tìm kiếm càng nhiều hơn linh hồn. Nó lực lượng ảnh hưởng chiếc này đoàn tàu, đưa tới chiếc này đoàn tàu biến đến vô cùng kỳ dị. Chiếc này đoàn tàu liền trở thành đại gia trong lòng ác ngộng, hữu linh đoàn tàu. Cự linh bợ rủ sở không nguyện ly khai tế đàn, vì vậy liền đem công kích đầu mâu chuyển hướng về phía Tần Vũ. Nó há miệng to như chậu máu, hướng phía Tần Vũ đánh tới. Tốc độ cực nhanh không gì sánh được, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã tới Tần Vũ trước người. Còn tốt Tần Vũ có chuẩn bị tâm lý, nhanh chóng tránh ra rồi nó tập kích. Tập kích không có hiệu quả sau đó, cự linh bợ rủ sở cũng không hề từ bỏ, mà là há mồm ra, phát ra một trận lại một trận nhọn rít gào. Đây là nó lực lượng. Tiếng gầm gừ duy trì liên tục thời gian, mặt đất chấn động, không gian xuất hiện từng đường vết nứt, thiên địa dường như muốn bể nát một dạng. Giả sử là người thường đưa thân vào này, sợ rằng trực tiếp bị cái này một cổ cường đại lực lượng chân choáng, thậm chí là đánh chết. Nhưng Tần Vũ cũng không có. Chút thương thế này hại, đối với Tần Vũ mà nói, chính là cù lét một dạng. Tần Vũ đứng tại chỗ, vẻ mặt thất vọng nhìn lấy cự linh bợ rủ sở. Hắn chậm chạp không có xuất thủ, mà là làm cho cự linh bợ rủ sở không ngừng công kích. Chính là nghĩ nếm thử bị thương tổn tư vị, cảm thụ cái kia mất đi rơi cảm giác đau. Nhưng mà, cũng không có. Trọi cứng hạ cự linh bợ rủ sở một trận rít gào sau đó, đánh giẫm đều không có. Cự linh bợ rủ sở chứng kiến Tần Vũ biểu tình, gầm thét động tác đọc lại, há to miệng, phản phất tại nói, hắc, nó có điểm động, chỉ một chiêu này, liền không gian đều sẽ bị chấn vỡ. Đối diện tên kia làm sao một chút việc đều không có à? Gặp quỷ a? Chờ, các loại, dường như mình mới là quỷ. Nói chung, cự linh bợ rủ sở chẳng bao giờ bị qua to lớn như vậy thất bại. Trong lúc nhất thời, khó có thể tiếp thu. To con, còn có cái gì tuyệt chiêu đều kiểm tra xong đến đây đi, không phải vậy ta khả năng liền mở giết. Tần Vũ bất đắc dĩ nói. Cự linh bợ rủ sở nghe được Tần Vũ lời nói phía sau, phục hồi tinh thần lại. Sau đó, nó hai tay một hồi, bốn phía tế đàn trụ tử nhất thời phát ra tử quang, vô số hắc khí xông ra. Cùng lúc đó, cự linh bợ rủ sở thân thể bị một tia sáng tím bao phủ. Ở tử quang phía dưới, nó dĩ nhiên là vô địch, không cách nào lựa chọn sử dụng, không cách nào thương tổn, chính mình liền vô địch. Sau đó, cự linh bợ rủ sở biến đến càng thêm không kiêng nể gì cả, không lưu dư lực xông về Tần Vũ, hướng về phía Tần Vũ chính là một trận cắn xé. Đương nhiên, đối với cự linh bợ rủ sở cắn xé, Tần Vũ là né tránh, bởi vì cái gia hỏa này vẫn giữ lại nước bọn, thân thể bẩn thỉu, bị nó muốn đến thương tổn tính không lớn, nhưng vô cùng ác tâm. Tần Vũ cũng không muốn bị nó cắn phải. Tiếp lấy, cự linh bợ rủ sở lại là một trận rít gào. Ba động chấn động bên trong tế đàn mảnh không gian này, lần này trực tiếp đem dị thứ nguyên vết nứt cho dung ra tới. Tế đàn cái kia cứng rắn vô cùng mặt đất cũng xuất hiện từng đạo vết rách, khắp nơi đều là bùn bùn tạc liệt thanh âm, uy lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Nhưng trái lại Tần Vũ vững như Thái Sơn đứng tại chỗ, nội tâm không hề sóng lớn, thậm chí có điểm muốn cười. Cự linh bợ rủ sở chứng kiến hắn bộ dáng này, phảng phất bị giác đại vũ nhục, nhất thời lại hướng phía Tần Vũ vọt tới. Tần Vũ thấy cự linh bợ rủ sở tới tới lui lui liền cái này mấy chiêu, nhất thời hoàn toàn mất đi hứng thú, vì vậy liền phóng ra lượng tử bạo đạn. Tam trọng thi pháp, trên bầu trời giáng xuống ba miếng cự đại lượng tử bạo đạn, tặc hướng về phía cự linh bợ rủ sở. Hiển nhiên, Tần Vũ không có nhận thấy được cự linh bợ rủ sở cơ chế. Ở kích hoạt tế đàn lúc, nó là vô địch trạng thái. Ba phát lượng tử bạo đạn đều nổ tung, nhưng toàn bộ đều không có thể có hiệu quả. Thấy như vậy một màn, Tần Vũ phản ứng kịp. Sau đó, hắn nhìn bốn phía cái kia bốn cái lóe ra tử quang mạo hiểm hắc khí trụ tử. Phong thích cũng mệnh lệnh không chiến cơ giới. Bao tác, đi phá hư cái kia bốn cái trụ tử. Cái kia bốn cái trụ tử không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo, cứng rắn không gì sánh được. Giả sử là người thường, phong thích giác tỉnh kỹ năng cũng rất khó phá đi. Nếu như kiếm hồn nghề nghiệp người, đem kiếm quang đều chém đứt, cũng không nhất định có thể phá hỏng cái kia bốn cái trụ tử. Nhưng đối với sở hữu siêu cao tổn thương không chiến cơ giới, bao tác mà nói, đó chính là một gấp đạn sự tình. Bốn ra không chiến cơ giới, bao tác đồng thời công kích. Cốc cốc cốc. Bốn cái trụ tử trong nháy mắt toàn bộ bể nát. Cự linh bờ rủ sở kinh ngạc cầm đều rất chung. Ở Tần Vũ dự định phá hư tế đàn trụ tử lúc, nó còn muốn mở miệng chào phúng, những thứ kia trụ tử không có khả năng phá hư rơi. Nhưng bây giờ, lời còn chưa kịp nói, liền bị mất mặt. Nó gắng gượng đem muốn nói toàn bộ nuốt vào trong bụng. Nó đen nhánh kia mặt to bên trên, hiện đầy khiếp sợ màu sắc. Vậy thật chính là mình khổ tâm tạo ra trụ tử sao? Làm sao giống như là giấy giống nhau hả? 3. Nó thầm nghĩ nói. Chương 199, đặt đến một tỷ đảo. Chứng kiến tế đàn trụ tử bị trong nháy mắt phá hư. Cự linh bờ rủ sợ là vừa sợ vừa khí. Nhưng nó vô địch đã bị phá hư. Nó không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là nuốt ở xa xa. Mở ra miệng rộng, đối với Tần Vũ hộc ra từng đạo cự đại hư ảnh. Hư ảnh mang theo một cổ khí tức quỷ dị cùng với cường đại lực đánh vào, đánh út về phía Tần Vũ. Tần Vũ cũng không cảm thấy hư ảnh có thể cho chính mình tạo thành tổn thương gì. Nhưng hư ảnh là cự linh bợ rủ sở từ trong miệng thốt ra tới. Bao nhiêu dính điểm ác tâm. Vì vậy liền dựa vào linh hoạt chạy chỗ tránh ra rồi hư ảnh tập kích. Tránh né công kích đồng thời. Mệnh lệnh không chiến cơ giới. Bao táp, oanh tạc cự linh bợ rủ sở. Rất nhanh, cự linh bợ rủ sở liền bị không chiến cơ giới. Bao táp bao vây. Một trận bắn phá cùng oanh tạc sau đó. Hỏa quang trong nháy mắt che mất cự linh bợ rủ sở. Trong nháy mắt, cự linh bợ rủ sở to lớn kia hắc sát thân thể, nghiền nát tăng dã, cuối cùng tan vỡ, hóa thành hắc khí tiêu tán trong không khí nó bị nổ chết. Cự linh bợ rủ sở phòng ngự rất cao, lượng máu cũng rất dày. Đã từng vô số sông và ưu linh đoàn tàu cường giả đều muốn giết nó, nhưng là liền nó phòng đều không phá được, đến mức bị cự linh bợ rủ sở cắn nuốt linh hồn, trở thành đoàn tàu ở trên thời khô. Nhưng ở Tần Vũ không chiến cơ giới, bao tác trước mặt, nó giòn giống như là một trang giấy. Trong nháy mắt đã bị xé nát. Cự linh bợ rủ sở trước khi chết, suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra, vì sao thoạt nhìn lên bình thường không có gì lạ người máy, dĩ nhiên sở hữu bực này khủng bố đến uy năng. Nó hết sức khiếp sợ, hết sức sợ hãi. Cuối cùng 600 đang khiếp sợ cùng trong sự sợ hãi chết đi. Cự linh bợ rủ sở sau khi chết, thiên địa xảy ra biến hóa lớn. Quanh mình hắc khí, xương trắng, trong chớp mắt liền biến mất được vô ảnh vô tung. Trên bầu trời hắc vân cũng dần dần tan đi. Mưa to ngừng lại. Toàn bộ quỷ dị đều biến mất. Mấy chục giây sau, trời sáng khí trong, toàn bộ trở về bình thường. Trạm bầu trời màu lam dưới là trạm biển lớn màu xanh lam. Chỗ xa xa có thể chứng kiến đảo và lục địa. Cùng với trên biển dây chạm cuối, bờ lẻm, bò nẹt gỗ thiệp từ mộng bức trung đi ra. Hắn nhìn lấy chung quanh cảnh tượng, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Tần Vũ tiền bối, chúng ta đi ra tới. Ta nhận ra đường. Quả nhiên, đây hết thảy đều là ưu linh đoàn tàu dở trò. Toàn bộ biến đổi quá nhanh, giống như là một giấc mộng giống nhau. Ít nhiều ngày, Tần Vũ tiền bối. Hắn phá lên cười. Đó là một loại sống sót sau tai nạn nụ cười. Tần Vũ sắc mặt trước sau như một bình tĩnh. Hắn nhìn xuống chu vi. Đúng vậy. Phản phất giống như là làm một giấc mộng. Nhưng điều này hiển nhiên không phải là mộng. Bởi vì, chính mình đang đứng ở địa phương, chính là một chiếc kia ưu linh đoàn tàu. Lúc này ưu linh đoàn tàu, cùng lúc trước thấy có bất đồng lớn. Nó cổ xưa cũ nát, trên người rỉ sét loang lổ, còn hiện đầy cỏ xỉ rêu. Phản phất là một con thuyền đã bỏ neo ở chỗ này nhiều năm hoang phế đã lâu hư đoàn tàu. Ở trên tàu, một bóng người đều nhìn không thấy. Phía trước thấy những thứ kia quan tài, thây khô, toàn bộ đều biến mất vô ảnh vô tung. Đoàn tàu thoạt nhìn lên cũng sẽ không quỷ dị cùng thần bí. Cùng một chiếc báo hỏng xuống đoàn tàu, không có gì lưỡng dạng. Cái này phòng trường chính là nó dáng vẻ vốn có a phía trước chỉ là bị cự linh bợ rủ sở cường đại lực lượng ảnh hưởng, mới chỉ có biến đến quỷ dị như vậy. Ở lạc hướng phía trước, chính mình đoàn tàu có thể là đổ kinh nơi đây. Sau đó bị u linh đoàn tàu kéo vào một cái quỷ dị u linh không gian đi. Chính mình đoàn tàu ở u linh bên trong không gian đi thật lâu, nhưng trên thực tế vẫn bỏ neo ở chỗ này vẫn không nhúc nhích. Giết chết cự linh bợ rủ sở phía sau, cái kia quỷ dị lực lượng nhất thời tiêu thất. Toàn bộ đều trở về vốn có dáng dấp, biến đến rõ ràng sáng tỏ. Nhìn lấy dưới chân u linh đoàn tàu, cùng với u linh đoàn tàu bên cạnh trước kia chính mình lái tới đoàn tàu, Tần Vũ suy nghĩ minh bạch đại khái chuyện gì xảy ra. Về sau, chỉ sợ sẽ không có nữa u linh đoàn tàu qua lại. Ba phủ ở trên trời chi hải ở trên khủng bố truyền thuyết, lúc đó kết thúc. Chính mình cũng coi là cho bầu trời chi hải đám người, diệt trừ một đại tai họa a không biết phó bản kết toán thời điểm, thưởng cho có thể hay không nhiều một chút. Chỉ mong a. Tần Vũ phục hồi tinh thần lại, quay trở về chính mình một chiếc kia đoàn tàu. Bờ lẻm. Bò nẹt gỗ thịt thấy Tần Vũ phản hồi, vì vậy liền hấp ta hấp tấp đi theo. Tuy là u linh đoàn tàu đã bình thường trở lại, nhưng hắn hay là không dám một cái người đợi ở nơi này trước đoàn tàu bên trên. Tần Vũ tiền bối, ngài chính là thiên giới lớn 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 anh hùng. Trong vòng một ngày, ban thiên giới người diệt trừ ác danh rõ ràng thiết lân hải tặc đoàn không nói, còn tiện tay xóa đi u linh đoàn tàu. Đây chính là bầu trời chi hải hai đại tai họa. Đã từng không biết lại có bao nhiêu người chết ở trong tay của bọn họ. Về sau sẽ không còn có, ngài cứu vớt rất nhiều vô tội sinh mệnh. Ngài chính là ta thần trong con mắt. Ta sẽ đem sự tích của ngài, đem ngài ở trên trời chi hải sở tác sở vi, lan truyền ra ngoài, làm cho thiên giới người đều biết ngài trả giá.
Ân, đến lúc đó, ngài sẽ trở thành mọi người thần tượng.
Bở lẹm. Bò nẹt gỗ thiệt hướng về phía Tần Vũ chính là một trận phù khoa tán thưởng. Ngôn ngữ tuy là phù khoa, nhưng là sự thực. Hắn tán thưởng cũng là thật lòng. Tần Vũ lộ ra nụ cười khinh thường. Bất đắc dĩ lắc đầu, đối với bở lẹm.
Bò nẹt gỗ thiệt nói ra, được rồi, nhanh chóng lái xe a.
Là, đại nhân.
Bở lẹm.
Bò nẹt gỗ thiệt một lần nữa đem đoàn tàu phát động lên rồi. Hướng phía một tỷ đảo phương hướng lái đi. Mới vừa rồi, đoàn tàu ở cái hải vực này là hướng, gặp phải U Linh đoàn tàu, nhìn như quá khứ mấy giờ lâu. Nhưng trên thực tế, đó là bị vây ở quỷ dị không gian ảo giác. Hiện thực mới qua mấy phút mà thôi. Các tổ chức lúc này còn không có thu được Thiết Lân Hải Tặc đoàn toàn quân bị diệt tin tức. Một đội các kẻo sĩ binh đang chờ đợi ở bến tàu chỗ, chờ đợi tiếp thu Thiết Lân Hải Tặc đoàn cho bọn hắn chuyển vận vật tư. Theo lý thuyết, cũng đã đến rồi. Sở Penny En lặc đặc biệt đám binh sĩ, chậm chạp không nhìn thấy Thiết Lân Hải Tặc đoàn tàu đến. Đội trưởng tức giận tới mức chửi má nó. Đám người kia đến cùng đang làm cái gì? Làm sao chậm thời gian dài như vậy? Rốt cuộc là một đám xuất sinh, nhất định là đi sống phóng túng làm lỡ chuyện. Chờ một hồi nhìn thấy bọn họ, nhất định phải hảo hảo mắng chung nó một trận. Rất nhanh, các kèo đám binh sĩ chứng kiến một chiếc cấp tốc lái tới đoàn tàu. Vốn cho là Thiết Lân Hải Tặc đoàn vận chuyển vật liệu đoàn tàu. Tới gần phía sau mới phát hiện không phải. Nhất thời càng nén giận. Đây là người nào đoàn tàu? Làm sao lái tới nơi này? Không biết nơi này là các kèo bến tàu. Thiết Lân Hải Tặc đoàn đám kia vương bắt đạn làm sao làm cho không rõ thân phận đoàn tàu tiến nhập Tây Bộ tuyến? Bọn họ làm việc càng ngày càng không nghiêm túc. Tập hợp, cầm xuống chiếc kia đoàn tàu nhân. Chẳng cần biết hắn là ai, dám xông vào nơi đây, để hắn chịu không nổi. Các kèo đám binh sĩ tay cầm súng tự động, chờ đợi ở trên bến cảng, chuẩn bị xâm lấn đến đoàn tàu. Chiếc này đoàn tàu chính là Tần Vũ cùng bọn lẻm. Bọn nẹt gỗ thịt đoàn tàu. Bọn họ đã tới một tỷ đảo, tiến nhập các tổ chức bến tàu. Trên thực tế một tỷ đảo tất cả bến tàu đều là ở các tổ chức dưới sự khống chế. Trừ phi không ngừng ở bến tàu, bằng không tránh không được muốn cùng các tổ chức đánh lên. Tần Vũ cũng không kiêng kỵ các kèo, sở dĩ nên ngang xông vào bến tàu. Nhưng bọn lẻm, bọn nẹt gỗ thịt liền thấp giọng. Hắn hiểu qua các tổ chức thủ đoạn cùng thực lực, cũng biết các tổ chức cấm chỉ không rõ thân phận đoàn tàu tiến nhập Tây Bộ tuyến. Chờ một hồi, Song Vương khẳng định tránh không được một trận sống mái với nhau. Nếu như các kẹo đại bộ đội trợ giúp qua đây, vậy coi như nguy rồi. Dù sao, nơi này chính là các kẹo tổng bộ. Tần Vũ đại nhân, muốn không chúng ta chuyển sang nơi khác cập bờ a? Bờ lẻm. Bò nẹt gỗ thịt đã không biết bao nhiêu lần đề nghị, lẻn vào một tỷ đảo, so với Quang Minh tránh đại tiến nhập, càng thêm an toàn. Hắn giải thích. Nhưng Tần Vũ át chủ bài chính là một cái không nghe khuyên bảo. Kiên trì liền tại các tổ chức khống chế bến tàu xe đỗ. Chương 200, mở giết, đoàn tàu chậm rãi lái vào bến tàu. Ở bến tàu bên ngừng xe, các tổ chức đã sớm chờ đợi đã lâu. Trước tiên liền vọt vào đoàn tàu, chuẩn bị khống chế chiếc này đoàn tàu, nhất là phòng điều khiển. Đi người càng nhiều, đội trưởng tự mình dẫn đội tiến nhập nơi đó. Nhưng rất nhanh, bọn họ lui ra, bởi vì bọn họ thấy được một cái ác ngộng nhân vật tầm thường. Tần Vũ. Tần Vũ ngày đó ở Antibur lệ thung lũng, lấy lực một người tiêu diệt các kẻo mấy vạn đại quân, đã là trở thành các sở hữu người trong lòng ác ngộng. Hình của hắn đã sớm truyền khắp các kẻo tổ chức. Các kẻo tổ chức, tất cả nhân viên trên dưới đều nhận ra hắn. Vì vậy, đội trưởng dẫn người tiến nhập phòng điều khiển, nhìn thấy Tần Vũ phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi. Bọn họ không nghĩ tới, chính mình chờ đến, dĩ nhiên là Tần Vũ cái này ác ma. Ở bối rối một giây đồng hồ phía sau, đội trưởng vội vàng hướng phía các kẻo đám binh sĩ hô: "Chạy mau, chạy mau." Nói xong, hắn liền đệ một cái chạy ra khỏi đoàn tàu. Sở hữu các kẻo sĩ binh nghe được thanh âm phía sau, cũng dồn dập thoát đi đoàn tàu. Bọn họ lui về bến tàu, như lâm đại địch trốn ở công sự che chắn phía sau, nhìn chăm chú vào đoàn tàu. Tần Vũ không nhanh không chậm đi ra đoàn tàu. Một người đối mặt các kẻo binh lính đoàn đoàn bao vây, mặt không đổi sắc. Phản phất, là hắn một cái người bao vây các kẻo mấy trăm tên binh sĩ. Các kẻo binh lính nhóm chậm chạp không dám nổ súng. Tần Vũ cũng phản phất không có chú ý bọn họ. Tự mình cùng bờ lẹm. Bò nẹt gỗ thiệt hướng phía bến tàu đi tới, chuẩn bị rời đi nơi này. Các kẻo binh sĩ mắt thấy bọn họ chuẩn bị ly khai, nhất thời tùng một khẩu khí. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền lộ ra hoảng sợ màu sắc. Bởi vì, Tần Vũ phía sau, thình lình xuất hiện mấy giá không chiến cơ giới. Bao táp. Không chiến cơ giới. Bao táp dựng đứng sau lưng Tần Vũ, đối mặt với bọn họ, sau đó chính là một trận bắn phá cùng oanh tạc. Toàn bộ bến tàu lâm vào mưa bom báo đạn bên trong. Hỏa quang bao trùm mỗi một cái góc. Trên thực tế không chiến cơ giới. Bao táp nhóm cũng không biết các kẻo sĩ binh ẩn thân ở nơi nào. Bọn họ chỉ là đối với cái này một cái bến tàu, tiến hành toàn bộ bao trùm đả kích mà thôi. Một vòng bắn phá cùng oanh tạc sau đó. Trên bến tàu, không có một bóng người. Chỉ để lại còn đang thiêu đốt cho tàn cùng từng cổ một khói đặc. Mà những thứ kia các kẻo binh sĩ, đã là đang nổ uy năng trung bốc hơi lên. Trái lại Tần Vũ, cũng không quay đầu lại ly khai bến tàu. Các kẻo tổng bộ, ở địa phương nào? Tần Vũ hướng bờ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt hỏi. Bờ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt nói ra, cụ thể ở nơi nào ta cũng không biết, nhưng có một nơi nhất định phải đi một chuyến, vụ đô hách thịt mèo. Đó là địa phương nào? Tần Vũ hỏi. Bờ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt giải thích, là một tí đảo không cách nào trong khu vực thành phố lớn nhất, cũng bị trở thành không cách nào giải đất pháo đài, muốn khống chế không cách nào giải đất, nhất định phải khống chế vụ đô hách thịt mèo. Hắn tiếp tục nói ra, vụ đô hách thịt mèo bên trong, khẳng định có các tổ chức trọng binh gác, không ít cao cấp cán bộ cũng ở đó, chỉ cần cầm xuống nơi đó, cũng rất đơn giản hỏi tham gia các tổ chức tổng bộ. Hơn nữa, đi các tổ chức tổng bộ, nhất định phải trước đi qua nơi đó mới được. Tần Vũ nghe xong gật đầu, "Ừ, chúng ta liền đi nơi đó."
Bợ lẹm.
Bó nẹt gỗ thịt tiếp lấy nói ra, "Vũ đô Hattits cách nơi này có hơn 50 km xa, nếu như đi quá khứ, phải hao phí không ít thời gian."
Tần Vũ nhìn bốn phía, "Đó không phải là có xe sao?
Chúng ta lái xe đi.
Có thể cái kia là của người khác xe."
Bợ lẹm.
Bó nẹt gỗ thịt nói rằng,
"Tần Vũ nói ra, hiện tại là của chúng ta.
Ở một tỷ đảo cái này không cách nào giải đất.
Nắm tay chính là đạo lý.
Đừng nói đoạt xe, coi như là sát nhân, đều không coi vào đâu đại sự.
Ở chỗ này, giết chóc, cướp đoạt, chờ, các loại, phạm tội, quá nhiều.
Cái này không, ở Tần Vũ cùng bờ lẹm.
Bó nẹt gỗ thịt phía trước, thì có một nhóm người cùng một nhóm người đang ở sống mái với nhau.
Bọn họ không phải cặt kẹo người của tổ chức,
mà là bổn địa một ít tên côn đồ, tiểu bang phái, còn chưa có tư cách tiến nhập cặt kẹo tổ chức.
Hai bang nhân hòa hợp lại, đoán chừng là tại tranh đoạt địa bàn.
Tần Vũ mang theo bờ lẹm.
Bó nẹt gỗ thịt hướng phía hai nhóm người đi tới.
Vì để cho bọn họ không lại đánh lộn,
Tần Vũ thả ra không chiến cơ giới.
Bao táp, đưa bọn họ đều giết rồi.
Thuận tiện còn đoạt xe của bọn họ.
Lái xe.
Hai người hướng phía vụ đô Hattits phương hướng chạy tới.
Trên đường,
gặp không ít các tổ chức tiểu đội.
Đều bị Tần Vũ không chiến cơ giới.
Bao táp, toàn bộ miểu sát rồi.
Các tổ chức từ hắc hóa trạng thái về sau.
Làm nhiều việc ác.
Ở thiên giới khắp nơi phát động chiến tranh.
Chế tạo giết chóc không ngừng.
Sớm đã là người người hoán trách.
Bên trong tổ chức nhân đều là trải qua tầng tầng sàng chọn mới có thể tiến vào tổ chức.
Đầu tiên là thực lực đủ mạnh.
Đệ nhị chính là đủ ác.
Có người nói, tiến nhập các tổ chức còn có một cái cứng nhắc quy tắc.
Đó chính là muốn đi vào các kẹo tổ chức, trong tay nhất định phải giữ lấy mạng người.
Chính là chiêu mộ những thứ liều mạng này, đưa đến các tổ chức hành vi càng thêm điên cuồng, càng thêm không kiêng nể gì cả.
Sở dĩ,
Tần Vũ chỉ cần thấy được bọn họ, liền trực tiếp xuất thủ giết chết.
Xem như là thế thiên hành đạo a dù sao, Tần Vũ thập phần không quen nhìn đám người này sợ tác sở vi.
Mặc dù mình cũng là một thập ác bất xá sát thủ, nhưng ít ra chính mình không có đối với bình dân vô tội hạ thủ.
Đám người này giết chóc bình dân liền cùng cơm thường giống nhau,
thậm chí là ngược sát, dùng tàn nhẫn vô cùng thủ đoạn đi giết hại.
Bợ lẹm.
Bó nẹt gỗ thịt liền thập phần tán thành Tần Vũ hành động này.
Hắn vừa lái xe, một bên lớn tiếng vỗ tay tán thưởng,
bởi vì hắn cũng biết rõ các tổ chức cho thiên giới mang tới tai nạn,
hắn thậm chí tự mình trải qua.
Ở lỗ phu đặc biệt treo không hải cảng bị các tổ chức chiếm lĩnh lúc,
đồng nghiệp của hắn, nhân viên tạp vụ, cùng với đại bộ phận lỗ phu đặc biệt treo không hải cảng người, đều chết ở các tổ chức tàn sát phía dưới.
Nếu không phải là hắn tinh thông duy tu trên biển đoàn tàu vừa lúc bị các tổ chức cần, lại tăng thêm có ba tấc bất lạn miệng lưỡi lấy lòng các kẻo tổ chức, sợ rằng cũng đã mất sớm.
Sở dĩ chứng kiến Tần Vũ giết chết các thành viên của tổ chức, hắn hết sức hết giận,
thậm chí đã là không đếm xỉa đến, nhất định phải mang theo Tần Vũ đi các tổ chức tổng bộ.
Mặc dù là chết rồi cũng đáng giá.
Vụ đô Hattits mẹo được xưng là không cách nào giải đất pháo đài,
là có nguyên nhân.
Ở đi thông vụ đô Hattits mẹo trên đường, liền sóc này không gì sánh được,
khắp nơi đều là tung lũng cùng hiểm địa,
sơn đạo cũng hết sức khó đi.
Một dạng xe cộ tính năng không tốt, rất khó ở chỗ này thông hành.
Tần Vũ cùng bờ lẹm,
bò nẹt gỗ thịt bất đắc dĩ từ bỏ đoạt đến ô tô,
thay đổi một chiếc từ các thành viên tổ chức nơi đó đoạt đến quân dụng xe tải,
mới có thể ở nơi này điều hiểm địa tiếp tục tiến lên.
Hơn 50 km đường,
đi ước chừng hơn một giờ.
Cuối cùng, hai người lái xe sắp đến vụ đô Hattits mèo,
bởi vì một đường tàn sát các thành viên của tổ chức qua đây.
Sở dĩ vụ đô Hattits mèo bên trong các chú binh đã sớm thu được tình báo, biết Tần Vũ hai người đến,
bọn họ làm xong chuẩn bị đầy đủ,
trận địa sẵn sàng đón quân địch,
đem tất cả binh lực đều bố trí ở tại vụ đô nơi cửa chính,
sẽ chờ Tần Vũ hai người hiện thân mấy.
Chương 201, một quyền diện một thành.
Hắn tới, hắn tới.
Tất cả nhân viên đề phòng,
chuẩn bị chiến đấu.
Vụ đô Hattits mèo bên ngoài cửa chính,
một chiếc quân dụng xe tải dừng ở nơi đó.
Tần Vũ từ trong xe đi ra,
hướng phía vụ đô trên cửa cặc chú quân nhìn lại.
Nhất thời, đem cặc kẹo đám binh sĩ đều bị dọa sợ.
Mỗi một người đều biến đến vô cùng khẩn trương,
hô hấp đều biến đến trầm trọng vô cùng.
Bọn họ cũng đều biết,
đứng ở trước mắt không là người khác,
chính là Tần Vũ.
Cái kia bị cặc tổ chức nội bộ được xưng là ma quỷ nam nhân,
một cái chỉ dựa vào sức một mình là có thể hoành tạo thiên quân nhân vật đáng sợ.
Hắn tới thật, làm sao bây giờ?
Vụ đô trên tường cao, một gã sờ nỉ vợ dùng ống nhắm nhìn lấy Tần Vũ. Vẹn vẹn chỉ là chứng kiến Tần Vũ liền làm hắn trên mặt hiện đầy mồ hôi lạnh, đối với người bên cạnh dò hỏi.
Lúc này,
các tổ chức chú đóng ở vụ đô tối cao cán bộ, Phong Phạm,
Ferdin, đi ra.
Hắn mang theo các tổ chức còn lại cán bộ.
Phân biệt có:
Hải nhân đội trưởng,
Bạo tàu tộc đội trưởng,
Không cách nào giả đội trưởng,
Đỏ dạ ẹ mẩn hải tờ,
Kiều,
Sơn nhỉ tờ éo lệ ô hóng gió tí e.
Đội hình thập phần cường đại.
Mỗi một cái ở Không cách nào giải đất, đều là uy danh hiển hách nhân vật.
Sức chiến đấu rất mạnh không gì sánh được.
Chứ những thứ này ra cán bộ ở ngoài,
còn có đại lượng cặc kẹo binh sĩ,
ước chừng hơn 300-400 người,
cùng đi ra khỏi cửa thành, hướng phía Tần Vũ đi tới.
Đương nhiên, bọn họ lực lượng không chỉ như thế,
còn có trên tường thành mấy nghìn binh sĩ,
núp trong bóng tối sờ nhị tợ hơn 10 người,
cùng với bố trí ở điểm cao không chiến cơ giới, tổng cộng có 20 cái.
Cùng cái kia thành tựu lá bài tẩy vương bài cố máy chiến tranh, từ dài dẻo nghiên cứu ra mới nhất người máy út 980 không tờ mì nạ tỏ, tổng cộng có 10 đài.
Lúc này, bọn họ toàn bộ hỏa lực đều đối đúng Tần Vũ.
Đây cũng là phong phạm.
Sơ Đình dám đi tới đối mặt Tần Vũ nguyên nhân,
chỉ cần Tần Vũ khẽ động,
này mặt đúng sẽ là hung mãnh mưa bom báo đạn.
Phong Phạm,
Phờ Đình từ liền sinh trưởng ở Không cách nào giải đất,
từ nhỏ đến lớn thấy qua vô số giết chóc,
tham gia chiến đấu vô số kể,
tính cách tiêu căng khó thuần, tàn nhẫn
hơn nữa còn không coi ai ra gì. lá gan so với hùng đảm còn mập. Dẫn người sau khi ra ngoài, hắn cuồng ngạo ha ha phá lên cười, tiếp lấy đối với Tần Vũ hô, ngươi gọi là Tần Vũ đúng không? Ta nghe quá sự tích của ngươi, người khác đều sợ ngươi, nhưng ta không sợ ngươi. Hôm nay ngươi dám tới Vũ Đô, chính là tự tìm đường chết. Ta sẽ tại nơi đây chung kết ngươi truyền thuyết. Nhớ kỹ tên của ta, ta gọi Phong Phạm. Ferdin. Nói xong, hắn lộ ra cười lạnh nhìn lấy Tần Vũ. Ở không cách nào giải đất, chiến đấu trước luôn là có lẫn nhau dễ cợt thói quen. Dù sao, về khí thế không thể thua. Cái này dạng có thể tráng đại sĩ khí. Phong Phạm. Ferdin kêu gọi hết phía sau. Bên cạnh hắn cùng sau lưng các tiểu đệ hoan hô. Ferdin đại nhân nói không sai, dám đến nơi đây chính là muốn chết. Chúng ta căn bản không cần e ngại hắn. Giết hắn đi, giết hắn đi, chúng ta sẽ trở thành cặc kẹo anh hùng. Ha ha ha. Bọn họ lộ ra cuồng vọng tiếng cười. Đứng ở Tần Vũ bên cạnh bờ lèm, bó nẹt gô thích. Ngay từ đầu còn lòng tin mười phần, có thể nghe được cặc kẹo mọi người kêu gọi phía sau, trong lòng không khỏi đung đưa không ngừng lên. Đối phương như vậy tự tin, chẳng lẽ là có cái gì dựa? Mình và Tần Vũ tiền bối tới nơi này, thật là chịu chết sao? Tần Vũ tiền bối, làm sao bây giờ? Hắn thấp giọng nói với Tần Vũ. Lúc này Tần Vũ trên mặt không chút biểu tình, đang dùng một loại không thèm chú ý đến ánh mắt nhìn cặc kẹo đám người, nhất là cái kia vị Phong Phạm. Ferdin, bọn họ đều là xương bá không cách nào giải đất nhân vật mạnh mẽ, có thể tại Tần Vũ trong mắt giống như là con kiến hôi. Mới vừa rồi tiếng hô của bọn hắn không khác với con kiến hôi gào thét. Nực cười, Tần Vũ không tính theo chân bọn họ nhiều lời, vì vậy hướng về phía bên người bờ lẹm, bò nẹt gỗ thịt nói ra chính mình tìm địa phương trốn đi. Bờ lẹm, bò nẹt gỗ thịt biết muốn đánh nhau, vội vã trốn quân dụng xe tại phía sau. Quả nhiên chiến đấu hết sức căng thẳng, Tần Vũ không tính lãng phí thời gian, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phóng ra kỹ năng gạ bổ gạ chi quyền. Một giây kế tiếp, dị thứ nguyên vết nước mở ra, gạ bổ gạ hai quyền đánh ra, đánh về phía trước. Nhất thời, Phong Phạm, Ferdin, Piper, Tiểu, Hóng Gió, Tie, Ai Dì Lì, cùng với cái kia mấy trăm cặc kẹo thành viên, toàn bộ bị trong nháy mắt oanh diệt. Hai quyền phía dưới, vạn vật tịch diệt. Không chỉ là cặc thành viên của tổ chức, Vũ Đô cái kia thật cao tường đất, cùng với trên tường đất mấy nghìn cặc kẹo binh sĩ, cũng đều bị đánh nát vụn. Liên tường đất phía sau mấy cây số phạm vi, toàn bộ đều bị phá hủy. Gạ bổ gạ chi quyền thu trở về sau đó, một mảnh hỗn độn. Vũ Đô tường đất đại môn lui về phía sau mấy ngàn thước, đại địa giãn nứt, xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Tốt lắm, lên xe đi thôi. Tần Vũ ngồi trở lại xe tải đối với xe phía sau tránh né bờ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt nói rằng, bờ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt cả người đều mở ép. Một quyền hầu như đánh nát một thành phố. Hắn nơi nào thấy qua loại tràng diện này, tàn bạo, nhưng hết sức thoải mái. Hắn sững sờ đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Rung động trong lòng tới cực điểm. Liên Tần Vũ gọi hắn, hắn đều không có nghe được. Thẳng đến Tần Vũ lái xe ly khai, hắn mới phản ứng được. Tần Vũ tiền bối, ta còn không có lên xe đâu. Chờ ta một chút. Nói, ngài là làm sao làm được? Một quyền đánh nát một thành phố. Đúng rồi, các tổng bộ ở nơi nào, ngài còn không có hỏi đâu. Thoáng cái liền đem mọi người cũng, lúc này đi nơi nào tìm người tới hỏi. Bờ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt sau khi lên xe, tầng tầng không ngớt nói rằng. Trải qua nhắc nhở của hắn, Tần Vũ nhớ tới, chính mình dường như còn không có hỏi các tổng bộ đang ở đâu vậy. Bất quá, cũng có biện pháp. Dù sao Vũ Đô bên trong còn có chút ít cặc kẹo người của tổ chức sống đây này, tùy tiện bắt một cái tới hỏi là được. Động tĩnh khổng lồ đưa tới Vũ Đô bên trong chú ý của mọi người, dồn dập hướng phía nơi cửa thành xem ra, thấy được một cái lan đến mấy ngàn thước hố to, từng cái người đều sợ choáng váng, nhất là cặc kẹo người của tổ chức, bởi vì không lâu bọn họ nhận được Tần Vũ đến đây công thành tình báo, trong lòng hầu như đã xác định là Tần Vũ làm, cặc kẹo bộ đội chủ lực đã chết, còn lại bọn họ căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Trốn a! Nhất thời, may mắn còn sống sót cặc kẹo người của tổ chức giải tán lập tức, dồn dập hướng phía từng cái phương hướng chạy đi. Tần Vũ lái xe tiến nhập Vũ Đô bên trong thành, thấy được giải tán lập tức cặc kẹo đám người, vì vậy thả ra không chiến cơ giới 5-6 bao táp, khiến chúng nó đuổi theo giết cặc kẹo đạo binh. Nếu muốn tiêu diệt cặc kẹo tổ chức, vậy một cái cũng không thể lưu, dù sao bọn họ không có một người tốt. Tần Vũ nghĩ như vậy, ở không chiến cơ giới bao táp tách ra hành động, đối với đạo binh tiến hành thanh lý lúc, hắn lái xe hướng phía trước chạy tới. Kế bên người lái bờ lẹm, bò nẹt gỗ thì thấy được một thân ảnh, vì vậy nói ra đó là cặc kẹo cán bộ, bắt sống hắn có lẽ có thể hỏi ra cặc tổ chức tổng bộ hạ lạc. Tần Vũ thấy thế, đem xe lái đi. Tên kia cán bộ đang ở chạy trối chết. Tần Vũ một cước chân ga, trực tiếp đánh bay tên kia. Đương nhiên, tên kia thực lực vô cùng cứng hãn, đeo trên người lấy nhất tân khoa kỹ năng phòng ngự thiết bị, xe căn bản đụng bất tử hắn, liền đụng bị thương đều làm không được đến. Hắn đứng lên phía sau, liền liều mạng chạy trốn. Tần Vũ xuống xe đuổi kịp. Thời gian mấy hơi thở, liền đem hắn dầm nát dưới chân. Các tổ chức tên này cán bộ, lập tức cho Tần Vũ quỳ xuống, "Đừng giết ta, đừng giết ta." Chương 202, A Đăng Cao Nguyên. Chứng kiến tên này các cán bộ cái này quỳ xuống cầu xin tha thứ dáng dấp, Tần Vũ biết, hỏi thăm các tổ chức tổng bộ sự tình ổn. Hắn thích nhất loại này bắt nạt kẻ yếu địch nhân, bởi vì chỉ cần hơi chút uy hiếp, đối phương cái gì cũng biết lộ ra ngoài. Át chủ bài chính là một cái tỉnh sự tình. "Nói cho ta biết, các tổng bộ lại nơi nào, đi như thế nào?" Tần Vũ lạnh lùng hỏi. Như Tần Vũ dự liệu giống nhau, các tên này cán bộ đã là bị sợ vỡ mật, không nói hai lời liền đem các tổ chức sở hữu tin tức đều lộ ra. không chỉ có đem các tổ chức tổng bộ ở nơi nào, đi đến nơi đó trên đường có bao nhiêu bẫy dập, thậm chí còn chủ động giao ra cặn kẽ nhất bản đồ quân sự. Hắn biết đầy đủ mọi thứ, đều nhất ngũ nhất thập nói nhất thanh nhị sở. Điều này làm cho Tần Vũ hết sức thỏa mãn. Nhưng Tần Vũ thỏa mãn không phải là tha tên này cặt kẹo cán bộ, tối đa chính là làm cho hắn ít một chút thống khổ. Đi an tường một điểm. Bỡ lẹm. Bó nẹt gồ thịt nhận ra người này, xưng hắn là cặt tổ chức bạo phá tiểu đội trưởng, đã từng dẫn người đối với lỗ phu đặc biệt treo không hải cảng tiến hành cực kỳ tàn ác oanh tạc, không ít bình dân đều chết ở hắn bạo phá bên trong. Hơn nữa, hắn làm việc xấu còn không gần nơi này. Ở các tổ chức khống chế lỗ phu đặc biệt treo không hải cảng lúc, cái gia hỏa này còn lấy sát nhân lấy chế tạo nhi đồng tự bạo tạc đạn tập kích hoàng đô quân, không chính có thể nói là tội ác tại trời. Sở dĩ cái gia hỏa này chắc chắn phải chết, vì vậy ở để ra nghi vấn ra tin tức hữu dụng phía sau, Tần Vũ lộ ra con mắt lạnh lùng, kín đáo đưa cho cái gia hỏa này một cái tự bạo giả. Tên này các cán bộ bị dọa phát sợ, hắn chính là cơ giới sư, đối với mình bạo nổ giả rõ ràng không gì sánh được, đây cũng không phải là kẹo, là lựu đạn. Hắn lên án Tần Vũ nói, ngươi cái này không giữ chữ tín tiểu nhân, ta nên nói đều đã nói, ngươi đã nói tha ta một mạng. Đê tiện, vô sỉ. Không phải, ta không thể chết được. Tần Vũ cùng người như thế không có lời gì dễ nói. Nhưng bợ lẹm. Bó nẹt gỗ thịt nhảy ra cười lạnh nói, đối với ngươi loại này ác đồ, cần nói cái gì tín dụng. Chê cười. Ở không cách nào giải đất lăn lộn nhiều năm như vậy, liên điểm đạo lý này cũng đều không hiểu. Uổng công lăn lộn a. Vẫn là cho là chúng ta là đứa ngốc. Bợ lẹm. Bó nẹt gỗ thịt nói nhịn không được phá lên cười. Các tổ chức cán bộ trong ánh mắt tràn đầy hối hận. Dù sao cũng là một lần chết, sớm biết, hắn liền không tiết lộ ra các tổ chức bí mật. Các ngươi. Hắn vẫn nộ hô. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, tự bạo giả bị Tần Vũ làm nổ. Nhất thời, đem các tổ chức nổ thành nát bấy. Lúc này, phân công nhau hành động hơn 10 giá không chiến cơ giới. Bao Táp đã tạo thành vụ đô bên trong sở hữu các thành viên tổ chức. Tần Vũ thu hồi không chiến cơ giới. Bao Táp quay trở về xe tải, sau đó lái xe tải, dựa theo các tổ chức cán bộ cung cấp bản đồ, hướng phía các tổ chức tổng bộ xuất phát. Các tổ bộ chỗ ở vị trí là vụ đô Hectic phía sau một chỗ cao nguyên. Không cách nào giải đất nhân xưng nơi đó vì A đang cao nguyên. Nơi đó là một mảnh hoang tàn vắng vẻ hoang mạc, khắp nơi đều là bao tác cùng hoàng sa di mạc, môi trường tự nhiên hết sức khắc liệt, thuộc về là địa phương cất chim cũng không có, nhưng bởi vì địa thế hết sức hiểm trở, dễ thủ khó công, ngoại trừ từ một cái hiểm nói có thể leo lên cao nguyên ở ngoài, tuyệt không còn lại con đường có thể leo lên cao nguyên. Sở dĩ các tổ chức đem nơi đó thành tựu tổng bộ sở tại. Ở các khống chế A đăng cao nguyên lúc, A đăng cao nguyên bị một chi thủ vệ đội chiếm giữ, chi này thủ vệ đội không cách nào trong khu vực phản đối các kẻ tổ chức. Ở các tấn công A đăng cao nguyên lúc, cái này một chi thủ vệ đội trong vòng một năm thành công ngăn cản cặt kẹo 3 lần toàn lực công kích. Thủ vệ đội chỉ có mấy trăm người, mà các tổ chức có chừng hơn 10 vạn người. Thực lực chênh lệch cự đại. Ngoại giới không có ai biết bọn họ là như thế nào thủ xuống. Thực lực cách xa cự đại, thế cho nên cái này 3 trận chiến dịch trở thành thiên giới thần thoại một dạng chiến dịch. Sau lại, mọi người đem cái này 3 lần chiến dịch trở thành A Đăng Cao Nguyên hội chiến. Năm đó, thiên giới chung có thật nhiều chứ danh xạ thủ đều tham dự trận này A Đăng Cao Nguyên hội chiến. Ví như bây giờ ở Ạ Giặc Đại Lục mở cường hóa công xưởng Kelly, chính là năm đó A Đăng Cao Nguyên thủ vệ đội bên trong một thành viên. Có thể thấy được A Đăng Cao Nguyên tuy là hoàn cảnh ác liệt, thổ địa cằn cỗi, nhưng ở quân sự thượng lại sở hữu cực cao quân sự địa vị, bị coi là không cách nào giải đất đệ nhất yếu địa chiến lược. Ai chiếm giữ A Đăng Cao Nguyên, liền gần như có thể ở không cách nào trong khu vực nằm ở thế. Các tổ chức từ ở căn đặc biệt cái kia một hồi trong chiến dịch bị thua sau đó, vì phòng ngừa Hoàng Đô quân phản công, bọn họ đem phần lớn binh lực đều rút về A Đăng Cao Nguyên. Sở dĩ lúc này đánh hạ A Đăng Cao địa độ khó, muốn so trước đây càng thêm khó khăn. Liên đi thông A Đăng Cao địa đường, đều bị các tổ chức chôn xuống vô số địa lôi. Hơi không cẩn thận, sẽ đạp phải địa lôi dẫn phát bạo tạc. Cũng may, Tần Vũ hai người đã từ tên kia cặt cán bộ trong tay chiếm được cặn kẽ bản đồ. Trong đó liền bao gồm đi trước cặt tổng bộ A Đăng Cao địa đường an toàn hình ảnh. Bọn họ có thể lẩn tránh rơi địa lôi. Một đường thông thuận, không có làm nổ một viên địa lôi. Trên thực tế, Tần Vũ đều không quan tâm địa lôi biết nổ chết chính mình. Hiện tại phòng ngự của mình, coi như là 100 vạn khỏa địa lôi cũng rất khó nổ chết chính mình. Nhưng hắn lo lắng xe bị tạc hủy, đến lúc đó không mở được xe đi bộ đi A Đăng Cao Nguyên, khả năng liền lao lực nhiều. Dù sao, nơi đó khoảng cách vụ đô Hectic hơn 60 km đâu. Sở dĩ ở lái hướng A Đăng Cao địa trên đường, Tần Vũ là dựa theo bản đồ chỉ dẫn tới lái. Bỡ lẹm. Bó nẹt gỗ thịt thành cựu thiên giới người, tự nhiên là rất sớm liền nghe thấy A Đăng Cao địa truyền kỳ, biết nơi đó dễ thủ khó công. Ở trên đường lúc, hắn không chỉ một lần đối với Tần Vũ đề nghị, Tần Vũ đại nhân, muốn không chúng ta trước cùng Hoàng Đô quân tập hợp a. Hai người chúng ta chính mình đi, nguy hiểm. Ngược lại không phải là ta không tin Tần Vũ tiền bối thực lực của ngài, chỉ là A Đăng Cao địa thế hiểm trở, xác thực rất khó công đi lên. Một đi ngang qua tới, Tần Vũ đã là giải bỡ lẹm. Bó nẹt gỗ thịt là người. Cái gia hỏa này nhát gan sợ phiền phức, nếu là không nói điểm cái gì, hắn nhất định sẽ cả người khó chịu. Sở dĩ, hắn nói hắn, chính mình không nghe khuyên bảo là được rồi. Vài phần 480 đồng hồ sau, xe tải lái ra khỏi vụ đô Hectic mèo địa giới phạm vi, lái vào khắp nơi không biên bờ cắt vàng bên trong. Nơi này chính là A Đăng Cao địa giới, bao tác cùng cắt vàng tứ ngược địa phương. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ các tổ chức chẳng gác, rất ít chứng kiến những kiến trúc khác. Ở gặp ở nơi này nhân, cũng hầu như đều là cặt kẹo người của tổ chức. Các tổ chức trước khi đến A Đăng Cao địa trên đường, bày không ít cửa khẩu cùng phòng tuyến. Phát hiện Tần Vũ chính là xe tải phía sau, bọn họ cản lại xe tải. sau đó chuẩn bị đối với tạp xa người một trận đánh tơi bời, thậm chí giết chết. Bởi vì hơn 10 ngày trước, các tổ chức từng ra lệnh cấm chỉ những người khác không lịch sự cho phép tiến nhập A Đăng cao nguyên địa giới. Xe tải hiển nhiên là vi phạm quy định, có thể đến gần xe tải sau đó, bọn họ thấy được một cái ác mộng, chính là Tần Vũ. Chứng kiến Tần Vũ một khắc kia, bọn họ đều luống cuống, giơ súng liền muốn nổ súng. Có thể Tần Vũ động tác nhanh hơn, mấy cái truy kích giả cùng tự bạo giả muốn nổ tung lên, trực tiếp nổ chết nơi này sở hữu cặc kéo binh sĩ, liên cản đường chướng ngại vật đều bị nổ nát bấy. Tần Vũ đạp chân ga, vượt trên cặc kéo binh lính thi thể, tiếp tục tiến lên, thâm nhập A Đăng cao nguyên. Qua đệ một cửa ải phía sau, Tần Vũ suy đoán phía sau còn sẽ có cửa khẩu chặn đường, vì vậy liền đơn giản thả ra không chiến cơ giới. Bao táp ở phía trước mở đường, mấy chục giá không chiến cơ giới, bao táp xoay quanh ở trên xe tải không, kèm theo xe tải cùng nhau đi về phía trước. Chương 203, tấn công A Đăng cao nguyên ở không chiến cơ giới, bao táp hộ giá hộ tống phía dưới. Xe tải còn chưa tới các tổ chức thiết hạ cửa khẩu lúc, không chiến cơ giới, bao táp liền dẫn đầu đem nơi đó phá hủy. Dọc theo đường đi, Tần Vũ lại cũng không có thấy bất luận cái gì các thành viên của tổ chức, bởi vì bọn họ không phải chết rồi, chính là chạy trốn. Xe tải cũng là một đường đi về phía trước thông suốt, rất nhanh. Nửa giờ sau, Tần Vũ lái xe tải thuận lợi đã tới A Đăng cao nguyên. Từ đằng xa nhìn ra xa, đó là một tòa ba mặt đều là vách núi, chỉ có một cái cửa vào ngọn núi, cao độ khoảng chừng ở khoảng 500-600 mét, địa thế hết sức hiểm trở. Mặc dù là có thể lên sơn cái kia một con đường, cũng là hết sức dốc đứng. Xe tải căn bản không mở đi lên, nhất định phải sử dụng đặc thù xe cộ tài năng mới có thể đi lên. Các tổ chức đã đem chân núi tất cả có thể sử dụng xe cộ đều rút lui khỏi. Tần Vũ tìm không được có thể sử dụng xe cộ, hai người bất đắc dĩ ở chân núi ngừng lại, bỏ xe đổi dùng bộ hành du sơn. Lúc này các kẹo tổ chức, tất cả nhân viên đề phòng, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Bọn họ đã là thu đến Tần Vũ muốn tới tấn công A Đăng cao địa tin tức, đã sớm ở A Đăng cao nguyên bên trên bày ra tầng tầng phòng tuyến. Từ chân núi đến đỉnh núi, tổng cộng ước chừng hơn 30 đạo phòng tuyến. Mỗi một đạo phòng tuyến đều an bài hơn 1000 binh lực, trên trăm cố gắng súng máy, mấy chục ổ đại pháo, còn phân phối cỗ máy chiến tranh người, không chiến cơ giới, vi hạt năng lượng pháo, chờ các loại cao khoa học kỹ thuật vũ khí. Ở điểm cao, còn an bài sniper. Mỗi một danh sniper ở trên súng ngắm đều là sử dụng cao khoa học kỹ thuật tăng mạnh qua, vô luận là tầm bắn vẫn là lực sát thương, đều vượt xa thông thường súng ngắm. A Đăng cao nguyên, từ dưới lên trên, hỏa lực đều hết sức sung túc. Một ngày có địch nhân xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị bắn thành cái sảng, nổ nát bấy. Đương nhiên, ngoại trừ đầy đủ hỏa lực ở ngoài, các tổ chức còn an bài đại lượng thiết kế phòng ngự, hàng giao điện tường, sắt thép tường, địa lôi, chờ các loại vô số kể. Hầu như cách mỗi mấy chục mét sẽ có một đạo khó có thể vượt qua thiết kế phòng ngự. Lúc này A Đăng cao nguyên, mình nhưng là bị chế tạo trở thành như thùng sắt bền chắc không thể gãy sắt thép pháo đài, lại tăng thêm A Đăng cao nguyên nguyên bản hiểm trở địa thế, muốn đánh hạ A Đăng cao nguyên hết sức gian nan. Các tổ chức A Đăng cao địa binh lực có hơn 100,000, nếu như là hoàng đô quân tới đánh chiếm A Đăng cao nguyên, ít nhất phải hơn gấp 10 lần binh lực mới có thể phá được xuống tới. Chi như vậy bố trí, tự nhiên là bởi vì các tổ chức thấy được Tần Vũ thực lực kinh khủng, sau đó đối với Tần Vũ sợ hãi không gì sánh được. Bọn họ không phải người ngu, biết gần đến là một cái dạng gì tồn tại, có thể một quyền nổ nát một thành phố ngâm nhân, so với hoàng đô quân còn gai góc hơn 1000 lần gấp 100 lần. Tuy là tới chỉ có một cái người, nhưng sự đáng sợ so với 100 vạn đại quân còn muốn đáng sợ. Sở dĩ các kéo người của tổ chức không dám kinh thường, vận dụng toàn bộ lực lượng tới ứng đối trận này A Đăng cao địa phòng thủ chiến. Đứng ở chân núi, Tần Vũ hướng phía A Đăng cao địa chỗ cao nhìn lại, thấy được tầng tầng phòng tuyến, trên mặt đều là đạm nhiên màu sắc. Hắn quay đầu hướng Bờ Lẹm, Bò Nẹt Gỗ Thịt nói ra, ngươi ở lại chân núi a, tự ta đi lên thì tốt rồi. Lúc này Bờ Lẹm, Bò Nẹt Gỗ Thịt đã là bị tạp lập tổ chức phòng tuyến thép dọa sợ, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là từng nhánh lóe ra ngân quang cơ giới đại quân. Hắn tự biết thực lực của chính mình như thế nào, theo Tần Vũ đi lên, không thể nghi ngờ là chịu chết. Tần Vũ có lẽ có thể giết diệt cặp kẹo tổ chức, nhưng mình tuyệt đối sẽ ở mưa bom báo đạn bên trong tử vong. Bờ Lẹm, Bò Nẹt Gỗ Thịt vô cùng rõ ràng điểm này, vì vậy Tần Vũ nói như vậy phía sau, hắn lập tức liền đáp ứng, quay trở về xe tải. Một cái người đem xe tải lùi lại mấy ngàn thước, ở phía xa chờ đợi Tần Vũ. Bờ Lẹm, Bò Nẹt Gỗ Thịt đi rồi, Tần Vũ bắt đầu một cái người công sơn. Các kéo binh lính của tổ chức nhóm chứng kiến Tần Vũ bắt đầu hành động, toàn thân cao thấp đều hiện đầy mồ hôi lạnh. Rất nhanh, Tần Vũ đã tới các tổ chức đạo thứ nhất phòng tuyến, nơi đó là cự nhân tộc trận địa. Một cái cá thể hình cao lớn cự nhân cầm trong tay súng máy hạng nặng, nặng súng ống, còn có vũ khí lạnh thiết chủ y đại đao, cùng với sức sát thương cực mạnh lựu đạn, hỏa tiễn trở các loại, run lẩy bẩy phòng thủ tại nơi này. Cự nhân tộc nhân thân hình cao lớn đạt tới 34 m, mỗi một cái người lực lượng đều vô cùng khổng lồ, ép súng liền như chơi đùa, ném đi ra lựu đạn cũng vô cùng xa xôi, đương lượng còn lớn hơn. Đợi Tần Vũ tiến nhập đả kích phạm vi phía sau, cự nhân tộc đội trưởng quát tầm lên, hắn tới, cho ta đánh, toàn bộ đều cho ta sử xuất toàn bộ sức mạnh, nổ súng, cần phải ngăn lại cái này ác ma. Ở đội trưởng hiệu lệnh phía dưới, hơn 1000 danh cự nhân tộc tộc nhân cùng nhau nổ súng, nhất thời cộc 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 rầm 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 thanh âm vang dội mảnh thiên địa này, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, nổ tung hỏa quang trong nháy mắt liền che mất Tần Vũ, uy lực hủy thiên diệt địa, cao nguyên ở trên cắt vàng đều bị vén lên, tạo thành cự đại bão cát. Hỏa lực này đáng sợ tới cực điểm, mặc dù là cương thiết chi khu, chỉ sợ cũng có thể trong nháy mắt hòa tan. Rất nhanh, Các tổ chức cỗ máy chiến tranh người gia nhập chiến đấu. Bọn họ hướng phía Tần Vũ phương hướng bay tới. Bao bọc vây quanh Tần Vũ, hướng về phía Tần Vũ chính là một trận mãnh liệt giờ DS hỏa lực lần nữa che mất Tần Vũ. Ở Tần Vũ bốn phía đã xuất hiện từng đạo hố sâu to lớn. Cự nhân tộc đội trưởng thấy như vậy một màn, trên mặt lộ ra dữ tợn màu sắc, cười đáp ý nói: "Các huynh đệ, làm rất tốt. Cái kia gia hỏa chắc chắn phải chết. Không có người nào có thể ngăn cản mạnh như vậy hỏa lực. Xem ra, tên kia cũng không gì hơn cái này." Đối với tình báo của hắn, nói ngoa. Ha ha ha. Hơn ngàn mét cự nhân tộc tộc nhân dồn dập ngừng tay, cơ súng máy trong tay, một trận hoan hô. Bởi vì, Tần Vũ bên kia hoàn toàn bị hỏa quang bao trùm, thấy không rõ tình huống cụ thể, nhưng Tần Vũ chậm chạp không có phản ứng, nhất định là chết rồi mới có thể không có phản ứng. Sở dĩ bọn họ nhận định Tần Vũ nhất định là bị tạc chết rồi. Hoan hô. Không thể không nói, cự nhân tộc bị các tổ chức an bài ở đạo thứ nhất phòng tuyến là có nguyên nhân. Bọn họ lực lượng khổng lồ, nhưng đầu não đơn giản, rất thích hợp làm can trường chiến sĩ. Lúc này, dĩ nhiên cho rằng Tần Vũ đã chết. Còn hoan hô. Thông minh này, cũng không người nào. Các tổ chức một gã cán bộ chứng kiến bọn họ ngừng bắn hoan hô. Nhìn không được dùng đúng bộ đàm hô, các người đám này ngu xuẩn, đang làm gì? Cự nhân tộc đội trưởng đắc ý nói ra, chúng ta đã giết tên kia. Các ngươi có ma bệnh a, một đám ngu xuẩn. Tên kia nếu như dễ dàng như vậy bị giết, làm sao dám một cái người tới tấn công A đang cao nguyên? Bị hoan hô, tiếp tục lái hỏa a. Các tổ chức cán bộ đều phải bị nhóm người này chỉ số IQ thấp kém cự nhân tộc cho vội muốn chết. Cự nhân tộc đội trưởng còn chưa hiểu, ở trong sự nhận thức của hắn, không ai có thể dùng thân thể gánh dưới mãnh liệt như vậy giờ DS Tần Vũ chắc chắn phải chết mới đúng chu. Chương 204, khủng hoảng. Rất nhanh, chiến trường khói thuốc súng tán đi. Cự nhân tộc đám người thấy được cảnh tượng khó tin. Tần Vũ, dĩ nhiên bình yên vô sự đứng tại chỗ. Trên người đừng nói thương thế, liên y phục đều không có tổn hại một phần. Hơn nữa, trên mặt của hắn còn đều là thất vọng màu sắc. Nhất thời, cự nhân tộc đám người, từng cái trên mặt hiện đầy dấu chấm hỏi. Ba, đội trưởng, đây là tình huống gì? Mới vừa rồi chúng ta những thứ kia công kích, chẳng lẽ là giả sao? Coi như không giết được hắn, cũng nên có điểm hiệu quả a. Chuyện gì xảy ra ba? Cái gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn họ đã bối rối, từng cái nhìn lấy Tần Vũ, mục trường cầu đốc. Lúc này, Tần Vũ xác thực rất thất vọng. Đối với các tổ chức hỏa lực rất thất vọng. Hắn vốn tưởng rằng các tổ chức thành tựu cùng Hoàng Đô quân chống lại lực lượng, khẳng định có chút thủ đoạn. Chính mình tấn công đến rồi A Đăng Cao Nguyên, thủ đoạn của bọn họ cũng nên sử xuất ra A rất có thể sẽ để cho mình cảm nhận được cái kia đã lâu cảm nhận sâu sắc. Rất có thể cho chính mình dấy lên đối với chiến đấu hứng thú. Thường thụ được chiến đấu là thú. Khác cũng không nhất định ở thả. Hết thể đều không có. Vẫn là quá yếu. Yếu đến cùng con kiến hôi không có gì lưỡng dạng. Tính rồi. Còn là không trông cậy vào bọn họ. Tần Vũ hít một khẩu khí. Sau đó, bắt đầu phản kích. Hắn phóng ra không chiến cơ giới. Bao táp. Một trận 140 lại một cái. Mấy chục giây sau, ước chừng đạt tới trên 100 cái. Dâm dạng một mảnh, tạo thành một cái quy mô khả quan cơ giới đại quân. Ở A Đăng Cao Nguyên loại địa hình này hiểm trở chiến trường chiến đấu, có thể bay được không chiến cơ giới. Bao táp, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất người máy. Để không chiến cơ giới. Bao táp, đem cặp tổ chức giết xuyên rồi liền có thể. Trên trăm gia không chiến cơ giới. Bao táp bắt đầu hành động. Đen thủi lùi bay về phía A Đăng Cao Nguyên chỗ cao. Trong nháy mắt, liền đã tới cự nhân tộc phòng tuyến. Nổ súng. Bọn họ dường như từng cái vô tình cỗ máy giết chóc. Vô cùng băng lãnh. Hướng về phía cự nhân tộc hơn ngàn người, chính là một trận bắn phá cùng anh tạc. Cự nhân tộc phòng tuyến phía trước là một nguồn năng lượng mạng lưới phòng ngự. Mấy trăm khối sắt thép chế tạo năng lượng bản đồng thời kích hoạt, biết ngưng tụ ra một đạo phòng ngự võng, ngăn cản đến sở hữu công kích. Nhưng ở không chiến cơ giới, bao táp trước mặt, cái này một đạo phòng ngự võng dường như không có tác dụng. Viên đạn trực tiếp bắn thủng mạng lưới phòng ngự, trong nháy mắt liền đem mạng lưới phòng ngự xé nát tan rã. Thường viên đánh vào cự nhân tộc chúng trên thân thể người. Không chiến cơ giới, bao táp lực công kích ở Tần Vũ kết xù ma pháp công kích lực ra chỉ phía dưới, vô cùng kinh khủng. Vẹn vẹn một viên đạn là có thể đem một cái cự nhân xé nát. Không đến một giây, hơn 1.000 danh cự nhân dồn dập ngã xuống. Đạo thứ nhất phòng tuyến triệt để cáo phá. Hiện trường chỉ còn lại có cái kia lạnh như băng không chiến cơ giới. Bao táp trên người bọn họ phóng xuất ra chói mắt hồng sắc laser, dị thường chói mắt, dường như địa ngục quan mang, thiểm thước ở cặt tổ chức tất cả mọi người trong mắt. A Đăng Cao địa chỗ cao, còn lại phòng tuyến cặt tổ chức binh lính nhóm đi qua ánh mắt kính thấy được đạo phòng tuyến thứ nhất tình hình chiến đấu, thấy không phải một hồi công phòng chiến, mà giống như là một trường giết chóc. Tần Vũ một phương diện đối với cặt tổ chức nghiền ép tàn sát, cái kia trên trăm giá không chiến cơ giới. Bao táp như từng vị thu gặt cánh mạng tử thần, khủng bố đến làm người ta hít thở không thông. Các kẹo tổ chức vào giờ khắc này sôi trào lên. Ác ma, cái gia hỏa này nhất định là một ác ma, hơn nữa còn là không cách nào chiến thắng ác ma. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn rất nhanh liền sẽ lên tới. Ta đã sợ kẻ ra quần. Bọn họ nhìn lấy Tần Vũ, từng cái hoảng sợ nói rằng. Các cán bộ cũng đều gấp rồi. Cứ việc trước đó bọn họ mỗi một người đều là ác danh rõ ràng côn đồ, đều là tung hoành không cách nào giải đất nhân vật mạnh mẽ. Nhưng giờ này khắc này, bọn họ đã là bị sợ vỡ mật, trên mặt ánh mắt tuyệt vọng không gì sánh được. Nuốt nước miếng một cái phía sau, một gã các tổ chức cán bộ cố giả bộ trấn định. Đối với những người khác nói ra, đánh rắm, cái gì không thể chiến thắng ác ma? Hắn chính là người bình thường, đại gia đừng sợ, chờ chút cùng nhau nổ súng, tuyệt đối có thể giết hắn. Thấy được Tần Vũ thực lực kinh khủng phía sau, các tổ chức lúc này cải biến phòng thủ chiến lược, co rút lại phòng tuyến, đem hơn 30 đạo phòng tuyến co rút lại thành lục đạo. Cứ như vậy, có thể tập trung hỏa lực. Vốn là mấy nghìn người một đạo phòng tuyến đối với Tần Vũ tiến hành chặn lại đả kích, hiện tại thành mấy vạn người cùng nhau nổ súng, cái kia lực công kích sẽ hủy thiên diệt địa. Bọn họ cũng không tin Tần Vũ bất tử, đang có giúp lại phòng tuyến lúc, các tổ chức phái ra cỗ máy chiến tranh, từng cái không người điều khiển bộ hành giả, không chiến cơ giới, tự bạo người máy, cùng với cần lái U980 không tờ mì nạ tỏ, GT860 không kẻ giết chóc, GX320 không hành tạc giả trở, các loại khủng bố mới nhất nghiên cứu ra cao khoa học kỹ thuật đặc chủng cỗ máy chiến tranh người. Hợp thành một chi hơn 100 người người máy sắt thép đại quân, đánh về phía Tần Vũ. Rất nhanh, chiến trường lại náo nhiệt. Các kéo người máy đại quân cùng Tần Vũ không chiến cơ giới, bao tác va chạm, song phương lẫn nhau nổ súng. Hỏa quang nhất thời che mất chiến trường, nổ tung sóng xung kích, như liên y liền một dạng một trận lại một trận khuyết tán ra, rửa sạch quanh mình toàn bộ. Cắt bay đá chạy, thu mô sụp đổ, lấy chiến trường làm trung tâm, tạo thành một đạo cự đại hố to. Các tổ chức người máy, có thể nói là thiên giới khoa học kỹ thuật văn minh sản vật, trải qua mười mấy năm cải tạo phía sau, mỗi một cái đều vô cùng cường đại. Lực phòng ngự, lực công kích đều cao vô cùng. Một trận tức tương đương với vạn người đại quân. Khủng bố như vậy. Nhưng, Tần Vũ không chiến cơ giới. Bao táp, càng cường đại. Bọn họ hưởng thụ Tần Vũ thể lực gia trì, phòng ngự cao, huyết dày. Lại hưởng thụ Tần Vũ lực công kích gia trì, thương tổn bạo tạc. So với các tổ chức tân tiến người máy, bọn họ trình độ khoa học kỹ thuật có lẽ không phải tiên tiến nhất, nhưng tổng hợp sức chiến đấu, tuyệt đối là nghiền ép các tổ chức người máy. Một trận va chạm sau đó, các tổ chức trên trăm người máy, dồn dập bị tạc thành sắt thép mảnh vỡ, nát bấy ở tại trên chiến trường. Trái lại Tần Vũ không chiến cơ giới. Bao táp. Dĩ nhiên một trận đều không có tổn thất. Ngược lại ở Tần Vũ không ngừng phóng thích phía dưới, số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang gia tăng. Va chạm trong vòng một phút, lại thêm hơn 100 cái. Cảm giác các bách so trước đó càng thêm khủng bố. Khói thuốc súng tán đi, chiến trường trở lên rõ ràng tới. Các kèo đám người lần nữa nhìn về phía chiến trường, chứng kiến mấy phe người máy toàn bộ đều thành một đống sắt vụn, mà không chiến cơ giới. Bao táp số lượng càng ngày càng nhiều. Bọn họ nhất thời cảm giác được tê cả da đầu, tuyệt vọng tới cực điểm. Không phải, không có khả năng. Hắn rốt cuộc là ai ba? Làm sao sẽ cường đại đến loại tình trạng này? Bọn họ đều kinh ngạc, rung động trong lòng tới cực điểm. Nhìn lấy Tần Vũ, ánh mắt kia dường như giống như gặp quỷ. Không lâu, bọn họ vẫn còn ở cười nhạo tiến công căn đặc biệt cái kia một đám cặc kẹo binh sĩ. Mấy vạn người lại bị Tần Vũ một người tiêu diệt toàn bộ. Hiện tại, bọn họ đã hiểu, không phải những thứ kia cặc kẹo binh sĩ yếu, mà là Tần Vũ đã cường đại đến thái quá. Chương 205, lên đỉnh. Tần Vũ mang theo mấy trăm giá không chiến cơ giới, bao tác, không ngừng hướng phía A đang cao địa đỉnh chót dù sao, như không thể chiến thắng sắt thép dòng lũ. Nơi đi đến, không có một mảng cỏ. Các sở hữu phòng tuyến đều rối rít tan rã, căn bản là không thể cản phá. Các còn giữ lại 5-60 ngàn người, toàn bộ đều đã lùi đến A đăng cao địa đỉnh cao nhất. Tại nơi này, cùng đợi cùng Tần Vũ quyết nhất tử chiến. Tuy là bọn họ đã minh bạch, Tần Vũ thực lực đã đáng sợ đến bọn họ không cách nào ngăn trở tình trạng. Chính mình cái này sao làm không thể nghi ngờ là châu chấu đa xe. Nhưng giờ này khắc này, bọn họ đã không đường có thể lui, chỉ có thể là làm sao cùng chống lại. Còn như cầu xin tha thứ. Hắn sao nghĩ, nhưng biết chắc không làm nên chuyện gì. Dù sao, xem Tần Vũ thủ đoạn, là muốn đối với các tổ chức đuổi tận giết tuyệt, căn bản không cho bất luận cái gì cầu xin tha thứ cơ hội. Các tổ chức đám người, mỗi một người đều là ngon nhân, tính cách tàn nhẫn, gan to bằng trời. Sở dĩ, cùng với làm vô dụng cầu xin tha thứ, bọn họ tuyển trạch quyết nhất tử chiến. Chỉ có chết trận, tài năng mới có thể bảo lưu sau cùng tôn nghiêm. Lúc này, ở các tổ chức mấy vạn trước mặt đại quân, đột nhiên xuất hiện một cái người, là một người vóc dáng to lớn cao ngất nam nhân, một cái ở thiên giới trung tiếng tăm lừng lẫy, tràn ngập truyền thuyết nhân vật truyền kỳ. Các tổ chức người khai sáng một trong, có Lê Minh mắt danh hiệu Enzo. Sipo, hắn là các tổ chức chủ cột tinh thần. Đúng là hắn, dẫn theo các kẹo tổ chức, từ mới bắt đầu một cái nhỏ yếu tổ chức, trưởng thành đến bây giờ có thể khiến thiên giới hỗn loạn khủng bố vũ trang lực lượng. Mặc dù là các tổ chức thủ lĩnh, nhưng Enzo, Sipo làm người phi thường địa thấp, công tác hết sức cẩn thận, cực ít có người gặp qua mặt mũi thực của hắn. Vì vậy, thực lực của hắn vẫn luôn là một điều bí ẩn. Chỉ biết là, hắn đã từng là chế bá toàn bộ không cách nào giải đất tồn tại. Cùng xa ảnh mỡ ly đặc biệt giống nhau, bị coi là thiên giới hai đại truyền thuyết. Ở thiên giới người trong nhận thức biết, Enzo Sịp hồ lúc còn trẻ là tốt, chỉ đối với bình dân hết sức hữu hảo. Hắn thống linh cặc kẹo tổ chức, cũng chỉ là một cái truy cầu tự do xạ thủ tổ chức. Cũng không biết vì sao, sau lại hắn hắc hóa trạng thái, biến đến tàn bạo không gì sánh được. Dạ tâm cũng bành trướng lên. Đại lượng thu nạp không cách nào giải đất côn đồ lớn mạnh cặc kẹo thực lực. Đối ngoại không ngừng phát động chiến tranh, chế tạo vô số trận giết chóc cùng hỗn loạn. Các tổ chức đại bộ phận nguyên lão bởi vì không thể chịu đựng được hắn hung ác, mà tuyển trạch thoát khỏi tạp lực cầm tổ chức. Thí dụ như bây giờ đang ở căn đặc biệt nội sinh sống xa ảnh bợ lì đặc biệt. Các kẹo tổ chức cũng triệt để lưu lạc thành một cái kinh khủng tổ chức quân sự. Lúc này, Lê Minh mắt Enzo, Sipo cầm trong tay một bả cơ giới súng trường, đứng ở đại quân phía trước, sắc mặt xuất kỳ bình tĩnh, tâm tình không có bất kỳ ba động, ánh mắt thậm chí một điểm thần thái đều không có. Toàn thân có thật nhỏ ngân sắc điện lưu du tẩu, tạo thành một đạo phòng ngự hộ thuẫn. Hắn đã là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Enzo, Sipo cho tới nay đều là các tổ chức trụ cột tinh thần. Lúc này sự xuất hiện của hắn, không thể nghi ngờ làm cho mấy vạn đại quân sĩ khí tăng mạnh. Từng cái các kẹo binh sĩ, cán bộ đều ở đây la lên tên của hắn. Nghị luận ầm ĩ thủ lĩnh cùng chúng ta cùng tồn tại. Chỉ cần có thủ lĩnh ở, vô luận bao nhiêu nguy cơ đều có thể giải quyết dễ dàng. Thủ lĩnh nhất định có thể giết tên kia. Các thành viên của tổ chức nhất thời lòng tin 10 phần. Chí ít, không có sợ như vậy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tần Vũ leo lên A đằng cao địa đỉnh chót, cùng các tổ chức mấy vạn đại quân đối lập nhau. Đại chiến hết sức căng thẳng. Lúc này, chân núi, ngồi ở xe tải chờ đợi kết thúc chiến đấu bờ lèm. Bonnet Gothic đột nhiên chứng kiến phía sau có một đám người ngựa hướng phía A đằng cao địa phương hướng chạy tới. Động tĩnh lớn hết sức. Hắn vội vã hướng phía sau nhìn lại, nhất thời tùng một khẩu khí. Nguyên lai, là hoàng đô quân chạy tới. Ở thiếu tướng này bèn dưới sự hướng dẫn, bên trên vạn hoàng đều quân đuổi theo Tần Vũ bước chân, ra roi thúc ngựa chạy tới trợ giúp. Bởi vì Tần Vũ đã nghiền ép trên đường sở hữu cửa khẩu chướng ngại vật trên đường. Sở dĩ, dọc theo con đường này, bọn họ thông suốt, tốc độ đi đường nhanh rất nhanh. Cái này không, hiện tại kịp thời đã tới A Đăng Cao Nguyên. Thiếu tướng mãi bèn chứng kiến chờ ở chân núi bờ lèm. Bò nẹt gỗ thịt phía sau, liền vội vàng hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Vũ đại nhân đâu bờ lèm? Bò nẹt gỗ thịt bất mãn nói ra, ta không ở nơi này, ta đi lên chịu chết. Tần Vũ đại nhân đã giết tới. Mãi bèn trên mặt lộ ra khiếp sợ màu sắc, ồ, đã công lên rồi, hắn một cái người. Sau lưng số lượng vạn hoàng đều quân, cũng dồn dập lộ ra khiếp sợ màu sắc. Thanh Cựu cùng các tổ chức chiến đấu bộ đội chủ lực, bọn họ rõ ràng nhất A Đăng Cao Nguyên có bao nhiêu dễ thủ khó công. Đừng nói mấy vạn người, mặc dù là trăm vạn đại quân, cũng rất khó công phá. Tần Vũ đại nhân, dĩ nhiên một cái người cứ như vậy giết tới rồi hả? Khủng bố như vậy a? Trong lòng mọi người cảm giác được vô cùng rung động, kinh ngạc tới cực điểm. Bất quá, cũng vô cùng vì Tần Vũ lo lắng. Dù sao, đây chính là A Đăng Cao Nguyên, là các tổ chức tổng bộ. Đi lên đã bao lâu? Thiếu tướng mãi bèn gấp gáp hỏi. Bợ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt tính đi tính lại nói ra, có chừng 10 phút đi. Thiếu tướng mãi bèn tùng một khẩu khí. 10 phút. Tần Vũ đại nhân phòng trường vẫn còn ở chân núi vị trí. Cái kia còn kịp. Hắn xoay người hướng về phía Hoàng Đô quân hô lớn, "Đi, trợ giúp Tần Vũ đại nhân." Dứt lời, liền dẫn Hoàng Đô quân, hạo hạo đãng đãng đánh tới A Đăng Cao Nguyên. Bọn họ tăng nhanh tốc độ, thế tất yếu đúng lúc chạy tới nơi đó, trợ giúp Tần Vũ. Rất nhanh, Hoàng Đô quân đã tới các tổ chức ở A Đăng Cao Nguyên thiết hạ đạo thứ nhất phòng tuyến chỗ. Thiếu tướng mãi bèn đám người ở hiện trường thấy được dấu vết chiến đấu, thấy được nát rồi đầy đất cơ giới mảnh vỡ. Suy đoán ra thời đó chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt, nhất thời đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng càng thêm chấn động. Tần Vũ đại nhân, lấy lực một người, dĩ nhiên đã thành công lên rồi. Đáng sợ, quá mạnh mẽ. Đột nhiên, phịch một tiếng nổ, toàn bộ A Đăng Cao Nguyên đất rung núi chuyển. Âm thanh là từ A Đăng Cao địa đỉnh chót chuyển tới. Đám người ngẩng đầu hướng phía A Đăng Cao địa đỉnh chót nhìn lại, chứng kiến nơi đó đã tràn ngập lên tới khói thuốc súng, ánh lửa tỏa ra bốn phía. Sau đó, tiếng nổ mạnh không ngừng chuyển đến. Bọn họ biết, Tần Vũ thực sự là một cái người leo lên A Đăng Cao địa đỉnh phòng, đang cùng các tổ chức chiến đấu đâu. Chúng ta vẫn là đã tới chậm. Thật là bất khả tư nghị, vẹn vẹn 10 phút, Tần Vũ tiền bối liền lấy lực một người lên đỉnh thành công. Đây chính là A Đăng Cao Nguyên a. Rốt cuộc là làm sao làm được? Đám người một trận mê man, sau đó bước nhanh hơn, nỗ lực đang đại chiến lúc chạy tới nơi đó, vì Tần Vũ cung cấp một cái trợ giúp núi. Chương 206, Hoàng Nữ đâu? Bởi vì A Đăng Cao địa phòng tuyến đều đã bị Tần Vũ tan rã. Sở dĩ Hoàng Đô quân một đường thông suốt, leo núi tốc độ rất nhanh, gần 5 phút đồng hồ thì đến giữa sườn núi. Lúc này, trên đỉnh núi tiếng thương, tiếng nổ mạnh toàn bộ đều ngừng, khôi phục bình tĩnh. Khói thuốc súng cùng hỏa quang cũng từng bước thiếu. Có thể thấy được, ở A Đăng Cao Nguyên trên đỉnh núi chiến đấu đã kết thúc. Thiếu tướng mãi bèn hướng phía đỉnh núi phương hướng nhìn lại, nghi ngờ trong lòng không gì sánh được. Chiến đấu làm sao lại nhanh như vậy kết thúc? Chẳng lẽ Tần Vũ đại nhân chết trận? Không phải vậy, các kéo đại quân có 10 vạn người, không có khả năng mấy phút liền bị tiêu diệt à? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới đây, thiếu tướng mãi bèn quay đầu đối với sau lưng Hoàng Đô quân nhóm hô, nhanh, tăng thêm tốc độ. Hắn rất muốn biết, lúc này trên đỉnh chiến đấu kết quả. Không kịp chờ đợi hướng phía đỉnh núi cấp tốc chạy đi, lại hoa thêm vài phút đồng hồ. Thiếu tướng mãi bèn dẫn đầu leo lên Á Đăng Cao địa đỉnh núi, tại trống trải trên đỉnh. Hắn thấy được kết quả chiến đấu, nhất thời cả người sững sờ ngay tại chỗ, bởi vì hắn thấy được vô cùng kinh khủng tràng cảnh. A Đăng Cao địa trên đỉnh núi, một mảnh bị cháy sạch nám đen đất khô cằn, tất cả mọi thứ toàn bộ đều bị phá hủy, đã từng nơi này kiến trúc công sự phòng ngự toàn bộ đều không còn sót lại chút gì, đất khô cằn bên trên cái gì cũng bị mất, chỉ có còn thiêu đốt chưa dập tắt cho tàn cùng với quần quần khói đặc. Ở trong khói dày đặc, một đạo đẹp trai bối ảnh tình lình đứng ở nơi đó, hắn hai tay cắm vào túi, đứng ở cao địa bên vách đá quan sát dưới chân đất vàng đại địa. Bối ảnh hơi lộ ra cô độc, đó là cường giả cô độc. Thiếu tướng mãi bèn tự nhiên nhận ra cái kia một đạo bối ảnh chính là Tần Vũ. Một trận chiến này kết quả đã rõ ràng là Tần Vũ thắng, nhưng các kèo 10 vạn đại quân đâu, làm sao đều không thấy được, bọn họ đi nơi nào? Thiếu tướng mãi bèn không khỏi nghi hoặc và vẩn, chẳng lẽ bọn họ đều đã trốn thoát? Ôm lấy sự nghi ngờ này, mãi bèn đi hướng Tần Vũ, đi ở đất khô cằn đại địa bên trên. Mãi bèn phát hiện đất khô cằn nhiệt độ rất cao, nếu không phải mình dưới chân mặc vào lấy cao khoa học kỹ thuật cơ giới dày, chỉ định cũng bị đất khô cằn nhiệt độ sở bị phỏng, đó là bạo tạc qua đi lưu lại hơi ấm còn dư lại. Không thể tin được, ngay lúc đó bạo tạc, nhiệt độ biết khủng bố cỡ nào, thậm chí ngay cả đại địa đều biến đến như vậy nóng hổi. Ngài bèn cảm nhận được dưới chân truyền tới nhiệt độ phía sau, trong lòng không khỏi cả kinh, mồ hôi lạnh trên trán rơi vào đất khô cằn bên trên, trong nháy mắt hóa khí tí tách rung động. Ngài bèn sâu hấp một khẩu khí phía sau tiếp tục đi hướng Tần Vũ. Rất nhanh hắn liền đạt tới Tần Vũ phía sau. Sau đó hắn cung kính hướng Tần Vũ dò hỏi, "Tần Vũ đại nhân, các keo người của tổ chức đâu?" Tần Vũ nghe được mải bèn thanh âm, quay đầu, chỉ vào chiến trường, bình tĩnh nói ra, "Đều bị nổ tung nhiệt độ cao bức hơi." Mải bèn nhất thời vô cùng khiếp sợ, trên mặt lộ ra hoảng sợ màu sắc. "A ba, 10 vạn người đều bị bốc hơi ba." T. Hắn nhìn bốn phía, trong lòng không dám tưởng tượng, có thể đem 10 vạn người toàn bộ bốc hơi lên bạo tạc, nên bực nào đáng sợ. 10 vạn người, đây chính là chọn 10 vạn người a. Thậm chí ngay cả thi cốt đều không còn sót lại chút gì. Ngay từ đầu nải bèn cho rằng cắt kéo người của tổ chức chạy rồi. Thật không nghĩ đến, dĩ nhiên là toàn bộ bị tạc chết rồi. Biết được kết quả này phía sau, hắn một lần nữa ngắm nhìn bốn phía lúc, trên mặt đều là bất khả tư nghị màu sắc. Hắn không dám tưởng tượng, nơi đây vừa mới xảy ra bao nhiêu chiến đấu kịch liệt, cũng không thể tin được, mấy phút bên trong, 10 vạn đại quân đã bị hoàn toàn bốc hơi. Đáng sợ, khủng bố. Nải bèn không khỏi cảm thấy cổ họng khô khát, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Một lần nữa nhìn về phía Tần Vũ lúc, ánh mắt của hắn tràn đầy sùng bái và kính nể màu sắc. Phảng phất nam nhân trước mắt chính là thần linh một dạng tồn tại. Lúc này, còn lại hoàng đô quân cũng leo lên Á Đăng cao nguyên. Bọn họ cùng mái bẹn mới vừa lên lúc tới, bị một màn trước mắt cho kinh ngạc đến rồi. Vẻ mặt một bức, không biết làm sao, khuôn mặt nghi hoặc. Người đâu ba? Cắt keo người đâu? Á Đăng cao nguyên bên trên làm sao biến thành bộ dáng này? Bọn họ kinh ngạc nghị luận. Mái bẹn hướng phía bọn họ đi tới, lặp lại mới vừa rồi Tần Vũ lời nói. Nhất thời, hiện trường một mảnh xôn xao. Mỗi một người đều dùng vô cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía Tần Vũ. Á Đăng cao nguyên đã chiếm lĩnh thành công. Kế tiếp, để hoàng đô quân quét tước chiến trường, cũng tiếp quản nơi đây liền có thể. Bọn họ biết trùng kiến nơi này, chính mình liền không cần xen vào nữa. Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ như thế. Có thể nếu Á Đăng cao nguyên đã công chiếm thành công, tại sao không có thấy hoàng nữ hình bóng? Tình báo không phải sừng, hoàng nữ bị trói đến không cách nào khu vực sao? Theo lý thuyết nàng sẽ bị trói tới cắt tổ chức tổng bộ Á Đăng cao nguyên mới đúng. Có thể làm sao không thấy được nàng đâu? Chẳng lẽ là bị chính mình không cẩn thận cho nổ chết? Sẽ không, mới vừa rồi chính mình nhưng là một mực tại tìm kiếm nàng, xác nhận không có nàng ở mới, chỉ có phóng thích lượng tử bạo đạn tiến hành đánh nổ. Vàng không không tới một phút là có thể kết thúc chiến đấu. Sẽ không kéo dài tới lâu như vậy. Như vậy, hoàng nữ bị trói đi nơi nào đâu? Tần Vũ nghi hoặc không thôi. Lúc này, Ngại Bèn cũng nhớ tới hoàng nữ điện hạ tới. Chính mình cái này một chuyến nhiệm vụ, chủ yếu chính là giải cứu hoàng nữ điện hạ, làm sao kém chút đem nàng đã quên đâu. Ngại Bèn nghĩ tới đây, trên mặt lộ ra hoảng sợ màu sắc. Vội vã tìm được Tần Vũ hỏi Tần Vũ đại nhân, ngài, người xem đến hoàng nữ điện hạ rồi sao ba? Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Nhất thời, kém chút bị sợ khóc. Ngài sẽ không đã ngộ sát nàng a? Ngài bèn nói những lời này lúc thanh âm đều là run rẩy, mới vừa bạo tạc mãnh liệt như vậy, nói không chừng hoàng nữ điện hạ xen lẫn trong cặp trong mọi người không có bị Tần Vũ phát hiện, sau đó cùng nhau bị tạc chết rồi. Vậy cũng thì hư chuyện a, đây chính là thiên giới hoàng nữ điện hạ a, nếu như chết vậy coi như nguy rồi. Tần Vũ trong lòng cũng phạm vào nói thầm, dù sao lúc đó hơn 10 vạn người, nếu như không thấy thanh hoàng nữ ở trong đám người cũng là vô cùng có khả năng. Sở dĩ chính mình có không có ngộ sát hoàng nữ, mình cũng không nắm chắc được. Ngài bèn xem Tần Vũ không trả lời, cũng không dám tiếp tục hỏi lại, mà là hướng về phía hoàng đô quân hô, tìm, đều tìm cho ta, nhìn hiện tại có tìm được hay không một điểm khả nghi manh mối. Không muốn buông tha bất kỳ địa phương nào, bất luận cái gì khả nghi vật, nhất là phái nữ y phục. Hoàng kim đồ trang sức các loại một hoàng nữ điện hạ bị trói lúc, còn mang theo một cái dây chuyền trân châu. Chớ ngẩn ra đó, mau tìm A1. 6. Ngại bèn một bên hô, một bên túi đầu tìm. Hoàng đô quân, mọi người cũng dồn dập tìm. Mạo hiểm bị nhiệt độ cao phòng phiêu lưu, bọn họ dùng sức ở đất khô cằn bên trong đào lên. Nổ tung nhiệt độ cao tuy là hầu như bốc hơi vật sở hữu, nhưng vẫn có một ít chịu nhiệt độ đồ đạc tàn lưu lại. Hoàng đô quân nhóm rất nhanh thì có phát hiện. Thượng quân, ta tìm được rồi một khối sắt thép mảnh nhỏ. Không phải, không phải, hoàng nữ điện hạ khung thép thiết phiến làm cái gì? Tướng quân, ta tìm được rồi một khối không trọn vẹn đầu khớp xương, đã đốt thành than tuổi, không biết có phải hay không là hoàng nữ điện hạ. Cái này đầu khớp xương lớn như vậy, khẳng định cũng không phải. Thượng quân, nơi này có một khối chip, bảo tồn phi thường hoàn chỉnh. Chip? Cũng không phải. Chờ, các loại. Trước đừng ném, có thể ở nhiệt độ cao bên trong bảo tồn như vậy hoàn chỉnh chip, tài liệu nhất định rất chân quý, rất có thể ghi chép các tin tức trọng yếu, lấy tới ta xem một chút. Chương 207, các kẹo bộ tư lệnh. Phát hiện chip tên kia hoàng đô quân, đem chip giao cho Nại Bện. Chip không lớn, ngón cái to bằng ngón tay. Nhưng Nại Bện cũng không có vì vậy mà quên nó. Bởi vì chip loại vật này, thành tựu cơ giới sư Nại Bện vô cùng rõ ràng, nho nhỏ một cái, biết chịu tải lấy phi thường số lượng cao tin tức, hắn đem chip nhắm ngay ánh nắng, cẩn thận nhìn. Rất nhanh liền có phát hiện. Ở chip mặt trái, hắn thấy được một hàng chữ nhỏ. Người máy, Enzo. Sipo. Nại Bện nhất thời kinh ngạc không gì sánh được. Enzo. Sịp hồ tên này, hắn nhất quá là rõ ràng. Chính là các tổ chức trụ cột tinh thần, các tổ chức thủ lĩnh. Thấm chip này bên trên, làm sao sẽ viết lấy người máy, Enzo. Sịp hồ. Enzo. Sịp hồ là người máy. Làm sao có khả năng? Đây chính là thiên giới nổi tiếng nhân vật A. Ngại bèn hết sức khó hiểu. Nhưng mơ hồ cảm thấy, chuyện này có kỳ quặc. Khối này to bằng móng tay chim, tuyệt không đơn giản. Vì vậy, Ngại bèn cầm chim, tìm được rồi Tần Vũ. Làm cho hắn nhìn trên tấm chip văn tự. Tần Vũ sau khi thấy, không khỏi hồi tưởng lại ban đầu nhìn thấy Enzo. Sịp hồ lúc tình cảnh. Thiên kia từ đầu tới đuôi vẫn nghiêm mặt, trên mặt không hề biểu không chính tỉnh, ánh mắt vô thần, nhìn không ra một điểm tâm tình chập chờn. chỉ có cơ khí mới có cái loại này biểu tình. Muốn nói tên kia là người máy lời nói, bây giờ nghĩ lại cũng là hết sức hợp lý. Có thể phá dịch sao? Phá giải đi ra liền biết chuyện gì xảy ra. Tần Vũ nói rằng, Nại Bèn gật đầu nói ra, có thể. Bởi vì đối thủ là Cặc Kẹo tổ chức, một chi sở hữu vũ khí hiện đại quân sự vũ trang lực lượng. Cặc Kẹo tổ chức phía sau có đã từng 7 thần chi cánh vỏ thành viên cung cấp khoa học kỹ thuật chống đỡ. Sở dĩ mang phá giải cơ giới dùng máy tính là cần thiết. Nại Bèn nói, lấy ra một đài loại nhỏ laptop. Cái này đài máy tính là mẹn vịn. Di cất cung cấp. Là chuyên môn dùng để phá giải cơ giới chip máy tính. Có thể chọn đọc ra người máy nội hạch số liệu. Lấy ra máy tính phía sau, Nại Bèn đem chip cắm vào chọn đọc khí, sau đó bắt đầu một trận thao tác. Rất nhanh, phá giải hết trên tấm chip mật mã phía sau, thành công chọn đọc đến rồi nội dung bên trong. Phá giải sau khi ra ngoài, Nại Bèn thu được một cái tin tức kinh người. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó, hướng Tần Vũ báo cáo, Tần Vũ đại nhân. Từ trong tấm chip đã chọn đọc đến rồi Enzo. Sipho số liệu. Hắn đúng là một người máy. Enzo. Sipho ở rất nhiều năm trước cũng đã chết trận. Dài dẻo đám người lo lắng các tổ chức mất đi trụ cột tinh thần, sở dĩ dựa theo Enzo. Sipho lúc còn sống dáng dấp cùng thực lực, chế tạo như thế một người máy đi ra, dùng hắn tới thành tựu trưởng khống các tổ chức khôi lỗi. Cái này cũng đã nói lên, vì sao Enzo. Sipho những năm gần đây cực ít lộ diện, nguyên lai, là lo lắng bị nhìn thấu. Không nghĩ tới, Enzo. Sipho loại này nhân vật trong truyền thuyết, cuối cùng dĩ nhiên rơi xuống kết quả như thế này, sau khi chết trở thành các tổ chức những tên khốn kiếp kia thao túng khôi lỗi. Tần Vũ nghe xong, không có bao nhiêu ba động, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Dù sao, ở hắn lúc này xem ra, các tổ chức mọi người đều chẳng qua là con kiến hôi mà thôi, con kiến hôi cả sống, cái này không có gì hảo tại ý tiếp lấy. Nại Bèn tiếp tục nói ra, còn có một cái tin tốt. Từ Enzo, Sipho số liệu chung, chúng ta tìm được rồi một cái thập phần tin tức hữu dụng. A Đăng Cao nguyên còn không phải là các tổ chức chân chính tổng bộ. Ở A Đăng Cao địa vách núi phía dưới, cất giấu một cái cắt kéo bộ tư lệnh, đó mới là các tổ chức thành viên trung tâm cất giấu chi phương. Chính là chỗ đó. Nại Bèn nói. Đi về phía A Đăng Cao địa một tòa vách núi, chỉ vào đáy vực dưới, tiếp tục nói ra, các tổ chức bộ tư lệnh, ở nơi này tận đáy hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút hưng phấn nói ra, hoàng nữ điện hạ hẳn là còn chưa chết, mà là được đưa tới các kẹo bộ tư lệnh đi. Tần Vũ hướng phía vách núi đi tới. A Đăng Cao Nguyên là một tòa ba mặt đều là vách núi, chỉ có một mặt có thể lên sơn ngọn núi. Các tổ chức bộ tư lệnh chỗ ở cái này một mặt vách núi, phía dưới là một cái thâm nhập lòng đất thung lũng. Sâu không thấy đáy, liếc mắt nhìn không thấy đầu, hết sức cẩn nấp. Giả sử không phải từ Enzo, Sipho số liệu trung thu hoạch đến tin tức này, rất khó phát hiện các tổ chức bộ tư lệnh sẽ bị thiết đứng ở nơi đó. Nhìn một hồi, Nại Bèn nói với Tần Vũ đại nhân, các tổ chức bộ tư lệnh bên trong, một điểm sẽ có càng thêm cường đại binh lực đang trú đóng. Sợ rằng chỉ dựa vào hoàng đô quân lực lượng, rất khó đánh hạ nơi đó. Sở dĩ, cũng xin ngài lại ra lực một lần, cùng hoàng đô quân đi xuống một chuyến, tiêu diệt các kẻo bộ tư lệnh, đồng thời cứu ra hoàng nữ. Tần Vũ bình tĩnh nói ra, ta một cái người xuống phía dưới là được, các ngươi liền tại A Đăng Cao Nguyên bên trên đợi a. Sở dĩ tuyển trạch một cái người đi vào, tự nhiên là bởi vì Tần Vũ không cần trợ giúp. Hoàng đô quân cùng nhau xuống phía dưới, ngược lại làm cho hắn công kích biến đến sợ đầu sợ đuôi đứng lên. Dù sao, hắn phải cẩn thận bạo tạc sẽ không lan đến gần người một nhà. Nếu như chính mình xuống phía dưới, vậy có thể không kiêng nể gì cả hành tạc nơi đó. Lấy thực lực của hắn, Hoàng đô quân chẳng những không thể cung cấp cho mình bất luận cái gì hữu dụng trợ giúp, ngược lại thành trói buộc. Vì vậy, hắn vẫn là trước sau như một hành động đơn độc. Nại Bèn không phải người ngu, hắn đã là rõ ràng Tần Vũ thực lực. Tần Vũ hoàn toàn có năng lực một cái người xuống phía dưới. Vì vậy liền không nói gì nữa, mà là giống như Tần Vũ bái một cái, nói ra, cái kia làm ơn ngài, Tần Vũ tiền bối. Trên thực tế hắn bao nhiêu có chút ngượng ngùng. Dù sao, tiêu diệt các kẹo tổ chức, giải cứu hoàng nữ điện hạ, đây là bọn hắn hoàng đô quân chỗ chức trách. 690 nhưng mà, lại bị Tần Vũ một cái người thừa bao. Bọn họ nhìn lấy là được. Cái này đổi lại là ai, đều cảm thấy không có ý tứ. Tần Vũ chỉ là qua đây tiếp viện, lại thừa bao sở hữu. Ở nơi này là việc quân, nhất định chính là bao công đầu được không? Sau đó, Nại Bèn cho Tần Vũ tìm tới phi hành khí. Đây là một loại chuyên trợ ở trên chân dầu cháy trợ lực khí. Sử dụng sau đó, trợ lực khí biết hơi lửa mũi tên, phun ra động lực hỏa diễm, có thể để người ta phi hành trên không trung. Vô luận là lên không, vẫn là rớt xuống, đều hết sức có thể dùng. Hơn nữa, còn có thể không trung chuyển biến phương hướng. Khuyết điểm là bay liên tục ngắn, phi hành khoảng cách gần. Nhưng dùng ở hạ xuống vách núi cũng từ vách núi phản hồi A Đăng Cao Nguyên là đầy đủ. Bằng vào ta đối với các kẻo hiểu rõ, bọn họ nhất định ở trong vách núi thiết trí chặn lại hệ thống. Chỉ cần chưa qua cho phép, bay xuống vách núi giả đều sẽ ở giữa không trung đụng phải chặn lại hệ thống công kích. Hạ lạc lúc phi hành, năng lực né tránh cùng năng lực phòng ngự là yếu nhất, đây cũng là chặn lại hệ thống địa phương đáng sợ nhất. Tần Vũ tiền bối, ngài cần phải cẩn thận. Nại Bèn đem phi hành khí giao cho Tần Vũ, sau đó ân cần nói rằng, Tần Vũ cũng không cần phi hành khí. Hắn thả người nhảy, liền trực tiếp nhảy xuống vách núi. Mặc dù vách núi có ngàn mét cao, vốn lấy sức phòng ngự của hắn, trực tiếp nhảy xuống đi một chút việc đều không có. Hắn đến hy vọng có chút chuyện gì, để cho mình có thể cảm thụ một chút cái kia đã lâu cảm giác đau. Chương 208, tuyệt vọng. Nhảy xuống vách núi phía sau, Tần Vũ thân thể nhanh chóng ở trong vách núi rơi xuống dưới. Lúc này, các tổ chức bộ ký tên ở trong vách núi chặn lại hỏa tiễn hệ thống kích hoạt, đối với dưới rơi xuống Tần Vũ triển khai chặn lại. Như Nại Bèn dự đoán cái dạng nào, các tổ chức quả thực ở trong vách núi an bài chặn lại hệ thống. Nhất thời, có mấy chục miếng hỏa tiễn đạn đạo từ đáy vực bộ phận hướng phía Tần Vũ phương hướng phóng tới. Một viên tiếp lấy một viên, dầm dạp chẳng chịt một mảnh. Tần Vũ tại hạ rất trong quá trình, trên không trung không cách nào đặt chân, vì vậy căn bản là không có cách tránh tị hỏa tiễn đạn đạo công kích. Trên thực tế, hắn cũng không có muốn tránh. Vì vậy, liền thẳng tắp truy lạc, dùng thân thể ngạnh kháng chặn lại hệ thống hỏa tiễn đạn đạo công kích. Dầm dầm dầm. Hỏa tiễn đạn đạo đánh vào Tần Vũ trên người, xảy ra cự đại bạo tạc. Tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ vách núi. Hỏa quang bao trùm toàn bộ vách núi. Liên A đang cao nguyên đều lắc động lên rồi. Giả sử là đổi thành Hoàng Đô quân, lần này nhất định là toàn quân bị diệt. Chờ đợi ở bên vách đá Hoàng Đô quân, hướng phía dưới nhìn lại, thấy được nổ tung hỏa quang, trong lòng không khỏi cả kinh. Hỏa lực này hung mãnh trình độ vượt qua dự liệu của bọn họ. Nếu như mới vừa rồi xuống phía dưới chính là bọn hắn, sợ rằng mỗi một người đều bị tạc chết rồi. Nhất thời, trong lòng may mắn không gì sánh được. Đồng thời đối với Tần Vũ cảm động đến rơi nước mắt. Tần Vũ đại nhân, một cái người trợ giúp chúng ta chịu đựng sở hữu. Không biết Tần Vũ đại nhân sẽ có hay không có sự tình a? Hắn sẽ không chết a. Yên tâm đi, Tần Vũ đại nhân nhân vật gì, sao lại bị điểm ấy đạn đạo nổ chết? Ngại Ben nhìn lấy bên dưới vách núi truyền tới hỏa quang, nghe một trận lại một trận tiếng nổ, đã sớm lệ rơi đầy mặt. Hắn cho rằng Tần Vũ là đoán được loại tình huống này, mới chỉ có không cho Hoàng Đô quân theo đi xuống. Cái này dạng khắp nơi vì Hoàng Đô quân suy tính cường giả, thật là khóc. Tần Vũ đại nhân, thật là đáng chết, trong mắt của ta vào hạt cát. Thiên giới mọi người đều hẳn là cảm tạ Tần Vũ đại nhân. Hắn nói, hướng phía vách núi kính cái Hoàng Đô quân chào theo nghi thức quân đội. Còn lại Hoàng Đô quân đám người cũng dồn dập hướng Tần Vũ cúi chào. Lúc này, Tần Vũ đắm chìm trong lửa đạn bên trong, trên mặt đều là thất vọng màu sắc. Không thể không nói, cắt chặt lại hệ thống quả nhiên cường đại, hỏa lực đủ, uy lực lớn không nói, đả kích còn hết sức tinh chuẩn. Hầu như tất cả đạn đạo đều ở giữa chính mình, nhưng đối với mình mà nói, uy lực vẫn là quá nhỏ, cùng cú lét không có gì lưỡng dạng. Ngạnh kháng hơn 100 phát đạn đạo oanh tạc, 500 chút máu đều không rơi đến. Thất vọng, đạn đạo chặn lại hệ thống gây ra. Đáy vực dưới bộ tư lệnh các thành viên đã là biết có người xông vào bộ tư lệnh, hơn nữa bọn họ còn đoán được xông vào bộ tư lệnh nhân. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là tiêu diệt ta đang cao nguyên 10 vạn cặc kéo đại quân Tần Vũ. Cái kia ghê tởm mà. Vì vậy, các tinh nhuệ nhóm liền ở đáy vực bộ phận bố trí tốt lắm phòng tuyến, chuẩn bị đón đánh Tần Vũ. Những thứ này tinh nhuệ thuộc về các tổ chức bộ đội đặc chủng, đơn binh năng lực tác chiến viễn siêu phía trước cặc kéo binh sĩ, thậm chí lấy 1 địch 100 đều là cơm thường. Sở dĩ bọn họ có khác hẳn với thường nhân phát hiện năng lực, cứ việc đạn đạo chặn lại hệ thống phát bắn ra chặn lại đạn đạo toàn bộ mệnh trung Tần Vũ, nhưng bọn hắn biết Tần Vũ khẳng định không có chết. Dù sao đây chính là lấy sức một mình tiêu diệt 10 vạn đại quân tồn tại. Nếu như dễ dàng như vậy tử vong, vậy hắn liền A đăng cao nguyên đều không thể leo lên, càng chưa nói tiến nhập bộ tư lệnh. Nhìn lấy trên đỉnh đầu bạo tạc, các kéo bộ đội tinh nhuệ, mỗi một người trên mặt chẳng những không có lộ ra ung dung màu sắc, ngược lại ngưng trọng không gì sánh được. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trong nổ tung, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tung lũng dưới đáy. Nơi đây ở các tổ chức cải tạo phía dưới, sớm đã trở thành một chỗ thiên la địa vong bấy dập. Tần Vũ mới đứng vững, bốn phương tám hướng liền xuất hiện vô số pháo khẩu, vô số đạo công kích hướng phía hắn bắn qua đây. Đạn xuyên thép, đạn đạo, laser, tập trung hỏa diễm, đợt lạt mạ năng lượng thuốc, chờ các loại, vô số kể, toàn bộ đều khuynh tả tại trên người của hắn. Hỏa quang che mất Tần Vũ, nổ tung trung tâm, nhiệt độ đạt tới mấy triệu cờ, mặc dù là sắt thép cũng có thể trong nháy mắt hòa tan. Nếu như đổi thành những người khác, cũng sớm đã bị bốc hơi. Nhưng Tần Vũ lại giống như là người không có sao giống nhau, đứng ở nơi đó, trên mặt không hề sóng lớn, nội tâm thậm chí có chút thất vọng. Quá yếu, thật sự là quá yếu. Chẳng lẽ liền không có mạnh mẽ điểm hỏa lực sao? Ai? Hắn đắm chìm trong lửa đạn bên trong, phảng phất là ở tắm. Các tổ chức phòng thủ ở chỗ này, bộ đội tinh nhuệ thấy như vậy một màn, mọi người đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ vô cùng rõ ràng, những thứ kia đạn đạo laser hỏa diễm vi lực, đây chính là thiên giới khoa học kỹ thuật văn minh kết tinh, là giải dự tiến sĩ tác phẩm đắc ý là cặc kẹo tổ chức trí cường hỏa lực. Vì ở bộ tư lệnh bố trí đạo này hỏa lực bấy dập, hao phí tới tận gần 10 năm thời gian, dốc hết tâm huyết mới chỉ có tạo ra. Phía trước không ít cường giả nỗ lực xâm lấn bộ tư lệnh, nhưng đều không ngoại lệ, đều chết ở đạo này hỏa lực trong bấy dập. Cho tới nay, cơ hồ là vô kiên bất tồi. Nhưng bây giờ mất hiệu lực, chẳng có tác dụng gì có. Thậm chí ngay cả làm cho Tần Vũ thụ thương đều không có làm được. Các tổ chức bộ đội tinh nhuệ, từng cái nhất thời sắc mặt lộ ra tuyệt vọng màu sắc. Y tên kia, đến cùng là dạng gì một cái tồn tại ba? Thật chẳng lẽ cùng căn đặc biệt nhân nói giống nhau, là thần minh sao? Chúng ta tại sao muốn đi trêu chọc như thế một cái tồn tại? Xong, các triệt để phải xong rồi. Các tổ chức tinh nhuệ, một trận thán phục không thôi. Trong lòng cũng là hối hận không gì sánh được. Hối hận đứng trong này đối với như thế một cái nhân vật khủng bố. Lúc này, bộ đội tinh nhuệ đội trưởng vì trọng trấn sĩ khí, giả vờ chấn tĩnh nói ra, các huynh đệ đừng sợ, thiên kia chỉ là ở gượng chống mà thôi, theo ta cùng nhau nổ súng, nhất định có thể giết hắn đi. Nói xong, hắn giơ lên cái kia nặng đến bên trên tấn rim súng máy, hướng về phía Tần Vũ chính là một trận bắn phá. Rim súng máy là cải tạo qua, phát bắn ra viên đạn, dĩ nhiên là bạo viêm đạn. Đạn bắn vào Tần Vũ trên người, nhất thời rầm 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 muốn nổ tung lên. Thế tiến công hết sức mãnh liệt, còn lại các tinh nhuệ cũng dồn dập nổ súng. Bọn họ trước một giây đã bị sợ mất mật, hiện tại từng cái này sinh ác độc muốn làm vùng vây dây chết, toàn bộ đều liều mạng, không lưu dư lực công kích. Hỏa lực bấy dập, lại tăng thêm cặc kẹo bộ đội tinh nhuệ tất cả mọi người hỏa lực, toàn bộ đều khuynh tả tại Tần Vũ trên người. Nhưng lúc này, Tần Vũ như trước vững như Thái Sơn đứng ở nơi đó, như ma quỷ giống nhau, lệnh cặc kẹo tổ chức đám người hết sức tuyệt vọng. Không có cách nào. Trốn a. Cái gia hỏa này căn bản liền giết bất tử. Một thanh âm xuất hiện, dao động cặt kẹo quân tâm. Nhất thời, đám người giải tán lập tức, dồn dập chạy chối chết hỏa. Chương 209, rèn giờ rút. Mới vừa rồi Tần Vũ đứng để cho bọn họ công kích, bất quá là muốn thể nghiệm một cái bọn họ hỏa lực, tìm kiếm đã lâu cảm giác đau mà thôi. Bọn hắn bây giờ muốn chạy trốn, Tần Vũ tự nhiên không có khả năng để cho bọn họ chạy thoát, đều không có thể làm cho mình cảm nhận được cảm giác đau, còn muốn chạy trốn, buồn cười. Lúc này, Tần Vũ liền thả ra không chiến cơ giới, bao táp, tứ trọng thi pháp, lại tăng thêm danh xưng chung kèm theo số lượng 1, tổng cộng ngũ ra không chiến cơ giới. Bao táp thình lình xuất hiện, một giây kế tiếp liền đánh tới trốn chạy cặt kẹo bộ đội tinh nhuệ. Không chiến cơ giới, bao táp sức chiến đấu cường đại cỡ nào? Hổ gặp bầy dê, xông vào cặt kẹo bộ đội tinh nhuệ, liền triển khai một hồi đại đồ sát. Mấy giây phía sau, lại có 4 ra không chiến cơ giới. Bao táp xuất hiện, lại qua vài giây, lại là 4 chiếc. Ngắn ngủn nửa phút bên trong, một chi quy mô khả quan không chiến cơ giới, bao táp đại quân cũng đã hình thành. Sở hữu các tinh nhuệ chiến sĩ, một cái đều không thể tránh được. Toàn bộ đều chết ở không chiến cơ giới. Bao táp thương hạ. Nhất thời, phía trước thi thể, chồng chất như núi, máu chảy thành sông. Vô số cơ giáp mảnh vỡ tán lạc đầy đất. Một mảnh hỗn độn, hoàn toàn tĩnh mịch. Tần Vũ cảm thấy không thú vị hướng phía cặt kẹo bộ tư lệnh ở chỗ sâu trong đi tới. Rất nhanh, hắn lại gặp phải một chi không tập bộ đội. Hơn 300 danh vận chuyển hỏa tiễn phi hành khí cặt kẹo tạc binh hướng phía Tần Vũ phương hướng bay tới. 877 bọn họ ngược lại không phải là muốn nổ chết Tần Vũ, mà là tại Tần Vũ phía trước có một tòa thiết cầu, đó là đi trước bộ tư lệnh hạch tâm vị trí đường phải đi qua, bọn họ muốn nổ hư cái kia một tòa thiết cầu, ngăn cản Tần Vũ tiếp tục đi phía trước. Nhưng hiển nhiên, ở không chiến cơ giới, bao táp đại quân trước mặt dưới, bọn họ căn bản phi không tới. Vừa mới hiện thân, đã bị không chiến cơ giới bao táp súng máy cùng đạn pháo chém mất. Hơn 300 người, dồn dập bị tạc giống như mang theo lựu đạn cùng nhau tự bạo. Tần Vũ một đường thông suốt, trực tiếp sát tiến cắt kẹo bộ tư lệnh khu vực trung tâm. Nơi đó, có vô số sắt thép kiến trúc, đến không hết người máy phòng nghiên cứu. Một đạo lam sắc phòng ngự quan tuẫn bao phủ nơi đó, hết sức đồ sộ. Hiển nhiên, bộ tư lệnh hạch tâm vị trí là cắt tổ chức địa phương trọng yếu nhất, phòng ngự cũng là mạnh nhất. Tần Vũ hướng phía nơi đó đi tới. Không chiến cơ giới, bao táp ở phía trước mở đường. Hắn còn chưa tới. Không chiến cơ giới, bao táp liền dẫn đầu đến, cũng đem bao phủ tại nơi này bền chắc không thể gãy làm quang hộ thuẫn, trong nháy mắt phá hủy. Sau đó treo đầu ở chỗ này, như hộ vệ một dạng, chờ đợi Tần Vũ đến. Tần Vũ đến rồi. Ở Tần Vũ xa xa, là các tổ chức tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cầm đầu, là các phía sau chân chính trưởng có người. Được người gọi là Lan Tổng Rèn Giờ Rụt. Sau lưng Rèn Giờ Rụt, là đếm không hết cỗ máy chiến tranh. Còn có đếm không hết các thành viên tổ chức. Bọn họ đại bộ phận đều là thực lực cường đại cán bộ. Ở Rèn Giờ Rụt dưới sự hướng dẫn, Hạo Hạo đãng đãng đứng ở nơi đó, cùng Tần Vũ chống cự. Rèn Giờ Rụt, một cái hung ác độc địa cực hạn ra hỏa, tàn nhẫn lại tàn nhẫn, dạ tâm có hết sức khổng lồ. Các tổ chức sở dĩ từ một cái tự do xạ thủ tổ chức phát triển đến sau cùng khủng bố thế lực vũ trang, từ bạch biến thành hắc, người này không thể bỏ qua công lao. Đúng là hắn thôi động các tổ chức thu nạp không cách nào giải đất quân đồ, đi hướng hắc gác con đường. Cũng là hắn, ở Enzo, Sip Hồ sau khi chết, thao túng Enzo, Sip Hồ người máy, trưởng không toàn bộ các kẹo tổ chức, sách hoa vô số trận đối với thiên giới chiến tranh, trong đó liền bao quát xâm lấn căn đặc biệt. Đương nhiên, có thể trở thành các tổ chức chân chính thủ lĩnh. Ngoại trừ tàn bạo tính cách cùng khổng lồ dã tâm ở ngoài, hắn tự nhiên sở hữu không gì sánh được cường đại thực lực. Rèn Giờ Rụt đã từ bỏ nhân loại nhục thân, ở giai cải tạo dưới trở thành một cái nhân hình người máy. Ngoại trừ ý thức ở ngoài, toàn thân hắn đều đã bị cơ giới thay thế, ngay cả tim đều đã biến thành lò phản ứng hạt nhân thiết bị, thực hiện bước đầu cơ giới phi thăng. Rèn Giờ Rụt hết sức cuồng ngạo, chứng kiến Tần Vũ phía sau, hắn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là càn rỡ cười ha hả. Thanh niên nhân, ta thập phần tán thành thực lực của ngươi, có muốn hay không gia nhập vào chúng ta? Người thủ lãnh này cho ngươi làm. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau thống nhất thiên hạ. Thiên giới, A Dạ đại lục, ma giới, còn có vũ trụ chi hải bên trong vạn ngàn thế giới, chúng ta từng cái đi chinh phục. Có phải hay không nghe rất nhiệt huyết sôi trào? Như thế nào đây? Có muốn hay không gia nhập vào? Hắn lớn tiếng hướng Tần Vũ hỏi. Tuy là Tần Vũ trước đó giết mấy trăm ngàn cặc kẹo binh sĩ, nhưng Rèn Giờ Rụt không có chút nào quan tâm. Ở Rèn Giờ Rụt trong mắt, những thứ kia sinh mệnh đều là cỏ rác. Chết thì chết. Nếu như Tần Vũ có thể bằng lòng gia nhập vào cặc kẹo tổ chức, mặc dù là giết nhiều hơn nữa cũng vô pháp. Sở dĩ, hắn thập phần hy vọng Tần Vũ gia nhập vào. Thậm chí ngay cả thủ lĩnh vị trí đều nguyện ý làm cho Tần Vũ làm. Nhưng hiển nhiên, Tần Vũ cũng không tiếc vô cùng cặc tổ chức làm bạn, gia nhập vào bọn họ. Căn bản không khả năng. Tần Vũ cười lạnh nói, chinh phục vũ trụ, ta tự nhiên sẽ đi chinh phục, bất quá ta một cái người là đủ rồi, các ngươi bảy kiến cỏ này, có thể không phải xứng theo ta làm bạn. Rèn Giờ Rụt nghe xong, biết Tần Vũ đây là đối với bọn họ chẳng đáng, đối với bọn họ trào phúng. Nhưng hắn không có chút nào sinh khí, ngược lại ha ha phá lên cười. Anh hùng sở kiến lược đồng, anh hùng sở kiến lược đồng a. Nếu không phải là còn cần những con kiến hôi này, ta đã sớm giết bọn họ. Tiểu tử, ta rất thưởng thức dũng khí của ngươi cùng dạ tâm. Có thể nói, ngươi và ta là cùng một loại người. Bất quá, thiên hạ chỉ có một cái bá chủ. Ngươi đã ta đều là cùng một loại người, như vậy hôm nay tất có một cái chết ở chỗ này. Tới, quyết chiến a. Rèn Giờ Rụt nói xong, lộ ra hung ác độc địa màu sắc. Các kéo người của tổ chức, giận mà không dám nói gì. Tần Vũ ngược lại cười lạnh nói, không phải, ngươi theo ta không phải cùng một loại người, ngươi ở trong mắt ta, giống như bọn hắn đều là con kiến hôi. Nói xong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời mấy trăm gia không chiến cơ giới gió bạo động lên, Rèn giờ rút chiến ý nghiêm nghị, kích hoạt rồi hộ thể hộ thuẫn, cơ trong tay cánh tay cơ giới liền hướng lấy Tần Vũ vào tới. Không thể không nói, hắn đích xác rất dũng mãnh, cho tới nay cũng đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, chết trong tay cường giả vô số kể. Nhưng lần này hắn tính sai, hắn sai lầm đánh giá Tần Vũ sức chiến đấu. Không phải, sắp thực nói là không chiến cơ giới, bao táp sức chiến đấu. Hắn cho là mình hộ thuẫn có thể ngăn trở dưới không chiến cơ giới, bao táp bắn phá cùng anh tạc. Dù sao, đây chính là thiên giới tối cường khoa học kỹ thuật, từ lò phản ứng hạt nhân kích hoạt đi ra hộ thuẫn, có khả năng chịu được mấy ngàn vạn nhiệt độ cao, chịu đựng vô số đạn đạo hành tạc mà không phá nhân vật hàng đầu. Thật không nghĩ đến, còn không có lao ra vài mét, liền bị một giá không chiến cơ giới bao táp, một trận bắn phá, trong nháy mắt liền đánh bạo hắn hộ thuẫn, bị hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cương thiết chi khu, đồng thời bị đạn xuyên thủng, để lại vô số đạo vết đạn. Rèn giờ rút hoàn toàn bối rối, vô cùng rung động ngẩn người tại chỗ, xem cùng với chính mình cơ giới chi khu ở trên vết đạn, trên mặt lộ ra bất khả tư nghị khiếp sợ màu sắc. Sao? Làm sao có khả năng? Không phải, không có khả năng, chính là không chiến cơ giới biến đạn, làm sao có khả năng phá được ta phòng ngự? Nội tâm hắn đang gầm thét. Có thể một giây kế tiếp, một viên đạn đạo từ không chiến cơ giới bao tắc trong pháo quản bắn đi ra, trực tiếp đem hắn nổ thành cơ giới mảnh vỡ, chỉ còn lại có một viên chịu tải lấy ý thức cơ giới đầu lâu. Chương 210, cứu ra hoàng nữ. Rèn giờ rút đến chết đều không nghĩ ra tại sao sẽ như vậy. Hắn biết Tần Vũ cường đại, cũng nghĩ tới chính mình hội chiến bại, nhưng chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình dĩ nhiên thua thảm như vậy. Hắn cho là mình sẽ cùng Tần Vũ phát sinh tràng dị thường chiến đấu kịch liệt, có thể kết quả liền một phút đồng hồ cũng chưa tới, chiến đấu liền kết thúc. Hơn nữa Tần Vũ cuối cùng đều không có xuất thủ, chỉ là một giá không chiến cơ giới bao táp, vẹn vẹn chỉ là một giá không chiến cơ giới bao táp liền trực tiếp miểu sát rồi hắn. Rèn giờ rút tuy là đã mất đi ý thức, chết không thể chết lại, nhưng hắn ánh mắt là mở ra, chết không nhắm mắt, biểu tình cũng hết sức dữ tợn. Có thể nhìn ra được, hắn trước khi chết là có khiếp sợ biết bao. Không chỉ là Rèn giờ rút, Rèn giờ rút sau lưng cặt kẹo bộ đội tinh nhuệ, từng cái cũng đều kinh hãi. Bọn họ thành tựu cặt tổ chức thành viên trung tâm, tự nhiên phi thường rõ ràng Sở Lan Đế Lột thực lực chân chính. Cái kia nhưng là một cái nhân vật khủng bố, hầu như bách chiến bách thắng. Ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, Rèn giờ rút chính là vô địch. Thật không nghĩ đến, chính mình cho tới nay coi là vô địch tồn tại, lại bị Tần Vũ một giá không chiến cơ giới bao táp cho miểu sát rồi. Đây là bực nào chấn động. Rèn giờ rút sau khi chết, các tổ chức cái kia một đám bộ đội tinh nhuệ, mỗi một người đều trợn tròn mắt, trên mặt đều là khiếp sợ và tuyệt vọng màu sắc. Lúc này lại nhìn về phía Tần Vũ lúc, bọn họ ánh mắt dường như nhìn lấy nhất tôn không thể chiến thắng thần minh, sợ hai chiếm giữ toàn thân của bọn hắn. Không phải, điều đó không có khả năng. Rèn giờ rút đại nhân không có khả năng dễ dàng như vậy sẽ chết. Không phải, trong lòng bọn họ gào lên. Trong lòng mặc dù không muốn, sự thực cũng bày ở trước mặt bọn họ. Bọn họ không thể không tin tưởng sự thật này. Rất nhanh, các thành viên nòng cốt dồn dập hướng Tần Vũ quỳ xuống. Ta đầu hàng, xin đừng giết ta. Chúng ta toàn bộ đầu hàng. Bọn họ phía trước, nhưng là một đám thập ác bất xá côn đồ. Mỗi một người đều hung hãn tàn bạo. Ở trong mắt của người bình thường, bọn họ chính là hổ lang chi sư. Trong đó không ít người vẫn là trải qua vô số chiến đấu lao binh. Nội tâm đã sớm bị chiến tranh tôi luyện được lanh khốc vô tình, không sợ hãi, vô cùng bền bỉ. Thật không nghĩ đến, hiện tại lại từng cái bị sợ vỡ mật, chủ động quỳ xuống đầu hàng. Giả sử là đổi lại là hoàng đô quân đến đó, mặc dù sở hữu ưu thế thật lớn, bọn họ sẽ không như vậy, bọn họ biết liều mạng tương bác. Nhưng bây giờ, đứng ở chỗ này là Tần Vũ, một cái trực tiếp miểu sát Rèn giờ rụt tồn tại, một cái không thể chiến thắng thần minh. Điều này làm cho bọn họ triệt để mất đi phản kháng ý chí chiến đấu, tuyệt vọng cho rằng vô luận như thế nào dãy rủa đều không làm nên chuyện gì, cuối cùng chỉ có một cái kết cục, đó chính là chết. Sở dĩ bọn họ tuyển trạch đầu hàng, từng cái ném đi vũ khí trong tay, hướng phía Tần Vũ quỳ xuống. Tần Vũ dùng ánh mắt lạnh lùng đánh giá quỳ ở phía trước chính mình mấy nghìn danh cặp kẹo tinh anh, không nói gì thêm, mà là nhàn nhạt mà hỏi, hoàng nữ đâu? Đem nàng giao cho ta tha các ngươi một con ngựa. Lời này vừa nói ra, các kẹo đám người mừng rỡ, từng cái tùng một khẩu khí. Tiếp lấy đứng ở trước đám người mặt một gã thành viên trung tâm nói ra, hoàng nữ điện hạ liền tại bộ tư lệnh bên trong. Chúng ta đem nàng trói tới nơi này sau đó, đều là tham ăn tham uống hầu hạ, chẳng bao giờ động tới nàng một tia tóc gáy. Ta cái này liền đem nàng mang đến cho đại nhân ngài. Tần Vũ hơi gật đầu. Người nọ đứng lên, nhanh chóng chạy đi bộ tư lệnh một chỗ giam giữ phạm nhân gian phòng, sau đó đem hoàng nữ mang ra ngoài, dẫn tới Tần Vũ trước mặt. Buông ra bản chấm. Các ngươi đám này bại hoại, nhanh để cho ta trở về. Hoàng đô quân tuyệt sẽ không bởi vì buồn cung mà thỏa hiệp. Các ngươi bắt chấm, cũng không làm nên chuyện gì. Một cái đầu mang hoàng quan, mặc sa hoa phục sức nữ hải, dùng rằng nói rằng, chính là thiên giới hoàng nữ, eo lệ tiệp. Tuổi tác ước chừng 11-12 tuổi. Một cái tiểu la lị dáng vẻ, mặc dù có chút bụ bẩm, nhưng tướng mạo lại có chút điểm mỹ. Các cán bộ đem hoàng nữ mang đến sau đó, nói với Tần Vũ, đại nhân, vị này chính là ngài muốn hoàng nữ. Tần Vũ đánh giá hoàng nữ, sau đó gật đầu, ân, để cho nàng qua đây. Các cán bộ thả ra hoàng nữ, ý bảo hoàng nữ đi hướng Tần Vũ. Hoàng nữ cao thấp liền thông minh, tính cảnh giác rất cao. Bị buông ra phía sau, nàng không có trực tiếp đi hướng Tần Vũ, mà là dò hỏi, ngươi là ai? Tần Vũ không có thời gian cùng hoàng nữ lời nói nhảm, vì vậy nói thẳng, chịu hoàng thất phó thác, qua đây nghĩ cách cứu viện ngươi. Lo lắng hoàng nữ không được, Tần Vũ trực tiếp hiện ra chính mình danh xưng hiệu quả. Thiên giới anh hùng. Hoàng nữ tự nhiên nhận ra cái này danh xưng, nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ, hướng phía Tần Vũ đi tới. Tần Vũ một tay ôm lấy hoàng nữ, sau đó mang theo nàng cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Tần Vũ đi rồi, phía sau hắn cái kia mấy trăm giá không chiến cơ giới bao tác, lại là hướng về phía các tổ chức tinh nhuệ nhóm, một trận bắn phá cùng anh tạc. Mấy giây sau đó, các tổ chức bộ tư lệnh liền trở thành một mảnh biển lửa. Tần Vũ, ngươi cái này ác ma, rõ ràng nói xong rồi giao ra hoàng nữ không giết, ngươi còn muốn đại khai sát giới, một điểm tín dụng đều không có. Ngươi cái này vương bát đản, ác ma, hung thủ giết người. Các tổ chức tinh nhuệ nhóm trước khi chết đối với Tần Vũ chửi ầm lên. Tần Vũ tự nhiên nghe được, nhưng lơ đễnh, cùng các tổ chức nhóm người này côn đồ nói cái gì tín dụng, chính mình là choáng váng sao? Chê cười, các kẹo bộ tư lệnh hoàn toàn bị phá hủy, các kẹo tổ chức toàn quân bị diệt. Tần Vũ phản hồi rất xuống địa lúc, nhảy ra khỏi một viên đạn tín hiệu. Sau đó không lâu, hoàng đồ quân rơi xuống, lại bèn thấy được hoàng nữ, nhất thời tùng một khẩu khí, trong lòng tảng đá hoàn toàn rơi xuống. Ở phía trên thời điểm, hắn vẫn lo lắng Tần Vũ hỏa lực quá mạnh, biết giết lầm hoàng nữ điện hạ. Hiện tại xem ra là mình quá lo lắng, mang theo hoàng đô quân dồn dập hướng phía hoàng nữ quỳ xuống. Hoàng nữ điện hạ, bọn ta cứu giá chậm trễ, xin ngài thứ tội. Bọn họ nói rằng. Hoàng nữ nhìn xuống Tần Vũ, sau đó quay đầu hướng mái bẻn đám người cười nói, không sao, cái này đại ca ca đã cứu ta. Hắn là các ngươi tìm đến a? Các ngươi tìm đúng người, hắn rất cường đại. Tiếp lấy, hoàng nữ nhìn về phía Tần Vũ, tiếp tục nói ra, đại ca ca, ngài không chỉ có là thiên giới anh hùng, còn cứu chấm, chấm nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ ngài. Ngài cùng chấm cùng đi căn đặc biệt a. Chấm sẽ ở căn đặc biệt, vì ngài cử hành ăn mừng buổi lễ long trọng. Tần Vũ không có bằng lòng hoàng nữ, mà là tại thầm nghĩ lấy, mình đã hoàn thành giải cứu hoàng nữ nhiệm vụ, cũng phá hủy các kẹo tổ chức. Cái này phó bản khai hoang, chắc là khai hoang thành công a. Nhưng vì cái gì không nhìn thấy kết toán giao diện? Chẳng lẽ là muốn đem hoàng nữ hộ tống trở về căn đặc biệt mới tính thành công? Giữa lúc Tần Vũ suy tư lúc, lại bèn sợ Tần Vũ không làm, lại là liền vội vàng nói, các tổ chức tuy là đã hủy diệt, nhưng tàn loại còn chưa hoàn toàn toàn bộ quét sạch. Thuộc hạ lo lắng hoàng nữ phản hồi căn đặc biệt trên đường sẽ tao ngộ đến các tổ chức tàn loại phản công, sở dĩ khẩn cầu đại nhân ngài đem hoàng nữ hộ tống trở về căn đặc biệt. Xin nhờ, Tần Vũ tiền bối. Ngài bèn nói xong, hoàng nữ dùng cặp kia thủy ông mắt to khẩn cầu nhìn lấy Tần Vũ, nàng cũng hết sức hy vọng Tần Vũ tiễn nàng trở về. Tần Vũ thấy phó bản kết toán chậm chạp chưa xuất hiện, vì vậy đơn giản liền đáp ứng. Ngược lại, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tiễn nàng di căn đặc biệt cũng không sao thi. Chương 211, chiến hậu. Chiến trường giao cho hoàng đô quân đi quét tước, các tổ chức bộ tư lệnh cũng chính thức bị hoàng đô quân sở tiếp quản. Mới vừa rồi lúc chiến đấu không có dọn dẹp sạch sẽ tạp binh, không chừa một mống toàn bộ bị hoàng đô quân nắm lên tới tại chỗ bắn chết. Tần Vũ lại là ngồi trợ lực khí, mang theo nữ hoàng, bay trở về A Đăng Cao Nguyên. Kế tiếp nhiệm vụ đơn giản, tiễn hoàng nữ phản hồi căn đặc biệt là được. A Đăng Cao Nguyên ở trên đất khô cằn, còn đang tản ra nóng bỏng nhiệt độ cao. Phía trước bạo tạc quá mạnh, cho tàn còn chưa hoàn toàn tan đi. Lại tăng thêm A Đăng Cao Nguyên địa hình hiểm trở, dị thường khó đi. Mà hoàng nữ nhu nhu nhược nhược giống như khối đậu hũ giống nhau. Tần Vũ đơn giản liền vẫn ôm lấy nàng đi. Hạ A Đăng Cao Nguyên, đã tới bờ lẹm. Bó nẹt gỗ thịt chờ đợi điểm. Bờ lẹm. Bó nẹt gỗ thịt xa xa liền thấy Tần Vũ ôm lấy một cái tiểu cô nương đi tới. Vì vậy hết sức hiếu kỳ. Chờ, các loại, Tần Vũ tới gần phía sau, hắn thấy rõ bé gái dung mạo, nhất thời thất kinh. Tần Vũ đại nhân, cái này, vị là hoàng nữ điện hạ ba. Hắn một bên hỏi, một bên quỳ xuống, không đợi Tần Vũ trả lời, hắn liền bay thẳng đến hoàng nữ được rồi một cái đại lễ. Trên thực tế cũng không cần Tần Vũ trả lời. Hoàng nữ chính là thiên giới tôn quý nhất tồn tại. Bên ngoài bức họa đã sớm truyền khắp toàn bộ thiên giới. Thiên giới ai có thể không biết? Lại tăng thêm đầu nàng mang hoàng quan phục sức xa hoa không gì sánh được, nhất định là hoàng nữ không thể nghi ngờ. Bợ lẹm. Bó nẹt gỗ thịt dù sao cũng là một người bình thường. Đừng nói hoàng nữ, coi như là tùy tiện một gã thành viên hoàng thất, đều là hắn không có tư cách nhìn thấy. Sở dĩ, lúc này chứng kiến hoàng nữ liền tại trước mắt của mình, cả người đều kích động run rẩy. Tại hạ, bợ lẹm. Bó nẹt gỗ thịt, gặp qua. Gặp qua hoàng nữ điện hạ. Hắn hết sức nghiêm túc hô lớn. Hoàng nữ nhìn thoáng qua bợ lẹm. Bó nẹt gỗ thịt, sau đó nhẹ giọng nói ra, đứng lên đi. Ngươi là vị này bằng hữu của đại ca ca, tự nhiên cũng là chấm bằng hữu, về sau nhìn thấy chấm không phải làm này đại lễ. Hoàng nữ nhìn xuống Tần Vũ rồi nói ra. Bợ lẹm. Bó nẹt gỗ thịt như được đại ân, trong lòng càng kích động, hung hăng nói lời cảm tạ. Có thể cùng hoàng nữ trở thành bạn, cái kia ở thiên giới, nhưng là trí cao vô thượng vinh hạnh. Ít nhiều Tần Vũ đại nhân, chuyến này tới quá đáng giá. Nghĩ tới đây, bợ lẹm. Bó nẹt gỗ thịt hướng Tần Vũ ném một cái ánh mắt cảm kích. Sau đó, bợ lẹm. Bó nẹt gỗ thịt nghĩ tới các chuyện của tổ chức, liền hỏi Tần Vũ đại nhân, các kéo nhân thế nào? Tần Vũ bình tĩnh trả lời, cũng bị mất. Bợ lẹm. Bó nẹt gỗ thịt nghe xong, lại là một bữa khoa tay múa chân. Thật tốt quá. Tần Vũ đại nhân, ngài lại vì thiên giới ngoại trừ một đại tai họa. Một đi ngang qua tới, ngài đã vì thiên giới trừ bỏ tam đại gieo họa. Thật là rất giỏi. Có thể nói là công tích vĩ đại a. Việc này, ta nhất định phải ghi chép xuống, sau khi trở về truyền bá ra ngoài, làm cho mọi người đều biết, Tần Vũ đại nhân ngài vì thiên giới làm cái gì. Mọi người nhất định sẽ ca tụng sự tích của ngài. Tần Vũ một trận thẹn thùng, lộ ra im lặng biểu tình. Bợ lẹm. Bó nẹt gỗ thịt gì đều tốt, chính là quá nhiều lời, vừa nói liền không dừng được. Tần Vũ tuy là cảm thấy không nói, nhưng hoàng nữ vừa nghe, nhất thời hai mắt sáng lên đứng lên, đối với bợ lẹm. Bó nẹt gỗ thịt nói cảm thấy hứng thú vô cùng. Với là tò mò hỏi, Bợ Lẹm tiên sinh, mau mau cùng chấm nói một chút, đại ca ca đều làm cái gì? Nàng dù sao cũng là một hài tử, lòng hiếu kỳ vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa Tần Vũ làm đều là liên quan đến thiên giới đại sự, mà nàng quý vi thiên giới hoàng nữ, càng hẳn là quan tâm. Bợ Lẹm. Bợ Nẹt Gỗ thịt thấy hoàng nữ cảm thấy hứng thú. Vì vậy liền cao hứng nói ra, hoàng nữ điện hạ, ngài nghe ta cùng ngài thổi. Không phải không phải không phải, nói với ngài. Trước tiên, là Thiết Lân Hải tập đoàn. Thiết Lân Hải tập đoàn ngài nghĩ đến cũng biết ta, đây chính là ở trên trời chi hải hoành hành ngang ngược tồn tại, không chuyện ác nào không làm, hiện tại đã không có. Nói đến đây, Bợ Lẹm. Bợ Nẹt Gỗ thịt còn cố ý ngừng lại, nhìn hoàng nữ phản ứng gì. Hoàng nữ nghe xong, trên mặt quả nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, càng thêm tò mò. A ba, làm sao không có? Chi kia hải tập đoàn nhưng là liền hoàng đô toàn quân đều không cách nào tiêu diệt a. Ân, hoàng nữ phản ứng làm cho Bợ Lẹm. Bợ Nẹt Gỗ thịt rất hài lòng. Vì vậy, Bợ Lẹm. Bợ Nẹt Gỗ thịt tiếp tục nói ra, tiêu diệt Thiết Lân Hải tập đoàn không là người khác, chính là Tần Vũ đại nhân. Tình cảnh kia, ngài là không thấy được. Ta với ngươi nói. Tần Vũ đã nghe không nổi nữa. Khái khái, các ngươi còn muốn hay không đi trở về? Lên xe, trở về. Tần Vũ ngồi lên xe tải. Bợ Lẹm. Bợ Nẹt Gỗ thịt cùng hoàng nữ cũng theo lên xe. Bợ Lẹm. Bợ Nẹt Gỗ thịt lái xe. Tần Vũ cùng hoàng nữ ngồi ở hàng sau. Xe tải quay đầu lại, hướng phía Vũ Đô Hắc Thịt phương hướng lái đi. Trở về lộ tuyến, đi trước Vũ Đô, sau đó sẽ đi cập bến trên biển đoàn tàu bến tàu, cưỡi trên biển đoàn tàu phản hồi lỗ phu đặc biệt treo không hải cảng, lại do lỗ phu đặc biệt treo không hải cảng đổi xe di căn đặc biệt. Tần Vũ hỏi Bợ Lẹm. Bợ Nẹt Gỗ thịt lộ trình có chừng bao lâu? Bợ Lẹm. Bợ Nẹt Gỗ thịt suy nghĩ một chút phía sau nói ra, nếu như ở lỗ phu đặc biệt treo không hải cảng, cưới lấy là phi hành khí đi trước căn đặc biệt, nhanh nhất ít nhất cũng phải 4, 5 tiếng, lại tăng thêm phản hồi lỗ phu đặc biệt treo không hải cảng thời gian, toàn bộ xuống tới cũng mới 7, 8 tiếng. 7, 8 tiếng. Vậy còn rất lâu. Tần Vũ có điểm hối hận bằng lòng hộ tống hoàng nữ trở về căn đặc biệt. Không nghĩ tới lộ trình đã vậy còn quá xa xôi, lãng phí thời gian của mình. Tần Vũ chán đến chết dựa vào tạp xa ghế ngồi, ánh mắt nhìn về phía xa xa vắng lặng cắt vàng đại địa. Bắt đầu dài dòng đường về lữ đồ. Bợ Lẹm. Bợ Nẹt Gỗ thịt thấy Tần Vũ không có lại nói tiếp, liền lại bắt đầu. Hoàng nữ điện hạ, mới vừa rồi chúng ta nói tới chỗ nào? Hoàng nữ vừa nghe, nhất thời lại hưng phấn, Bợ Lẹm tiên sinh, nói đến Thiết Lân Hải tập đoàn, đại ca ca bắt cóc Hắc Lân đường bèn nghi. Bợ Lẹm. Bợ Nẹt Gỗ thịt tiếp tục nói ra, đúng đúng đúng, thần năm. Hai vũ đại nhân a, bắt cóc Hắc Lân đường bèn nghi, ngài đoán làm sao trói? Trực tiếp lên tới hải tặc trên lá cờ đi, Thiết Lân Hải tập đoàn thành viên thứ nhất, chứng kiến thuyền của mình trưởng bị trói đến rồi cờ bên trên, đều tức nổ tung. Ngài có thể tưởng tượng bọn họ ngay lúc đó biểu tình sao? Thật là quá khôi hài. Ha ha ha. Hai người một bên vừa nói vừa cười nhắc tới Tần Vũ là như thế nào tiêu diệt Thiết Lân Hải tập đoàn thì như thế nào xâm lấn không cách nào giải đất leo lên A đăng cao địa sự tình. Bợ Lẹm. Bợ Nẹt Gỗ thịt vừa lái xe một bên thẳng thắn nói. Hoàng nữ lại là nghiêm túc nghe, thường thường phát sinh cao hứng tiếng cười. Dùng cái này đồng thời, nàng nhìn sang một bên nhắm mắt lại nghỉ ngơi Tần Vũ lúc, ánh mắt biến đến càng thêm sùng bái và kính sợ. Nàng tuổi tác mặc dù nhỏ, nhưng cơ trí một nhóm. Tự nhiên biết, bên người nam nhân là bậc nào nhân vật vĩ đại. Chương 212, khai hoang thành công, khu vực đặc biệt truyền tống công năng. Xe tải sau đó không lâu đã tới Vũ Đô Hắc Thịt Mèo. Hoàng nữ xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, chứng kiến Vũ Đô tàn khuyết không đầy đủ bộ dạng, nhất thời kinh nghi không thôi. Cái kia chính là đại ca ca làm. Nàng hỏi. Bợ Lẹm. Bợ Nẹt Gỗ thịt cười đắc ý nói, không sai, một quyền trực tiếp đánh nát một thành phố. Xưa nay chưa từng có, trước đó chưa từng có. Làm sao rồi, mới vừa rồi nói với ngài, không có lừa gạt ngài a? Hoàng nữ trợn tròn thủy ung ung mắt to, há to mồm, dùng sùng bái không thôi ngựa khí nói ra, hoa tác, đại ca ca quá lợi hại rồi. Tần Vũ nghe xong, vẻ mặt hát tuyến. Không cách nào giải đất đã bị hoàng đô quân chiếm lĩnh. Các tổ chức tàn loại, cùng với chiếm giữ ở không cách nào trong khu vực hắc ác thế lực, đã bị hoàng đô quân lấy lôi lệ phong hành thủ đoạn thanh trừ trên đường, thấy đều là hoàng đô quân thân ảnh. Phía trước những thứ kia côn đồ, đã phải không biết tung tích. Vì vậy, Tần Vũ chính là xe tải một đường thông suốt. Từ Vũ Đô Hắc Thịt Mèo mãi cho đến cập bến trên biển đoàn tàu bến tàu, không có lọt vào bất kỳ chặn lại. Cứ việc không có ai biết, đó là Tần Vũ chính là xe tải. Về sau, nếu như đổi thành không chín những người khác cưới lấy xe tải, đại khái tỷ lệ cũng sẽ không có người chặn lại. Bởi vì ở hoàng đô quân thống trị dưới, không cách nào giải đất sẽ xuất hiện trật tự mới. Tần Vũ ba người đã tới bến tàu, bước sạch xe tải phía sau, leo lên lúc tới trên biển đoàn tàu. Từ Bợ Lẹm, Bợ Nẹt Gỗ thịt điều khiển trên biển đoàn tàu, lái về phía lỗ phu đặc biệt treo không hải cảng. Ba người ngồi ở phòng điều khiển. Ở trên biển đoàn tàu đi lúc, thích ý nhìn lấy phong cảnh ngoài cửa sổ. Bợ Lẹm, Bợ Nẹt Gỗ thịt vì hướng hoàng nữ điện hạ chứng minh chính mình nói không giả, vì vậy còn cố ý đem đoàn tàu lái đi gặp phải U Linh đoàn tàu vị trí, làm cho hoàng nữ cũng nhìn một chiếc kia U Linh đoàn tàu. Lúc này U Linh đoàn tàu đã bị hoàng đô quân tiếp quản. Đến đó phía sau, hoàng nữ thấy được U Linh đoàn tàu, nhớ tới cái kia một cái bao phủ ở thiên giới trong lòng người khủng bố truyền thuyết, cảm khái liên tục. Đối với Tần Vũ lại sùng bái không ít. Tiếp lấy, đoàn tàu lại đi tiêu diệt Thiết Lân Hải tập đoàn vị trí. Nhìn lấy hiện trường một mảnh hỗn độn, hoàng nữ đã là có thể tưởng tượng đi ra, ngay lúc đó tình hình chiến đấu là bực nào kịch liệt, lại là một trận thán phục không thôi, đối với Tần Vũ càng thêm sùng bái. Một đường phản hồi lỗ phu đặc biệt treo không hải cảng, hoàng nữ một đường khiếp sợ, một đường đối với Tần Vũ sùng bái. Ở Bợ Lẹm, Bợ Nẹt Gỗ thịt trợ giúp phía dưới, nàng đã là trở thành Tần Vũ tử trung phân số 2. Tử trung phân số 1, tự nhiên vẫn là Bợ Lẹm. Bợ Nẹt Gỗ thịt. Bợ Lẹm. Bợ Nẹt Gỗ thịt thành tựu Tần Vũ hướng đạo, một đường đi theo Tần Vũ, là duy nhất một cái chính mắt thấy Tần Vũ sợ tác sở vi người, sở dĩ hắn tự nhiên là sùng bái nhất Tần Vũ nhân. Ba người cưỡi trên biển đoàn tàu đến rồi Lỗ Phu đặc biệt treo không hải cảng. Bờ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt còn thịnh tình mời Tần Vũ cùng hoàng nữ nói nhà hắn đi làm khách. Nhưng bị Tần Vũ lấy không có thời gian nguyên nhân, cự tuyệt. Bờ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt chỉ có thể thôi. Đang cáo biệt lúc, hắn cuối cùng nói với Tần Vũ. Chính mình sẽ tại Lỗ Phu đặc biệt treo không hải cảng mở một gian tiệm trang bị. Giả sử Tần Vũ có bất kỳ cần giúp đỡ địa phương, đều có thể tới Lỗ Phu đặc biệt treo không hải cảng tìm hắn. Hắn có thể vì Tần Vũ bất chấp gian nguy. Con đường sau đó chỉnh. Bờ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt liền không lại tiếp tục vì Tần Vũ dẫn đường, mà là lưu tại Lỗ Phu đặc biệt treo không hải cảng. Dù sao, hắn chỉ quen thuộc trên biển đường, từ Lỗ Phu đặc biệt treo không hải cảng đến căn đặc biệt đường, hắn không tính là quá quen. Cuối cùng là từ Hoàng Đô Quân một gã thượng tá tiếp nhận bờ lẹm. Bò nẹt gỗ thịt trở thành Tần Vũ hai người mới hướng đạo. Hoàng Đô Quân có mấy đài phi hành khí, thượng tá chuẩn bị dùng trong đó một đài, đem Tần Vũ cùng hoàng nữ mang về căn đặc biệt. Ba người leo lên phi hành khí, liền tại phi hành khí khởi động chuẩn bị cất cánh lúc, phó bản kết toán giao diện xuất hiện ở Tần Vũ trước mặt. Một chương cận chính mình có thể thấy được hình chiếu 3D màn hình. Trên biển đoàn tàu phó bản, khai hoang thành công. Tần Vũ làm trên giáo phi công chờ một chút, trước đừng cất cánh. Sau đó liền chuyên tâm nhìn về phía phó bản kết toán giao diện. Chúc mừng. Phó bản trên biển đoàn tàu khai hoang thành công. Thời gian, 8 giờ đồng hồ cho điểm, SSS cấp thưởng trò, kinh nghiệm, 30 ức. Tài liệu, tăng phúc bảo hộ khoán X15, thâm viên ác ma khiêu chiến thư X15, cao cấp một lần tăng phúc khí X15 trang bị, ngẫu nhiên sử thi X5, ngẫu nhiên truyền thuyết X15, ngẫu nhiên thần khí X45. Thưởng cho cấp cho hoàn tất. Giải tỏa truyền tống đến tương ứng bản đồ quyền hạn. Khai hoang thành công. Lại là một đống lớn kinh nghiệm thưởng cho cùng tài liệu cùng với trang bị thưởng cho. Trừ cái đó ra, còn có thể sở hữu truyền tống đến tương ứng bản đồ quyền hạn. Đây cũng không phải là chế tác thành phó bản đồ, mà là trò chơi vị diện thế giới kịch tình bản đồ. Thí dụ như, rời đi nơi này phía sau, chính mình vẫn là truyền tống về tới đây. Theo ý truyền tống vào căn đặc biệt thành giống nhau. Thưởng cho vào tài khoản. Tân Vũ đẳng cấp, trực tiếp từ cấp 65 lên tới cấp 70. Tài liệu, trang bị, ở 40 lần thiên phú ra chỉ dưới, bạo một đồng lớn, chất đầy ba lô. Khi mở ra phó bản giao diện lúc, thấy được một cái mới ra tới khu vực đặc biệt. Mở ra phía sau là một tấm cự đại thiên giới bản đồ. Trong đó căn đặc biệt thành, Lỗ Phu đặc biệt treo không hải cảng, không cách nào giải đất, Vũ Đồ, A Đăng Cao Nguyên, chờ các loại đã thắp sáng. Ý nghĩa, những chỗ này mình cũng có thể tùy ý truyền tống tới nơi đó. Đương nhiên, còn lại chưa thắp sáng địa phương, mình cũng có thể, thí dụ như hiện tại ngồi máy bay đi, nhưng không có biện pháp làm được truyền tống lập tức đến. Chứng kiến phó bản mới giải tỏa cái này công năng phía sau, Tần Vũ trong lòng nhất thời có chủ ý hộ tống hoàng nữ trở về căn đặc biệt. Nơi nào còn cần ngồi máy bay hả? Chính mình trực tiếp mang theo nàng truyền tống đi qua, không phải tốt. Truyền tống công năng trong miêu tả có thể viết, tối đa có thể mang theo 3 gã đồng đội tiến hành truyền tống. Hoàng nữ mặc dù là nở tờ cờ, nhưng là tính là của mình đồng đội a. Nếu như có thể mà nói, cũng rất tiện lợi. Chỉ cần sử dụng cái này công năng, là có thể nhanh chóng đem hoàng nữ mang về căn đặc biệt. Cực đại tiết kiệm thời gian đi đường. Đã có phương tiện công năng có thể dùng. Cái kia tự nhiên muốn dùng. Tần Vũ làm cho dù mang hoàng nữ máy bay hạ cánh 933. Dự định sử dụng truyền tống công năng mang hoàng nữ tiến hành truyền tống. Hắn lôi kéo hoàng nữ tay, đánh tiếp mở phó bản khu vực đặc biệt truyền tống công năng, điểm kích căn đặc biệt thành. Một giây kế tiếp, giao diện lên đạn ra khỏi một cái gợi ý truyền tống thất bại, khu vực đặc biệt trong lúc đó không cách nào tiến hành truyền tống, cần trước tiên phản hồi hiện thực vị diện. Tần Vũ nhìn xuống, khu vực đặc biệt trong lúc đó không cách nào truyền tống. Về trước đi, tài năng mới có thể truyền tống. Nói cách khác, không cách nào trực tiếp từ Lỗ Phu đặc biệt treo không hải cảng truyền tống đến căn đặc biệt. Trước phải từ Lỗ Phu đặc biệt treo không hải cảng phản hồi hiện thực vị diện, lại từ hiện thực vị diện truyền tống đến căn đặc biệt. Bước đi nhiều một bước, cần dùng hiện thực vị diện tới thành tựu trung chuyển. Bất quá, cũng không sự tình. Chính mình chỉ cần mang hoàng nữ rời đi nơi này, phản hồi hiện thực vị diện, sau đó sẽ mang theo nàng di căn đặc biệt, không phải là được rồi. Bất quá, hoàng nữ không thuộc về hiện thực vị diện nhân, có thể mang theo nàng đi vào trong đó sao? Có lẽ có thể chứ. Dù sao, Kelly không đi, mình không phải là trò chơi vị diện nhân, không tới trò chơi vị diện rồi hả? Hai cái này vị diện dung hợp sau đó là chung, chỉ cần phương pháp thỏa đáng, hoàn toàn có thể tự do lui tới. Tần Vũ nghĩ tới đây, đơn giản không lại đi đoán. Thử một lần chẳng phải sẽ biết. Hắn nắm chặt hoàng nữ tay, điểm kích cách khai Lỗ Phu đặc biệt treo không hải cảng, phản hồi hiện thực vị diện. Nhất thời, một vệt kim quang bao phủ hai người bọn họ. Mấy chục giây sau, hai người tiêu thất ngay tại chỗ. Truyền tống thành công. Chương 213, ỷ tại chỗ không đi. Truyền tống thành công. Tần Vũ mang theo hoàng nữ quay trở về hiện thực vị diện, xuất hiện ở hắn tiến nhập phó bản trước vị trí. Trong nhà của hắn, hoàng nữ hiển nhiên là lần đầu tiên truyền tống. Nàng trên mặt lộ ra kinh ngạc màu sắc, Dương Thủy ung ung mắt to, đánh giá hết thảy xung quanh. Trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Đây là nơi nào ba? Đây không phải là ở thiên giới. Đại ca ca mang ta tới chỗ nào? Nàng vừa nhìn, vừa hướng Tần Vũ hỏi. Mặc dù là địa phương xa lạ, nhưng nàng không có chút nào sợ hãi. Ngược lại gương mặt hưng phấn màu sắc. Nàng nói xong, liền thả ra Tần Vũ tay, khắp nơi nhìn. Tần Vũ nói ra, đây là nhà ta. Cụ thể ở đâu? Làm như thế nào giải thích với ngươi đâu? Tính rồi, cũng không nhất định giải thích. Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi căn đặc biệt. Ý tưởng đã thực hiện. Thành công đem hoàng nữ dẫn tới hiện thực thế giới tới. Bước tiếp theo, chính là mở ra phó bản giao diện. Ở khu vực đặc biệt nơi đó, tiếp tục là sử dụng truyền tống công năng, mang nàng tới căn đặc biệt thành. Mấy phút, có thể hoàn thành. Kéo lệ tiệp, qua đây, hiện tại dẫn ngươi đi căn đặc biệt thành. Tần Vũ hướng phía đã bỏ đi dây cương hoàng nữ Éo Lệ Tiệp nói rằng, hoàng nữ lúc này căn bản cũng không có trở về tâm tư, tò mò đánh giá nơi này toàn bộ, thậm chí đã đem đầu từ cửa sổ lộ ra đi, nhìn ra phía ngoài nơi phồn hoa. Nàng nhìn thấy bên ngoài, miệng nhịn không được đại trương, gọi thẳng hoa tắc. Nơi đây, cùng trời giới cực kỳ bất đồng, có đến không hết nhà cao tầng, ngựa xe như nước, mọi người trang phục, dưới cái nhìn của nàng cũng thập phần cổ quái mới mẻ. Sở dĩ, hoàng nữ đối với nơi này toàn bộ càng thêm mới mẻ. Phóng Phật đi tới một cái tân thế giới. Lúc này bên ngoài, bởi vì Tần Vũ lại khai hoang một cái mới phó bản thành công, cử quốc chúc mừng. Trên đường cái du long vũ phượng, bánh pháo tề minh, vô số pháo hoa nở rộ ở bầu trời ở giữa, phi thường náo nhiệt. Loại trang diện này, ở một cái hải tử xem ra, không có có bất kỳ chống cự gì năng lực. Hoàng nữ đều xem trợn tròn mắt, hung hăng hoa tắc. Đại ca ca, nơi này là ngải cố hương sao? Chúng ta đi ra xem một chút được không? Nàng quay đầu, chỉ vào bên ngoài, đối với Tần Vũ hô. Tần Vũ vẻ mặt hắc tuyến. Ta nói Éo Lệ Tiệp, ngươi không phải muốn đi trở về? Hoàng nữ nói ra, ta còn không muốn trở về, ta muốn ở chỗ này chơi một chút, nhìn ngài cố hương, được không? Nàng dù sao chỉ là một 11-12 tuổi nữ hài, chơi tâm vốn là rất nặng, hơn nữa đối với nơi đây tràn đầy cảm giác mới lạ, sở dĩ đã là tạm thời không muốn trở về căn đặc biệt, nói cái gì cũng phải ở chỗ này chơi một hồi lại nói. Nhưng Tần Vũ cũng không muốn mang theo hoàng nữ chơi, tiểu thí hài sự tình tối đa, chính mình cũng không thích mang qua, phải mau đem cái gia hỏa này đuổi về căn đặc biệt mới tốt, miễn cho làm lỡ tự mình tu luyện. Hành, ngươi qua đây, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Tần Vũ làm bộ trước đáp ứng. Chờ, các loại, bắt lại hoàng nữ tay phía sau, liền lập tức mở ra phó bản đặc thù khu vực dưới mặt, sử dụng truyền tống công năng, lập tức đem hoàng nữ đuổi về căn đặc biệt. Có thể, mắt thấy kế hoạch tốt xính lúc, chỉ thấy truyền tống giao diện bên trên xuất hiện gợi ý ngài đồng đội không muốn tiến hành truyền tống thất bại. Tần Vũ choáng váng, cái này còn sẽ đối phương nguyện ý truyền tống mới được. Hoàng nữ không muốn trở về không được. Đây không phải là bẫy cha sao? Làm sao không nói sớm? Trong lòng hắn nhịn không được nổ nước bọt, nhưng rất nhanh cũng hiểu, như thế thiết định hình như là hợp lý, tương đương với cùng nhau tiến nhập phó bản. Giả sử đồng đội không đồng ý, mình quả thật không cách nào ép buộc hắn tiến nhập. Nếu không, liền loạn xáo. Sử dụng cái này công năng, đó không phải là bắt cóc thần khí, một chói một cái im lặng. Thế nhưng, hiện tại như thế nào cho phải? Hoàng nữ không muốn trở về đi, chính mình như thế nào đem nàng mang về căn đặc biệt? Tần Vũ nghĩ tới đây, có chút bất đắc dĩ, đồng thời cũng có chút hối hận, không nên đem hoàng nữ mang tới hiện thực vị diện tới. Hiện tại tốt lắm, nàng không quay lại đi, thiên giới người bên kia muốn gấp chết rồi. Thiếu tướng Mai Bèn nhất định sẽ nói, ủy thác ngài đem hoàng nữ hộ tống trở về, ngươi thật mang về nhà à? Chính mình, người tàn tật này buôn lậu rồi sao? Tần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, biện pháp tốt nhất chính là làm cho hoàng nữ nguyện ý đi trở về. Éo Lệ Tiệp, ngươi vì sao không muốn trở về căn đặc biệt? Tần Vũ ngồi xổm xuống, nhìn lấy hoàng nữ hỏi. Hoàng nữ nói ra, đại ca ca, ta muốn ở chỗ này chơi một hồi, được không? Nàng vươn một đầu ngón tay nói ra, liền một ngày, như thế nào đây? Ân, chơi thích hơn, ngươi cần phải theo ta trở về. Tần Vũ nói rằng. Hoàng nữ gật đầu lia lịa, đại ca ca, chúng ta ngửa tay. Tần Vũ giết người vô số, cuối cùng vẫn thua ở cái này tiểu la lị trên người. Bất đắc dĩ đáp ứng, được chưa, vậy mang ngươi chơi một ngày. Sáng sớm ngày mai, ngươi vô luận như thế nào đều muốn theo ta trở về căn đặc biệt. Tốt. Hoàng nữ nói xong, liền ghé vào trên cửa sổ, trơ mắt nhìn thế giới bên ngoài. Cực kỳ giống một cái mới vừa vào thành phố lớn hải tử. Tần Vũ nhìn xuống thời gian, lúc này đã là hơn 6 giờ chiều. Như vậy, liền mang theo hoàng nữ đi ra ngoài ăn bữa cơm, thuận tiện đi dạo một vòng buổi tối Bắc Hải thành phố A tiểu cô nương nhà, liền mang nàng đi sân chơi, vui đùa một chút quay ngựa gỗ xong chuyện. Tần Vũ trong lòng như thế an bài. Xuất hiện ở trước cửa, Tần Vũ thay đổi thân quần áo mới, đội mới mặt nạ, không còn là hôi lang mặt nạ, bởi vì hôi lang mặt nạ quá mức bắt mắt, hắn hiện tại chỉ nghĩ địa thấp, còn hoàng nữ thì không cần, cũng sẽ không có người nhận biết nàng. Chuẩn bị thỏa đáng phía sau, Tần Vũ nắm hoàng nữ đi ra khỏi nhà, đi tới náo nhiệt đường cái. Lúc này trên đường cái, để ăn mừng Tần Vũ khai hoang phó bản thành công, toàn thành đều sôi trào. Vô số người ở trên đường cái du hành, hô to Tần Vũ tên, thua chiêng gõ trống, du long vũ phượng, bánh pháo tề minh, vô cùng náo nhiệt. Hoàng nữ Éo Lệ Tiệp vừa ra khỏi cửa, giống như là ngựa hoang mất cương, lôi kéo Tần Vũ nhìn khắp nơi. Bởi vì tướng mạo điểm mỹ, trang phục hoa lệ nguyên nhân, nàng hấp dẫn không ít người ánh mắt, tỷ lệ quay đầu lại rất cao. Cũng may Tần Vũ có dự kiến trước, mang mặt nạ, bằng không nhất định sẽ bị nhận ra, sau đó vây xem. Hoàng nữ khắp nơi đi dạo xong phía sau đói bụng, đến rồi một nhà bằng lòng đánh kê trước mặt, người được gà chiến hương vị phía sau, nàng dương mắt đều không rời nổi bước chân, ngăn cách lấy thủy tinh nhìn bên trong còn lại tiểu bằng hữu miệng lớn ăn hẻm bật cùng gà chiên, trong mắt nàng toát ra ước ao màu sắc. Ở thiên giới, nàng cũng không gặp qua loại này thức ăn nhanh, cùng những hải tử khác giống nhau, bị loại mùi thơm này thật sâu hấp dẫn. Đại ca ca, chúng ta có thể vào ăn cái đó sao? Hoàng nữ nuốt nước miếng một cái hỏi. Tần Vũ ngày hôm nay liền chỉ do buổi chơi, hoàng nữ thích làm gì liền mang nàng làm gì, nếu muốn ăn bằng lòng đánh kê, vậy mang nàng đi ăn bằng lòng đánh kê tốt lắm. Bằng lòng đánh kê gà chiến phần món ăn đi lên phía sau, hoàng nữ cầm lấy đùi gà chính là một trận gặm, một bên gặm còn vừa vui vẻ nói ra, ăn ngon. Nàng đây là đang thiên giới sơn chân hải vị ăn án, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị mới có thể cái này dạng. Tần Vũ lại là đưa cho nàng một ly đá trấn cola, thường thường chúng ta nơi này đồ uống loại này gọi có cả cọ lạ. Có cả cọ lạ? Hoàng nữ một bên nghi hoặc một bên hút, băng băng sung sướng vì để cho nàng thập phân thích. lại tăng thêm tiểu hài tử vốn là thích đồ ngọt, cái này không mới uống một hớp, cũng đã là đem Cola kéo vào trong lòng yêu thích không buông tay. Đại ca ca, ta đi trở về, để cho bọn họ ở hoàng cung cũng mở một cái. Hoàng nữ vừa ăn vừa nói. Tần Vũ lắc đầu cười nói, thiên giới sợ rằng không mở được, đồ chơi này tất cả đều là khoa học kỹ thuật cùng tàn nhẫn làm, thiên giới cũng không có. Khoa học kỹ thuật cùng tàn nhẫn làm, thiên giới chính là không bao giờ thiếu khoa học kỹ thuật. Hoàng nữ nói rằng, dù sao thì là không mở được, liền cầm lấy kê mà nói à, cái này nhưng là một tháng học cấp tốc kê, thiên giới những thứ kia nuôi hơn mấy năm đi kê có thể làm không ra mùi này. Hoàng nữ càng khó hiểu. Tần Vũ đơn giản không phải tiếp tục nói nữa sáng. Hắn sợ giải thích nhiều lắm, sẽ đem hài tử làm sợ. Chương 214, mang hoa, ăn xong rồi bằng lòng đánh kê. Tần Vũ mang theo hoàng nữ, đi Bắc Hải thành phố lớn nhất sân chơi. Đương nhiên, khi đi ngang qua trung tâm thành phố quảng trường thời điểm, như trước không quên ở đạn dịn nơi đó mua 30 cái bình. Át chủ bài chính là một cái có lông dê nhất định phải hao đoan chính thái độ. Đêm nay Bắc Hải thành phố sân chơi so với ngày xưa muốn càng náo nhiệt hơn. Xe cáp treo, đu quay khổng lồ, nhảy lầu máy móc, chờ, các loại, hạng mục đều xếp đầy người. Đương nhiên, những thứ này đều cho không có chuyển chức tiểu hài tử chơi. Đã chuyển chức nhân, cũng không hứng thú chơi cái này. Dù sao thu được năng lực siêu phàm sau đó, mấy thứ này liền cùng đi bộ giống nhau, không có gì kích thích cảm giác. Người tới nơi này, đại bộ phận đều là gia trưởng mang theo hài tử tới. Hoàng nữ chứng kiến những thứ khác tiểu bằng hữu ở các loại hạng mục bên trên chơi, trên mặt không khỏi lộ ra kích động hưng phấn màu sắc. Ước ao không gì sánh được. Đại ca ca, ta cũng chơi có thể chứ? Nàng không kịp chờ đợi lôi kéo Tần Vũ nói rằng. Hành, ngươi nghĩ chơi liền chơi. Tần Vũ nói, mua phiếu, mang nàng đi vào. Vừa vào sân chơi, hoàng nữ liền thành ngựa hoang mất cương, điên chơi tiếp. Tần Vũ cũng không có ngăn cản nàng, ngồi ở cái ghế một bên thượng đằng nàng. Chỉ cần nàng không ly khai tầm mắt của mình, như vậy thì nhất định là an toàn. Tần Vũ một bên chờ, các loại, vừa lái nổi lên mình. Lúc này, một gã đại hùng thiếu phụ đi tới Tần Vũ bên người, cười hỏi tiểu ca, đó là ngài nữ như sao? 840 thật đáng yêu. Đại hùng thiếu phụ cũng là mang hải tử qua đây chơi, cái này không chờ, các loại, hải tử trong lúc cảm thấy buồn chán, tìm Tần Vũ tán gẫu một chút. Không phải, là ta muội muội. Tần Vũ tùy ý hồi đáp. Đại hùng thiếu phụ ngoài ý muốn nói ra, muội muội, có thể thật sự là một hảo ca ca, vậy mà lại mang muội muội tới sân chơi chơi. Tần Vũ cười không nói. Đại hùng thiếu phụ tiếp tục nói ra, nói như vậy, tiểu ca là còn chưa kết hôn lạc. Đúng vậy. Tần Vũ nói rằng. Đại hùng thiếu phụ trong mắt lộ ra một tia thần sắc khác thường, nói ra, ngược lại chờ đấy cũng không trò chuyện, ta đến bên kia đi uống trà sữa tán gẫu một chút như thế nào đây? Ta mời ngươi. Tần Vũ cười lắc đầu nói, không cần, ta không có thời gian. Trên thực tế ta đã ly hôn. Đại hùng thiếu phụ không buông tha nói rằng. Tần Vũ kiên trì nói, không quan hệ với ta. Được rồi. Đại hùng thiếu phụ bất đắc dĩ đi ra ngoài. Tần Vũ vẻ mặt hắt tuyến. Chính mình khuôn mặt đều không có lộ, làm sao lại trêu hoa ghẹo nguyệt cơ chứ? Chẳng lẽ là mình khí phách vênh váo rồi hả? Không nghĩ ra. Cái gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Là tịch mịch, vẫn là lừa đảo, muốn đem chính mình đẩy ra, sau đó bắt cóc hoàng nữ. Rất có khả năng này. Những năm gần đây, Bắc Hải thành phố không ít phát sinh hài tử bị quải sự tình. Nhất là giống như hoàng nữ loại này tướng mạo thập phần điểm mỹ nữ hải, càng là bọn ác nhân trọng điểm chiếu cố đối tượng. Phải chú ý một chút cho thỏa đáng. Lúc này, hoàng nữ hướng phía Tần Vũ ngắt nói, đại ca ca, chơi với ta cái này tốt sao? Quay ngựa gỗ. Cái kia là tiểu hài tử đồ chơi. Tần Vũ cũng không hứng thú, nhưng không lay chuyển được hoàng nữ thịnh tình mời. Vẫn là ngoan ngoãn ngồi lên quay ngựa gỗ. Sinh không thể yêu chuyện. Hoàng nữ phía trước, hắn ở phía sau. Ngày mai nhất định phải theo ta trở về căn đặc biệt. Tần Vũ nhịn không được nhắc nhở. Hắn có thể không muốn tiếp tục mang hoa. Biết rồi, đại ca ca. Chúng ta đi tọa xe cắp treo a. Ấu chí, ta mới, chỉ có, không phải ngồi. Thật là thơm. Từ sân chơi đi ra về sau, đã là hơn 11 giờ khuya. Mặc dù là đêm khuya, nhưng đèn đuốc sáng choang Bắc Hải thành phố vẫn vô cùng náo nhiệt. Hoàng nữ chưa thỏa mãn, lại để cho Tần Vũ mang nàng đi địa phương khác đi dạo. Tần Vũ bất đắc dĩ, lại mang nàng đi Bắc Hải thành phố lớn nhất tổng hợp chợ đêm. Bát ba ba. Chơi video game, còn có ăn bữa khuya. Hai người lại chơi tốt 2 giờ. Bất Diệt Nhạc Hồ. Đương nhiên, đó là hoàng nữ Bất Diệt Nhạc Hồ. Tần Vũ thành tựu buổi chơi, chỉ muốn sớm một chút về nhà ngủ. Hoàng nữ tránh kích động ở ba ba máy móc trước bát ba ba. Tần Vũ lại là chán đến chết ngồi ở cách đó không xa. Lúc này, phát sinh ngoài ý muốn. Tần Vũ vừa mới thất thần, lại nhìn về phía ba ba máy móc vị trí lúc, phát hiện hoàng nữ không thấy. Làm sao thời gian một cái nháy mắt, cái gia hỏa này không biết chạy đi đâu. Nghĩ đến rất có thể là bị bắt cóc. Tần Vũ không khỏi khẩn trương lên. Hướng phía mới vừa rồi hoàng nữ bắt toa hoa cái kia vị trí cấp tốc đi tới. Tìm kiếm. Không nhìn thấy. Khuyết trương đại tầm tìm phạm vi. Một bên tìm, một bên hô, eo lệ tiệp. Chợ đêm quá nhiều người. Lại hết sức ồn ào. Muốn tìm một cái người cũng không dễ dàng. Giữa lúc Tần Vũ chuẩn bị bộc lộ ra thân phận của mình, sau đó phát động mọi người cùng nhau tìm kiếm lúc. Cách đó không xa truyền đến một trận dễ nghe tiếng ca. Hắn hướng phía bên kia nhìn lại. Nhất thời tùng một khẩu khí. Khá lắm. Đứng ở nhân gia nhi đồng biểu diễn trên võ đài ca hát, dĩ nhiên là hoàng nữ. Cái gia hỏa này dạng như a. Hiện trường nhiều người như vậy, cái này dạng đi lên trực tiếp liền bắt đầu hát rồi hả? Không xấu hổ sao? Bất quá, hát đến thật là dễ nghe. Tìm được rồi là tốt rồi. Tần Vũ tùng một khẩu khí, hướng phía sân khấu đi tới. Đến rồi dưới đài, hắn cũng không có ngăn cản hoàng nữ nhi là để cho nàng hát xong. Dù sao, nàng đang chơi được hứng khởi. Bởi vì tiếng ca quá êm tai nguyên nhân, Người lân cận đều rối rít hướng phía sân khấu xem ra. Chứng kiến trên đài là một cái áo quần lố lăng xinh đẹp vô cùng nữ hải, lại hát thập phần êm tai phía sau, đều vây hướng về phía sân khấu. Dồn dập vỗ tay tán thưởng. "Tốt, tiểu bằng hữu thật động. Mau nhìn xem, đây chính là hài tử của người khác. Thật là nguy, dung mạo xinh đẹp hát còn tốt nghe, tương lai nhất định là đại minh tinh. Đều là gia trưởng giáo dục tốt, cũng không biết là con cái nhà ai." Đứng ở dưới đài, đám người dồn dập nói rằng. Trên đài hoàng nữ thấy thế, trên mặt không khỏi lộ ra càng thêm nụ cười vui vẻ. Dù sao cũng là một hài tử. Nàng xem hướng Tần Vũ phương hướng, chứng kiến Tần Vũ đang xem chính mình lúc, vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, thật là đắc ý người càng ngày càng nhiều. Lúc này, đột nhiên có một người vóc dáng cao ngất, phía sau có một cây lại thương nữ nhân, nhanh chóng đi hướng sân khấu, trong ánh mắt của nàng tràn đầy khiếp sợ màu sắc. Cái kia nữ nhân tất cả mọi người nhận thức, là thiên giới đại môn mở ra sau đó, Kelly đi thiên giới tìm đến hỗ trợ xử lý cường hóa công xưởng nở tờ cờ giúp đỡ. Cái này không, mới từ thiên giới xuống tới, với cái thế giới này tràn ngập hiếu kỳ, vì vậy thừa dịp công tác thông thả lúc, đi tới đi dạo một chút. Chứng kiến hoàng nữ sau đó, nàng liền lập tức nhận ra vị này chính là thiên giới hoàng nữ. Cả người đều ngu. Hoàng nữ điện hạ, làm sao cũng tới nơi này? Nàng không dám tin vào hai mắt của mình. Không biết có phải hay không là nhận lầm, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là trực tiếp dùng dụng cụ thông tin hò hét Kelly. Hoàng nữ sau khi biểu diễn xong, chuẩn bị đi xuống sân khấu, nữ nhân vội vã đi tới, ngăn cản hoàng nữ, "Ngài là hoàng nữ điện hạ?" Nàng không xác định hỏi. Hoàng nữ nhìn trước mắt nữ nhân, cũng không nhận ra, vì vậy vẻ mặt nghi ngờ hỏi, "Ngươi biết ta?" Hỏi như vậy, nữ nhân đã thực truy. Trước mắt chính là thiên giới hoàng nữ không thể nghi ngờ. Nàng là thiên giới người, nhìn thấy hoàng nữ hẳn là hành lễ. Vì vậy liền hướng lấy hoàng nữ quỳ xuống, nói ra, "Tại hạ hoàng đô quân trước thiếu úy, gặp qua hoàng nữ điện hạ." "Hoàng nữ điện hạ, ngài vì sao biết xuất hiện ở nơi này? Đại gia không phải nói ngài bị bắt cóc sao?" Nàng thoáng cái ném ra một đống lớn vấn đề. Cái trôi này hoàng nữ làm bối rối. Dưới đài mọi người vây xem, cũng đều mộng ép, từng cái nghi ngờ trong lòng không thôi. "Ba, thiên giới hoàng nữ điện hạ ba, có ý tứ, là biểu diễn tiết mục sao? Làm sao có khả năng thật chính là thiên giới hoàng nữ điện hạ? Đây chính là thiên giới chi cao vô thượng tồn tại, không thể nào biết xuất hiện ở nơi này a." Đám người kinh nghi và phần. Tần Vũ lại là vẻ mặt hắc tuyến, không nói tụ cùng, không nghĩ tới, ở chỗ này lại vẫn gặp phải nhận thức hoàng nữ. Không xong. Chương 215, hoàng nữ điện hạ. Lúc này tình thế đã không cách nào vãn hồi. Đại gia đã bao vây hoàng nữ, đem hoàng nữ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cô gái kia càng là trực tiếp quỳ ở hoàng nữ dưới chân, cho hoàng nữ hành đại lễ. Đám người nghi hoặc không thôi, kinh ngạc không thôi, nhưng đối với hoàng nữ thân phận là hay không chân thực, vẫn tồn tại chất vấn. Muốn đem hoàng nữ không hề tiếng động mang đi, đã là không thể nào. Tần Vũ hít một khẩu khí. Hắn thẳng thắn không hề làm gì, đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn trận này trò khơi hài. Bất quá rất nhanh thì nghĩ lại, ngược lại đại gia nhận ra hoàng nữ tới vậy không có gì, nói không chừng còn là chuyện tốt, bởi vì bị ngăn chặn sau đó, hoàng nữ đi nơi nào cũng không dễ dàng, cũng rất tê dại một phiền. Như vậy nàng liền không có hứng thú ở cái thế giới này tiếp tục ở lại, do đó cam tâm tình nguyện phản hồi căn đặc biệt. Ân, đã có nhận biết nam nhân, vậy hãy để cho thân phận của nàng cho hấp thụ ánh sáng a. Tần Vũ nghĩ tới đây, khoe miệng lộ ra xem kịch vui mỉm cười. Nữ nhân kia tiếp tục hướng hoàng nữ hỏi hoàng nữ điện hạ, ngài làm sao cũng tới ạ dạ đại lục? Người của thiên giới sợ rằng đều muốn vội muốn chết. Ngài theo ta trở về được không? Đám người cũng là một trận nghi ngờ hỏi, nàng thật là đến từ thiên giới hoàng nữ à? Thân phận này, thật bất khả tư nghị. Ta nói làm sao người xinh đẹp như vậy, y phục trên người thoạt nhìn lên như vậy xa hoa đâu? Còn mang hoàng quan. Ngay từ đầu ta cho là cột tơ lạy, không nghĩ tới dĩ nhiên thật là hoàng nữ. Không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Hoàng nữ dù sao cũng là hoàng nữ. Cảnh tượng hoành tráng đã sớm đã thấy rất nhiều. Đối mặt nhiều người như vậy, không chút nào khiếp đảm, mà là hào phóng thừa nhận thân phận của mình. Không sai, ta chính là hoàng nữ Alice. Cái kia vị đại ca ca dẫn ta tới. Có vấn đề gì không? Nàng xem hướng về phía Tần Vũ. Nhất thời, ánh mắt của mọi người dồn dập nhìn về phía Tần Vũ. Lúc này Tần Vũ trên mặt là dùng mặt nạ che. Tất cả mọi người không có nhận ra thân phận của hắn tới. Nhất thời đều nghi hoặc không gì sánh được. Cái gia hỏa này là ai ạ? Làm sao liền hoàng nữ đều mang xuống tới? Không thể nào đâu, theo lý thuyết hoàng nữ hẳn là ở thiên giới mới đúng, cái gia hỏa này làm sao đem hoàng nữ mang xuống tới? Thiên giới phó bản mới mở ra mới, chỉ có một ngày, trên cái thế giới này có thể thông quan thiên giới phó bản, chỉ tay có thể đến được. Mọi người nhìn về phía Tần Vũ, nghi vấn càng nhiều. Lúc này, có người nở nụ cười. Đó là giễu cợt tiếng cười. Bởi vì, hắn cảm thấy mọi người đều là ngốc tử. Mấy người liên hợp lại diễn kịch bản, đại gia cũng tin là thật. Cái này không phải là người ngu sao? Hắn cười nói ra, các ngươi sẽ không thực sự cho rằng cái này tiểu cô nương là hoàng nữ a? Rất rõ ràng, đây là diễn a. Vì nổi danh, cái gì ngoại hạng sự tình đều biên đi ra, thực sự phục rồi. Các ngươi suy nghĩ một chút, lấy hoàng nữ thân phận, biết đứng ở chỗ này. Các ngươi suy nghĩ một chút, có người có thể đem hoàng nữ từ thiên giới mang xuống tới? Căn bản không thể được không? Sở dĩ, đây nhất định là kịch bản. Tản đi đi, chớ bị lừa. Đám người nghe được cái này thanh âm phía sau, rộn rập bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, hoàng nữ thân phận gì? Làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa, cũng không có người có thể đem hoàng nữ từ thiên giới mang tới thế giới này a. Cái kia phải cần thực lực rất mạnh, bao nhiêu thủ đoạn nghịch thiên mới có thể làm được? Hoàn toàn không có khả năng. Thật là vì nổi danh, khuôn mặt cũng không cần. Diễn thật hắn sao rất thật. Lãng phí tình cảm của chúng ta. Chúng ta cũng là ngu xuẩn, mới vừa rồi lại có một điểm tin. Tản đi đi, tản đi đi, chỉ là diễn kịch mà thôi. Nghe được mọi người ngôn luận, Tần Vũ cười không nói. Hoàng nữ lại là vẻ mặt một bức. Nàng dù sao cũng là một tiểu hài tử, đối với những người lớn phức tạp tâm tư nhưng khi nhìn không ra. Mình chính là hoàng nữ, đại gia làm sao không tin đâu. Chẳng lẽ cái này còn có thể giả bộ. Nàng hết sức khó hiểu. Nhận ra hoàng nữ tên kia nữ xạ thủ, lại là vô cùng phẫn nộ. Chính mình từ thiên giới xuống tới, thành cựu đã từng hoàng đô quân một thành viên, còn có thể nhận sai. Diễn kịch. Đây không phải là hoan của người sao. Bất quá, lúc này đem hoàng nữ mang về căn đặc biệt quan trọng hơn. Những người khác làm sao nghị luận, liền do bọn họ đi thôi. Giữa lúc đám người lộ ra khinh bị biểu tình. Chuẩn bị tán đi lúc. Một cái người xuất hiện. Nàng đẩy ra đoàn người nhanh chóng hướng phía sân khấu phương hướng đi tới. Người này tất cả mọi người hết sức quen thuộc. Chính là ở ạ giặt đại lục mở cường hóa công xưởng nở tờ cờ Kelly. Kelly thu được nữ tay súng tin tức phía sau, liền lập tức chạy đến nơi đây. Dù sao, thiên giới hoàng nữ sự tình, nàng nhưng là không có chút nào dám chậm trễ. Chứng kiến Kelly đến, đại gia cũng đều dồn dập đứng lại, tiếp tục quan sát đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Kelly đẩy ra đoàn người, đi tới trên võ đài, nhìn thấy hoàng nữ sau đó, nàng trên mặt lộ ra kinh hãi màu sắc. Nhất thời cùng tên kia nữ xạ thủ giống nhau, tiến lên quỳ ở hoàng nữ dưới chân, cho hoàng nữ hành một cái đại lễ. Kelly gặp qua hoàng nữ điện hạ. Kelly tuy là từ thiên giới xuống tới ạ giặt đại lục đã nhiều năm rồi, nhưng thiên giới bị sau khi mở ra, nàng liền đi trở về thiên giới một chuyến. Tự nhiên sẽ biết thiên giới tân chủ hoàng nữ tồn tại, cũng thu được hoàng nữ bức họa. Lúc này thấy tiểu cô nương, chính là cùng bức họa chung giống nhau như lúc. Càng thêm để cho nàng bình tĩnh cũng không chỉ là tướng mạo, mà là hoàng nữ trên đầu mang cái kia đỉnh đầu hoàng quan. Đây chính là thiên giới nữ hoàng tượng trưng. Tại lần trước nữ hoàng thoái vị lúc, liền do lần kế nữ hoàng tiếp quản. Hoàng nữ chính là lần kế nữ hoàng, cho nên nàng trên đầu biết mang cái này nhất định vương miện. Cái này đỉnh đầu vương miện, chỉ cần là thiên giới người, cảm nhận được vương miện cái kia một cỗ khí tức, đều có thể xác định bên ngoài thật giả. Sở dĩ Kelly vừa tới nơi đây, liếc mắt liền chắc hoàng nữ thân phận, cũng không chút do dự quỳ xuống. Mọi người thấy liền Kelly đều quỳ xuống, không khỏi thất kinh. Phía trước nghi vấn hoàng nữ thân phận những người đó, từng cái trên mặt đều hiện đầy mộng bức màu sắc, bởi vì Kelly hành vi đã tại mặt ngoài, trước mắt tiểu cô nương, thật chính là thiên giới hoàng nữ. Những người khác có lẽ bọn họ sẽ cho rằng là diễn kịch, nhưng Kelly nhân vật gì? Đây chính là toàn thế giới giàu có nhất tồn tại, là vô số mạo hiểm ra mộng tưởng muốn chinh phục nữ nhân. Thân phận bày ở nơi đó, không có khả năng theo diễn kịch. Nàng lời nói là có phân lượng. Cái này, lợi hại, thật sự chính là hoàng nữ điện hạ. Có thể chính mắt thấy hoàng nữ chân dung, thật sự là vinh hạnh a. Nhịn không được cũng muốn cùng bái. Đám người dùng kinh ngạc ngữ khí dồn dập nói rằng, lúc này, có không ít thích định bợ lấy lòng ra hỏa của người khác, đã là tiến lên, cũng cho hoàng nữ quỳ xuống. Gặp qua hoàng nữ điện hạ. Làm như vậy, tự nhiên là hy vọng đạt được hoàng nữ điện hạ ưu ái. Về phần tại sao, bọn họ cũng không giải thích rõ ràng. Đơn giản chính là chứng kiến thân phận cao quý nhân, vô luận như thế nào đều muốn định bợ một phen a. Ngoại trừ những thứ kia không biết xấu hổ tiến lên quỳ lạy định bợ thảo hảo người ở ngoài, những thứ khác một số người, mặc dù không hơn trước quỷ lệ, nhưng là dồn dập đều lộ ra cung kính màu sắc dưới. Chương 216, hiểu lầm lớn. Hoàng nữ dù sao cũng là tiếp thu thiên giới người quỷ lệ quân rồi. Đối mặt loại tràng diện này, bình tĩnh không gì sánh được. Chỉ là nhẹ nhàng nói ra, các ngươi đều đứng lên đi, cũng không nhất định vây quanh ở nơi đây, đều tán đi, châm còn muốn chơi đâu. Kelly cùng tên kia nữ xạ thủ, cùng với quỷ xuống nhân đều rối rít đứng dậy, nhưng cũng không có tán đi. Kelly hiện ra thoáng sốt ruột, hỏi hoàng nữ nói ra, hoàng nữ điện hạ, ngài là như thế nào đi vào thế giới này? Ngài xuống người của thiên giới biết không? Hoàng nữ quý vi nhất quốc chi quân, vô luận đi nơi nào đều cũng có kế hoạch có sắp xếp có mục đích, nhất là đến quốc gia khác, vậy coi như là đi nước ngoài. Sở dĩ hoàng nữ điện hạ xuất hiện ở nơi này cực kỳ không hợp lý, cũng hết sức làm người ta nghi hoặc. Hoàng nữ nhìn về phía Tần Vũ, ánh mắt kia đã rất rõ ràng là Tần Vũ mang nàng xuống. Nhất thời Kelly, nữ xạ thủ cùng với mọi người vây xem dồn dập nhìn về phía Tần Vũ. Thật đúng là hắn, hắn là ai vậy, làm sao liền hoàng nữ đều mang xuống tới? Đại gia trong lòng thầm nghĩ như thế. Kelly đi về phía Tần Vũ do hỏi, các hạ là ba, vì sao phải đem hoàng nữ điện hạ mang tới thế giới này? Nếu như không nói rõ ràng lời nói, các hạ sợ rằng không cách nào rời đi nơi này. Kelly nói xong, trên mặt lộ ra cảnh giác màu sắc. Tiếp lấy, hò hét chính mình từ thiên giới mang xuống tới hộ vệ đội. Đó là một đội thực lực cường đại nữ xạ thủ. Không tới bao lâu, các nàng sẽ đến nơi đây. Kelly bên cạnh tên kia nữ xạ thủ cũng rút ra sau lưng đại thường, nhắm ngay Tần Vũ. Mọi người chung quanh cũng rồn rập nói rằng, đúng vậy, người rốt cuộc là ai? Có phải hay không bắt cóc hoàng nữ điện hạ? Nhất định phải nói rõ ràng. Bằng không, chúng ta cũng không thể khiến ngươi ly khai, càng đừng muốn mang đi hoàng nữ, bởi vì hoàng nữ còn nhỏ tuổi, không có bất kỳ sức chiến đấu. Sở dĩ tất cả mọi người hoài nghi nàng bị bắt cóc, không phải vậy không quá có thể sẽ cùng một cái nam tử xa lạ xuất hiện ở nơi này. Quan trọng nhất là Tần Vũ lúc này trên mặt còn mang mặt nạ. Mang mặt nạ ở cái thế giới này tuy là rất thông thường, nhưng tình huống hiện tại chỉ có thể nói rõ Tần Vũ là không thấy được ánh sáng. Bắt cóc hoàng nữ khả năng tính cao hơn. Tần Vũ xem cùng với chính mình trở thành tiêu điểm của mọi người, trở thành đầu mâu, nhất thời vẻ mặt không nói. Bất quá hắn lý giải mọi người hành vi, nhất là Kelly cùng đến từ thiên giới nữ xạ thủ. Dù sao chứng kiến hoàng nữ một cái người xuất hiện ở đây địa phương không nên xuất hiện, nếu như không phải biết rõ ràng chuyện gì xảy ra nói, thành tựu thiên giới người chính là một loại thất trách. Nếu như hoàng nữ gặp được cái gì bất chắc, thiên giới truy tra xuống tới, các nàng là cũng bị vấn tội. Cho nên bọn họ khẳng định muốn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đã như vậy, vậy hãy để cho các nàng xem chính mình là ai, thuận tiện giải thích một chút hoàng nữ xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Làm Tần Vũ chuẩn bị tháo mặt nạ xuống lúc, hoàng nữ ngăn ở Tần Vũ trước người. Đối với đám người nói ra, không có quan hệ gì với đại ca ca là người tốt, là chấm làm cho đại ca ca dẫn ta tới chơi, các ngươi đừng nhìn như vậy đại ca ca. Hiện tại chấm mệnh lệnh các ngươi, tất cả giải tán đi. Kelly, ngươi chớ để ý chấm sự tình. Nghe được hoàng nữ nói như vậy, Kelly gấp rồi. Hoàng nữ điện hạ, ngài đây là gặp phải bọn buôn người. Ngài tuổi tác còn nhỏ, kinh nghiệm sống chưa nhiều, khẳng định bị cái gia hỏa này lừa gạt. Kelly không thể vâng theo mệnh lệnh của ngài. Vô luận như thế nào, Kelly đều muốn bảo hộ an toàn của ngài. Kelly sau lưng tên kia nữ xạ thủ cũng nói ra, hoàng nữ điện hạ, cái gia hỏa này nói không chính xác là cặt thành viên của tổ chức, tất cả mọi người nói ngài bị cặt tổ chức bắt cóc, không nghĩ tới bọn họ đem ngài trói đến thế giới này tới. Nếu không phải là chúng ta ở chỗ này nhìn thấy ngài, sợ rằng thiên giới đám người tìm phá thiên cũng không tìm tới ngài. Cặt tổ chức thiên toán và toán, vẫn là tính sai rồi điểm này. Ngài có thể ngàn vạn lần chớ bị bọn họ lừa. Chúng ta đều là ngài tốt, mời hoàng nữ điện hạ tránh ra. Mọi người vây xem nghe xong, cũng dồn dập phụ họa nói, đúng vậy, hoàng nữ điện hạ, Kelly là thiên giới người, lừa gạt ai cũng không thể lừa gạt ngài a. Người xem, cái gia hỏa này có tật giật mình, liền thân phận cũng không dám bại lộ. Ngài cũng không thể lại bị hắn lừa. Lừa gạt không phải lừa gạt, hoàng nữ rõ ràng nhất. Nàng ra sức giải thích, đại ca ca là người tốt, sẽ không lừa gạt chấm. Cặt kẹo tổ chức. Đại ca ca có thể là một cái người diệt cặt kẹo tổ chức, tại sao có thể là cặt kẹo tổ chức? Các ngươi đều hiểu lầm đại ca ca. Mọi người vừa nghe, cái này không, lại càng không tin. Nhất là Kelly, nàng là thiên giới người, lại là đã từng trú đóng A Đăng Cao địa quân phòng giữ một thành viên. Ở cặt kẹo tổ chức chiếm lĩnh A Đăng Cao nguyên lúc, nhưng là cùng cặt kẹo tổ chức tiến hành chiến đấu qua. So với ai khác đều biết cặt kẹo tổ chức khủng bố. Hoàng nữ dĩ nhiên nói hắn một cái người liền tiêu diệt cặt kẹo tổ chức. Đây không phải là chê cười sao? Đây không phải là lừa dối tiểu hài tử không hiểu chuyện sao? Thỏa thỏa tên lường cả ta. Kelly càng thêm chắc trước mắt mang mặt nạ nam tử, nhất định là lừa hoàng nữ bọn buôn người. Càng thêm cảnh giác. Hoàng nữ điện hạ, chuyện này ngài cũng đừng xế vào, giao cho ta xử lý liền có thể. Ta nhất định sẽ đem ngài an toàn hộ tống trở về căn đặc biệt. Vô luận là ai, đều không thể ngăn cản. Nàng rút xuống ra, hướng về phía Tần Vũ tiếp tục nói ra, ngươi nói không nói, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao đem hoàng nữ đưa đến nơi này? Lừa nữ hoàng điện hạ ra sao giáp tâm? Hy vọng ngươi thành thật khai báo. Đừng ép ta động thủ, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nói xong, Kelly mắt lạnh trừng mắt Tần Vũ. Quanh mình đám người cũng dồn dập cảnh giác nhìn về phía Tần Vũ. Điều này làm cho Tần Vũ không nói cực kỳ. Đám người kia, thật là biết suy đoán, sức tưởng tượng là đủ phong phú. Lúc này, Hứa thành chủ mang theo thành phòng đội người đã tới hiện trường. Thành phòng đội trưởng cũng may phụ cận tuần tra. Nghe đến chuyện nơi đây phía sau, liền chạy đến nơi đây. Hoàng nữ, đây chính là thiên giới chi chủ, nếu là có ngoài ý, vậy sẽ ảnh hưởng Bắc Hải thành phố cùng thiên giới quan hệ. Đội trưởng biết việc này can hệ trọng đại, vì vậy liền bẩm báo cho Hứa thành chủ. Hứa thành chủ nghe xong, liền lập tức tự mình chạy tới. Hoàng nữ điện hạ tự mình hàng lâm Bắc Hải thành phố, hắn vị này Bắc Hải thành phố thành chủ, nói cái gì cũng muốn đi gặp mặt một cái, không phải vậy có thất lễ nghi. Hứa thành chủ mang theo thành phòng đội đến nơi đây phía sau, liền tiếp quản hiện trường. Thành phòng đội đem không quan hệ nhân sĩ, toàn bộ đều ngăn ở bên ngoài, sau đó đem Tần Vũ đoàn đoàn bao vây lại. Hứa thành chủ chứng kiến hoàng nữ phía sau, liền đi tới hoàng nữ trước mặt, cung kính nói ra, tại hạ Bắc Hải thành phố thành chủ, gặp qua hoàng nữ điện hạ. Hắn không phải thiên giới người, cũng không nhất định quỳ lệ làm lễ. Tiếp lấy, năm tám Hứa thành chủ nhìn về phía Tần Vũ. Lệ nói, còn không mau như thực chất bàn giao. Kelly thấy thế, lập tức nói ra, Hứa thành chủ, hoàng nữ điện hạ trẻ người non dạng, bị người này lừa bắt cóc, nhất định phải bắt hắn lại, điều tra ra lúc này chân tướng. Hứa thành chủ vỗ bộ ngực nói ra, can tỷ nữ sĩ, xin yên tâm, ta hứa mỗi người không ngứa nhất chính là cái này chủng sự tình, tuyệt sẽ không cho phép có người ở cái này Bắc Hải thành phố làm sàng làm bậy, giao cho hứa mỗi người liền có thể. Cảm tạ, thành chủ tiên sinh. Điều này làm cho hoàng nữ không nói cực kỳ. Nàng suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông đám này đại nhân đến tuột cùng là nghĩ như thế nào. Vì sao mình đã nói rõ, bọn họ như trước không tin đâu. Tần Vũ cũng là không nói tới cực điểm. Ta biết các ngươi là hảo ý, nhưng lần này, thật là hiểu lầm. Hắn bất đắc dĩ nói. Đám người nở nụ cười lạnh. Hiểu lầm? Là bị bắt quả tang lấy a? Nhìn ngươi giải thích thế nào? Chương 217, hiểu lầm thời ra. Giữa lúc Hứa thành chủ muốn bắt Tần Vũ lúc, lại có một đám người tới. Dĩ nhiên người của thiên giới. Từ phòng giữ đội nạ gạ xa hòa đinh. Sơ nảy đỡ dẫn đội. Tổng cộng hơn 100 người. Mỗi người hạng nặng vũ trang. Hướng phía trong đám người đi tới. Nguyên lai. Phát hiện hoàng nữ tên kia nữ xạ thủ, không chỉ có thông chi Kelly, còn dùng thiên giới mang xuống tới dụng cụ thông tin, thông chi người của thiên giới. Nàng không phải không làm như vậy, bởi vì chuyện này xác thực quan hệ trọng đại. Thiên giới phương diện có quyền biết việc này, hợp phái người xuống tới xử lý. Chứng kiến Zen Lin, Sơ Nảy Đờ dẫn người qua đây. Đám người nhường ra một con đường, cũng nhìn lấy bọn họ, nghị luận ầm ĩ bọn họ là người của thiên giới. Dĩ nhiên tất cả đều là xạ thủ. Không nghĩ tới, bọn họ dĩ nhiên cũng tới. Chỉ là không biết bọn họ đi qua loại thủ đoạn nào hàng lâm hiện thực thế giới. Chúng ta có năng lực tiến nhập trò chơi vị diện, nhân gia đương nhiên cũng nhất định có phương pháp hàng lâm biểu hiện thế giới, cái này ta liền không cần phải để ý đến. Mấy ngày liền giới quân đội đều tới, lúc này có trò hay để nhìn. Nhìn ra hỏa còn mạnh miệng không phải, bắt cóc không chín người ta hoàng nữ điện hạ, xem người ta làm sao trừng trị hắn. Tại mọi người trong tiếng nghị luận. Diễn Điền. Sơ Nảy Đờ mang theo phòng giữ đội đến rồi hoàng nữ trước mặt. Bọn họ đầu tiên là quỳ một chân trên mặt đất, đối với hoàng nữ nói ra, thuộc hạ gặp qua hoàng nữ điện hạ. Ở phòng giữ trong đội, còn có hoàng nữ tiếp thân bảo tiêu đội trưởng, Mạc Lèn. Cơ Hy Thể. Nàng hành lễ hết phía sau, vội vã đi tới hoàng nữ phía sau, túi người hầu hạ tại nơi này. Cũng nói ra, hoàng nữ điện hạ, xem ngài không có việc gì thực sự thật tốt quá, nô tỳ trong khoảng thời gian này cũng đều là lo lắng gần chết. Diễn Đình. Sơ nãy đờ đám người thoạt nhìn lên phía sau, hướng phía mọi người thấy một vòng. Hứa thành chủ thành tựu Bắc Hải thành phố người chủ sự, lúc này hẳn là đại biểu Bắc Hải thành phố tỏ thái độ. Vì vậy liền chủ động xích tới, hướng về phía Diễn Đình. Sơ nãy đờ nói ra, Bắc Hải thành phố hoan nghênh các vị hàng lâm. Hoàng nữ là bị cái gia hỏa này bắt cóc đến Bắc Hải thành phố tới, đây là chúng ta Bắc Hải thành phố trách nhiệm. Các ngươi cứ việc yên tâm, hoàng nữ các ngươi cứ việc mang đi, mà không quản cái gia hỏa này là ai, chúng ta đều sẽ cho hắn trừng phạt nghiêm khắc nhất. Diễn Đình. Sơ nãy đờ nhìn xuống Hứa thành chủ, không nói gì thêm, liền rời đi ánh mắt, nhìn tiếp hướng về phía Tần Vũ. Đám người thấy thế, vội vã đổ thêm dầu vào lửa nói, chính là hắn bắt cóc hoàng nữ. Nếu không phải là chúng ta phát hiện, hắn sớm cũng không biết mang hoàng nữ đi nơi nào. Ghê tởm bọn buôn người, giải quyết tại chỗ được rồi. Đối đãi bọn buôn người, cũng không thể nhân từ nương tay. Thanh âm của mọi người tăng vọt, chỉ vào Tần Vũ dồn dập mắng lên. Đột nhiên, ở vạn chúng chú mục phía dưới, chỉ thấy Diễn Đình. Sơ nãy đỡ cùng sau lưng thiên giới phòng giữ đội phủ phù một cái trực tiếp hướng Tần Vũ quỳ xuống, cũng nói ra, gặp qua đại nhân, tạ đại nhân an toàn cứu ra hoàng nữ. Diễn Đình. Sơ nãy đỡ từ nhỏ đem nái bẹn trong miệng biết được hoàng nữ là bị Tần Vũ hộ tống trở về căn đặc biệt. Hoàng nữ bên người, dĩ nhiên chính là Tần Vũ. Tuyệt đối không thể nào là những người khác. Dù sao, lấy Tần Vũ thực lực, tuyệt đối không có khả năng có người từ trong tay của hắn mang đi hoàng nữ. Lúc này mang mặt nạ người trẻ tuổi, tất nhiên chính là Tần Vũ không thể nghi ngờ. Diễn Đình. Sơ nãy đỡ vì vậy liền trực tiếp quỳ xuống. Tần Vũ đầu tiên là cứu vớt căn đặc biệt, tiếp lấy lại tiêu diệt Thiết Lân Hải tập đoàn, tiêu diệt U Linh đoàn tàu, tiêu diệt các tổ chức, còn cứu ra hoàng nữ. Có thể nói là ở thiên giới lập được công tích vĩ đại. Ở thiên giới người trong lòng, địa vị đã sớm cùng giống như là thiên giới hoàng thất. Sở dĩ, Diễn Đình. Sơ nãy đỡ nhìn thấy Tần Vũ phía sau, liền lập tức quỳ xuống chiều bái. Phòng giữ đội những người khác cũng như vậy. Cử động này, đem Hứa thành chủ, Kelly cùng với mọi người vây xem, đều làm một ép. Bọn họ từng cái, trên mặt hiện đầy dấu chấm hỏi. Tình huống gì? Thiên kia không phải bắt cóc hoàng nữ bọn buôn người sao? Người của thiên giới làm sao đều đồng loạt cho hắn quỳ xuống? Còn gọi đại nhân hắn? Chẳng lẽ là mình hắn hiểu lầm? Kelly nhớ tới mới vừa rồi chính mình liều lĩnh cử động, yếu ớt hướng Diễn Đình. Sơ nãy đỡ dò hỏi, Diễn Đình đội trưởng, đây là tình huống gì? Vị này chính là cái kia vị đại nhân. Đám người đều dựng lỗ thai lên, chờ đợi Diễn Đình. Sơ nãy đỡ trả lời. Diễn Đình. Sơ nãy đỡ cũng ngập ép, nhìn lấy Kelly đám người, dò hỏi, các ngươi đều không biết hắn là ai vậy? Đám người nói ra, chẳng lẽ không đúng bắt cóc hoàng nữ bọn buôn người sao? Bọn buôn người ba. A ba. Làm sao có khả năng? Hiểu lầm lớn. Vị này, nhưng là thiên giới đại anh hùng, Tần Vũ đại nhân. Kelly nhíu mày. Tần Vũ đại nhân. Mình tại sao chưa nghe nói qua thiên giới có cái này nhân vật số 1? Chờ, các loại. Tên này cảm giác có điểm quen hay. Đám người phản ứng kịp sau đó, cũng là có chút kinh hãi. Tần Vũ. Đại nhân. Tần Vũ tiền bối. Hắn là Tần Vũ tiền bối. Đại gia chỉ cảm thấy cổ họng khô làm. Chân cũng thay đổi mềm nhũn. Nhất là Hứa thành chủ, đã là bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bởi vì, hắn một lần nữa xét lại Tần Vũ một lần phía sau, liền đã biết Diễn Đình. Sơ nãy đỡ trong miệng nói Tần Vũ đại nhân là ai. Nhớ tới mới vừa rồi chính mình liều lĩnh hành vi. Còn luôn miệng nói muốn khiển trách Tần Vũ. Thật sự là đảo ngược thiên cương, dĩ hạ phạm thượng a. Hắn lập tức quỳ xuống. Tần Vũ tiền bối, nguyên lai là ngài a. Nhỏ mới vừa có chỗ mạo phạm, nhưng cũng không phải có ý định, cũng xin ngài thứ tội. Những người khác cũng dồn dập nói ra, Tần Vũ tiền bối, xin lỗi, chúng ta là không nhận ra ngài tới. Đều tại chúng ta không có điều tra rõ ràng liền nói lung tung. Đều xấu ngài. Nếu như ngài khó chịu nói, đại khái có thể đánh ta 837 nhóm chửi chúng ta tuyệt không hai lời. Là chúng ta quá ngu, sớm nên biết là ngài. Tất cả mọi người tại chỗ đều rối rít hướng phía Tần Vũ cúi đầu. Một bộ làm chuyện sai nhận sai bộ dạng. Tần Vũ đột nhiên ha ha phá lên cười. Tuy là bị hiểu lầm, nhưng chủ yếu cũng là nguyên nhân của mình. Thứ nhất mình mang mặt nạ không muốn bại lộ thân phận. Thứ hai, chính mình còn mang theo hoàng nữ cái này thấy được bao. Bị ngộ nhận là bọn buôn người, cũng là tình hữu khả nguyên. Chính mình sao lại cùng Hứa thành chủ đám người tính toán? Toàn bộ chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Tần Vũ cười tháo xuống mặt nạ, lộ ra cái kia một phó xoáy tức giận khuôn mặt. Sau đó nói ra, không sao, không trách các ngươi, tất cả giải tán đi. Đám người tùng một khẩu khí, dồn dập nhìn về phía Tần Vũ. Trong ánh mắt sùng bái màu sắc càng đậm, cũng khen không dứt miệng. Tần Vũ tiền bối không hổ là Tần Vũ tiền bối. Chẳng những thành công khai hoang thiên giới phó bản, thậm chí ngay cả thiên giới chi chủ hoàng nữ điện hạ cũng đều mang về. Thật sự là quá lợi hại rồi. Đám người cùng kêu lên hô lớn, Tần Vũ đại nhân ngưỡng bức. Diễn Đình. Sơ nãy đờ nhìn thấy Tần Vũ ở hiện thực thế giới đồng dạng sở hữu như vậy mà chắc, trong lòng không khỏi sùng bái không thôi. Nàng hướng về phía đám người nói ra, Tần Vũ đại nhân ở thiên giới sáng tạo công tích vĩ đại, các ngươi có lẽ còn không biết, không phải vậy nhất định sẽ cảm thấy, Tần Vũ đại nhân càng thêm như bức. Chương 218, phản hồi. Hiểu lầm đã giải mở. Nhưng đoàn người cũng không có tản ra, ngược lại người càng ngày càng nhiều. Bởi vì, Tần Vũ khó gặp. Đại gia thật vất vả bắt được hắn, tự nhiên muốn vây xem cùng bái một phen. Đây cũng là Tần Vũ bình thường xuất môn, kính yêu mặt nạ nguyên nhân. Sau đó, thừa dịp náo nhiệt, Diễn Đình. Sơ nãy đỡ cho đại gia giảng thuật Tần Vũ tại thiên giới sở tác sở vi. Giảng thuật Tần Vũ ở thiên giới sáng tạo vĩ đại bực nào công tích. Điều này làm cho đám người càng thêm quy lệ. Liền Kelly cái này đối với nam nhân vô cảm nhân, trong lòng cũng không khỏi đối với Tần Vũ bắt đầu sinh nổi lên một loại kỳ quái tình yêu. Đám người dồn dập thán phục không thôi, thậm chí có người đã kích động đến khóc. Đây chính là Tần Vũ tiền bối, đều như bước đến thiên giới đi, trước sau như một mạnh mẽ. Chúng ta Bắc Hải thành phố ra khỏi nhân vật như vậy, là Bắc Hải thành phố tất cả mọi người phần mộ tổ tiên Mạo Yên. Nghe được nghị luận của mọi người, hoàng nữ lại là giúp vào Tần Vũ cánh tay bên, nói với mọi người, chấm nói không sai chứ, đại ca ca là người tốt. Tiếp lấy nàng đối với thiên giới đám người nói ra, chấm còn không muốn về căn đặc biệt, các ngươi đi về trước đi. Diễn đình. Sơ nầy đỡ trên mặt lộ ra làm khó dễ màu sắc. Cái này, hoàng nữ điện hạ, ngài là thiên giới chi chủ, cũng không thể ly khai thiên giới lâu lắm. Ngài liền cùng chúng ta trở về đi thôi. Tần Vũ đại nhân, Nhiếp Chính Vương mặc dù nói đem hoàng nữ gả cho ngài, nhưng hoàng nữ bây giờ còn nhỏ, còn không phải lúc ở lại bên cạnh ngài Adenlin. Sơ nầy đỡ tưởng lầm là Tần Vũ muốn đem hoàng nữ giữ ở bên người, vì vậy liền khuyên. Lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ, nhất thời lặng ngắt như tờ. Bao quát hoàng nữ ở bên trong, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Ba, gì ba? Hoàng nữ gả cho Tần Vũ tiền bối ba. Hoàng nữ, Tần Vũ tiền bối. Đám người phảng phất nghe được thiên đại bắt quái, nhất thời nửa khắc không tiêu hóa nổi. Hoàng nữ càng là trợn tròn cả mắt, bất khả tư nghị nhìn lấy Adenlin. Sơ nầy đỡ, vương thúc thực sự là nói như vậy. Hỏi ra câu nói này thời điểm, hoàng nữ không khỏi xấu hổ cúi đầu, trên mặt thêm mấy phần hường hạ. Tần Vũ lại là xấu hổ đến có thể dùng đầu ngón chân móc ra cái ba phòng ngủ một phòng khách, trực tiếp một cái khá lắm. Mình đương thời căn bản không có bằng lòng được không? Mình cũng căn bản không có muốn đem hoàng nữ ở lại chỗ này a, càng sẽ không nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân lưu lại hoàng nữ. Lúc này hiểu lầm lớn hơn, so với hiểu lầm lúc trước còn muốn đáng sợ. Diễn đi nội trưởng, ta nghĩ ngươi nhất định là hiểu lầm, là hoàng nữ phải ở chỗ này chơi một đoạn thời gian trở về nữa, không phải ta muốn lưu nàng lại. Tần Vũ xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy nhức đầu giải thích. Hoàng nữ nháy con mắt, gật đầu, là trong chính mình muốn lưu lại. A ba, Diễn Đình. Sơ nầy đờ biết mình hiểu lầm Tần Vũ, vội vàng xin lỗi, Tần Vũ đại nhân, phi thường xin lỗi, ta cho rằng, phi thường xin lỗi. Hiểu lầm tuy là giải khai, nhưng này cái bắt quái đã đi sâu vào mỗi trong lòng của mỗi người. Lúc này, có người ồn ào lên nói, ta chống đỡ cái này môn hôn sự. Hoàng nữ điện hạ quý vi thiên giới chi chủ, cũng chỉ có Tần Vũ đại nhân tài có thể xứng đôi nàng. Không sai, không sai, nhất định chính là trai tài gái sắc, thiên sinh thiết một đôi. Chờ, các loại, hoàng nữ sau khi thành niên, Tần Vũ tiền bối nhất định phải nên cưới hoàng nữ điện hạ, đến lúc đó trên trời dưới đất, khắp trốn mừng vui. Hoàng nữ yên lặng cúi đầu. Tần Vũ lại là vẻ mặt hắc tuyến, gấp bội cảm thấy không nói. Ta nói các vị cũng đừng ồn ào hẳn lên có được hay không? Lại nói ta khả năng liền sinh khí. Tản, tất cả giải tán đi. Tần Vũ cũng không muốn lại tiếp tục lưu lại chỗ thị phi này, nói xong, liền rời đi hiện trường, để lại mọi người đang trong gió mất trật tự. Bởi vì Tần Vũ không thích bọn họ nói như vậy, bọn họ liền lại cũng không nói. Nhưng mỗi một cái người trong lòng lại là thập phần chờ mong cái này bắt quái thực sự. Hoàng nữ thập phần giữ gìn Tần Vũ nói ra, đều tại các ngươi, đem đại ca ca làm sinh khí, chấm cũng không để ý các ngươi. Nói xong, khiến cho tính tình hướng phía Tần Vũ phương hướng ly khai đi tới. Cùng việc này không liên quan đoàn người từng bước tán đi. Diễn Đình. Sơ nầy đỡ mang theo phòng giữ đội, một đường theo hoàng nữ bảo hộ hoàng nữ. Cuối cùng, Tần Vũ về nhà. Hoàng nữ cũng theo trở về nhà hắn. Phòng giữ đội không có vào Tần Vũ ra, mà là yên lặng đóng tại bên ngoài. Sau khi về đến nhà, Tần Vũ tắm nước nóng, sau đó ngủ ở trên ghế salon, đem mình giường nhường cho hoàng nữ. Cho tới nay hắn đều là một cái người ở, sở dĩ trong nhà chỉ có một giường lớn. Hoàng nữ là một nữ hải, lại tuổi tác còn nhỏ, tự nhiên muốn đem giường tặng cho nàng ngủ. Ngược lại chính mình da dày thịt béo, ngủ sofa cũng không vướng bận. Hiện tại, hắn chỉ nghĩ ngủ một giấc, ngày mai thức dậy đem hoàng nữ đưa trở về căn đặc biệt. Đem cái gia hỏa này giữ ở bên người, có thể quá phiền toái. Một đêm này, Diễn Đình, Sơ Nầy Đờ đều không thể ngủ ngon. Ngày kế, Tần Vũ sớm liền rời giường, cho hoàng nữ làm bữa sáng, sau đó lôi kéo hoàng nữ bắt đầu truyền tống. Lúc này, hoàng nữ không phản kháng nữa, nàng là một biết nặng nhẹ người, tuy là mê nhưng là hiểu chuyện, biết tối hôm qua cho Tần Vũ tăng thêm không ít phiền phức, sở dĩ cũng sẽ không ham chơi, bằng lòng phản hồi căn đặc biệt. Trên thực tế, coi như nàng không đáp ứng, không cách nào sử dụng truyền tống công năng, Tần Vũ cũng có thể lấy đưa nàng giao cho Diễn Đình. Sơ Nầy Đờ đám người làm cho Diễn Đình, Sơ Nầy Đờ mang nàng trở về liền có thể. Hoàng nữ nguyện ý truyền tống thành công, Tần Vũ mang theo hoàng nữ quay trở về căn đặc biệt thành. Lúc này căn đặc biệt thành cử thành chúc mừng, mọi người đều ở đây vì các tổ chức hủy diệt mà chúc mừng. Phố lớn ngõ nhỏ, thua chiêng gõ trống, vũ long vũ sư hết sức náo nhiệt, lại tăng thêm hoàng nữ trở về, đại gia càng thêm vui vẻ kích động, bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Nên tiếp hoàng nữ đội ngũ, đem hoàng nữ cùng Tần Vũ nên vào hoàng cung. Nhiếp Chính Vương đã sớm tại nơi này cử hành chúc mừng đại điện. Một lần này ăn mừng buổi lễ long trọng, so với một lần trước khánh công yến quy mô còn to lớn hơn, có thể nói là thiên giới từ trước tới nay lớn nhất ăn mừng buổi lễ long trọng một trong. Cùng lúc đó đánh bại bà ca lúc, cử hành ăn mừng buổi lễ long trọng tương xứng. Sở hữu thiên giới có danh tiếng người đều sẽ bị mời tới tham gia. Không chỉ là thiên giới, A Giạt đại lục từng cái quốc gia, cùng với những địa phương khác thế lực đầu mục đều nhận được mời. Toàn bộ đều qua đây tham dự, ý vô cùng náo nhiệt môi. Tiếng người huyên náo,